Chương 64. Bảy cái bạn nhỏ. Chương 64. Bảy cái bạn nhỏ. Vương Mẫn nhíu mày, nữ yêu tinh. Gia Cát Lôi gật gật đầu, cười nói, Vương tỷ tới vừa vặn, ta đang muốn hỏi ngươi nữ yêu tinh sự tình. Vương Mẫn càng là một mặt ngộng, cười nói, ta nói Gia Cát, ngươi không phải hoài nghi ngươi lão tỷ là yêu quái à? Ta cho ngươi biết ta, ngươi lão tỷ thế nhưng là phụ nữ đàng hoàng, thanh bạch, xưa nay không hôn yêu tinh giới. Ngươi tìm ta nghe ngóng yêu tinh sự tình, đây không phải chém gió sao? Gia Cát Lôi cũng cười, nói ra, Vương tỷ đừng hiểu lầm, ta đương nhiên biết ngươi không phải yêu tinh. Sự tình là như thế này, ngươi nghe ta nói. Ta buổi sáng hôm nay về ngay lập tức, đạo quán bên trong tới một cái nông thôn lão đầu. Vương Mẫn gật gật đầu, nhiều hứng thú nghe. Gia Cát Lôi đem buổi sáng cùng chuyện buổi chiều, nguyên bản tại chỗ nói một lần, còn nói ra chính mình suy đoán cùng phán đoán, nói ra. Ta có thể kết luận, vừa rồi tới phá quán yêu vật, chính là sơn thành phạm vi bên trong cái nào đó thổ miếu thổ thần. Vương tỷ ngươi là địa nhân, hẳn là đối địa những thứ này thần thần đạo chính gốc phương, tương đối hiểu. Vì lẽ đó ta thỉnh giáo ngươi, phụ cận đây, có hay không thổ miếu? Vương Mẫn nghe rõ, gật gật đầu, nếu mày nói ra, muốn nói thổ miếu sao, sơn thành nhưng là nhiều, thậm chí có một thôn một miếu thuyết pháp. Phạm vi này quá lớn, khó xác định a. Gia Cát Lôi cười nói. Phạm vi có thể tinh giản nha, ta nhắc lại bày ra một chút Vương tỷ. Cái kia yêu vật có chút đạo hạnh, có thể ban ngày huyễn hình, biến thành người bộ dáng. Cho nên nàng thổ miếu nhất định rất linh nghiệm, hương hỏa nhất định rất tốt, hơn nữa quan lại miếu đồng tử, chịu trách nhiệm tiếp đại khách hành hương, an bài khách hành hương dân hương, đoán xâm cái gì. Quê mùa như vậy miếu, ta tin tưởng sơn thành hẳn là sẽ không quá nhiều. Vương Mẫn liên tục gật đầu, cười nói, vừa nói như vậy, liền rõ ràng nhiều. Ta muốn nghĩ. Đúng, miếu thành hoàng có tính không? Gia Cát Lôi lắc đầu, thành hoàng gia là minh tư âm thần, chắc chắn không tính. Hơn nữa buổi sáng tới lao đầu tử, cũng không phải miếu thành hoàng người coi miếu, chỉ là cái nông thôn lao hán. Vương Mẫn suy nghĩ kỹ một chút, nói ra. Đông thành phụ cận rất linh nghiệm thổ miếu, có hai cái, một cái là Kha Gia Vịnh Đại Vương miếu, một cái là Vương Vu công việc trên lâm trường tam cô nãi nãi miếu. Hai cái này miếu nhỏ, hương hỏa đều rất tốt, nghe nói mỗi ngày đều có hơn 100 người đi thắp hương lễ tạ thần. Gia Cát Lôi gật đầu, hỏi, cái này Đại Vương miếu cùng tam cô nãi nãi miếu, bên trong cung phụng đều là cái gì thần? Vương Mẫn nói ra, hai địa phương này ta đều đi qua, cung phụng đều là Quan Âm đại sĩ giống, về phần trong miếu có hay không thổ thần, cái gì thổ thần, ta cũng không biết. Gia Cát Lôi gật gật đầu, tốt, sáng sớm hôm nay, ta liền mang theo Hách Kế Hưu đi qua nhìn một chút. Vương Mẫn cũng gật đầu, lại nói ra, ta trở về cho ngươi thêm hỏi thăm một chút, đem sơn thành phạm vi bên trong, phù hợp điều kiện thổ miếu, toàn bộ liệt đi ra, viết cái danh sách, cùng một chỗ giao cho ngươi. Sơn thành có rất nhiều âm dương tiên sinh, phân bố tại thành hương các ngõ ngách, cùng ta biết rõ hơn, ta gọi điện thoại hỏi một chút bọn họ liền biết. Gia Cát Lôi nở nụ cười, đa tạ Vương tỷ, ta liền biết Vương tỷ có biện pháp. Vương Mẫn vô Gia Cát Lôi bả vai, cười nói, chúng ta hai tỷ đệ liền không cần khách khí, đúng, ta buổi chiều tới tìm ngươi, một là nhìn xem ngươi nói quán. Đệ nhị, cũng là Hạ Thành Hải ủy thác, hắn để cho ta đem khổ cực phí cho ngươi. Ngươi đoán xem, Hạ Thành Hải cho ngươi bao nhiêu tiền? Gia Cát Lôi lắc đầu, ta đây sao có thể đoán được. Vương Mẫn nâng tay lên cơ, cười nói, Hạ Thành Hải hết thảy cho 12 vạn, đánh vào ta trương mục lên, để hai chúng ta chính mình chia của. Ngươi nói, chúng ta hai tỷ đệ làm sao chia a? Bởi vì mệnh chữ vì bẩn, vì lẽ đó Gia Cát Lôi đúng tiền tài chưa từng coi trọng, cười nói, vậy liền toàn bộ quy Vương tỷ tốt, ta chút xu bạc không cần. Vương Mẫn trừng mắt, ngươi nói gì vậy, xem thường lão tỷ sao? Không được, mau đưa trương mục cho ta. Liền xem như chia đều, mỗi người 6 vạn, ta cũng chiếm ngươi đại tiện nghi. Gia Cát Lôi đành phải gật gật đầu, đem Hách Kế Hưu gọi đi vào, để Vương Mẫn chuyển 6 vạn khối đến Hách Kế Hưu tài khoản bên trên. Hách Kế Hưu nghe nói kiếm lời 6 vạn, cao hứng đến khoa tay múa chân, cười mặt mũi tràn đầy hoa cúc khai mở, liền trên trán tổn thương cũng không đau. Vương Mẫn đứng dậy, nói ra, cửa hàng bên trong còn có việc, ta cái này trở về, Gia Cát, về sau có thời gian, lão tỷ trở lại thăm ngươi. Gia Cát Lôi đứng dậy đưa tiễn, lại nói ra, sư tỷ ta Lăng Thủy Hàn tin tức, Vương tỷ, còn xin ngươi nhiều để ý. Vương Mẫn gật đầu, ta tự nhiên minh bạch, đang tại cho ngươi nghe ngóng. Vừa có tin tức, liền lập tức thông chi ngươi. Dứt lời, Vương Mẫn bên trên xe của mình, phất tay rời đi. Gia Cát Lôi đưa tiễn Vương Mẫn, ngồi trở lại trên ghế xoay uống trà. Hách Kế Hưu hỏi, Lôi ca, cái kia yêu tinh sự tình. Gia Cát Lôi nói ra, buổi sáng ngày mai, chúng ta đi trước Vương Mẫn nói hai cái địa phương, Kha Gia Vịnh Đại Vương miếu cùng Vương Vù công việc trên lâm trường tam cô nãi nãi miếu, nhìn có phải hay không bọn họ. Nếu như không phải, sẽ chậm chậm tìm kiếm hỏi thăm, chắc là có thể đem cái này yêu vật bắt được. Hách Kế Hưu vội vàng mở điện thoại địa đồ, đưa vào địa danh, xem xét con đường cùng khoảng cách xa gần. Gia Cát Lôi lại nói ra, hiện tại đừng nhìn, dọn dẹp một chút, mang ta đi sơn thành cái thứ hai náo quỷ thắng địa. Chính là ngươi nói, chết đối bảy cái bạn nhỏ chỗ. Hách Kế Hưu có chút không muốn đi, cố ý sờ lấy cái chán, trang thảm bán khổ, hiện tại liền đi ư Lôi ca. Thế nhưng là đầu ta còn chóng mặt, còn có chút đau nhức. Hơn nữa, ta vết thương sợ là không thể dính nước à, chúng ta hai ngày nữa lại đi, được hay không? Gia Cát Lôi hừ một tiếng, đứng lên chỉnh lý pháp khí cùng phụ chú, nói ra, nếu như không chết, ngươi liền mang ta đi. Nếu như muốn chết, liền yên tâm đi chết đi. Ngươi hôm nay thủ, ta sẽ giúp ngươi báo, nhất định phải ngươi mỉm cười cứu tuyển. Hách Kế Hưu không dám lại nói, gật đầu nói, tốt ta Lôi ca, ta dẫn ngươi đi chính là, cùng lắm chết một cái. Chương 65, thân muội muội. Chương 65, thân muội muội. Gia Cát Lôi trừng mắt, đi tản bộ một vòng, liền có thể đòi mạng ngươi. Còn cùng lắm chết một lần. Hách Kế Hưu cũng tại thu dọn đồ đạc, nói ra, Lôi ca ngươi không biết, hoàn thành công viên Tây Đoạn Ngọc gái hả, thật rất tà môn. Nơi đó nháo quỷ, ta thế nhưng là tận mắt nhìn thấy. Gia Cát Lôi cười mắng, ngươi lại theo ta kéo Thiên Phương Dạ Đàm đúng không? Liên ngươi, nếu là thật gặp quỷ, chỉ sợ sớm đã bị bóc chết. Hách Kế Hữu vội la lên. Lôi ca ta thể, ta lần này thật không khoác lác. Chính là năm ngoái mùa hè, ta cùng một cái đồng học đi Ngọc Đái Hà chơi đùa, cũng là chạm vạng tối thời điểm, chúng ta xuống sông bơi lội, đột nhiên cảm giác có người tại dưới nước bắt lấy chúng ta hai chân, liều mạng lôi kéo. Chúng ta ra sức dãy rủa đại hống đại thiếu, mới trốn lên bờ đến, hai cái đùi lên, đều là hắc sắt chỉ ấn, thật nhiều ngày mới chút bỏ đi. Gia Cắt Lôi ngược lại cười, nói ra, tốt, chúng ta đêm nay lại đi ngươi bơi lội chỗ, nhìn xem có hay không cái vận tốt này tức giận. Hách Kế Hữu đành phải gật đầu, cùng Gia Cắt Lôi cùng ra ngoài, đứng tại ven đường đón xe. Thế nhưng là xe taxi không đến, Phương Hiểu Tình lại lái xe đến, trực tiếp ngừng ở trước người Gia Cắt Lôi. Biểu ca. Phương Hiểu Tình mở cửa xuống xe, có chút ít phàn nàn mà nói ra, ngươi trở về cũng không gọi điện thoại cho ta, ta gọi điện thoại cho ngươi lại không gọi được, làm hại ta lo lắng một ngày một đêm. Hiểu Tình ngươi đến. Không có ý tứ a, ta đại đa số thời gian, điện thoại đều là tắt máy. Bởi vì cầm lái điện thoại, từ trường cùng phóng xạ sẽ ảnh hưởng ta độ mất cảm. Gia Cắt Lôi cười nói. Phương Hiểu Tình nhíu môi, lôi kéo Gia Cắt Lôi tay, lại nói ra, ta buổi sáng liền sẽ nhìn qua ngươi, thế nhưng là Hách Kế Hữu cái cửa này thần, ngăn đón ta, không để cho ta lên lầu, nói ngươi đang ngủ, không thể quấy nhiễu. Gia Cắt Lôi trở tay một bàn tay quất vào Hách Kế Hữu trên nó, mắng, tìm đường chết ta, Hiểu Tình đến xem ta, ngươi cũng ngăn đón. Hiểu Tình là người ngoài sao? Một tát này, là gọi cho Phương Hiểu Tình nhìn, để nàng bất giận. Hách Kế Hữu sờ lấy cái óc, một mặt ủy khuất, thầm nói, tới chính là ngươi nói đi, cấm bất kỳ người nào đến quấy nhiễu, để ngươi ngủ đến tự nhiên tỉnh, hiện tại lại tới trách ta. Phương Hiểu Tình trông thấy một màn này, phản giận làm vui, đong đưa Gia Cắt Lôi tay, tốt biểu ca, ngươi cũng đừng trách Hách Kế Hữu, chắc là hắn hiểu lầm ngươi ý tứ. Gia Cắt Lôi lại giả vờ giả vịt, nói ra, tốt ta, hôm nay xem ở Hiểu Tình trên mặt mũi, liền tha con hàng này, nếu không thì ta không phải đánh gãy hắn chân không thể. Hách Kế Hữu thối lui hai bước, oán thầm không chỉ, nói, ngươi tán gái, lại cầm ta tới làm đạo cụ lấy lòng nhân ra, khinh bị ngươi, nguyên rủa ngươi đêm nay đi Ngọc Đái Hà, bị tiểu quỷ nhóm bóc chết. Phương Hiểu Tình lôi kéo Gia Cắt Lôi tay không thả, lại hỏi, biểu ca, các ngươi bây giờ đi đâu bên trong? Ta vừa vặn có rảnh, lái xe đưa các ngươi cùng một chỗ a. Gia Cắt Lôi ngẫm lại, gật đầu nói, tốt à, chúng ta đi Hoàn Thành công viên Tây đoạn Ngọc Đái Hà, cùng một chỗ đi. Phương Hiểu Tình vui mừng quá đỗi, vội vàng gọi đại gia lên xe, đánh lửa, đạp xuống chân ga, thẳng đến Tây Thành. Gia Cắt Lôi ngồi ghế cạnh tài xế lên, cùng Phương Hiểu Tình cười cười nói nói. Hách Kế Hữu cái này bóng đèn, tự nhiên là ngồi ở phía sau tòa, ưa cao ghen tị mà nhìn xem phía trước một đôi bích nhân. Sơn Thành quá lớn, từ nơi này đến Tây Thành Ngọc Đái Hà, đến hơn một giờ. Ngồi ghế cạnh tài xế lên, Gia Cắt Lôi nói ra, Hách Kế Hữu, ngày mai ngươi đi thuê một chiếc xe, chúng ta về sau hành động cũng thuận tiện một chút. Đúng, ngươi có bằng lái sao? Hách Kế Hữu gật đầu, bằng lái vừa mới nắm bắt tới tay, nhưng mà không chút thực tập cũng có thể lái xe. Lôi ca, chúng ta nhiều tiền như vậy, không bằng mua một chiếc xe a. Gia Cắt Lôi lại lắc đầu, không cần thiết. Hách Kế Hữu hậm hực mà nở nụ cười, không dám lại nói. Phương Hiểu Tình lại nói tiếp nói ra, biểu ca không cần thuê xe, trong nhà của ta còn có một chiếc xe, cha ta trước đó khai mở, hiện tại để đó không dùng. Ngày mai ta đưa đến y đạo quán, cấp cho các ngươi dùng. Hách Kế Hữu vội vàng cướp đáp ứng. Kêu lên, tốt tốt, thật quá tốt, ta đại biểu Lôi ca cảm tạ ngươi. Gia Cắt Lôi quay đầu trừng mắt, ngươi có tư cách gì đại biểu ta? Hách Kế Hữu cười hắc hắc, cũng không lấy làm hổ thẹn. 5 giờ dưới chiều, Gia Cắt Lôi ba người đi tới Ngọc Đái Hà bên cạnh. Ba người tìm địa phương dừng xe, lại cùng nhau ăn cơm tối, lúc này mới thuận bờ sông, do nam hướng bắc tản bộ, vừa đi vừa nhìn. Ngọc Đái Hà hẹp dài vô lượng, hai bên bờ đều là rừng cây rừng trúc, phong cảnh tươi đẹp, náo bên trong lấy tĩnh, là Sơn Thành người giải nóng mùa hè nóng được nơi tốt. Lúc này, sắc trời còn không có tối đen, bờ sông nước cạn khu vực, có rất nhiều bơi lội nam nữ trẻ tuổi. Sơn Thành muội tử tính cách không bị cản trở, có lạc muội tử chuyên trúc xưng hào, vì lẽ đó, đang bơi lội trong đám người, nữ sinh chiếm hơn phân nửa. Dám ở trước công chúng bơi lội muội tử, cơ hồ đều là tốt dáng người. Một bên bơi lội giải nóng, một bên bày ra dáng người, cớ sao mà không làm? Gia Cắt Lôi cùng Hách Kế Hữu đi tại bờ sông, cũng coi như là mở rộng tầm mắt. Nhất là Hách Kế Hữu, đầu trâu mặt ngựa, nhìn nó nghiêng hai phía, chỉ cảm thấy hai con mắt đã không đáng chú ý. Gia Cắt Lôi cũng đang chuyên tâm xem, nhưng mà hắn lực chú ý không tại những cái kia đồ tắm mỹ nữ trên thân, mà là tại quan sát động tĩnh biển tức giận, xem xét ở đây địa hình. Phương Hiểu Tình lôi kéo Gia Cắt Lôi tay, hỏi, biểu ca ưa thích bơi lội sao? Nếu không thì chúng ta cũng đi mua đồ tắm, xuống lội một chút. Hách Kế Hữu lập tức phù hợp, kêu lên, tốt tốt, Phương Hiểu Tình, ngươi cùng Lôi ca cũng xuống đùa giỡn một chút đi, tới cái huyên ương nghịch nước, ta cho các ngươi chụp ảnh, đem thời gian tốt đẹp ghi chép lại. Cái gì huyên ương nghịch nước? Ngươi nói chuyện thật là khó nghe. Phương Hiểu Tình ngoài miệng phàn nàn, lại nhìn không ra tức giận biểu lộ, ngược lại có chút hạnh phúc vui sướng thần sắc. Gia Cắt Lôi chừng Hách Kế Hữu một cái, lại nói với Phương Hiểu Tình, Hiểu Tình ngươi đừng nghe con hàng này giật dây, cái kia điểm bẩn thỉu hèn mọn tiểu tâm tư, ta rất rõ ràng. Hắn chính là muốn gọi ngươi xuống bơi lội, tốt thừa cơ mở rộng tầm mắt, thưởng thức thân ngươi tài. Phương Hiểu Tình tỉnh ngộ lại, che miệng cười nói, tốt, cái kia chúng ta hôm nào đơn độc đi ra bơi lội, bỏ qua một bên cái này bóng đèn. Ta vóc người đẹp không tốt, đều không cho hắn nhìn, chỉ có biểu ca. Nói đến đây, Phương Hiểu Tình hơi đỏ mặt, đột nhiên im ngay. Lời như vậy, đã rất ngay thẳng rất rõ ràng, Phương Hiểu Tình thật là đúng Gia Cắt Lôi một khối tình si. Nếu không thì, một cái nữ nhi ra, làm sao nói ra được? Hách Kế Hữu quỷ tâm tư bị nhìn thấu, lại mạnh miệng nói, Lôi ca, ta Hách Kế Hữu chính nhân quân tử, phi lễ chớ nhìn, là như thế người sao? Hơn nữa ta cùng Hiểu Tình là đồng học, thân huynh muội đồng dạng tình cảm, ta chính là nàng thân ca ca, nàng chính là ta thân muội muội. Gia Cắt Lôi nhấc chân liền đạp, mắng, ngậm miệng, còn dám ca ca muội muội mà loạn làm thân, ta hiện tại liền đánh ngươi xuống sông, cho ngươi đi bơi lội. Ta hôn đến bây giờ, mới là hiểu tình biểu ca, ngươi cái này trực tiếp liền anh ruột. Hách Kế Hữu bị một đá, vội vàng ngậm miệng. Phương Hiểu Tình gặp tình hình này, càng là vui vẻ, tiểu y hiệp như hoa. Sắc trời bắt đầu tối, ba người tiếp tục tiến lên. Hách Kế Hữu ngón tay phía trước, nói ra, Lôi ca, rừng cây phía trước vượt qua đi, chính là nháo quỷ khu vực. Ngươi nhìn ở đây rất nhiều bơi lội người, đến phía trước, liền một cái bơi lội cũng không tìm tới. Gia Cắt Lôi gật gật đầu, ngưng thần dò xét phía trước. Vào thời khắc này, rừng cây bên kia chợt truyền đến thất kinh thét lên, là một nữ tử âm thanh, kêu khóc nói, có ai không, cứu mạng a. Có người rơi xuống nước a, cứu mạng a. Giữa trời chiều, cái này tiếng thét chói tai vô cùng chói tai. Gia Cắt Lôi nhíu mày, bung ra Phương Hiệu Tình tay liền chạy về phía trước, miệng nói, các ngươi đuổi theo, cùng đi nhìn xem. Trong khoảnh khắc, Gia Cắt Lôi vượt qua rừng cây, liền trông thấy một đoạn rộng lớn mặt sông. Bờ sông, một cái tuổi trẻ nữ tử đấm ngực dậm chân, hướng về phía Hạ Tâm Khoa tay múa chân, tê tâm liệt phế kêu to, đệ đệ, đệ đệ, cứu mạng a, mau cứu đệ đệ ta. Gia Cắt Lôi thuận nữ tử ánh mắt nhìn đi qua, liền thấy ngoài 5-6 trượng trên mặt sông, có một mảnh hắc khí xoay quanh. Trong hắc khí bọt nước bốc lên, có bóng người đang giãy giụa, trong miệng cũng tại đứt quãng kêu to, cứu ta, cứu ta. Khu khu. Bờ sông cũng có mười mấy du khách, nhưng mà tất cả mọi người nhìn xem Hà Tâm, mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, không có người nào dám hạ thủy cứu người. Trông thấy Gia Cắt Lôi chạy tới, cái kia tuổi trẻ nữ tử bịch một tiếng quỳ đi xuống, kêu lên, đại ca, ta van cầu ngươi, mau cứu đệ đệ ta đi. Gia Cắt Lôi cũng không nói chuyện, cấp tốc đem ba lô cùng điện thoại vứt cho sau lưng Hách Kế Hữu, thoát áo, một cái lặn xuống nước tiến vào trong nước. Phương Hiểu Tình sau đó đổi tới, kêu to, biểu ca, cẩn thận a. Chương 66, quỷ thủ ấn. Chương 66, quỷ thủ ấn. Không chỉ là Phương Hiểu Tình, coi như Hách Kế Hữu cũng rất khẩn trương. Còn có bờ sông các du khách đều không chớp mắt nhìn xem mặt sông, đúng ra Cắt Lôi lại kính nể lại lo lắng. Bởi vì sơn thành địa nhân đều biết, nơi này chính là nháo quỷ chỗ, xuống nước e rằng giữ nhiều lành ít. Hách Kế Hữu nói bảy cái tiểu hài sự tình, thật là thật, cũng không phải là hư cấu. Sơn thành địa nhân đều nghe nhiều nên thuộc đám người không dám xuống nước cứu rút, chỉ dám tại bờ sông quan sát, chính là nguyên nhân này. Hơn nữa, dân gian có rất mê tín thuyết pháp, quỷ nước đầu thai, muốn tìm thế thân, đem thế thân chết đuối trong nước. Nếu ai cứu sắp chết đuối thế thân, quỷ nước liền sẽ trả thù ai. Ngươi cứu ta thế thân, hỏng ta đầu thai đại sự, ta liền lấy ngươi làm thế thân, bóp chết ngươi. Gia Cắt Lôi nhảy vào trong nước, hướng về phía trước bơi xa hai trượng, liền từ bên hông rút ra Khổn Thi Tác, hướng về phía mặt sông một trận mãnh liệt rút. Khổn Thi Tác là chuyên môn đối phó cương thi, đúng quỷ nước cũng không phù hợp, nhưng dù sao cũng là đạo gia pháp khí. Hy vọng tiểu quỷ nhóm biết hàng, biết khó mà lui. Khổn Thi Tác có dài hơn một trượng, cơ múa, quất đến mặt sông bọt nước lan lộn. Kẻ rớt nước khoảng cách Gia Cắt Lôi cũng liền xa hơn hai trượng. Hắn bất tính thần trí thanh tỉnh, liều mạng hướng Gia Cắt Lôi phất tay cầu cứu. Bắt lấy ta dây thừng. Gia Cắt Lôi tiếp tục hướng phía trước bơi, trong miệng hét lớn. Trong nháy mắt, Gia Cắt Lôi lại xông về trước cách xa hơn một trượng. Cái kia kẻ rớt nước, hai tay qua quýt vung đẩy, cũng cuối cùng bắt lấy Khổn Thi Tác đầu dây. Trên bờ đám người cùng kêu lên kêu to, cố lên, cố lên. Ở dưới Gia Cắt Lôi nước sau, bờ sông lại có mấy chục người nghe tiếng mà đến. Tụ tập cùng một chỗ, lúc này cùng kêu lên hò hét, thanh thế rất lớn, đại khái là đám người uy danh quá lớn, dọa chạy dưới nước tiểu quỷ, Gia Cắt Lôi vậy mà không cần tốn nhiều sức, đem kẻ rớt nước kéo tới bờ sông. Bờ sông cái kia tuổi trẻ nữ tử, kẻ rớt nước tỉ tỉ, quỳ trên mặt đất, hướng về phía Gia Cắt Lôi liên tiếp đập mấy cái khấu đầu, lệ rơi đầy mặt mà nói ra, đa tạ đại ca, đa tạ đại ca. Phương Hiểu Tình vội vàng đỡ dậy nữ tử kia, rất tự hào an ủi, ngươi không cần dập đầu, biểu ca ta một mực là nhiệt tâm như vậy. Tuổi trẻ nữ tử lúc này mới lau lau nước mắt, tiến lên nghênh đón đệ đệ. Kẻ rớt nước vừa lên bờ, liền ngã nhào xuống đất lên, há mồm thở dốc, không ngừng đại khủ, thỉnh thoảng mà hẹ ra thanh thủy tới đám người vây tới quan sát, lập tức một tiếng kinh hô. Bởi vì đại gia thấy rất rõ ràng, kẻ rớt nước chỉ mặc một đầu quần bơi, đùi trở xuống, trắng non trên da, toàn bộ là đen nhánh quỷ thủ ấn cùng vết chảo. Hoa, ở đây thật có quỷ nước. Đúng đấy, ngươi nhìn cái này thế thân bên trên quỷ thủ ấn, hồ quỷ nước còn không chỉ một cái. Đương nhiên không chỉ một cái, là 7 cái. Đúng đúng đúng, chính là 20 năm trước chết đuối 7 cái tiểu hải tử. Xuyệt. Đại gia nói chuyện chú ý một chút, coi chừng bị trong nước đồ vật nghe thấy. Trong lúc nhất thời, đám người lao nhao nghị luận ầm ĩ, vây quanh ở kẻ rớt nước bên cạnh, chỉ trỏ. Gia Cắt Lôi đem Khổn Thi Tác thu tại bên hông, cũng vặn lông mày đánh giá kẻ rớt nước đây cũng là một cái người đồng lứa, chừng 20 tuổi, dáng người tráng kiện toan dài, vạm vỡ, hẳn là một cái kiện thân kẻ yêu thích. Kẻ rớt nước khục nửa ngày, hoẹ ra rất nhiều thủy đến, cuối cùng tốt một chút, ngồi xuống, hướng về phía Gia Cắt Lôi nói lời cảm tạ, vô lực nói ra, cảm tạ. Đại ca cứu mạng. Tri ân. Hách Kế Hữu nhịn không được nói ra, ngươi đặc biệt mã còn biết cảm ơn ta Lôi ca. Nơi này náo quỷ, ngươi không biết sao? Ở đây bơi lội, đơn giản muốn chết. Kẻ rớt nước lòng còn sợ hãi, trên mặt hoảng sợ đã lui, lắc đầu nói, ta là người bên ngoài, ta không có biết ở đây sự tình. Kẻ rớt nước tỉ tỉ nói ra, đệ đệ ta là chúng ta giảm 400 mét bơi tự do quán quân, ai biết, hắn vậy mà sẽ bị dìm nước. Kẻ rớt nước phát tay, nói ra, nước này dưới, có cái gì chào ta chưa ơn? Có ma. Nếu không thì, ta một cái thành phố cấp bơi lội quán quân, làm sao có thể? Ai? Gia Cắt Lôi gật gật đầu, hỏi, ngươi tại dưới nước, đều gặp phải cái gì? Kẻ rớt nước ngắm lại, nói ra, dưới nước, hồ có mấy cái tay, tại lôi kéo ta, đem ta hướng phía dưới kéo. Ta liều mạng giãy giụa, tiếp đó đã nhìn thấy trước mắt một mảnh khói đen che phủ, trong hắc vụ còn có tiểu hài tử mặt quỷ, trắng bệnh trắng bệnh. Bên hai, hồ còn nghe thấy tiểu hài tử tiếng cười. Xoát mà một chút, chu vi xem giả dọa chạy mấy cái, không còn nghe tiếp. Một cái lao giả tiến lên, trong tay chuyển hai viên hạch đào, nhìn xem Gia Cát Lôi, theo chạm đất khẩu âm nói ra: "Ngươi tiểu tử này, gan lớn mệnh cũng lớn, thật đem người cứu đi lên. Phải biết, tại Ngọc Đái Hà một đoạn này, kẻ rất nước, có rất ít còn sống. Ta nhìn ngươi nha, là người tốt, thế nhưng là về sau, không thể như thế lỗ mãng, bởi vì ngươi không có khả năng mỗi lần đều vận khí tốt như vậy." Gia Cát Lôi nở nụ cười, lắc đầu nói: "Người người thấy chết không cứu, đến cuối cùng, xã hội này liền không có cứu." Lão giả nhất thời nghẹn lời, há miệng không thể đáp. Kẻ rất nước tỉ tỉ ngồi xổm ở đệ đệ bên cạnh, vì hắn xoa bóp lấy trên đùi hắc sắc trưởng ấn. Thế nhưng là cái kia trưởng ấn nhan sắc rất sâu, giống như mực ngấn đồng dạng, căn bản liền xoa không xong. Những cái kia hắc sắc trưởng ấn là quỷ nước lưu lại, người xoa không xong. Gia Cát Lôi mặc vào áo, dòng dã dung nhan, đi đến kẻ rớt nước đối diện, nói ra: "Ngươi đứng lên, ta vì ngươi tắt pháp, tiêu trừ quỷ trên người thủ ấn." "Tắt pháp?" Kẻ rớt nước sững sờ. Người vây xem cũng là tập thể sững sờ. "Đúng, tắt pháp. Chân ngươi bên trên hắc sắc trưởng ấn, nhưng thật ra là quỷ khí ngưng kết. Nếu như không đi trừ, ngươi chỉ sợ sẽ có vài ngày đều không thoải mái, thậm chí sẽ lưu lại nho nhỏ di chứng." Gia Cát Lôi mỉm cười gật đầu. Hách Kế Hữu thừa cơ đắc chí, hướng về phía kẻ rớt nước nói ra: "Ta Lôi Ca là chính tông Mao Sơn đệ tử, thiên hạ đạo pháp thứ nhất, hôm nay đi tới nơi này chính là muốn thu dọn trong sông tiểu quỷ. Ngươi hôm nay gặp gỡ hắn, là ngươi 18 cùng thế hệ tổ tông đã tu luyện phúc khí, còn không đứng lên." Bốn phía một tiếng kinh hô, nguyên lai là Mao Sơn đệ tử, biết pháp thuật, chẳng thể trách dám hạ thủy cứu người. Cũng có người nghi ngờ, thật là Mao Sơn đệ tử tới thu thập trong sông tiểu quỷ sao? Kẻ rất nước kinh ngạc không thôi, đứng lên. Gia Cát Lôi theo trong ba lô tay lấy ra lá bửa, kẹp trên ngón tay, đón dò nhoáng một cái, trong miệng nói: "Chân khí hóa lôi hỏa, lão quân phục viêm quang, sáu hào ly hỏa, lên." Lập tức một chút, lá bửa ở trong tay Gia Cát Lôi bốc cháy lên. "Nha, thật là lợi hại." Bốn phía lại là một tiếng kinh hô. Gia Cát Lôi đem hỏa phù hợp trong lòng bàn tay xoa xoa, hai tay mang theo hỏa diễm, theo kẻ rất nước hai cái đùi bên trên bôi đi qua. Thật là nước chất điểm đậu hũ, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Hỏa phù trôi đến, kẻ rất nước trên thân hắc sắc trưởng ấn lập tức tối lui, một chút dấu vết cũng không thấy. Bởi vì Gia Cát Lôi chân khí lôi hỏa là chí dương chi hỏa, mà rơi xuống nước giả trên đùi hắc sắc trưởng ấn là chí âm quỷ khí. Hai gặp nhau, âm dương đúng nguyên cuồng, như lửa mạnh gặp hàn băng, tự nhiên tiêu mất đến sạch sẽ. Kẻ rất nước cũng cảm thấy hai chân âm hàn lập tức biến mất, vừa mừng vừa sợ, hai tay ôm quyền, xá dài tới địa, đại ca thật là cao nhân, thần tiên a. Chu Vi xem giả, càng là đối với Gia Cát Lôi tôn thờ, ánh mắt bên trong một mảnh tính sợ. Vừa rồi lao giả, kích động đến mặt mo đỏ bừng lệ nóng doanh trọng, chen đến Gia Cát Lôi bên cạnh, ôm quyền thở dài, nói ra: "Tiểu tiên sinh, ngươi thật là Mao Sơn đệ tử a. Ta cho ngươi thở dài, cầu ngươi, mau cứu ta." Gia Cát Lôi khẽ nhíu mày, đánh giá lao giả, hỏi: "Muốn ta cứu ngươi? Ngươi như thế nào?" Lão giả lôi kéo Gia Cát Lôi tay, nói ra: "Nhiều người ở đây, nói rất không tiện, tiểu tiên sinh, chúng ta mượn một bước nói chuyện, được hay không?" Chương 67. Dạ Du. Chương 67. Dạ Du. Gia Cát Lôi nhìn xem chính mình ướt sũng quần, cười nói: "Ngươi cảm thấy, ta bộ dáng như hiện tại, có thể theo ngươi trường đàm sao?" Hách Kế Hữu lập tức đẩy ra lão giả, trợn mắt nói: "Ta nói ngươi lão đầu này tuổi đã cao, tại sao không có một chút nhãn lực sức lực đâu? Ta Lôi Ca mới vừa từ trong sông cứu người đi lên, quần áo đều không đổi, ngươi liền quấn lấy hắn, có loại người như ngươi sao? Thu ngươi tiền đặt cọc sao?" Lão giả hơi đỏ mặt, liên thanh nói ra: "Xin lỗi xin lỗi, là ta quá nóng nội." Hách Kế Hưu phất tay: "Đi đi đi, có chuyện gì khẩn yếu, ngày mai đi Sơn Thành Đại học Mao Sơn Ý Đạo quán, ta Lôi Ca ở nơi đó mở quán." Lão giả vội vàng gật đầu cười ngượng ngùng: "Tốt tốt tốt, ta nhớ kỹ, Mao Sơn Ý Đạo quán, ngày mai ta nhất định đến nhà bái phỏng." Gia Cát Lôi cũng gật gật đầu, Hách Kế Hưu con hàng này cũng không phải là cái gì cũng sai. Đúng lão giả này, hắn liền xử lý rất khá, còn thuận tiện cho Mao Sơn Ý Đạo quán đánh quảng cáo. Gia Cát Lôi nhìn chung quanh một chút, đúng cái kia kẻ rất nước hai tỷ đệ cùng người vây xem nói ra, đại gia cũng đều tản đi. Sắc trời đã tối, nơi đây không thích hợp ở lâu. Đám người ai đi đường đấy? Còn có người sùng bái lưu luyến không rời, lấy điện thoại di động ra, cho Gia Cát Lôi chụp hai tấm ảnh chụp. Bởi vì ở bên xem giả trong mắt, Gia Cát Lôi vừa rồi tắt pháp thôi động hỏa phủ, quá tuấn tú. Đơn giản chính là Lâm Chính Anh tiếp sau, cựu thúc trùng sinh a. Kẻ rất nước tỉ tỉ lần nữa nói tạ, đồng thời yêu cầu phương thức liên lạc. Hách Kế Hưu không chút khách khí, lưu lại số điện thoại, lại nói ra: "Chúng ta ngay tại Sơn Thành Đại học Đông môn đối diện Mao Sơn Ý Đạo quán, ngươi nếu là đưa cảm tạ phí đưa cờ thưởng cái gì, trực tiếp đi qua là được. Hôm nào nhất định tới cửa cảm tạ. Cái kia hai tỷ đệ thiên ân vạn tạ đi." Phương Hiểu Tình nhìn xem Gia Cát Lôi ướt xuống quần, nói ra: "Biểu ca, ngươi dạng này sẽ cảm mạo, mau mau về ta trên xe, ta dẫn ngươi đi mua quần áo." Gia Cát Lôi nhìn xem mặt sông, nếu mày đến, đổi không thay quần áo ngược lại là không quan trọng, ta đang nghĩ, như thế nào đối phó ở đây quỷ nước mới tốt. Phương Hiểu Tình cho Hách Kế Hưu nháy mắt, không nói lời gì, lôi kéo Gia Cát Lôi liền đi, trước tiên thay quần áo lại nói: "Thay quần áo, sẽ chậm chậm nghĩ biện pháp." Hách Kế Hưu hiểu ý, cũng đẩy Gia Cát Lôi đi về phía trước, nói ra: "Đúng vậy a Lôi ca, ngươi không thay quần áo, Hiểu Tình sẽ đau lòng. Biểu ca các ngươi biểu muội, ngươi làm sao nhịn tâm để Hiểu Tình đau lòng đâu?" Ngậm miệng, Gia Cát Lôi phốc mà nở nụ cười, trong lòng nghĩ, Hách Kế Hữu con hàng này chẳng những có thể lấy làm giang hồ thần côn, làm ma cô hoặc bà mối, cũng nhất định rất xuất sắc. Phương Hiểu Tình lại đúng Hách Kế Hữu lời nói rất được lợi, quay đầu một cái cảm kích mỉm cười. Ba người rời khỏi Ngọc Đái Hà một bên, lên xe, đi mua quần áo. Cũng may cách đó không xa liền có chợ đêm quán ven đường, Gia Cát Lôi tùy tiện tuyển một đầu quần dài cùng quần đùi, ngay tại Phương Hiểu Tình trong xe, thay quần áo. Phương Hiểu Tình rất chi kỷ, lại mua được trà sữa nóng, cho Gia Cát Lôi khu lạnh. Gia Cát Lôi hút lấy trà sữa, nhìn xem Ngọc Đái Hà phương hướng, trầm ngâm không nói. Quỷ nước rất khó đấu, Gia Cát Lôi trong lúc nhất thời cũng nghĩ không hảo hảo biện pháp đối phó bọn nó. Hách Kế Hữu Hổ biết Gia Cát Lôi đang suy nghĩ gì, nói ra, Lôi ca, nếu như không có biện pháp gì tốt, không bằng chúng ta đi về trước đi. Về sau nghĩ đến biện pháp, lại đến thu dọn mấy cái kia tiểu quỷ. Gia Cát Lôi quay đầu nhìn xem Hách Kế Hữu, đột nhiên nở nụ cười, ngươi mới mở miệng, ngược lại là nhắc nhở ta, hiện tại có biện pháp. Hách Kế Hữu cùng Phương Hiểu Tình đồng thời hỏi, biện pháp gì? Gia Cát Lôi lại đánh một cái búng tay, nói ra, thiên cơ bất khả lộ, đi, chúng ta trước tiên ở phụ cận tìm khách sạn ở lại, lúc rạng sáng lại đến, đem những cái kia tiểu quỷ một mẹ hút gọn. Hách Kế Hữu cùng Phương Hiểu Tình cùng một chỗ gật đầu. Sơn Thành là đất phồn hoa, khắp nơi đều là khách sạn. Gia Cát Lôi tìm một nhà mau lẹ khách sạn, khai mở hai cái gian phòng, chính mình cùng Hách Kế Hữu ở một gian, Phương Hiểu Tình ở một gian. Vào khách sạn, ba người lại đều không có ý đi ngủ, cùng một chỗ nói chuyện phiếm xem TV. Nhìn xem thời gian đến đêm khuya, Gia Cát Lôi nói với Phương Hiểu Tình, "Hiểu Tình ngươi đi ngủ đi, đêm hành động, ngươi cũng không cần đi, lưu lại khách sạn. Chờ ta làm xong việc, lại tới tìm ngươi." Phương Hiểu Tình cũng không có kiên trì, phân phó Gia Cát Lôi hành sự cẩn thận, tiếp đó đi gian phòng của mình bên trong nghỉ ngơi. Trời vừa rạng sáng nữa, Gia Cát Lôi mang theo Hách Kế Hữu khởi hành, lần nữa đi Ngọc Đái Hà đêm gió nhẹ không nổi, bờ sông một mảnh quẩn cũ é, không có mưa ai. Trên mặt sông phiêu đãng hơi nước nhàn nhạt, mờ mịt tràn ngập đến bờ sông hai bên trong rừng cây. Hách Kế Hữu ôm cánh tay, há miệng run rẩy hỏi, "Lạnh quá a Lôi ca, ngươi định làm như thế nào?" Gia Cát Lôi chỉ nơi xa bờ sông rừng trúc, nói ra, "Ta buổi chiều đã nhìn thấy, rừng trúc bên kia có cái quản lý chỗ, ngừng lại mấy cái thuyền nhỏ, chúng ta đi trộm một cái thuyền tới, trên mặt sông tản bộ một vòng." Hách Kế Hữu thấp thỏm trong lòng, nói ra, "Có thuyền nhỏ, chúng ta liền có thể thu dọn quỷ nước sao? Vạn nhất những cái kia tiểu quỷ lộng lật chúng ta thuyền, làm sao bây giờ?" Gia Cát Lôi cười nói, "Lần này, ta cho ngươi một cái trang bức cơ hội. Ngươi vươn tay ra, ta tại trên tay ngươi vẽ lên lôi phủ, nhìn thấy tiểu quỷ, ngươi đưa tay liền đánh, đảm bảo nhất cử có hiệu quả." Hách Kế Hữu tin là thật, cấp vội vươn tay ra đến, nhếch miệng cười nói, "Hắc hắc, biện pháp này tốt, ta Hách Kế Hữu cũng làm một lần uy phong lẫm liệt pháp sư." Gia Cát Lôi gật gật đầu, lấy ra bút lông chấm đan sa thủy, tại Hách Kế Hữu tả hữu lòng bàn tay, khắc họa một đạo phủ. Hách Kế Hữu có lôi phủ, lòng tin tăng nhiều, cùng Gia Cát Lôi cùng đi hướng rừng trúc. Rừng trúc bên cạnh trên mặt nước, ngừng lại ba, bốn con ngựa tợ lặt tiệp thuyền nhỏ, là công viên quản lý chỗ dùng để vớt mặt nước trôi nổi vật. Ban đêm thời điểm, các công nhân cũng không bài tập, thuyền nhỏ ném ở đây, cũng không có người trông giữ. Gia Cát Lôi cắt đứt dây thừng, mang theo Hách Kế Hữu nhảy lên thuyền, trúc cao khe trống, thuyền nhỏ liền cách bờ đi. Hách Kế Hữu lại tới sợ mông ngựa, nói ra, "Thật không nghĩ tới, Lôi ca còn biết lái thuyền, thật là quân tử lục nghệ, văn võ toàn tài a." Quân tử lục nghệ, nhưng thật ra là Chu Triều thuyết pháp, cũng là lúc đó con em quý tộc phải học chương trình học. Lục nghệ bên trong không chỉ có bao quát văn hóa khóa, còn bao gồm kéo xe ngựa cùng bắn tên, nhưng mà không bao gồm chống thuyền. Gia Cát Lôi hừ một tiếng, nói ra, "Ngươi Lôi ca văn võ toàn tài, liền quân tử lục nghệ đơn giản như vậy sao? Chí ít cũng là thập bát ban võ nghệ, 72 loại biến hóa mới xứng với đi." "Vâng vâng vâng, Lôi ca nói đúng, là ta từ nghèo, khó tỏ bày Lôi ca tuyên bò nẹ hàm." Hách Kế Hữu niết miệng nói ra đang khi nói chuyện, thuyền nhỏ đã cách bờ hơn mấy trượng, đi tới Hà Tâm, cũng chính là lúc chạm vào tối, Gia Cát Lôi cứu người cái kia phiến trên mặt nước. Lúc này, hơi nước đột nhiên nặng thêm, một đoàn giống như liếc sợi thô, liên tiếp đập vào mặt, đem Gia Cát Lôi thuyền nhỏ hoàn toàn thôn phệ. Hách Kế Hữu sợ hãi thức dậy, thấp giọng nói ra, "Lôi ca, có phải hay không những vật kia muốn tới?" Gia Cát Lôi thấp giọng quát chỉ, "Đừng lên tiếng, yên lặng theo dõi kỳ biến, hậu phát chế nhân." Ngày 23 tháng 2, canh thứ nhất. Chương 68. Trước lên xe sau mua vé. Chương 68. Trước lên xe sau mua vé. Hách Kế Hữu nhìn xem chính mình trưởng tâm lôi phủ, gật gật đầu. Gia Cát Lôi cũng bỏ lại chút cao, tại bốn phía trong sương mù dày đặc lùng tìm. Thế nhưng là sương mù quá nặng, một mảnh trắng xóa, Gia Cát Lôi cái gì cũng không nhìn thấy, đột nhiên gió đêm đi ra, sương trắng phút chốc tản ra, chỉ có lờ mờ thuốc lào phiêu đạm trên mặt sông. Lại nhìn bốn phía cảnh sắc, đã toàn bộ biến. Hách Kế Hữu nhìn một chút bốn phía, cả kinh kêu lên, "Lôi ca, chúng ta như thế nào không tại nguyên lai chỗ? Đây là địa phương nào, sao lại thành cái này bao lớn mặt nước?" Trước mắt là một mảnh trắng xóa mặt nước, có thể nói khói trên sông mênh mông vô bờ. Lúc trước Ngọc Đái Hà, mặt sông chỉ có 10 trượng trở lại rộng, mà trước mắt mặt nước lại giống một cái cực lớn hồ nước. Hách Kế Hữu lại hỏi, "Lôi ca, có phải hay không vừa rồi sương mù đem chúng ta mang đi, chuyển sang nơi khác?" Gia Cát Lôi thấp giọng nói ra, "Đây là quỷ nước lấy ra huyễn tượng mà thôi, ngạc nhiên cái gì? Kiên nhẫn chút chờ lấy bọn nó tìm đến." Hách Kế Hữu lúc này mới thoáng yên tâm, dõi mắt nhìn quanh, làm thế nào cũng không tin đây là huyễn tượng. Thậm chí, con hàng này còn cắn cắn ngón tay, phát giác giống như bình thường đau nhức. Lại là một hồi dạ phong nhẹ nhàng thổi qua, phía trước cách đó không xa, đột nhiên nhiều một chiếc thuyền gỗ nhỏ. Thuyền gỗ nhỏ lên, ba bốn hài đồng cười đùa, chính hướng bên này chậm rãi tiếp cận. Lôi ca mau nhìn, tiểu quỷ nha. Hách Kế Hữu kêu to. Quỷ gào gì? Ngươi xem một chút sau lưng đầu thuyền đi. Gia Cát Lôi nói ra. Hách Kế Hữu vừa quay đầu lại, bị dọa sợ đến nhảy dựng lên, cả kinh kêu lên, "Cợt mở nở, ngươi là ai?" Phía sau khoang thuyền đầu thuyền, nằm sấp một cái tóc hai bù xù nữ nhân, nửa người trên đã bò lên trên đầu thuyền, nửa người dưới tại trong nước. Nữ nhân kia mặt mũi tràn đầy trắng bệnh, hai mắt đã không thấy, trong hốc mắt trống trơn, đang tại đổ máu. Chợt nhìn, hồ nàng hai mắt bị người dùng ngón tay đảo đi đồng dạng. Hơn nữa, nữ nhân kia tại hướng trên thuyền bò, miệng bên trong lẩm bẩm ấp úng ấp úng, hai tay tại trên bong thuyền cào, thật dài móng tay xẹt qua bong thuyền, phát ra chi chi thanh âm chói tai. "Má ơi, đây là thứ quỷ gì? Thử thi sao?" Hách Kế Hữu gặp một lần trước mắt chẳng cảnh, bị dọa sợ đến mắt tiểu mạnh mẽ, cũng bên trong lòng bàn tay lôi phủ, vọt sau lưng Gia Cát Lôi. Gia Cát Lôi nhặt lên chút cao, hướng về phía đuôi thuyền nữ nhân kia trên đầu đâm một cái, nói, không có mua vé liền muốn đi lên. Lăn xuống đi, lão tử ở đây không chấp nhận lên xe mua bù. Phốc một tiếng, Trúc Cao đâm trúng nữ nhân đầu, trực tiếp rơi vào đi, cảm giác giống như đâm tại thối giữa quả cà phía trên đồng dạng. Nữ quỷ nết miệng nở nụ cười, đột nhiên đưa tay bắt lấy Trúc Cao, tiếp tục trèo lên trên. Gia Cắt Lôi nắm lấy Trúc Cao hướng lên vậy một cái, thế mà không có kích động. Hơn nữa, nữ quỷ vậy mà được một tấc lại muốn tiến một thước, nắm lấy Trúc Cao đột nhiên thoáng dây rùa, thuận thế lên thuyền đuôi, bò trên mặt đất lên, ngang đầu hướng về phía Gia Cắt Lôi. Lúc này, phía trước thuyền gỗ nhỏ cũng đã tới gần Gia Cắt Lôi đầu thuyền, mấy cái tiểu hài kỵ kỵ cha cha kêu to, người xấu, không nên đánh mẹ ta, không nên đánh mẹ ta. Hách Kế Hưu cuối cùng nhớ tới trưởng tâm lôi phủ, đưa tay hướng về phía bọn trẻ, lăng không chém loạn, mắng, nguyên lai là các ngươi mụ mụ, ta xê mở các ngươi mụ mụ. Thế nhưng là, lôi phủ không hề có tác dụng. Hách Kế Hưu song trưởng vùng vẫy nửa ngày, không nhìn thấy lôi phủ có bất kỳ hiệu lực. Lôi ca, ngươi lôi phủ như thế nào mất linh a? Còn giống như không bằng ta đầu lưỡi huyết dùng tốt. Hách Kế Hưu kêu lên. Tâm giả, thuật chi muốn vậy. Tâm bất chính thì lại thuật mất linh. Lôi phủ mất linh, chỉ trách tiểu tử ngươi bình thường tâm thuật bất chính. Gia Cắt Lôi nói ra. Kỳ thực cái này hai đạo lôi phủ, tới chính là giả, tự nhiên mất linh. Liền xem như thật, hắn Hách Kế Hưu cũng vô pháp thôi động. Gia Cắt Lôi mang theo Hách Kế Hưu lên thuyền, mục đích chính là dùng hắn làm mồi dụ. Nhưng mà Gia Cắt Lôi trước đó không nói, nếu không thì Hách Kế Hưu nhất định sợ, không dám lên thuyền đang khi nói chuyện, mấy tên tiểu quỷ đã chui lên Gia Cắt Lôi đầu thuyền, riêng phần mình nghe răng trợn mắt, tới chào Hách Kế Hưu. Hách Kế Hưu cực kỳ hoảng sợ, hết biện pháp, đành phải cắn chốt lưỡi, phi 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 mà phun tung tóe, mang to, mau mau cút, lao tử nghề nghiệp bình xịt 30 năm, phun chết các ngươi, phun chết các ngươi. Đầu lưỡi huyết, tâm đầu huyết cùng đầu ngón tay huyết, đều là dương khí cực nặng, đối phó quỷ hồn có nhất định hiệu lực. Tiểu quỷ nhóm bị đầu lưỡi huyết phun trúng, toàn thân tư tư mà bốc lên khói xanh, kêu thảm nhảy vào trong nước sông. Hách Kế Hưu đại hỉ, tưởng rằng đánh lui tiểu quỷ. Ai biết, tiểu quỷ nhóm trong nước tẩy sạch toàn thân, lại oai phong lẫm liệt mà nhảy lên thuyền tới, tiếp tục cắn xé Hách Kế Hưu. Hách Kế Hưu chịu không được, kêu to, "Lôi ca, cứu mạng a." Gia Cắt Lôi ngay tại Hách Kế Hưu phía sau, cùng Hách Kế Hưu tựa lưng vào nhau đứng thẳng, đối mặt với đuôi thuyền nữ quỷ. Nữ quỷ bất động, Gia Cắt Lôi cũng bất động. Hồ đều tại đánh lấy, địch không động ta không động, địch muốn động ta động trước, chú ý Hách Kế Hưu kêu khổ, "Lôi ca, ngươi mau mau xuất thủ a." Làm gì đứng bất động, lại không ra tay, ta liền mất hết máu mà chết. Đều cái gì? Nữ quỷ này rất lợi hại, ta nhìn chằm chằm nàng, không thể phân tâm. Gia Cắt Lôi quát. Vào thời khắc này, đuôi thuyền nữ quỷ đột nhiên phát tác, đại giống như con khỉ nhảy dựng lên, lao thẳng tới Gia Cắt Lôi. Mao Sơn trưởng tâm lôi, phá. Gia Cắt Lôi cũng cuối cùng xuất thủ, bổ ra một đạo trưởng tâm lôi. Bành một tiếng vang dội, trưởng tâm lôi ở giữa quỷ ảnh. A. Nữ quỷ rít lên một tiếng, không trung lật ngã nhào một cái, rơi ở trên mặt nước, lập tức quay người lại, quỷ ảnh dán vào mặt nước, hướng đông bay đi. Chạy đi đâu? Gia Cắt Lôi rút ra hành giáp kiếm, tại dưới chân hư hỏa mấy lần, hướng về nữ quỷ bỏ chạy phương hướng một chỉ, hành giáp thần binh, ngự phong trục tinh, truy. Tranh nhiên một tiếng kiếm rít, kiếm quang đuổi theo nữ quỷ đi, Gia Cắt Lôi cũng thân theo kiếm đi, đạp sóng mà đi, trong khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa. Hách Kế Hưu mắt trợn tròn, kêu to, "Lôi ca, đừng bỏ lại ta nha, Lôi ca, ngươi hại chết ta." "Lôi ca, ta 18 đời đơn truyền, hách gia duy nhất một điểm huyết mạch a." Thế nhưng là Gia Cắt Lôi cùng nữ quỷ cũng đã biến mất, trước mắt trừ mấy tên tiểu quỷ bên ngoài, chỉ có trắng xóa mặt nước. Hách Kế Hưu khóc không ra nước mắt, chỉ có thể dựa vào chính mình. Hướng về phía bốn phía tiểu quỷ không ngừng mà phun máu, máng, quy tôn tử, tiểu quỷ đầu, ra ra huyết có độc, các ngươi ăn ta, nguyên một đám hạ độc chết các ngươi. Tiểu quỷ nhóm hì hì nở nụ cười, vây quanh Hách Kế Hưu xoay quanh đột nhiên, thuyền nhỏ đột nhiên lay động, không cần đến 3 năm lận, Hách Kế Hưu thân thể nghiêng một cái, bịch một tiếng ngã xuống nước. Hì hì, tiểu quỷ nhóm vui cười một tiếng, riêng phần mình vươn tay ra, nắm tóc kéo quần áo, cuốn lấy Hách Kế Hưu. Vừa rơi xuống nước, Hách Kế Hưu nhưng là không có bất kỳ biện pháp nào, miệng bên trong dưới, đầu lưỡi huyết cũng phun không ra, chỉ là qua quýt phất tay giãy rủa, kêu to, "Lôi ca cứu ta, Lôi ca, ra cắt lôi." Gia Cắt Lôi lúc này đã lên bờ. Vừa rồi nữ quỷ lại tại trên nửa đường biến mất. Gia Cắt Lôi biết, nữ quỷ cùng mấy đứa tiểu hài tử kia đều không phải là ở đây kẻ cầm đầu, vì lẽ đó cô ý ẩn nhẫn, tìm cơ hội đem bọn họ một mẹ hút gọn. Ngày 23 tháng 2, canh thứ 2. Ban đêm còn có đổi mới. Chương 69. Quỷ mẫu. Chương 69. Quỷ mẫu. Gia Cắt Lôi đứng tại bờ sông, đưa mắt nhìn lại, vừa rồi trên mặt sông huyễn tượng đều toàn bộ biến mất. Chỉ nhìn thấy trên mặt sông một đoàn hắc vụ, Hách Kế Hữu bị hắc vụ bao quanh, ở trong nước rẽ rựa bay nhảy, đại hống đại thiếu. Gia Cắt Lôi chờ chỉ chốc lát, trông thấy hà tâm hắc vụ càng ngày càng nặng, Hách Kế Hưu tiếng kêu cứu dần dần bất lực, lúc này mới bấm chỉ quyết, tại dưới chân trên mặt đất, hư họa một cái cựu cung bắt quái đồ. Tiếp đó, Gia Cắt Lôi chân đạp cựu cung chạy một vòng, bóp một cái ẩn thân quyết, điểm tại trên trán mình, thấp giọng niệm chú. Cựu cung độn, bắt quái hành. Bên trong không nơi nương tựa, thái hư ẩn. Thành gia thuật, tất vong hình, thiên địa giả, một mạch thở. Thành biến hóa, điều gì thông thần. Ẩn, cấp cấp như luật lệ. Chú ngữ qua đi, Gia Cắt Lôi đột nhiên biến mất. Lại nói Hách Kế Hưu rơi xuống nước về sau, bên cạnh quỷ tiểu hài vậy mà càng ngày càng nhiều, đều tới trêu hắn. Lan đi, lan đi. Hách Kế Hưu phất tay loạn đả, một bên kêu cứu, "Lôi ca cứu ta, mau cứu ta." "Ta ta ta." "Lộc cộc, lộc cộc." "Nghiệt trướng, thu các ngươi." Ngay tại Hách Kế Hưu cảm giác thiên hôn địa chuyển, ý thức dần dần hôn mê, triệt để từ bỏ chống lại thời điểm, đột nhiên, nghe thấy Gia Cắt Lôi hét lớn một tiếng. Lập tức, Gia Cắt Lôi chợt phát hiện thân, đứng tại nhựa tợ lật tiệp trên thuyền, trong tay hung giáp kiếm hướng phía dưới một chỉ, nói, "Hung giáp thần binh, gặp yêu săn thủ lĩnh, gặp quỷ diệt hình, cấp cấp như luật lệ." "Công." Kiếm khí bắn ra, liền xuyên hai cái tiểu quỷ. Ê a, nha. Hai cái tiểu quỷ cùng kêu lên kêu thảm, co lại thành một đoàn, ở trên mặt nước run rẩy. Cái khác tiểu quỷ nhóm gặp một lần, bị dọa sợ đến kích hoa kêu to, lập tức không vào nước bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Gia Cắt Lôi rút ra Khổn Thi Tác bỏ vào trong nước, nói: "Hách Kế Hữu, bắt lấy dây thừng." Hách Kế Hữu còn có cầu sinh năng lực, vội vàng bắt lấy dây thừng, tại Gia Cắt Lôi lôi kéo dưới, liều mạng bò lên trên thuyền tới, nằm tại trong khoang thuyền, há mồm thở dốc, lớn tiếng ho khan. Gia Cắt Lôi quay đầu nhìn khắp bốn phía, trên mặt sông hiện tượng đã bị hung giáp kiếm sát khí phá, ngay cả sương mù cũng tiêu tan rất nhiều. Mặt sông gió êm sóng lặng, xem ra những cái kia tiểu quỷ đã không còn tới. Chỉ có mới vừa rồi bị bắn bị thương hai cái tiểu quỷ, tại phụ cận trên mặt nước đảo quanh, quỷ ảnh sắp tiêu tan. Thanh Đế Lôi Công bay phích lịch, Bạch Đế Lôi Công dịch thần linh. Hắc Đế Lôi Công ra thiên quan, mời đến thần lôi trên lòng bàn tay mình, Mao Sơn trưởng tâm lôi, phá. Gia Cắt Lôi liên tiếp bổ ra hai đạo trưởng tâm lôi, đem hai cái tiểu quỷ ảnh đánh sơ xác, nhìn xem bốn phía mặt nước nói: "Ở đây quỷ nước nghe cho ta, sớm lăn ra đây đầu hàng, ta có thể tha các ngươi, cho các ngươi đi đầu thai. Nếu không thì, vừa rồi hai cái này tiểu quỷ chính là tấm gương của các ngươi." Bốn phía tịch nhiên im lặng. Gia Cắt Lôi hừ một tiếng, mò lên chút cao, chống đỡ thuyền nhỏ trở về bên bờ. Lên bờ, Hách Kế Hữu tại nhà, liền hoàng can đảm đều phun ra, lại nghỉ ngơi mấy phút, lúc này mới dần dần thanh tỉnh. Gia Cắt Lôi ngồi tại bên bờ trên đồng cỏ, mắt liếc thấy Hách Kế Hữu, hỏi: "Uy, không chết à?" "Kém một chút, liền chết." Hách Kế Hữu hữu khí vô lực, lại có chút ít phản nản mà nói ra: "Lôi ca, ngươi như thế nào xuất quỷ nhập thần?" "Đúng, những cái kia tiểu quỷ, ngươi có hay không bắt lấy? Nếu như bắt lấy bọn nó, ta liền chống lên chảo dầu lớn, đem những thứ này tiểu quỷ đầu nhóm dầu trên 3 ngày 3 đêm, nổ bọn nó bên trong tiêu bên ngoài hoàng, mới có thể tiết mối hận trong lòng ta." Gia Cắt Lôi lắc đầu: "Những cái kia tiểu quỷ đầu, bị ta giết hai cái, còn lại đều chạy, chui trong nước đi. Bọn nó trốn vào trong nước không ra, trong lúc nhất thời, rất khó bắt được bọn nó. Hung giáp kiếm mặc dù lợi hại, nhưng mà chỉ có thể một phát, nhằm vào đơn độc mục tiêu, bách phát bách chúng ở đây tiểu quỷ nhóm quá nhiều, Gia Cắt Lôi liền không có cách nào nhất cử tiêu diệt. Nếu như giống tại Triệu gia từ đường đồng dạng, tới cái sư công lên thân, có lẽ có thể thôi động kiếm hóa vô cực, nhất cử bắn giết những cái kia tiểu quỷ. Nhưng mà sư công lên thân quá tiêu hao nguyên khí. Một lần sư công lên thân, liền muốn suy yếu vài ngày, phản phất bệnh nặng một hồi. Một ngày trước đêm tại Triệu gia từ đường, Gia Cắt Lôi là ăn một khóa thi đan, mới lấy cấp tốc hồi phục. Nếu không thì, đoán chừng hiện tại còn nằm tại ý đạo trong quán, không thể rời giường. Vì lẽ đó, không đến tính mệnh liên quan thời khắc, Gia Cắt Lôi không muốn sử dụng một chiêu này. Hách Kế Hữu thở một cái, hỏi: "Lôi ca, vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ngươi liền không có cách nào đối phó những thứ này tiểu quỷ?" Gia Cắt Lôi ngẫm lại, trầm ngâm nói: "Biện pháp đương nhiên là có, chỉ là tốn công tốn sức. Muốn không giới thủy liền đem những thứ này tiểu quỷ chụp tới, thì cần muốn tại bờ sông mở pháp đàn, bố trí xuống siêu hồn đại trận. Nhưng mà khai đàn tắt pháp, cần 3 ngày liền bắt đầu hành động, quá mức khoa trương. Hơn nữa ta cảm thấy, cái này dưới nước e rằng còn có quỷ mẫu. Nếu có quỷ mẫu tồn tại, dù cho khai đàn tắt pháp, đoán chừng cũng khó có thể có hiệu quả." Hách Kế Hữu không hiểu nhiều lắm, hỏi: "Quỷ mẫu là cái gì? Những cái kia tiểu quỷ đều là quỷ mẫu sinh sao?" Gia Cắt Lôi giải thích nói: "Quỷ mẫu chính là tiểu quỷ nhóm lão đại, tiểu quỷ nhóm đều nghe nàng. Ta hoài nghi, lúc trước bò lên trên đuôi thuyền nữ quỷ chính là quỷ mẫu. Tiểu quỷ nhóm tự nhiên không phải nàng sinh, nhưng mà đều đem nàng nhìn thành mẹ ruột, tại dưới nước bồi tiếp nàng, cũng không đi đầu thai." Hách Kế Hữu ngồi xuống, chỉ vào mặt sông, cắn răng nghiến lợi mắng: "Bất kể hắn là cái gì quỷ mẫu quỷ cha, ta ngày mai liền đi học tập máy xúc kỹ thuật, sau đó dùng máy xúc đem đầu này ngọc đái hà lấp đầy, đem cái này quỷ mẫu chôn ở chỗ này, phía trên kiến tạo một cái nhà vệ sinh công cộng, chấn nàng 108.000 năm. Đối với Lôi ca, máy xúc kỹ thuật nhà ai cường?" Gia Cắt Lôi nhịn không được phốc mà nở nụ cười, đạp Hách Kế Hữu một cước: "Đi thôi, về khách sạn đi ngủ đi, sáng sớm ngày mai còn muốn đi trà thổ miếu sự tình. Ở đây quỷ nước, trước hết để cho bọn nó đắc ý hai ngày chờ ta chuẩn bị tốt, tới cái một mẹ hốt gọn." Hách Kế Hữu lúc này mới đứng lên, mặc tích thủy quần áo, chật vật cùng sau lưng Gia Cắt Lôi, hát xì không ngừng. Trở lại khách sạn, đã là 3 giờ sáng nhiều. Gia Cắt Lôi nằm ở phòng khách trên ghế salon, khép mắt nghỉ ngơi. Hách Kế Hữu cũng rửa một cái tắm, lăn đi đi ngủ. Buổi sáng 7 giờ, Phương Hiểu Tình tới gõ cửa, nghe ngóng trong đêm qua tình huống. Gia Cắt Lôi nói một cách đơn giản một chút tối hôm qua sự tình, lại đánh thức Hách Kế Hữu, riêng phần mình rửa mặt, sau đó cùng Phương Hiểu Tình cùng nhau trở về Mao Sơn Ý Đạo quán. Ngồi trên xe, Gia Cắt Lôi mở điện thoại, liền nhận được Vương Mẫn tin tức, lại là Vương Mẫn chỉnh lý Sơn Thành có linh nghiệm thổ miếu danh sách, thành một chương danh sách dài địa chỉ, miếu tên, hương hỏa như thế nào, Vương Mẫn đều viết rất kỹ càng. Gia Cắt Lôi đem danh sách cho Hách Kế Hữu nhìn, nói ra, vẫn là Đại Vương miếu cùng Tam Cô Nãi Nãi miếu, khoảng cách chúng ta Mao Sơn Ý Đạo quán gần nhất, đi trước Đại Vương miếu đi. Phương Hiểu Tình vừa lái xe, một bên nói ra, biểu ca, các ngươi muốn đi truy tra thổ thần sự tình, dứt khoát, vẫn là ta đưa các ngươi đi. Ngược lại ta cũng không chuyện làm, cùng các ngươi cùng một chỗ giải sầu. Gia Cắt Lôi gật đầu đáp ứng, cũng tốt, mọi người cùng nhau đi. Ngược lại sáng hôm nay chỉ là đi mò tra, không phải đánh nhau, mang theo Phương Hiểu Tình cũng không có gì đáng ngại. Các loại tình huống sở tra rõ ràng sau này, chuẩn bị trở mặt động thủ, liền không thể mang theo Phương Hiểu Tình, để tránh chiếu cô không đến, để nàng chấn kinh. Ngày 23 tháng 2, canh 3. Chương 70. Quỷ Tiên. Chương 70, Quỷ Tiên. Nghe được có thể đồng hành, Phương Hiểu Tình rất hưng phấn, lái xe cũng lưu loát rất nhiều. Ba người về trước Mao Sơn Ý Đạo quán nhìn một chút, Hách Kế Hữu đem nghỉ ngơi bài treo ở môn thượng, lúc này mới lái xe đi Kha Gia Vịnh Đại Vương miếu. Nghỉ ngơi bài bên trên có Hách Kế Hữu điện thoại, nếu có khách tới cửa, liền sẽ gọi điện thoại cùng Hách Kế Hữu hẹn trước. Kha Gia Vịnh tại Sơn Thành Đông Bắc ngoại ô, khoảng cách Sơn Thành Đại học chỉ có mười mấy dặm đường, nháy mắt liền tới. Cái thôn này rất lớn, trên trăm gia đình, còn có rất nhiều nhà xưởng nhỏ cùng thủ công tác phường khai ở đây, vì lẽ đó nhìn rất náo nhiệt, càng giống là một cái thành trung thôn đại vương miếu tại thôn nửa trước bên trong mà trên sườn núi, hết thảy bốn gian tiểu nhà ngói, phủ lên màu đỏ ngói lưu ly, thật xa liền có thể trông thấy. Nhưng mà, đại vương miếu bốn phía không có đường lớn, không cách nào lái xe đi, nhất định phải theo thôn trước bỏ xe đi bộ. Ba người bỏ xe đi bộ, đi đại vương miếu đi trên đường, Hách Kế Hữu lại ba hoa, nói ra, cái này đại vương miếu bên trong, không biết cung phụng là Kim Giác đại vương vẫn là Ngân Giác đại vương. Hai cái này yêu quái, trước kia không phải bị Tôn Ngộ Không thu sao, tại sao lại tới đây khai miếu? Gia Cắt Lôi lắc đầu, nói ra, ngươi cũng không phải người trong cuộc, sao biết được Kim Giác đại vương Ngân Giác đại vương liên quan? Chính quy đại vương miếu bình thường tới nói, đều là cung phụng đạo giả vương linh quan. Bất quá ở đây đại vương miếu, chỉ sợ không phải chính quy vương linh quan miếu, bởi vì quá keo kiệt, liền mấy gian phòng rách nát, hoàn toàn không ra thể thống gì. Hách Kế Hữu nét miệng nở nụ cười, vội vàng tỉnh giáo, vẫn là Lôi Ca hiểu nhiều lắm, thế nhưng là cái này vương linh quan, lại là thần thánh phương nào? Còn xin Lôi Ca chỉ giáo. Phương Hiểu Tình cũng nói ra, đúng vậy a biểu ca, cho chúng ta nói một chút vương linh quan sự tình chứ sao? Gia Cắt Lôi gật đầu, nói ra, vương linh quan là đạo giáo hộ pháp Chấn Sơn thần tướng, núi võ đang bên trong 500 linh quan thông soái, gọi Hào Quang Nguyên Xuất, lại gọi Ngũ Hiển linh quan. Hắn tại đạo giáo trong thần thoại địa vị, cùng Phật giáo Vi Đà cùng nhau. Rất nhiều đại đạo quan, trấn thủ đạo quán sơn môn linh quan đồng dạng chính là vị vương linh quan này. Vừa rồi Hách Kế Hữu nói lên Tây Du Ký bên trong Kim Giác đại vương, Ngân Giác đại vương, kỳ thực, vương linh quan cũng ở bên trong Tây Du Ký xuất hiện qua. Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung thời điểm, vương linh quan từng dẫn dắt 36 bộ lôi giới chính thần, cùng Tôn Ngộ Không giao chiến mấy chục hợp, chưa phân thắng bại. Phương Hiểu Tình liên tục gật đầu, nguyên lai là như thế một nhân vật, lợi hại lợi hại. Hách Kế Hữu lại bĩu môi nói ra, ta nhìn hắn không có chút nào lợi hại, cũng không phải cùng Tôn Ngộ Không chưa phân thắng bại, mà là bị Tôn Hầu Tử đánh tè ra quần. Nếu không thì, Ngọc Hoàng Đại Đế cũng sẽ không đi mời Quan Âm Bồ Tát cùng Như Lai Phật Tổ. Gia Cắt Lôi chừng Hách Kế Hữu một cái, mắng, chém gió gặp gỡ đỉnh chứng, ngươi cái tên này chính là một cái đòn khiêm tinh. Đang khi nói chuyện, ba người đã đi tới Đại Vương miếu trước. Thắp hương cầu thần loại sự tình này, đều muốn nổi. Lúc này Đại Vương miếu đã kinh doanh rất lâu, đuổi đi rất nhiều khách hành hương, nhưng mà trước cửa còn có mười mấy cái khách hành hương tại xếp hàng chờ đợi dân hương. Gia Cắt Lôi đám người đi tới trước miếu, lập tức liền có một cái lao đại gia, con tay nải tới đón đợi, đầy nhiệt tình mà hỏi thăm. Mấy vị là tới dân hương sao? Lần đầu tiên tới sao? Ai nha, các ngươi thế nhưng là tới đối địa phương. Chúng ta ở đây Đại Vương miếu là hương hỏa thịnh vượng nhất, cầu tử cầu tài, cầu duyên, cầu bình an, trừ tà chữa bệnh, xem bói hỏi quẻ, chọn ngày lành tháng tốt tránh hung tuyển thời gian, ở đây đều là rất linh nghiệm. Gia Cắt Lôi trong lòng vui lên, cái này một mép là Hách Kế Hưu hắn đại sư mình a. Hách Kế Hưu cũng nét miệng nở nụ cười, ngón tay Gia Cắt Lôi cùng Phương Hiểu Tình nói ra, đây là ta đại ca đại tẩu, bọn họ là đi cầu tử, muốn cầu một đôi long phượng song bào thai. Bọn họ kết hôn 3 năm, ngày đêm tăng ca mà làm, chính là không sinh ra hải tử. Không có cách, đành phải tới Đại Vương miếu cầu tử. Ta là người nghèo, đi cầu tài. Lập tức một chút, Phương Hiểu Tình đỏ mặt đến cổ, chừng Hách Kế Hữu một cái, trong lòng thật có một chút không khỏi ngọt ngào. Gia Cắt Lôi cũng giận dữ, mong muốn trừng trị Hách Kế Hữu đi, tại cái này trước mặt mọi người, nhưng lại không hào phóng liền, đành phải nhịn xuống. Cầu tử cầu tài, không có vấn đề. Lão đại gia lại từ trong ba lô móc ra một cái tiểu đến, xoát xoát mà viết ba cái số, sẽ cho Hách Kế Hữu, nói ra. Khách hành hương quá nhiều, phải xếp hàng, trước tiên lấy cái số. Một cái số 10 đồng tiền, hô đến các ngươi liền đi vào. Hách Kế Hữu tiếp nhận số, trả tiền, lại nói ra. Đại Vương miếu hương hỏa tốt như vậy, ngươi đến lộng một cái tự động lấy số cơ nha, giống như ngân hàng đồng dạng. Nếu không thì, ta giúp ngươi liên lạc một chút. Ta một người bạn, chính là lắp đặt chào hàng tự động lấy số cơ, có thể bất cho ngươi. Không cần không cần, những cái kia công nghệ cao, ta không hiểu. Lão đại gia tạc tình, biết Hách Kế Hữu muốn kiếm tiền hắn, lắc đầu nở nụ cười, quay người gọi cái khác khách hành hương đi. Hách Kế Hữu lại thầm nói, tê liệt, vẫn là phong kiến mê tín kiếm tiền a, có một hôm 100 cái khách hành hương, số phí chính là 1000 khối. Nhận, ngày mai đem Mao Sơn ý đạo quán, đổi thành Mao Sơn thần miếu tính toán. Đem Lôi Ca cung phụng, Phương Hiểu Tình làm bà đồng, ta tới thu số phí. Gia Cắt Lôi mang theo Phương Hiểu Tình, đi đến cửa miếu trước, hướng vào phía trong dò xét. Liền thấy trong miếu đang tại tiếp đai khách hành hương, thuốc lá tràn ngập, hấp nhân khẩu mũi, một cái gầy gò cao cao lão bà, chính là đại vương miếu chùa miếu đồng tử, đang tại dẫn đạo khách hành hương dân hương, chỉ vào đầu nhang phân tích hung cắt điện thờ dựa vào tây tường bày ra, phía trên cung phụng là Quan Âm đại sĩ tự thần. Trong miếu trên vách tường, treo đầy loạn thất bát tao cờ thưởng, đều là cái gì? Diệu thủ hồi xuân, hữu cầu tất ứng, đưa tử nương nương, Phật pháp vô biên, các loại mông ngựa lời nói. Gia Cắt Lôi ánh mắt quét một vòng, không nhìn thấy hôm qua đi đạo quán cái kia nông thôn lão đầu, lại nhìn tượng thần bầu trời, cái kia dâng lên lượn lờ hơi khói bên trong, lại có một tia nhàn nhạt hắc khí xoay quanh. Quỷ tiên. Gia Cắt Lôi khẽ gật đầu, lấy đạo gia ánh mắt đến xem, ở đây cung phụng Quan Âm đại sĩ chỉ là cái ngụy trang, trong miếu chính chủ là một cái quỷ tiên đã có quỷ tiên ngồi công đường xử án, miếu nhỏ có chút linh nghiệm, tự nhiên là có thể tưởng tượng được. Hách Kế Hữu cũng lại gần, thấp giọng hỏi, Lôi ca, hôm qua lão gia hỏa kia tại không ở bên trong? Nếu như ở đây, ta lập tức đánh hắn tới răng rơi đầy đất. Lão gia hỏa kia không phải tại, chắc hẳn không phải ở đây. Gia Cắt Lôi nở nụ cười, đồng nhiên lại thấp giọng nói ra, cùng ta đi vào, ta trang cái bức cho ngươi xem một chút. A, Lôi ca muốn trang bức. Tốt tốt, thật làm cho ta trở tay không kịp. Hách Kế Hữu đại hỉ, hưng phấn đến vò đầu bứt tai. Gia Cắt Lôi gật gật đầu, mang theo Phương Hiệu Tỉnh cùng Hách Kế Hữu, ngông nên đi vào trong miếu nhỏ, cao giọng nói ra, đều nhường một chút, ta tới cắm cái nhang. Hổ báo một chút, trong miếu nhỏ an tĩnh lại. Chùa miếu đồng tử cùng 10 cái khách hành hương, đều xoay mặt nhìn xem Gia Cát Lôi, cảm thấy gia hỏa này quá khinh cuồng quá lỗ mãng. Gia Cát Lôi nết miệng nở nụ cười, đi đến trước tượng thần, không coi ai ra gì đánh giá tượng thần. Chùa miếu đồng tử tiến lên, kéo Gia Cát Lôi một cái, trợn mắt nói, ngươi tiểu tử này là ai vậy, ở đây hô to gọi nhỏ, va chạm thần linh, liền không sợ thần linh giáng tội ngươi. Ngày 24 tháng 2, canh thứ nhất. Buổi chiều còn có đổi mới. Chương 71. Hồ yêu. Chương 71, hồ yêu. Gia Cát Lôi cười ha ha, nói ra, dạng này miếu hoang tiểu quỷ, ta không có giáng tội hắn, chính là hắn tạo hóa. Ngươi đem cái khác khách hành hương đuổi đi ra, ta muốn cùng ở đây tiểu quỷ nói chuyện. Ti miếu đồng tử cực kỳ hoảng sợ, tức giận không thôi, ngón tay Gia Cát Lôi, tức giận đến nói không ra lời, ngươi, ta để ngươi đem cái khác khách hành hương đuổi đi ra, là cho ngươi chữa chút mặt mũi. Đã ngươi không nghe, cũng đừng trách ta. Gia Cát Lôi cũng không phải nói nhảm, tay phải bóp một cái triệu thổ địa thần quyết, điểm hướng tượng thần, trong miệng niệm chú nói, thiên tôn có chỉ, tam thanh sắc lệnh. Nơi đây thổ địa thần linh, lên trời xuống đất đạt u minh. Vì ta đóng tàu không thể ngừng, có công ngày bể ngoài rõ ràng. Ta phụng thái thượng lão quân, cấp như luật lệ. Cái này chú ngữ là đạo gia đệ tử cùng thổ thần thông linh nguyên rủa, cũng tương đương với tự giới thiệu. Chú ngữ âm thanh qua đi, một bên Ti miếu đồng tử toàn thân chấn động, sắc mặt bầm đen, bịch một tiếng quỳ ở trước người Gia Cát Lôi, kêu lên, tiểu thần có mắt không trọng, không biết pháp sư giá lâm, tội đáng chết vạn lần. Xin hỏi pháp sư tiên sơn nơi nào, xưng hô như thế nào? Người vây xem cực kỳ hoảng sợ, kinh hãi hết sức. Gia Cát Lôi hừ một tiếng, nói ra, còn không cho khách hành hương nhóm ra ngoài. Ti miếu đồng tử quỳ trên mặt đất không dám đứng dậy, hướng về phía trong miếu khách hành hương nhóm vất tay, tất cả mọi người ra ngoài, ta cùng pháp sư nói chuyện. Hổ báo một chút, trong miếu khách hành hương nhóm đi được sạch sẽ, rời khỏi cửa miếu. Gia Cát Lôi gật gật đầu, nói ra, xem ở ngươi đối với ta vẫn tính tôn kính phân thượng, ta liền không trách tội ngươi. Đứng lên mà nói đi. Ti miếu đồng tử đập một cái đầu, nói ra, tiểu thần không dám. Hách kế hưu chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, máng, ngươi một cái nông thôn lao thái bà, cũng dám tự xưng tiểu thần. Ngươi nếu là tiểu thần, ta chính là đại tiên. Vâng vâng vâng, đại tiên giáo hơn đúng. Ti miếu đồng tử không dám mạnh miệng, chỉ là không đúng. Gia Cát Lôi chừng Hách kế hưu một cái, nói ra, ngươi biết cái gì? Cái này Ti miếu đồng tử hiện tại là thổ thần phụ thể. Vì lẽ đó, bây giờ nói chuyện không phải Ti miếu đồng tử, mà là ở đây thổ thần. Hách kế hữu giờ mới hiểu được, nhưng lại nói ra, liền xem như trong miếu thổ thần, tại ta trước mặt Lôi ca, cũng không thể tự xưng tiểu thần. Vâng vâng vâng, tiểu quỷ cũng không dám nữa. Ti miếu đồng tử lại đập một cái đầu, đổi giọng tự xưng tiểu quỷ. Gia Cát Lôi nở nụ cười, thua tay nói, tính toán, ta không có ý trách móc. Ta hỏi ngươi, ngươi từ đâu tới đây, tại cái này đại vương miếu bên trong, bao lâu? Có chưa từng làm việc xấu? Ti miếu đồng tử nói ra, hồi pháp sư lời nói, tiểu quỷ chết vào 150 năm trước, nguyên bản khắp nơi du đãng, ở đây 12 năm, xưa nay không dám làm chuyện xấu. Mặc dù chịu một chút hương hỏa, nhưng mà tiểu quỷ cũng làm một chút chuyện tốt. Gia Cát Lôi gật gật đầu, nói ra, lượng ngươi cũng không dám gạt ta. Ta hỏi lại ngươi, Vương Vũ Lâm chàng Tam Cô Nãi Nãi miếu, bên trong cung phụng lại là cái gì? Chùa miếu đồng tử hồi đáp, Tam Cô Nãi Nãi trong miếu là một cái hồ tiền tại ngồi công đường xử án, đã có 500 năm đạo hạnh, rất lợi hại. Gia Cát Lôi gật đầu, nguyên lai là cái hồ yêu. Được, ta biết. Còn có một chuyện cuối cùng hỏi ngươi, 3 tháng qua, ngươi có nghe nói hay không qua, một cái phái Mao Sơn nữ đệ tử, gọi là Lăng Thủy Hàn, đã tới Sơn Thành. Chùa miếu đồng tử nói ra, cái này xác thực chưa nghe nói qua. Nếu như sau đó nghe nói, nhớ kỹ đi Sơn Thành đại học đối diện Mao Sơn ý đạo quán cho ta biết. Gia Cát Lôi cũng không phải trì hoãn, mang theo Phương Hiệu Tình cùng Hách kế hữu quay người đi ra miếu nhỏ. Tiểu quỷ cung tiễn pháp sư. Chùa miếu đồng tử dập đầu đưa tiễn. Hách kế hữu đi ra cửa miếu, hướng về phía khai số lao đại gia vừa trừng mắt, mau đưa tiền đưa ta. Lão đại gia một mực tại ngoài cửa sổ nhìn trộm, đã sớm biết kẻ đến không thiện, vội vàng móc ra một cái tiền mặt, chừng 3 năm 100 khối, đưa tại Hách kế hữu trong tay. Hách kế hữu không chút khách khí, tiếp nhận tiền mặt nhét vào túi bên trong, lúc này mới dương dương đắc ý đi. Gia Cát Lôi nhịn không được quay đầu chửi một câu. Cười nói, Hách kế hữu, ngươi đây thật là Phật diện phá kim, kim tiêm bọt sát, liền một cái quỷ nghèo đều không dung tha. Hách kế hữu nét miệng cười nói, Lôi ca lời này liền nói sai, đó cũng không phải là quỷ nghèo, giàu đến chảy mỡ a. Liền xem như quỷ nghèo, chân mũi cũng là thịt, chúng ta lừa bịp hắn một điểm tiền xăng, cũng tốt hơn đi một chuyến uổng công. Hắc hắc. Gia Cát Lôi lắc đầu, lên xe, nói ra, lại đi Tam Cô Nãi Nãi miếu, gặp một lần cái kia hồ yêu. Phương Hiệu Tình mở hướng dẫn, lái xe tiến lên đi tới Vương Vũ Lâm chàng thời điểm, là 10 rưỡi sáng. Mấy người Gia Cát Lôi bọn người một đường hỏi thăm đi tới Tam Cô Nãi Nãi cửa miếu trước, ở đây dâng hương vừa vặn kết thúc. Bất quá, Ti miếu đồng tử còn chưa đi, đang tại khóa cửa. Hách kế hữu một cái trông thấy cái kia Ti miếu đồng tử, con mắt đều hồng, sáng tay háo xông đi lên, nói, lão quỷ, còn nhận ra đại gia ngươi ư? Ti miếu đồng tử quay đầu, quả nhiên là sáng sớm hôm qua đi y đạo trong quán nông thôn lão đầu. Lão đầu vừa quay người trông thấy Hách kế hữu cùng Gia Cát Lôi, cũng bị kinh ngạc, kêu lên, là các ngươi. Hách kế hữu đúng ngay vào mặt một quyền đập tới, máng, lão quỷ, ăn trước ta một quyền. Bình một tiếng, một quyền này đánh thẳng tại lão đầu trên sống mũi. Ai nha? Đánh chết người. Lão đầu bị đánh đến mặt mũi tràn đầy hoa đào nở, một tiếng hét thảm, bụng mặt ngồi sụp xuống, máu mũi chảy dài. Mẹ, hôm nay đánh không chết người, ta cũng không phải là Hách kế hữu. Hách kế hữu phấn khởi thần uy, hoàng phi hồng phụ thể đồng dạng, lại là một cước đập tới. Dừng tay. Gia Cát Lôi vội vàng xông lên, giật ra Hách kế hữu, thấp giọng nói, hảo hán không đánh thôn, tiểu tử ngươi tìm đường chết ta. Hơn nữa lão gia hỏa này không phải chính chủ, ngươi giết hắn cũng vô dụng. Ngày 24 tháng 2, canh thứ 2. Ngày mai tiếp tục. Chương 72. Dừng dậm ước chiến. Chương 72. Dừng dậm ước chiến. Kỳ thực ra Cát Lôi cũng nghĩ đem lão nhân này điên cuồng đánh một trận. Nhưng mà ở đây lại không hợp thích lắm, bởi vì rất dễ dàng dẫn tới nhiều người giận dữ, bị hương dân vây công đây là người khác địa bàn. Quả nhiên, lão đầu kia chịu một quyền, lập tức mổ heo đồng dạng kêu to lên, đánh chết người, cứu mạng a, cứu mạng a. Mau tới người nha. Ra Cát Lôi một cái nắm lão đầu vị trí hiểm yếu, nói, im tiếng, nếu không thì ta bóp chết ngươi. May mắn Tam Cô Nãi Nãi miếu cũng là đơn độc kiến tạo tại thôn trước, khoảng cách thôn trang còn có hơn 100 mét khoảng cách, cũng không làm kinh động các hương dân. Lão đầu đối mặt hung thần ác sát đồng dạng hai cái tiểu hòa tử, rốt cục vẫn là khuất phục, không còn gọi. Cái gọi là hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, lão gia hỏa cũng sợ bị đánh. Ra Cát Lôi đem lão đầu chống đỡ tại cửa miếu lên, thấp giọng nói, cái kia hồ yêu đâu? Nói, nàng tại sao muốn cùng ta gây khó dễ? Tại ta đạo quán bên trong náo sự. Ta không có biết, ta cái gì cũng không biết. Lão đầu liều mạng lắc đầu. Hách Kế Hưu theo góc tường mò lên một nửa đoạn gạch, hung tợn làm bộ muốn đập, mắng, chết lão quỷ, còn dám cùng ta đùa nghịch hoa thương, ta một cục gạch phải ngươi lão mệnh. Lão đầu cầu khẩn, ta thật cái gì cũng không biết ta. Ra Cát Lôi hừ một tiếng, hỏi, ai bảo ngươi đi ta đạo quán dò đường? Chẳng lẽ là quỷ phụ thân thúc giục ngươi chạy đi? Lão đầu nhãn châu xoay động, đúng đúng đúng, chính là quỷ phụ thân, chính ta cái gì cũng không biết. Ra Cát Lôi giận dữ, đang muốn cho lão đầu bên trên chút thủ đoạn, chợt trông thấy phía tây nam mảng lớn trong rừng tây, quyển ra một hồi cuồng phong, cắt bay đá chạy, trong nháy mắt đến trước miếu. Nghiệt trướng, đến vừa vặn. Ra Cát Lôi thả ra lão đầu tử kia, bóp một đạo sát quỷ quyết đón lấy cuồng phong, trong miệng nói, Mao Sơn giết quỷ có thần vương, bên trên hô sư tổ thu chẳng lành. Trước hết giết ác quỷ, chém về sau giả quang. Di thần không được phục, di quỷ dám đảm đương. Thần chú vừa ra, vạn quỷ phục trốn. Đạo trọc tức cương phong, theo Ra Cát Lôi đầu ngón tay bắn ra, suy suy rung động. Cuồng phong không dám chính diện đối lập Ra Cát Lôi sát quỷ quyết, chỉ là vây quanh Tam Cô Nãi Nãi miếu đảo quanh, một nữ tử âm thanh theo trong gió truyền đến, kêu lên. Mao Sơn chó con, có gan liền đến phía trước lâm tràng trong rừng cây, cùng ta phân cái cao thấp. Khi dễ một cái lao đầu tử, tính là gì sự tình? Đang khi nói chuyện, cuồng phong rút lui, quần quần hướng nam, lại chui vào trong rừng cây. Tốt, ta trước tiên trả ngươi cái này yêu hồ, lại đến hủy đi ngươi miếu hoang. Ra Cát Lôi cười lạnh, một quyền đánh vào lao đầu tử trên bụng. Lao đầu ai u một tiếng hét thảm, mắt trợn trắng lên, té xỉu ở cửa miếu trước. Ra Cát Lôi nói ra, hiểu tình, ta trước tiên đưa ngươi trở về, lại đến tìm cái này yêu hồ suối quẩy. Mang theo ngươi lời nói, ta hành động không hào phóng liền. Hiện tại ta biết nàng hang ổ chỗ, nàng liền chạy không ra lòng bàn tay của ta. Phương Hiểu Tình cũng là nghe lời, gật gật đầu, tốt ta nghe biểu ca. Ra Cát Lôi gật đầu, lôi kéo Phương Hiểu Tình tay, bước nhanh hướng đi dừng xe chỗ. Lão quỷ, lần này tiện nghi ngươi, lần sau nhất định đem ngươi nhét vào hầm cầu bên trong. Hách Kế Hữu lại tại lão đầu trên mặt nhà hai cái nước bọn, lúc này mới đuổi theo Ra Cát Lôi đi. Ba người vội vàng lên xe, một cước chân ga bay đi. Vừa rồi ra sức đánh chùa miếu đồng tử, nếu như bị các thôn dân phát hiện, rất dễ dàng bị vây đánh. Cũng không phải là Ra Cát Lôi sợ, chỉ là Ra Cát Lôi không muốn cùng các hương dân chấp nhận. Thật đánh nhau, khó tránh khỏi thương tới người vô tội. Bên trên đại lộ, rời xa Vương Vu Lâm chẳng khoảng 10 dặm về sau, Ra Cát Lôi nói với Vương Hiểu Tình, "Hiểu Tình, phía trước chính là nội thành, chính ngươi lái xe trở về đi, ta cùng Hách Kế Hữu lại đi tăm cô nãi nãi miếu, thu dọn cái kia yêu hồ." Phương Hiểu Tình gật đầu, biểu ca cẩn thận một chút. "Yên tâm đi, một cái hồ yêu mà thôi, ta còn không có để ở trong lòng." Ra Cát Lôi nở nụ cười, mang theo Hách Kế Hữu xuống xe. Phương Hiểu Tình phất phất tay, "Lái xe đi." Hách Kế Hữu lấy điện thoại di động ra, gọi một chiếc mạng hẹn xe. Cùng Ra Cát Lôi lần nữa trở về tăm cô nãi nãi miếu. Xe tài xế ước chừng là người bản địa, tưởng rằng Ra Cát Lôi cùng Hách Kế Hữu là đi tăm cô nãi nãi miếu dân hương, liền nói ra, hai vị soái ca là đi dâng hương sao? Hiện tại đi qua, quá trễ a. Bình thường tới nói, Tam Cô Nãi Nãi miếu đến chừng 10 giờ sáng, liền đóng cửa. Ra Cát Lôi cười nói, không có việc gì, chúng ta hẹn xong. Tài xế gật đầu, lại nói ra, các ngươi tuổi còn trẻ, đi thắp hương cầu tài sao? Hách Kế Hữu trừng mắt, nói ra, chúng ta đi thắp hương, hy vọng sau đó ngồi xe gặp phải tài xế, nói nhảm ít một chút. Ê, xe tài xế sắc mặt tối đen, cuối cùng ngậm miệng. Hiện tại là một đôi hai, xe sư phó cũng không dám trở mặt. Nếu như là một đối một, đoán chừng hắn muốn cùng Hách Kế Hữu đánh nhau. Lần nữa trở lại Tam Cô Nãi Nãi trước miếu, Ra Cát Lôi cùng Hách Kế Hữu xuống xe, phát hiện cái kia ti miếu đồng tử đã không được ở trước cửa, chắc là chính mình tỉnh lại, tránh về trong nhà đi. Ra Cát Lôi giật ra quần khóa kéo, móc ra công cụ, hướng về phía cửa miếu, nhẹ nhàng vui vẻ lâm li mà nước tiểu một cái, lúc này mới dòng ra quần áo, mang theo Hách Kế Hữu thẳng đến phương nam mạng lớn rừng cây. Rừng cây khoảng cách Tam Cô Nãi Nãi miếu, ước chừng 2 dặm mà không đến đi trên đường, Hách Kế Hữu nói ra, "Lôi ca, ngươi có cái gì pháp khí, cho ta mượn mấy món sử dụng, phòng ngừa cái kia yêu hồ ly tập kích ta." "Đúng, đối phó yêu hồ ly, ta đầu lưỡi huyết có tác dụng hay không?" Ra Cát Lôi lắc đầu, ta pháp khí, ngươi cũng dùng không được. Còn ngươi đầu lưỡi huyết, đối phó hồ yêu cũng không có tác dụng. Yêu hồ tự nhiên có ta tới đối phó, ngươi theo ta là được. Hách Kế Hữu thở dài, liền sợ Lôi ca động tác quá nhanh, ta theo không kịp nhà, giống như tối hôm qua tại Ngọc Đái Hà đồng dạng, ngươi đến vô ảnh đi vô tung, ai có thể theo kịp? Ra Cát Lôi ngẫm lại, nói ra, ta dạy cho ngươi một bộ đạo gia kim quang thần chú đi, là đạo môn bát đại thần chú một trong, vạn ứng thần chú, bảo mệnh hộ thân. Ngươi dụng tâm nghe, theo ta đọc. Thiên địa huyền tông, vạn khí căn bản, quảng tu vạn kiếp, chứng nhận ta thần thông. Tam giới trong ngoài, chỉ đạo độc tôn. Thân thể có kim quang, che chiếu thân ta. Coi như không thấy, nghe không nghe thấy. Hách Kế Hữu vội vàng gật đầu, dụng tâm theo Ra Cát Lôi niệm chú. Chú ngữ thân không quá dài, Hách Kế Hữu đọc 3 năm lần, đã nhớ kỹ ở trong lòng. Lúc này, hai người vừa vặn đi đến cái này mảng lớn rừng cây, trước đây là một mảnh tập thể công việc trên lâm trường, lấy hương trương thụ chiếm đa số, cũng có một chút quả thụ phân bố ở trong đó. Gia Cát Lôi đi đầu mở đường, hướng về rừng cây chỗ sâu xuất phát. Mặc dù là giữa ban ngày, lại là vào lúc giữa trưa, nhưng mà trong rừng rậm, cành lá tươi tốt, vẫn như cũ cho người ta một loại âm trầm cảm giác. Đi tới chỗ rừng sâu, Gia Cát Lôi bổ hai đạo trưởng tâm lôi, nhìn ngó nghiêng hai phía, nói: "Yêu hồ, ngươi hẹn đạo gia đến trong rừng cây quyết đấu, hiện tại đạo gia đến, mau mau lăn ra đầy chịu chết đi." Ô ô. Gốc cây bên trên đột nhiên nổi lên đại phong, mây đen dần dần sinh, trong rừng cây càng là âm u khắp trốn. Gia Cát Lôi dừng bước, tay cầm hung giác kiếm, liếc nhìn một phía, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Sắc trời càng ngày càng mờ, trong rừng cây cơ hồ biến thành đêm tối quang cảnh, càng có âm phong xoay quanh, quỷ khóc sói gào. Ngày 25 tháng 2, canh thứ nhất. Buổi chiều còn có đổi mới. Chương 73. Thù cũ. Chương 73. Thù cũ. Một mảnh mờ tối, Hách Kế Hưu rụt đầu rụt cổ nhìn khắp nơi, đột nhiên ngón tay phía tây, hét lớn: "Lôi ca mau nhìn bên kia có thật nhiều con mắt." Gia Cát Lôi quay đầu nhìn sang, liền thấy phía tây trong bụi cây, sát mặt đất, có trên trăm nhạt con mắt màu đỏ, đang tại như thủy triều vào tới. Đồng thời, một cỗ cường đại mùi tanh tưởi vị đập vào mặt. "Là bầy rắn." Gia Cát Lôi nói ra. "Bầy rắn?" Hách Kế Hưu sợ hãi, kêu lên: "Vật kia không phải hồ ly lẳng lơ sao? Làm sao làm ra như thế một đoàn xà tới đối phó chúng ta? Rắn chuột một ổ, chưa nghe nói qua sao?" Gia Cát Lôi cười lạnh, lấy ra một cái tiền ngũ đế, ước chừng 3-40 mai, nắm ở trong tay. Đang khi nói chuyện, bầy rắn đã tiếp cận, truyền đến TT, thổ tín thanh âm cùng du động thanh âm. Gia Cát Lôi có thể rõ ràng mà nhìn thấy, có trên trăm đầu đại xà đang kết bè kết đội mà tới. Những thứ này xà, lớn nhất một đầu có cỡ thùng nước, đầu như vại nước, chiều cao 2-3 trượng, ngẩng lên đầu, diều võ dương ai mà bơi ở bầy rắn ở giữa, phảng phất đại tướng quân đồng dạng. Nhìn kỹ, đầu này đại xà đầu, còn có dài 3-4 tấc một đôi sừng thú. Nhỏ nhất xà cũng có lớn bằng cánh tay, dài 4-5 thước. Hách Kế Hưu sợ rắn, kêu lên: "Lôi ca nhanh nghĩ biện pháp, nhiều như vậy đại xà tới, sẽ đem chúng ta tươi sống cắn chết. Bắt người trước hết phải bắt ngựa, bắt giặc trước bắt vua. Ngươi đừng sợ chờ ta chạm đầu lĩnh đại mãng, cái khác xà tử xà tôn liền biết lợi hại." Gia Cát Lôi không chút hoang mang, cắn chốt lưỡi, một chùm huyết vụ phun tại lòng bàn tay tiền đồng lên, lập tức vung cánh tay lên một cái, đem mấy chục cái đồng tiền cùng một chỗ ném lên bầu trời. Tiếp đó, Gia Cát Lôi bấm chỉ quyết, hướng về phía đầy trời tiền đồng một chỉ, nói: "Thiên địa vô cực, nhân gian có pháp, thập tự tiền đồng kiếm, chạm." Không trung một hồi đinh đinh đang đang loạn hưởng, mấy chục cái đồng tiền tự động tổ hợp, sắp xếp thành một cây bằng kiếm, mũi kiếm hướng phía dưới, trực chỉ trên mặt đất đại mãng. Chạm. Gia Cát Lôi chỉ quyết biến hóa, hướng về đại mãng một điểm. Siêu. Tiền đồng kiếm mang theo một đạo hồng quang, từ không trung gào thét mà đến, bắn thẳng đến đại mãng. Đầu lĩnh đại mãng biết không ổn, vội vàng quay đầu bỏ chạy. Nhưng mà hồng quang lóe lên, tiền đồng kiếm đã chém xuống, ở giữa bảy tấc. Phúc. Đại mãng đầu một nơi thân một nẻo, huyết vũ trùng thiên, đầu rắn còn nhếch to miệng, thân rắn tại ra sức và mèo. Bởi vì kịch liệt đau nhức, đại mãng cái đuôi qua quýt tạo động, đem bốn phía cây nhỏ quét gãy một mảnh. Đại mãng bên cạnh tiểu xà nhóm, thấy tình cảnh này, cũng không dám nữa dừng lại, riêng phần mình quay đầu đi, trong khoảnh khắc biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Không đầu đại mãng vặn vẹo một phen, cũng cuối cùng an tĩnh lại, thẳng tắp mà chết trên mặt đất. Hách Kế Hưu vừa mừng vừa sợ, kêu lên: "Lôi ca, ngươi chiêu này quá tuân tú a." Gia Cát Lôi ha ha cười lạnh, liếc nhìn một phía, nói ra: "Yêu hồ ly, ngươi mời đến cứu binh bị ta chạm, hiện tại đến lượt ngươi, lăn ra đây đi." "Tiểu tử thối, nguyên lai ngươi có chút thủ đoạn." Một đạo áo đỏ lệ ảnh theo trong rừng cây đi tới, lạnh lùng nói ra: "Người tới chừng 30 tuổi, mặc một thân nửa thấu váy đỏ, vai nửa lộ, một bước ba dao động, nùng trang diễm mạn, ăn mặc xinh đẹp hết sức." Hách Kế Hưu nhịn không được một tiếng thấp giọng hô: "Cợt mờ nở, xinh đẹp như vậy." Gia Cát Lôi tập trung nhìn vào, cười nói: "Chết hồ ly, ở trước mặt ta còn không hiện hình, hóa thành cái này yêu mị bộ dáng, chẳng lẽ muốn mị hoặc ta sao?" Hách Kế Hưu lại không tin tưởng lắm, thấp giọng hỏi: "Lôi ca, nữ tử này thật là hồ ly tinh sao? Đánh vỡ ta đầu, chính là nàng. Lôi ca ngươi sẽ không lầm chứ? Ta nhìn nàng xinh đẹp như vậy, giống như là phụ nữ đàng hoàng a." "Lầm. Chỉ sợ ngươi sẽ lầm, đem hồ ly tinh xem như mỹ nữ loạn làm." Gia Cát Lôi rút ra hung giác kiếm, chỉ hướng hồ ly tinh, nói: "Đạo gia cũng không phải ỷ mạnh hiếp yếu hạng người, hôm nay bảo ngươi cái chết rõ ràng. Nếu như không phải ngươi đi ta đạo quán tìm ta suối quậy, ta cũng không có ý định thu thập ngươi." Nói, không oán không cửu, tại sao muốn cùng ta gây khó dễ? Gia Cát Lôi đi tới sân thành, cũng liền một tuần thời gian, tự hỏi không có đắc tội qua cái này yêu hồ. Vì lẽ đó, đối với yêu hồ phá quán hành vi, Gia Cát Lôi vô cùng không hiểu. Hồ ly tinh không biết hung giáp kiếm lợi hại, khinh thường nở nụ cười, vặn eo nói ra: "Lão nương chính là không thích nghe thấy Mao Sơn hai chữ, chính là không thể gặp Mao Sơn đệ tử. Vì lẽ đó, chỉ cần nhìn phái Mao Sơn chiêu bài, lão nương cũng nên phá quán." Gia Cát Lôi gật đầu, hắc hắc, nói: "Hay lắm. Ngươi cái này yêu hồ tu luyện 500 năm, thoát hồ ly ra, đại khái cũng có 200 năm. Chắc là ta Mao Sơn tiền bối đã từng giáo huấn qua ngươi, vì lẽ đó ngươi ghi hận trong lòng, đi ta đạo quán bên trong tìm đường chết, đúng không?" "Hồ ly tu luyện 300 năm mới có thể hóa thành hình người. Trước mắt hồ ly tinh, chí ít đã tu luyện thành hình 200 năm." Gia Cát Lôi phán đoán, cái này yêu hồ trước đó nhất định ăn qua phái Mao Sơn thua thiệt, cho nên mới sẽ tìm chính mình phiền phức. Yêu hồ hừ một tiếng, hung tợn nói ra: "Tiểu tử thối, tính ngươi đoán đúng. Các ngươi phái Mao Sơn trước đó nhưng có một cái lao giả, gọi là Quỷ Tổ Tông Trang Bất Ly. Lao nương trước kia không cẩn thận bị hắn..." Hách Kế Hữu vội vàng hỏi: "Bị hắn như thế nào? Có phải hay không bị hắn cường 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 bạo?" "Ngươi câm miệng cho ta." Gia Cát Lôi đạp Hách Kế Hữu một cước, mắng: "Trang Bất Ly là sư thúc ta tổ, đạo môn một đời tông sư, phụ chú chi thuật thiên hạ vô song, làm sao có thể đối với một cái yêu hồ có tâm làm loạn? Nhất định là Trang Bất Ly sư thúc tổ giáo huấn qua cái này yêu hồ, cho nên nàng ghi hận trong lòng. Trang Bất Ly là trăm năm trước phái Mao Sơn nhân vật, về sau bởi vì tranh đoạt Mao Sơn trưởng môn thất bại, trong cơn tức giận rời xa trung thổ ẩn cư hải ngoại, đến nay không có tin tức. Gia Cát Lôi lần đầu gặp Trang Tâm Đồng thời điểm, liền hoài nghi tới, cái này Trang Tâm Đồng có thể là Trang Bất Ly hậu nhân. Chỉ là điểm này, Trang Tâm Đồng một mực không có thừa nhận. Gia Cát Lôi càng thêm không nghĩ tới, trước mắt yêu hồ vậy mà cùng Trang Bất Ly có giao tình thủ. Gia Cát Lôi cũng rất phiền muộn, yêu hồ Ly ăn Trang Bất Ly thua thiệt, hẳn là đi tìm nhà cái hậu nhân Trang Tâm Đồng báo thù a, như thế nào lại tại chính mình đạo quán náo sự. Yêu hồ hừ một tiếng, nói ra, không sai, trước kia ta cùng Trang Bất Ly đấu pháp, nhất thời không cẩn thận, bị hắn một mũi lửa thiêu đến mình đầy thương tích, trốn vào trong núi sâu tu luyện 70 năm, gần nhất 20 năm, mới dám đi ra gặp người. May mắn Lao Thiên gia có mắt, đem ngươi cái này Mao Sơn chó con đưa tới cửa, lão nương cuối cùng đại thù được báo. Gia Cát Lôi cười to, nói ra, nguyên lai trăm năm trước, ngươi bị sư thúc ta tổ đốt rủi trên thân lông. Tốt, đạo gia hôm nay thanh xuất vụ làm, trực tiếp lột ngươi ra. Vậy liền nhìn ngươi sự tình. Yêu hồ dưới chân không nổi, thân ảnh chợt bay tới, hai đầu ống tay áo đột nhiên dài ra, đồng bền lung lay, như rắn quấn về Gia Cát Lôi đồng thời, một cỗ nồng đậm hương khí tràn ngập ra. Gia Cát Lôi cũng không có ý định chiến đấu, trực tiếp phóng đại chiêu, hung giáp kiếm đón yêu hồ một chỉ, hung giáp thần binh, gặp yêu săn thủ lĩnh, gặp quỷ diệt hình, cấp cấp như luật lệ. Ngày 25 tháng 2, canh thứ 2, ngày mai tiếp tục. Chương 74, Ngũ độc hồ đan. Chương 74, Ngũ độc hồ đan. Cái kia yêu hồ vẫn là không biết sống chết, huy động hai đầu thủy tụ, cuốn lấy Gia Cát Lôi cánh tay cùng phần eo. Cong. Tiếng kiếm rít đại tác, một đạo kiếm quang bắn về phía yêu hồ. Sát khí lập tức bao phủ phương viên 5 trượng chi địa. Yêu hồ thế mới biết lợi hại, bị dọa sợ đến rít lên một tiếng, thân ảnh bay lên không phía sau lật, thử tránh thoát cái này một cái sát chiêu. Tiếp đó, yêu hồ tốc độ vẫn là chậm một chút. Liền thấy kiếm quang lóe lên, huyết vũ phun ra, yêu hồ một cánh tay đã bị chặt đứt trên mặt đất, lập tức hóa thành hồ ly chân trước. Nghiệt trướng, còn chưa chịu chết. Gia Cát Lôi hung giáp kiếm vẩy một cái, cắt đứt quấn ở trên thân thủy tụ, nào về phía yêu hồ. Vừa rồi một kiếm này không có xử lý yêu hồ, Gia Cát Lôi cũng thật bất ngờ. Mao Sơn hung giáp kiếm lệ vô hư phát, lại không nghĩ rằng bị yêu hồ tránh thoát yếu hại. Yêu hồ lăn khỏi chỗ, đột nhiên hiện ra cùng nhau, lại là một cái hỏa hồng sắc hồ ly, há miệng ra, phun ra một quả đỏ bừng hạt châu đến, chói lóa mắt, đúng ngay vào mặt đánh về phía Gia Cát Lôi. Trong chốc lát, Gia Cát Lôi cũng cảm giác được một cô nóng bỏng khí lưu đánh tới, giống như là thái dương bộc phát đồng dạng. Ngũ độc hồ đan. Gia Cát Lôi không dám kinh địch, vội vàng nghiêng người né tránh. Hồ đan dán vào Gia Cát Lôi gương mặt bay qua, theo hắn sau đầu túi một vòng, lại trở lại hồ yêu trong miệng. Nghiệt chướng nhận lấy cái chết. Gia Cát Lôi chỉ cảm thấy gương mặt nóng bỏng, không khỏi kinh hãi, hung giáp kiếm lần nữa chỉ hướng yêu hồ, chuẩn bị lần thứ hai thôi phát. Hồ đan tự nhiên là hồ yêu tu luyện được nội đan, thế nhưng là phân mấy cái chủng loại. Bình thường hồ đan đều là chân khí tinh hoa ngưng kết tạo thành, ôn nhuận như ngọc, trắng loáng đáng yêu, cũng là yêu vật tu hành căn bản chỗ. Dạng này hồ đan, đối với người tu đạo tới nói, thế nhưng là vật đại bổ, nuốt sau đó có thể tăng lên rất nhiều tu vi, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Nhưng là ta có một chút yêu hồ, đi là tà môn đường đi, lấy ngũ độc làm thức ăn, chuyên tu ngũ độc đan. Loại này nội đan độc tính cực lớn, một khi bị bắn trúng, nhất định trúng độc. Trước mắt hồ đan xích hồng nóng bỏng, át hẳn là ngũ độc đan không thể nghi ngờ. Vì lẽ đó Gia Cát Lôi không dám thất lễ, liền muốn lần thứ hai thôi phát hung giáp kiếm, hy vọng tốc chiến tốc thắng, giết diệt yêu hồ. Yêu hồ kiến thức hung giáp kiếm lợi hại, không còn đấu, quay người lại, ba chân chia xuống đất, hướng về chính nam phương chạy trốn. Chạy đi đâu? Gia Cát Lôi cũng đánh đến hưng khởi, cầm trong tay hung giáp kiếm theo đuổi không bỏ. Yêu hồ bị cắt một cái chân trước, nhưng mà vẫn như cũ chạy cấp tốc, tại trong rừng cây bên trái khẽ quấn phải khẽ quấn, rất nhanh liền đem Gia Cát Lôi bỏ lại đằng sau. Gia Cát Lôi mắt thấy đuổi không kịp, dứt khoát dừng lại bước chân, rút ra hành giáp kiếm. Nhưng vào đúng lúc này, phía trước đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh màu trắng, ngăn lại yêu hồ đường đi, đưa tay một đạo trường tâm lôi bổ tới. Ầm. Trường tâm lôi nổ tung, đem yêu hồ nhấc lên ngã nhào một cái. Gia Cát Lôi trông thấy người kia, không khỏi lại hỉ, tăng tốc bước chân chạy tới, cười nói, "Trang Tâm Đồng, thay ta ngăn lại cái kia yêu hồ." Người tới chính là Trang Tâm Đồng, một bộ váy trắng, người nhạt như cúc. Yêu hồ chịu Trang Tâm Đồng một cái trường tâm lôi, cũng không lo ngại, không trung trở mình rơi xuống đất, há miệng ra, lại đem ngũ độc đan phun ra, bắn về phía Trang Tâm Đồng. Đó là ngũ độc đan, cẩn thận. Gia Cát Lôi vội vàng kêu lên. Trang Tâm Đồng tử đã sớm chuẩn bị, liếc thêm một bước, xoay người một cái tránh thoát đi, đồng thời vung tay lên, bỏ lại tầm 10 lá bùa, phiêu phiêu đãng đãng bay về phía yêu hồ. Yêu hồ cũng không dám đánh nhau chết sống, vội vàng thu hồi hồ đan, quay người hướng tây nam bỏ chạy. Gia Cát Lôi lúc này đã chạy tới, cũng đưa tay một đạo trưởng tâm lôi, ngăn lại yêu hồ đường đi. Yêu hồ bị Gia Cát Lôi trưởng tâm lôi ngăn cản, dưới chân ngừng một lát. Trang Tâm Đồng tầm 10 lá bùa đã bay đến, ầm ầm lửa cháy, đem yêu hồ vây ở trong. Yêu hồ vừa sợ vừa giận, miệng nói tiếng người, nói: "Tiểu nha đầu, quỷ tổ tông Trang Bất Ly, là gì của ngươi?" Trang Tâm Đồng cũng là rõ ràng mà sững sờ, cũng không đáp lời, chỉ là tay phải giương lên, ném ra một đoàn sáng long lánh đổ vào tới. Vật kia đón do biến lớn, trong khoảnh khắc bao trùm một trượng phương viên diện tích, gắn vào hỏa diễm bên trên. Thu. Trang Tâm Đồng tay phải hướng lên nhấc lên, theo trong ngọn lửa đem yêu hồ mang ra, đưa chân đạp ở yêu hồ quận thành một đoàn, không thể kiếm buộc, trong miệng kêu to: "Nha đầu chết tiệt kia, Trang Bất Ly đến tột cùng là gì của ngươi, tại sao các ngươi đường đi là đồng dạng?" Gia Cát Lôi mở to hai mắt, cái này mới nhìn rõ ràng. Nguyên lai Trang Tâm Đồng vừa rồi ném ra ngoài đi, lại là một chương lưới đánh cá. Chỉ là lưới đánh cá sợi tơ vô cùng mảnh, rất khó nhìn rõ ràng. Yêu hồ được thu tại lưới đánh cá bên trong, vậy mà không chút nào có thể dãy rủa. Trang Tâm Đồng giẫm ở yêu hồ, bình tĩnh hỏi, ngươi làm sao lại biết Trang Bất Ly? Yêu hồ mặc dù thúc thủ chịu trói, lại tính khí không thay đổi, mắng, Trang Bất Ly cái kia lão quỷ, làm hại ta thiệt hại trên trăm năm tu vi, ta đương nhiên biết hắn. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi pháp thuật cùng Trang Bất Ly giống nhau như lúc, có phải hay không nhà cái hậu nhân? Trang Tâm Đồng gật gật đầu, không sai, Trang Bất Ly là ta Thái gia gia. Nguyên lai ngươi đã từng thấy qua lão nhân gia ông ta. Gia Cắt Lôi nghe vậy lại hỉ, quả nhiên Trang Tâm Đồng là Trang Bất Ly hậu nhân. Yêu hồ chửi ầm lên, nha đầu chết tiệt kia, các ngươi nhà cái hại ta một lần lại một lần, đời ta cùng các ngươi nhà cái không đội trời chung. Trang Tâm Đồng lắc đầu, nói ra, ngươi đã rơi vào trong tay ta, ta là dao thớt, ngươi là thịt cá, nói những thứ này khoác lác còn có cái gì dùng? Gia Cắt Lôi tiến lên, cười nói, Trang cô nương nói đúng, cái này yêu hồ có thù tất báo, trước kia ngươi Thái gia gia tha cho nàng, nàng lại không biết cảm kích, ngược lại trả thù chúng ta phái Mao Sơn, đi ta y đạo trong quán Dương Ai. Hắc hắc, lần này bắt sống nàng, có thể ngàn vạn không năng thủ nhuyễn. Ta nhìn, đưa nàng lên đường đi. Trang Tâm Đồng không hiểu nhiều lắm, hỏi, nàng đi ngươi y quán quấy rối sao? Ngươi liền vì chuyện này truy sát nàng? Gia Cắt Lôi gật gật đầu, đem hôm qua sự tình nói một lần. Trang Tâm Đồng gật đầu, nhấc lên lưới đánh cá, đem yêu hồ ném ở trước người Gia Cắt Lôi, nói ra, đã như vậy, ta liền đem cái này yêu hồ tặng cho ngươi, cũng coi như là cảm tạ ngươi lần trước tại Triệu gia từ đường đối với ta hỗ trợ. Gia Cắt Lôi cũng đưa chân dẫm ở yêu hồ, lại không vội mà động thủ, tiếp tục cùng Trang Tâm Đồng nói chuyện phiếm, nói ra, cô nương quả nhiên là Trang Bất Ly sư thúc tổ hậu nhân, quá tốt, Mao Sơn phủ lục môn có người kế tục, tổ sư gia phù hộ a. Bất quá, ngươi là sư thúc ta tổ tằng tôn dựa theo chúng ta phái Mao Sơn bối phận tính bằng ra, hắc hắc, ngươi nhưng phải bảo ta một tiếng tiểu sư thúc. Trang Tâm Đồng xoay mặt nhìn sang một bên, nói ra, ngươi nói sai, ta Thái gia gia truyền đạo thuật cho ta gia của ta đem đạo thuật trực tiếp truyền cho ta. Vì lẽ đó, ta là Trang Bất Ly đời thứ ba truyền nhân, coi như ngươi ta đồng môn, ngươi cũng không phải sư thúc ta. Gia Cắt Lôi sững sờ, lập tức ôm quyền cười nói, nguyên lai là sư muội, ta lỗ mãng. Trang Tâm Đồng cũng không cảm kích, nhàn nhạt nói ra, sư huynh sư muội thuyết pháp, trước tiên nhận lấy đi. Ta chưa từng đi Mao Sơn, e rằng không tính là Mao Sơn đệ tử. Hôm nay ta tới tìm ngươi, cũng không phải là theo ngươi tự thuật tình đồng môn, là muốn nói cho ngươi một sự kiện. Ngày 26 tháng 2, canh thứ nhất. Chương 75, tiểu địa phủ. Chương 75, tiểu địa phủ. Gia Cắt Lôi trong lòng run lên, vội vàng hỏi, Trang cô đường, có phải hay không có sư tỷ ta Lăng Thủy Hàn tin tức? Trang Tâm Đồng giật nhẹ khoe miệng, cười chế nhạo mà nói ra, ngươi đối với sư tỷ của ngươi rất quan tâm nha, đáng tiếc ngươi phải thất vọng, ta không có như ngươi sư tỷ bất cứ tin tức gì. Gia Cắt Lôi thật có chút thất vọng, thở dài nói, tốt ta, Trang cô nương có chuyện gì, mời nói. Trang Tâm Đồng gật gật đầu, nói ra, Sơn Thành địa giới lên, có cái cự đại hố ma, danh xưng tiểu địa phủ, ngươi cũng đã biết. Gia Cắt Lôi ngạc nhiên, lắc đầu nói, ta mới vừa tới đến Sơn Thành, xác thực không nghe nói nơi này. Dám danh xưng tiểu địa phủ, nơi đó nhất định là có rất nhiều ác quỷ. Trang Tâm Đồng gật đầu, không sai, nơi đó ác quỷ hàng ngàn hàng vạn, cho nên mới gọi tiểu địa phủ. Ta thăm dò được một sự kiện, phái Mao Sơn một kiện nào đó phát khí, ngũ giáp thần binh trong đó một cái, rất có thể liền rơi vào nơi đó. Gia Cắt Lôi vừa mừng vừa sợ, truy vấn, thật giả? Ta xuống núi thời điểm, sư phụ ta liền đã phân phó ta, muốn ta tìm kiếm cái khác ba chi đoạn kiếm. Nếu quả thật có thể đem mặt khác ba kiện thần binh tìm trở về, sư phụ nhất định mừng rỡ như điên. Phái Mao Sơn độn giáp môn ngũ giáp thần binh, tổng cộng là 5 thanh rất khéo léo đoạn kiếm. Theo thứ tự là bích giáp, hành giáp, hung giáp, phi giáp, độn giáp. Bích giáp kiếm có thể lập tức kết thành vô hình tâm chắn, chống đối yêu tà quỷ vật công kích. Hành giáp kiếm, người theo kiếm được, nhanh chóng truy tung. Hung giáp kiếm, chẳng yêu trừ ma, lệ vô hư phát. Phi giáp kiếm, mật báo, liên hệ đồng môn độn giáp kiếm, ngũ hành đại độn, thủy hỏa không trở ngại. Hiện tại, chỉ có hung giáp kiếm cùng hành giáp kiếm tại Gia Cắt Lôi trên tay, di thất bên ngoài còn có bích giáp kiếm, độn giáp kiếm cùng phi giáp kiếm. Nghe nói phái Mao Sơn năm giáp hợp nhất, liền có thể ngang ngược địa phủ, liền Diêm Vương gia cũng phải túi đầu xưng thần. Gia Cắt Lôi xuống núi thời điểm, Nhất Hạc đạo trưởng đã phân phó, để hắn tìm kiếm hỏi thăm cái khác ba chi đoàn kiếm tung tích, nếu như có thể tìm kiếm trở về, chính là kỳ công một kiện. Hiện tại, nghe có cái khác ngũ giáp thần binh tin tức, Gia Cắt Lôi tự nhiên kích động không thôi. Trang Tâm Đồng khẽ nhíu mày, nói ra, cụ thể thật giả, ta cũng không biết, chỉ là trong lúc vô tình, nghe mấy cái lao quỷ nói lên. Ngươi muốn biết thật giả, chỉ sợ cũng phải đến tiểu địa phủ đi một chuyến. Gia Cắt Lôi vội vàng gật đầu, hỏi, cái kia tiểu địa phủ ở nơi nào, còn xin Trang cô nương cáo chi, vô cùng cảm kích. Trang Tâm Đồng nói ra, nghe nói tại Sơn Thành phía tây nam ngoài trăm dặm ngủ Phật trên núi, nơi đó là rừng rậm nguyên thủy, trên đỉnh núi là cái thôn trang, gọi là Nam Diêu thôn. Ngọn núi trống rỗng, phía dưới chính là hố ma. Gia Cắt Lôi khẽ bước cằm, tốt, ta ngày mai liền đi qua nhìn một chút. Nói không chừng sư tỷ ta Lăng Thủy Hàn cũng từng đi qua cái chỗ kia. Trang Tâm Đồng lại nói ra, chỗ kia ta đã đi qua một lần, chỉ là hố ma ẩn tàng cực kỳ sâu, ta không có tìm được cửa vào. Ngươi không ngại chờ một chút, ta chuẩn bị một chút. Sáng sớm hôm sau, hai người chúng ta hợp lực dò xét một chút cái kia hố ma. Gia Cắt Lôi đại hỉ, cười nói, Trang cô nương nguyện ý giúp ta, thật là không thể tốt hơn, vô cùng cảm kích. Trang Tâm Đồng lắc đầu nói ra, ngươi không cần cảm ơn ta, ta đi ngủ Phật Sơn, có chính ta sự tình. Hai người chúng ta hợp lực, nhiều nhất xem như giúp đỡ cho nhau. Kỳ thực Gia Cắt Lôi cũng đoán được Trang Tâm Đồng có chính mình dụ ý, chỉ là không có thật hỏi, hiện tại vừa vận thuận thế hỏi, không biết Trang cô nương đi tiểu địa phủ, có chuyện gì? Chẳng lẽ ngươi cũng là tìm kiếm cái gì đó sao? Trang Tâm Đồng lại né tránh vấn đề này, nói ra, sau này hay nói đi, ngươi trước tiên đem cái này yêu hồ giải quyết, ta muốn thu về lưới đánh cá. Cái kia đang thương yêu hồ, một mực bị Gia Cắt Lôi giẫm tại dưới chân, nghe Gia Cắt Lôi cùng Trang Tâm Đồng nói chuyện phiếm. Mặc dù yêu hồ tức giận đến giận sôi lên, nhưng mà không thể làm gì. Bởi vì Trang Tâm Đồng lưới đánh cá là đạo môn pháp khí, nút buộc phân bố bên trong, chứa đạo môn nhị thập bát tú đại trận, khắc chế yêu hồ tu vi phát huy. Gia Cắt Lôi gật gật đầu, rút ra hung giáp kiếm, chuẩn bị xuống tay. Trang Tâm Đồng vội vàng phất tay, nói ra, không thể, hung giáp kiếm quá sắc bén, sẽ hư hao ta lưới đánh cá. Ta trước tiên bố trí một cái tỉnh ngục trận, đem yêu hồ vây ở trong trận, ngươi mới hạ thủ đi. Gia Cắt Lôi nở nụ cười, cũng tốt. Trang Tâm Đồng gật đầu, bắt đầu bày trận. Nhưng mà trận pháp còn không có thành, ngoài bịa dừng lại đi tới một thân ảnh, cao giọng nói ra, hai vị đạo hữu chậm đã ra tay, ta tới cấp cho cái này yêu hồ cầu xin tha. Gia Cắt Lôi cùng Trang Tâm Đồng đều là sửng sở, dương mắt nhìn về phía người tới. Người tới là cái lão đạo, ước chừng hơn 50 tuổi, thân hình cao lớn, mặt chữ quốc, tướng mạo đường đường, mặc một thân chính quy đạo phục, trên đầu mang theo đạo mũ, trong tay một cây phất trận. Gia Cắt Lôi khẽ nhíu mày, ôm quyền ngay ngực, hỏi, lão đạo từ đâu tới đây, tại sao phải cho cái này yêu hồ cầu tình? Lão đạo đơn trưởng ngay ngực, hướng Gia Cắt Lôi cùng Trang Tâm Đồng thi lễ, cười nói, Kỳ Lân trên điện thần tiên khách, Long Hồ Sơn bên trong tể tướng nhà. Lão đạo là tự Hán Tiên sư phụ chấp bài bốn quan tòa một trong, tiện danh Nô Thiếu, đạo hiệu Diệu Huyền, xin hỏi hai vị đạo hữu, thế nhưng là phái Mao Sơn sao? Nguyên lai là Long Hồ Sơn sư huynh đến. Thủ đạo minh nhân đức, toàn chân phục thái hòa. Thành tâm thành ý tuyên ngọc điện, chúng đang diễn kim qua. Luôn cùng Hán Thông Nguyên luận, cao hồng đỉnh đại la. Tam Sơn khỏi bệnh hưng chấn, phúc hải tuân gia song lớn. Không lung dương diệu pháp, Hoàn Vũ chứng nhận tiên đô. Gia Cắt Lôi gật đầu, Hoàn Lễ nói, ta là Mao Sơn đệ tử Gia Cắt Lôi, cùng sư huynh đồng dạng, là đời chữ Huyền, theo học nhất hạt đạo trưởng. Đây là sư muội ta Trang Tâm Đồng, trước kia quỷ tổ tông Trang Bất Ly hậu nhân. Gia Cắt Lôi lúc trước đọc ra đến một nhóm lớn câu thơ, là Long Hồ Sơn Mao Sơn cùng các tạo sơn thống nhất chữ lót. Trong lịch sử, cái này ba tòa danh sơn đạo giáo đệ tử đã từng kết minh thành một nhà, sử xưng Tam Sơn hợp nhất. Tất nhiên Tam Sơn hợp nhất, hậu bối các đệ tử chữ lót cũng liền thống nhất chế định. Trang Tâm Đồng trừng Gia Cắt Lôi một cái, thế mà không có phản bác, tự ngầm thừa nhận sư muội thân phận. Gia Cắt Lôi vẻ nho nhã, lại nói ra, ta tại Mao Sơn thời điểm cũng từng nghe nói qua Long Hồ Sơn tứ đại quan tòa đại danh, hôm nay nhìn thấy Ngô sư huynh, may mắn thế nào. Nô Thiếu cười ha ha một tiếng, nói ra, quả nhiên là Nhất Hạc sư thúc đệ tử đắc ý, lâu không ân cần thăm hỏi, Nhất Hạc sư thúc gần đây khỏe không? Gia Cắt Lôi gật đầu, sư phụ rất tốt, thật cảm tạ sư huynh mong nhớ. Nô Thiếu lại gật gật đầu, xoay mặt nhìn xem Trang Tâm Đồng, nói ra, vị sư muội này vừa xinh đẹp lại thông minh, thần quang nội liễm, xem xét chính là ta đạo môn bên trong cao thủ. Quỷ tổ tông Trang Bất Ly đại danh, ta cũng đã được nghe nói, không biết hắn lao nhân phải chăng khỏe mạnh. Trang Tâm Đồng cũng không cảm kích, lạnh lùng nói ra, ta tằng tổ đã qua đời nhiều năm. Thật sao? Đạo môn bên trong cao nhân đều lần lượt vũ hóa, đạo pháp không hợp thời, đạo môn tàn lụi, thực sự tiếc nuối à? Nô Thiếu cười ha hả, nhìn xem Gia Cắt Lôi dưới chân hỏa hồ ly, lại nói ra, cái này hồ yêu chiếm cứ tại Vương Vu Lâm Tràng một vùng, đã có tầm 10 năm. Bất quá, căn cứ chúng ta điều tra nghe ngóng, nàng cũng không có làm qua cái gì đại ác, chỉ có bất giới thức ăn mặn, an phủ cận bách tính nhà rất nhiều gà vịt. Long Hồ Sơn cùng Hồ Hữu Duyên sắp đặt hồ tiên đường, ta dự định đem cái này yêu hồ mang về, đặt ở hồ tiên đường bên trong, để nàng tự xét lại. Không biết hai vị đạo hữu ý như thế nào, cho không nể mặt mũi. Ngày 26 tháng 2, canh thứ 2. Chương 76. Khinh người quá đáng. Chương 76. Khinh người quá đáng. Trang Tâm Đồng thu hồi lưới đánh cá, lạnh lùng nói ra, việc này không liên quan gì đến ta, theo các ngươi là được. Lưới đánh cá rút về, Hỏa Hồ Ly cũng không dám đào tẩu, ngược lại hướng Ngô Khuyết dưới chân dựa. Gia Cắt Lôi nói ra, tất nhiên Ngô sư huynh cầu tỉnh, đó cũng là cái này yêu hồ tạo hóa. Đa tạ đa tạ. Ngô Khuyết vội vàng thi lễ, lại hướng về phía Hỏa Hồ Ly nói, nghiệt trướng, phái Mao Sơn hai vị đạo hữu tha cho ngươi một mạng, ngươi còn không dập đầu tạ tội. Cái kia Hỏa Hồ Ly không dám không nghe, phục trên đất, hướng Gia Cắt Lôi cùng Trang Tâm Đồng riêng phần mình dập đầu ba cái. Trang Tâm Đồng cũng không cảm kích, xoay người, lạnh lùng nói ra, thôi, ta không có quan tâm một cái hồ ly quỳ lạy. Gia Cắt Lôi gật đầu, tất nhiên Ngô sư huynh thu cái này yêu hồ, ở đây cũng không có chúng ta chuyện gì, đến đây cáo từ đi. Ngô Khuyết thi lễ, nói ra, hai vị đạo hữu lòng dạ từ bi, ta sau đó trở về nhất định sẽ hướng thiên sư lên tiếng, lần nữa đại biểu cái này hồ ly, hướng hai vị đạo hữu biểu thị cảm tạ, núi xanh còn đó, nước biết còn dài, Ngô Khuyết liền chỉ từ biệt. Dứt lời, Ngô Khuyết đem Hỏa Hồ Ly ôm vào trong ngực, quay người lại nhẹ nhàng đi. Trang Tâm Đồng chợt nói ra, hảo hảo quản giáo cái này yêu hồ, nếu như ta phát hiện nàng lần nữa làm ác, cũng mặc kệ cái gì Long Hồ Sơn mặt mũi. Ngô Khuyết ngẩn ngơ, quay đầu nhìn xem Trang Tâm Đồng, gật đầu nói ra, đa tạ Trang đạo hữu nhắc nhở, tốt, Ngô Khuyết nhớ kỹ. Thiên hạ đạo môn, lấy Long Hồ Sơn vi tôn. Trang Tâm Đồng đối với Ngô Khuyết như thế không khách khí, để Gia Cắt Lôi không nghĩ tới, cũng càng để Ngô Khuyết bất ngờ. Gia Cắt Lôi vội vàng pha trò, phất tay tiễn biệt Ngô Khuyết đến khi Ngô Khuyết đi xa, Gia Cắt Lôi lúc này mới nói với Trang Tâm Đồng, Long Hồ Sơn là đạo môn bên trong lão đại, Long Hồ Sơn tiên sư, càng là đức cao vọng trọng, sư muội, ngươi nói như vậy, chỉ sợ Ngô Khuyết đó trong lòng không thoải mái. Long Hồ Sơn rất lợi hại phải không? Ta không có biết, ta chỉ biết là cái này Ngô Khuyết xen vào việc của người khác. Cái kia yêu hồ có cái gì tốt? Cứu nàng làm gì? Trang Tâm Đồng hừ một tiếng, lại nói ra, nói thêm câu nữa để ngươi không thoải mái, sau đó đừng cứ gọi ta sư muội. Gia Cắt Lôi gật đầu, tốt à, xem ra Trang cô nương đối với Long Hồ Sơn lịch sử còn không quá giải. Long Hồ Sơn thật có một cái hồ tiên đường, hơn nữa, cùng hồ tiên môn quan hệ không ít. Chuyện này, nói thì dài dòng. Trang Tâm Đồng lắc đầu, từ tốn nói, ta đối với cái này không có hứng thú, ngươi cũng không cần nói với ta. Sáng sớm hôm sau, ta đi Mao Sơn Ý Đạo quán tìm ngươi, mọi người cùng nhau đi Thủy Phật Sơn tiểu địa phủ. Dứt lời, Trang Tâm Đồng quay người đi, cũng không dừng lại. Gia Cát Lôi cũng nhún nhún vai, quay đầu đi tìm Hách Kế Hữu. Trở lại rừng cây chỗ sâu xem xét, Hách Kế Hữu lại nằm trên mặt đất, không nhúc nhích, cũng không biết sống chết. Gia Cát Lôi vội vàng tiến lên xem xét, đã thấy Hách Kế Hữu đỏ bừng cả khuôn mặt, toàn thân nóng hổi, hô hấp run rợn, là nóng độc công tâm triệu chứng. Hách Kế Hữu, ngươi tỉnh. Gia Cát Lôi cưỡng ép đem Hách Kế Hữu đánh thức, mắng, ta để ngươi niệm kim quang thần chú, ngươi lại vừa nhìn thấy hồ ly tinh, trong mắt cũng sẽ không chuyển, hiện tại tốt đã bên trong hồ ly tinh độc, ngươi sống không quá 3 ngày. Hách Kế Hữu hai mắt xích hồng, mơ mơ màng màng hỏi, Lôi ca, không phải chứ, ta thật sống không quá 3 ngày sao? Gia Cát Lôi trừng mắt, ngươi muốn tiếp tục sống, nhanh đi tìm nước uống, uống một bụng nước lạnh, có lẽ còn có thể cứu. Hách Kế Hữu mơ hồ gật đầu, theo Gia Cát Lôi đi ra khỏi rừng cây đi tìm thủy. Cũng may cách đó không xa liền có cái ao nước nhỏ, Hách Kế Hữu cởi quần áo, nhảy vào trong hồ nước, từ ngực mà một trận mãnh liệt rót đem bụng căng được tròn trịa, thực sự uống không trôi, Hách Kế Hữu lúc này mới ngừng. Gia Cát Lôi ngồi tại bên hồ nước, yên lặng chờ đợi. Nửa giờ qua đi, Hách Kế Hữu trên mặt tường hồng mới dần dần thối lui, hỏi, Lôi ca, cái kia yêu hồ thế nào? Ngươi có hay không bắt lấy nàng? Nếu như ngươi bắt được nó nàng, sau đó trở về, ta nhất định nghiêm hình tra tấn đem nàng lột sạch quần áo treo lên. Ngươi nghiêm hình tra tấn là giả, cởi sạch nàng quần áo mới là thật a. Bất quá ngươi không có cơ hội, cái kia yêu hồ đã bị ta diệt. Gia Cát Lôi cũng nói, chừng Hách Kế Hữu một cái, nói ra, có thể đi thôi. Quá đáng tiếc, cứ như vậy giết nàng, thật sự là tiện nghi nàng. Hách Kế Hữu vô cùng tiếc hận, theo trong hồ nước leo ra, mặc xong quần áo, cùng một chỗ trở về. Trở lại Mao Sơn Ý Đạo quán, đã là buổi chiều 4 giờ. Phương Hiểu Tình lo lắng Gia Cát Lôi an nguy, một mực canh giữ ở Ý Đạo trong quán, trông thấy Gia Cát Lôi cùng Hách Kế Hữu trở về, lúc này mới yên tâm. Ba người cùng một chỗ đi đối diện quán cơm nhỏ bên trong ăn cơm, trong bữa tiệc, Gia Cát Lôi mới đem hôm nay đại chiến hồ yêu bản sự, nói một cách đơn giản một chút. Phương Hiểu Tình gật đầu, nói ra, nguyên lai hồ yêu ca cùng Mao Sơn tiền bối có thủ, chỉ là nàng quá không biết tự lượng sức mình. Hà tất lại kiếp sau bản sự, kết quả bị các ngươi lại ngược một lần. Hách Kế Hữu cười hắc hắc, đáng tiếc Vương Vu Lâm chẳng tàm cô nãi nãi miếu, sau đó sẽ không bao giờ lại có linh nghiệm. Phương Hiểu Tình bỗng nhiên lại nhớ tới một sự kiện, nói ra, đúng biểu ca, hôm qua tại Ngọc Đái Hà bên cạnh gặp phải lão đầu, giữa trưa tới tìm ngươi. Ta nói ngươi không tại, để hắn ngày mai lại đến. Gia Cát Lôi gật gật đầu, tốt, ta biết. Ba người vừa ăn vừa nói chuyện, bầu không khí vui vẻ. Sau bữa ăn, Phương Hiểu Tình lái xe về nhà, Gia Cát Lôi cùng Hách Kế Hữu trở về Mao Sơn Ý Đạo quán nghỉ ngơi. Ai biết, đạo quán trước cửa lối đi bộ lên, ngừng một chiếc Mercedes-Benz Việt dã, may mắn thế nào, ngăn chặn đạo quán đại môn, liền mở cửa cũng không thể. Ai mẹ hắn thất đức như vậy, như thế nào dừng xe? Có hay không lòng công đức, ngăn chặn ta đại môn. Hách Kế Hữu chửi ầm lên, lại tại bánh xe đá lên mấy cước, quay đầu nhìn xem bốn phía giống to, ai xe, mau mau mở cho ta đi, nếu không thì lao tử đập nó. Gia Cát Lôi cũng phiền muộn, người này tố chất quá kém, có thể nào dạng này dừng xe đâu. Hách Kế Hữu giống 2 phút, đối diện trên đường cái, đi tới một cái gầy gò tóc hối của nam tử, một mặt phế lối, ngón tay Hách Kế Hữu, nói ra, đập, ngươi đập đập nhìn, ngươi nếu là không đem xe này đập, chính là cháu trai. Hách Kế Hữu cũng uống nửa cân rượu, nghe vậy giận dữ, đi lên nắm chặt tóc hối của nam cổ áo, mắng, cháu trai, đây là xe của ngươi sao? Ngươi mắt mù a, dừng ở ta Mao Sơn Ý Đạo quán trước cổng chính, ngăn chặn chúng ta. 3. Cái kia tóc hối của ngang ngược hết sức, đột nhiên một bàn tay quất vào Hách Kế Hữu trên quai hàm. Ai u, cơn mờ nở. Hách Kế Hữu bị đánh được choáng váng, bụng mặt kêu lên, cháu trai, ngươi còn dám đánh người? Con mẹ nó ngươi khinh người quá đáng, lao tử theo ngươi liều mạng. Tóc hối cua vừa nhấc chân, hướng về phía Hách Kế Hữu dưới đung quần đá tới, trong miệng mắng, lao tử chính là đánh ngươi cái không có mắt, như thế nào? Gia Cát Lôi cũng tức không nhịn nổi, theo bên cạnh kéo một cái tóc hối cua nam cánh tay, lạnh lùng nói ra, như thế đại hỏa tức giận, trong nhà người chết sao? Một chiêu này nhìn bình thản, lại đè lại tóc hối cua nam cánh tay bên trong huyệt đạo, khống chế hắn toàn bộ thủ quyết âm tâm bao kinh. Tóc hối cua nam chỉ cảm thấy nửa người tê dần, vậy mà một điểm khí lực cũng không sử ra được. Hắn quay đầu trông thấy Gia Cát Lôi sắc bén ánh mắt, càng là run lên trong lòng, không còn mắng. Hách Kế Hữu nhìn Gia Cát Lôi xuất thủ khống chế đối phương, không khỏi đại hỉ, thừa cơ một cái đấm thẳng đánh tới ẩm. Ở giữa tóc hối cua nam cái mũi. Tóc hối cua nam ai nha một tiếng hét thảm, quay đầu nhìn xem đối diện quán cà phê, hét lớn, "Hổ ca, hổ ca, có người muốn đập xe ngươi." Hách Kế Hữu nghe thấy hổ ca hai chữ, sắc mặt xoát mà biến đổi, cả lăm mà nói, "Ngươi, ngươi là?" "Hổ ca người." Ngày 26 tháng 2, canh 3. Chương 77. Không thể trêu vào người. Chương 77. Không thể trêu vào người. Tóc hối cua nam tử mặt lộ vẻ vẻ đắc ý, kêu lên, "Tiểu tử, ngươi bây giờ mới biết ta là hổ ca người, đã quá trễ. Coi như các ngươi hôm nay quỷ gối ở đây, cũng đừng hòng hổ ca vương tha ngươi." Lúc này, đạo quán trước cửa đã sớm vây tụ một vòng lớn xem náo nhiệt sinh viên cùng người qua đường. Nghe thấy đối thoại, người vây xem đều một tiếng thấp giọng hô, nguyên lai là Trần Hổ xe, cái này để mắt, Trần Hổ thế nhưng là vùng này không thể trêu vào người. Gia Cát Lôi làm sao biết cái gì Trần Hổ Trần Cầu? Dương mắt nhìn Hách Kế Hữu, hỏi, ai là hổ ca, rất lợi hại phải không? Hách Kế Hữu tiến đến Gia Cát Lôi bên hai, thấp giọng nói ra, tính toán Lôi ca, thả ra hỏa này đi. Hổ ca tên là Trần Hổ, là vùng này hỗn thế, thủ hạ huynh đệ nhiều, thế lực lớn, ra tay hung ác. Gia Cát Lôi cười ha ha, đạp tóc hối của nam tử một cước, mắng, nguyên lai ngươi cái tên này chỉ là một con chó được, bảo ngươi chủ tử đến, ta ngược lại muốn xem, cái này Trần Hổ cái gì tính tình, mắt mù, dừng xe ngăn chặn chúng ta. Tóc hối của nam bị Gia Cát Lôi đạp đến trên mặt đất, chật vật đứng lên, quắc, tiểu tử ngươi chờ đó cho ta. Lan, hạn ngươi 3 phút, để Trần Hổ tới đem xe rời đi, nếu không thì ta liền đập hắn xe. Gia Cát Lôi nói. Mộ Nhân Gian, sau lưng truyền đến một cái ung dung âm thanh, nói ra, là ai ăn hùng tâm báo tử đảm, muốn đập ta xe. Người vây xem nhao nhao nhìn về phía Gia Cắt Lôi sau lưng, thấp giọng nói ra, Hổ ca đến. Gia Cắt Lôi quay đầu nhìn, liền thấy một cái cao lớn thu kệch chết mập lão, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, ánh mắt âm độc, mặc ngắn tay áo thun, hai tay xăm thanh long, trên cổ treo một đầu đại kim vòng trang sức, miệng bên trong ngậm một cái cây tăm, đang chậm rãi đi tới. Còn có một cái y như là chim non nép vào người nữ sinh, khoác chết mập lao cánh tay. Tại chết mập lao sau lưng, còn theo 10 cái tiểu đệ, nguyên một đám hung thần ác sát, dương mắt nhìn Gia Cắt Lôi. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, không ai dám nói chuyện. Hách Kế Hưu bình thường nói chuyện giống đánh rắm, liên tiếp không ngừng, bây giờ cũng bị dọa sợ đến sắc mặt trắng bệnh, một câu cũng nói không nên lời. Bởi vì Trần Hổ tại vùng này, thế nhưng là Diêm Vương gia đồng dạng tồn tại. Sơn Thành đại học nữ sinh, không biết bị cái này Trần Hổ thai họa bao nhiêu. Chỉ cần là hắn thấy vừa mắt, cơ hồ đều trốn không thoát bàn tay hắn. Chỉ có Gia Cắt Lôi phi thường bình tĩnh, đe dọa nhìn Trần Hổ, cười lạnh nói, đây là xe của ngươi. Phúc. Trần Hổ nhả miệng bên trong cây tăm, kéo lên khóe miệng cười nói, không sai, ta xe. Gia Cắt Lôi hừ một tiếng, xe của ngươi, ngăn trở chúng ta, cho ta rời đi, tiếp đó hướng ta xin lỗi. Trần Hổ cười ha ha một tiếng, hỏi lại, ta nếu là không rời đi đâu? Ta nếu là không xin lỗi đâu? Gia Cắt Lôi gật đầu, ngươi có thể không rời đi, ta muốn đập xe. Tốt. Trần Hổ cười ha ha, vỗ tay nói ra, anh em ngươi đập, ta ngay ở chỗ này nhìn xem. Ngươi nếu là không đập ta xe, chính là không cho anh em mặt mũi. Không cho ta Trần Hổ mặt mũi, sự tình liền rất nghiêm trọng. Đến nha, tiến hắn một cái ống thép, để hắn đập xe. Lập tức liền có tiểu đệ tiến lên, quả thật từ sau phần eo rút ra một cái ống thép đến, cười lạnh đưa cho Gia Cắt Lôi. Gia Cắt Lôi giận dữ, tiện tay tiếp nhận ống thép, lực sâu cánh tay phải đột nhiên vung lên, nện ở kính chắn gió bên trên. Lời nói đều nói đến đây tình trạng, lại không đập, Gia Cắt Lôi mặt mũi cũng không có chỗ đặt. Mặc cho ngươi Trần Hổ Trần Cẩu đã như vậy phách lối, hôm nay liền muốn giáo huấn một chút ngươi. Ẩm. Trước cản pha lê lập tức vỡ ra quy văn, trở thành trắng bóng một khối. Hoa, thật đập nha. Người vây xem một tiếng kinh hô, đều bội phục Gia Cắt Lôi đảm lượng, cũng thay Gia Cắt Lôi bóp một vệt mồ hôi lạnh. Trần Hổ trên mặt dữ tợn, cũng là đột nhiên lắc một cái, ánh mắt bên trong bắn ra một mảnh sát khí. Hắn không nghĩ tới, vậy mà thực sự có người dám động thủ trên đầu Thái Sơn, đập hắn Trần Hổ xe. Các huynh đệ lên, phế đứa cháu này. Trần Hổ sau lưng các tiểu đệ, riêng phần mình cuồng nộ, liền muốn nhào lên. Chậm đã. Trần Hổ hét lại các tiểu đệ, hướng về phía Gia Cắt Lôi gật gật đầu, nói ra, huynh đệ, ta để ngươi đập, ngươi thật đập nha. Được, ta bội phục ngươi là một đầu hắn tử, hỏi một chút, huynh đệ xưng hô như thế nào, cái gì lai lịch? Cháu trai này cũng rất giàu hoạt, hắn trông thấy Gia Cắt Lôi ngạo khí bức người xuất thủ quả quyết, lo lắng Gia Cắt Lôi có cái gì bối cảnh thâm hậu, vì lẽ đó trước hỏi rõ sở. Gia Cắt Lôi vung lên ống thép, đem Mercedes-Benz đèn lớn lại đập một cái, lúc này mới nói ra. Đạo gia ta đại danh Gia Cắt Lôi, không có gì lai lịch, chính là ở đây khai một cái Mao Sơn Ý Đạo quán kiếm cơm. Xe ta cũng đập, ngươi định làm như thế nào, nói đi. Mao Sơn Ý Đạo quán? Ngươi là phái Mao Sơn đạo sĩ sao? Trần Hổ nhìn xem môn đầu chưa bài, hỏi. Gia Cắt Lôi gật đầu, không sai, đạo gia ta sư xuất Mao Sơn, đường đường chính chính Mao Sơn đệ tử. Trần Hổ nhíu mày ngẫm lại, đột nhiên cười nói, a nha, nhớ tới, ngươi chính là trước mấy ngày cho Phương Hiểu Tình xung hỉ vị kia a. Ha ha, tiểu tử ngươi thật có phúc, lão tử ta đã sớm coi trọng Phương Hiểu Tình, đến bây giờ lại ngay cả tay nàng đều không có chạm qua. Ngươi ngược lại tốt, cướp lão tử thiên cơ, ngủ Phương Hiểu Tình. Gia Cắt Lôi cầm trong tay ống thép, chỉ vào Trần Hổ, ngậm miệng. Phương Hiểu Tình ba chữ, ngươi trương này miệng túi, còn chưa xứng nói. Trần Hổ trên mặt giữ tợn run rẩy, cắn răng nghiến lợi nói ra, thế nhưng là lão tử chính là ưa thích nói Phương Hiểu Tình ba chữ, ngươi lại muốn thế nào? Còn dám nói một tiếng, ta gõ ngươi răng. Gia Cắt Lôi nói ra. Trần Hổ giận dữ, quắc, tê liệt, lão tử liền nói Phương Hiểu Tình nhìn ngươi, ô. Ẩm. Gia Cắt Lôi ống thép quét ngang mà đến, bổ vào Trần Hổ ngoài miệng. Ai nha, Trần Hổ một tiếng hét thảm, che miệng ngồi sụp xuống, máu tươi thuận khe hở tràn trề mà xuống. Không cần phải nói, hắn một ngụm răng là không gánh nổi, ít nhất bị Gia Cắt Lôi nện đứt một nửa. Cái kia y như là chim non nép vào người mỹ nữ, càng là bị dọa sợ đến một thân thét lên, quay người né ra. Lên, phế cháu trai này. Trần Hổ sau lưng các tiểu đệ cũng nhịn không được nữa, hô nhau mà lên, riêng phần mình rút ra khảm đao, ống thép cùng xích sát, bổ về phía Gia Cắt Lôi. Đánh nhau, mau tránh ra. Người vây xem thấy tình thế không đúng, một tiếng hò hét, riêng phần mình chạy đi. Gia Cắt Lôi một cái lộn ngược ra sau, vọt tại đại buôn trên mũi xe, từ bên hông rút ra khổn thi tác, ở trên cao nhìn xuống, chỉ nam đánh bắc, dương đông kích tây, vung vẩy được mưa gió không loạn. Bóng roi mạn thiên phi vũ, mang theo ồ ồ phong thanh. Ba, ba ba. Tiên tác không ngừng mà quất vào những tên côn đồ kia trên mặt, đôn đốp rung động. Từng đóa huyết hoa lập tức tràn ra, chiếu xuống địa. Ai nha? Cợt mờ nở. Ai nha thao? Tiếng kêu thảm thiết không ngừng, quỷ khóc sói gào. Bọn côn đồ trong tay vũ khí cũng không ngừng mà rớt xuống đất, phát ra một mảnh đinh đương loạn hưởng. Cũng bất quá là 2 phút thời gian, hết thảy bọn côn đồ toàn bộ bụng mặt ôm đầu, ngồi xổm trên mặt đất, miệng bên trong ôi ôi kêu thảm. Bọn họ liền không có một người đụng phải Gia Cắt Lôi một mảnh góc áo. Người vây xem trông thấy Gia Cắt Lôi dũng manh phi thường, không khỏi là kinh hãi không thôi, trong lòng đầu giảm xuống đất. Phải biết, Trần Hổ đám này lưu manh ngang ngược đại học phụ cận, khi nam phế nữ, tất cả mọi người đúng bọn họ hận thấu xương, chỉ là giận mà không dám nói gì. Hôm nay trông thấy Trần Hổ bọn người bị Gia Cắt Lôi đánh tàn bạo, trong lòng mọi người đều đã sớm lớn tiếng khen hay không dừng lại. Gia Cắt Lôi nhảy xuống xe đỉnh, tiến lên bóp lấy Trần Hổ gáy, hỏi: "Cháu trai, hiện tại có thể đem ngươi xe nát lái đi sao?" "Lại không lái đi, lão tử liền đem các ngươi nhét vào trong xe, đốt đốt lên, đem ngươi đám này mặt hàng ngay tại chỗ hỏa táng." Tiếp đó hồn phách xung quân đi âm phủ, vĩnh thế thoát thân không được. Ngày 27 tháng 2. Chương 78. Trả thù. Chương 78. Trả thù. Trần Hổ miệng đầy là huyết, nhưng mà vẫn như cố gượng chống, không chịu thua mặt mũi, mơ hồ không rõ kêu lên, "Tốt, đánh thật hay. Ta Trần Hổ bao nhiêu năm không có bị người đánh qua, thống khoái." Gia Cát Lôi một cái tát hai vung đi qua, cười nói, "Cưới cây gậy trúc đi tiểu, giả mạo cứng rắn côn. Lão tử hôm nay hết lần này tới lần khác muốn ngươi mềm xuống." Nói xong, Gia Cát Lôi lại là một cước đá vào Trần Hổ đầu gối bên trên. Bình một tiếng, Trần Hổ thân bất do kỷ quỳ xuống tới. Gia Cát Lôi vòng tới trước mặt Trần Hổ, nhấc chân giẫm tại hắn trên đầu vai, nói ra, "Cháu trai, ngươi biết thủy hử chuyện bên trong, Trấn Quan Tây là thế nào chết sao?" Trần Hổ xóa một cái bên miệng huyết, kêu lên, "Không biết." Gia Cát Lôi gật gật đầu, nói ra, "Trấn Quan Tây chịu lỗ chí thâm một quyền, cũng giống như ngươi giả mạo kẻ kiên cường, cao giọng thét lên đánh thật hay, kết quả là bị đánh chết. Ngươi cái cháu trai lại nói một tiếng đánh thật hay, cho ta nghe." Trần Hổ biết hôm nay gặp gỡ kẻ khó chơi, không còn mạnh miệng, gật đầu nói, "Được, xem như ngươi lợi hại, ta hôm nay nhận thua, ngươi thả ta đi đi." Ăn gạo sống, gặp gỡ đập sinh cây lúa. Trần Hổ biết Gia Cát Lôi so với mình ngắt hơn, đành phải chịu thua, ôm Lưu Manh không ăn thiệt tỏi trước mắt tâm tư, tìm kiếm thoát thân. Gia Cát Lôi lại là một tát hai quất tới, cười nói, "Trấn Quan Tây cũng giống như ngươi, ngay từ đầu cứng rắn làm hảo hán, về sau lại cầu xin tha thứ." Lỗ Chí Thâm nói, "Ngươi nếu là cứng rắn đến cùng, lão tử liền thả ngươi. Ngươi bây giờ cầu xin tha thứ, lão tử xem thường ngươi, hết lần này tới lần khác không buông tha ngươi. Lão tử giống như Lỗ Chí Thâm, xem thường nhất như ngươi loại này đồ hèn nhát." Trần Hổ bị đánh đến khuôn mặt sưng lên lao cao, kêu lên, "Ta mềm cũng không được, cứng rắn cũng không được, tốt tốt tốt, muốn chém giết muốn dốc thịt, ngươi cho ta đến thống khoái, đừng đề cập với ta Trấn Quan Tây." Gia Cát Lôi cười ha ha, sờ lấy Trần Hổ mập cục mềm yếu, nói ra, "Cuối cùng ngươi còn có chút cốt khí, ta liền không khi dễ ngươi, mở ra ngươi xé nát, cút đi. Nhớ kỹ, sau đó vòng quanh ta đạo quán đi, nếu không thì coi chừng ta nhìn ngươi khó chịu, lại muốn thu nhặt ngươi." Trần Hổ đứng lên, lấy ra chìa khóa mở cửa xe, lại quay đầu nhìn xem Gia Cát Lôi. Gia Cát Lôi cười lạnh, nói ra, "Ta biết ngươi không biết đến đây bỏ qua, không có việc gì, ta chờ ngươi. Ngươi cũng có thể hẹn thời gian, tìm một chỗ, chúng ta lại tỉ thí một chút. Bất quá, tốt nhất đừng báo quan. Ai báo quan người đó là cháu trai. Chúng ta núi xanh còn đó nước biết còn dài." Trần Hổ lại phun ra hai viên huyết nhà, tức giận trên mặt đất xe, lái xe đi. Hắn các tiểu đệ cũng lẩm bẩm mà đứng lên, đuổi theo mẹ xe đã đi. Người vây xem lúc này mới dám lên trước, nhìn xem Gia Cát Lôi, nhao nhao nói ra, "Tiểu hòa tử, cái này Trần Hổ thế nhưng là vùng này đệ nhất lưu manh vô lại, ngươi hôm nay đánh hắn, hắn sau đó nhất định sẽ trả thù ngươi." "Đúng vậy à, hơn nữa Trần Hổ phía sau còn có lão đại, nghe nói lợi hại hơn, người đông thế mạnh, tại sơn thành một tay giả thiên." "Tiểu hòa tử, mau mau đóng cửa đi, rời xa ở đây, cùng một cái lưu manh liều mạng, không đáng à." Gia Cát Lôi hai tay ôm quyền, hướng về phía bốn phía thi lễ, "Cảm tạ các vị lời hay, bất quá ta người này liền ưa thích ra sức đánh lưu manh vô lại. Chuyện thiên hạ nhất bất quá một chữ lý, ta cũng vô lý thua thiệt chỗ, coi như bọn họ có thiên quân vạn mã, mời đến thiên vương lão tử, ta cũng không sợ. Thật là một đầu hán tử, chỉ sợ là cường long không ép địa đầu xà a." "Ai." Người vây xem một phen thổn thức, một phen kính nghệ, riêng phần mình rời đi. Hách Kế Hưu lúc này mới mở cửa, tâm tình thấp thỏm, nói ra, "Lôi ca, hôm nay sự tình huyên náo có chút lớn. Ta nhìn, ngươi vẫn là tìm một cái phương ly, vận động một chút quan hệ, nghĩ biện pháp hòa giải đi." "Hòa giải? Ngươi sợ sao?" Gia Cát Lôi cười lạnh, nói ra, "Ngươi nếu là sợ, liền cút nhanh lên đi, miễn cho ta giết lên người đến, tung tóe ngươi một thân huyết." Hách Kế Hưu vẻ mặt cầu xin, nói ra, "Lôi ca, ngươi không phải người bản địa, đánh Trần Hổ sau đó có thể vừa đi. Ngươi là đại hiệp đến vô tung đi vô ảnh, thế nhưng là ta còn muốn ở chỗ này đi học à, hơn nữa còn có Phương Hiệu Tình, cái này sau đó Trần Hổ nhất định sẽ tìm nàng phiền phức." Gia Cát Lôi tức giận, phất tay nói, "Mau mau cút, có bao xa cút cho ta bao xa, coi như ta chưa từng có nhận thức qua ngươi cái này thứ hèn nhát." Hách Kế Hưu thật cấp khóc, nói ra, "Lôi ca, ta không có ý tứ này." Gia Cát Lôi trừng mắt, mắng, "Ngươi tham tài háo sắc thấy lợi quên nghĩa, hèn mọn bẩn thỉu, tâm thuật bất chính, ta đều nhẫn. Thế nhưng là ngươi lần yếu sợ mạnh nhát như chuột, ta nhẫn không. Sáng hôm nay, ngươi tại Tam Cô Nãi Nãi miếu, ra sức đánh lao đầu kia, không phải là rất lợi hại sao?" Nhìn thấy Trần Hổ liền ra vẻ đáng thương. Quyền đả Nam Sơn viện dưỡng lão, chân đá Bắc Hải nhà trẻ, nhà sắc bên trong dậm chân một cái, bị dọa sợ đến tử thi nhóm đều nằm không nổi. "Ngươi đặc biệt mã thật có loại, đem ta tiền lưu lại, lăn ra ta đạo quán." Hách Kế Hữu lại đi không được, do dự nửa ngày, đột nhiên quát, "Lôi ca, ngươi nói ta nhát như chuột. Tốt, lần sau gặp lại Trần Hổ, cái thứ nhất ta cầm đao chém hắn. Ta là Lôi ca người, cùng lắm, liền bồi Lôi ca chết một lần." Gia Cát Lôi hừ một tiếng, thua tay nói, "Cái này còn giống câu tiếng người, đem trước cửa quét dọn, nên làm gì làm cái đó đi." Hách Kế Hưu nhếch miệng nở nụ cười, dứt khoát quyết tâm, cầm cái chổi quét dọn vệ sinh đi. Gia Cát Lôi nấu một bình trà, như không việc phẩm. Trước cửa đèn xe chớp động, lại một chiếc đại buôn lái tới, dừng ở đạo quán trước cửa ven đường bên trên. Hách Kế Hưu giật mình, lập tức bỏ lại cây chổi, quay đầu ngôn cuồng hồi đáp quán, đem u hình khóa cửa nắm trong tay, quay người phóng tới ngoài cửa, kêu lên, "Lôi ca, nhất định là Trần Hổ lại dẫn người đến, lần này ta lên trước, cùng lắm máu tươi tại chỗ, phơi thây đầu đường. Chỉ cần Lôi ca không mắng ta nhát như chuột, đời ta không coi là sống ngủ phí." Gia Cát Lôi cũng tưởng rằng Trần Hổ người đến, nói, "Ngươi lui ra, ta tự nhiên sẽ đối phó. Nếu thật là Trần Hổ dẫn người đến báo thủ, Hách Kế Hữu đi lên chính là tặng đầu người." Hách Kế Hữu lại giống đánh máu gà đồng dạng, căn bản không nghe, lao ra ngoài cửa đại buôn cửa mở, một cái lao giả xuống xe. Thấy được Hách Kế Hữu cầm trong tay khóa sắt hung tận vào tới, lao giả bị dọa sợ đến khẽ run rẩy, vội vàng phất tay nói, "Uy, ngươi làm gì?"
"A,
tại sao là ngươi?" Hách Kế Hưu thấy rõ ràng người tới, không khỏi thở phào, nhếch miệng cười nói, "Không, không làm cái gì. Ta cái này khóa cửa hỏng, ta đi."
"Tu khóa?
Ta còn tưởng rằng ngươi muốn đập ta đây." Lão giả lau lau mồ hôi lạnh trên trán. "Không oán không kỷ, ta làm sao lại đập ngươi? Lại nói, ngươi là khách hàng, chúng ta thượng đế a."
"Tới tới tới, ta lôi ca vừa vào tại, lão người ta bên trong mời."
Hách Kế Hưu đem khóa cửa vác tại sau lưng, túi đầu không lưng mà nói ra đại buôn trong phòng điều khiển, cũng đi tới một cái hơn 40 tuổi trung nhân nhân, mặc khảo cứu, một thân hàng hiệu, khí độ phi phàm. Người kia chừng Hách Kế Hưu một cái, lại nhìn xem môn đầu, lúc này mới vị lão giả vào đạo quán. Lão đầu này, chính là đêm qua, Gia Cắt Lôi tại Ngọc Đái Hà bên cạnh gặp phải cái kia. Lúc đó, lão đầu kiến thức Gia Cắt Lôi đạo pháp, liền muốn Gia Cắt Lôi cứu mạng. Gia Cắt Lôi mặc cướp xuống quần, liền không có nói nhiều với hắn. Sáng hôm nay thời điểm, lão đầu cũng đã tới một lần, lại không gặp gỡ Gia Cắt Lôi, bị Phương Hiệu Tình đuổi đi. Bởi vì khi đó, Gia Cắt Lôi đang tại Vương Vu Lâm Tràng, đại chiến yêu hồ. Lão giả vừa vào cửa, lập tức hướng về phía Gia Cắt Lôi ôm quyền, "Tiểu tiên sinh, ta chuyên tới để bái phỏng ngươi, sáng hôm nay liền đến qua một lần, chỉ là vô duyên gặp nhau. Hiện tại cuối cùng nhìn thấy ngươi, thật cao hứng."
"Lão nhân gia tốt."
Gia Cắt Lôi cũng đứng dậy, ôm quyền hoàn lễ, đánh giá lão giả cùng bên cạnh hắn trung niên nhân.
Chương 79. Ác quỷ quân thân.
Chương 79. Ác quỷ quân thân. Trung niên nhân cũng đang nhìn Gia Cắt Lôi, trên dưới xem kỹ. Lão giả đi tới Gia Cắt Lôi trước bàn làm việc, hướng Gia Cắt Lôi giới thiệu nói, "Đây là ta Tam nhi tử, lái xe đưa ta tới."
"Hạnh ngộ, đều mời ngồi đi."
Gia Cắt Lôi gật gật đầu, hỏi, "Ta gọi Gia Cắt Lôi, Mao Sơn Ý đạo quán quán chủ, còn không có thỉnh giáo, lão tiên sinh xưng hô như thế nào?"
Lão giả nói ra, "Ta họ Nhậm, gọi Nhậm Thiên Quý, Sơn Thành người bản địa, về hưu nhân sĩ. Con trai của ta gọi Nhậm Tử Hảo, người làm ăn."
Gia Cắt Lôi nở nụ cười, ngồi xuống, hỏi, "Lão tiên sinh tới tìm ta, đến tột cùng có chuyện gì?
Đêm qua ta thực sự không tiện, hiện tại có thể nói thẳng."
Lão giả Nhậm Thiên Quý nhìn xem ngoài cửa, do dự một chút, thấp giọng nói ra, "Thực không dám giấu giếm, ta gặp phải quỷ, ác quỷ quân thân, oan hồn lấy mạng. Hôm qua tại bờ sông ngẫu nhiên gặp tiên sinh, kiến thức tiên sinh thủ đoạn, vì lẽ đó chuyên tới để bái phỏng, còn xin tiên sinh cứu ta."
Gia Cắt Lôi đánh giá Nhậm Thiên Quý khí sắc, quả nhiên là có chút ấn đường tái đi, suối quậy phủ đầu. Nhưng mà lấy đạo gia pháp mắt đến xem, hắn ba thanh dương hỏa vẫn tính chẳng đấy, hơn nữa khoát miệng hai to, kèm theo ba phần uy nghi, hẳn là một cái chính phái người, phú quý chí tướng. Dạng này người, cũng có thể bị ác quỷ quân thân, thực sự không nhiều thấy.
Gia Cắt Lôi xem kỹ một phen, gật đầu nói ra, "Lão tiên sinh ngày sinh tháng đẻ có thể hay không báo cho ta?"
Lão giả đang muốn suy tính Gia Cắt Lôi sự tình, nghe vậy chính hợp tâm ý, vội vàng báo lên chính mình ngày sinh tháng đẻ.
Gia Cắt Lôi bấm ngón tay tính toán, nói ra, "Kết hợp lão tiên sinh ngày sinh tháng đẻ cùng tướng mạo đến xem, ngươi là một cái chính trực người, hơn nữa phúc lộc song toàn, tam tử đưa ma. Chỉ là lúc tuổi còn trẻ, nhất định chết yểu một nữ, không biết đúng hay không?"
Nhậm Thiên Quý sững sờ, sau đó đứng lên, kích động ôm quyền nói, "Tiên sinh thần nhân a, ta xác thực ba con trai, hơn nữa, đệ nhất thai nữ nhi, 7 tháng thời điểm chết yểu."
Một bên Nhậm Tử Hào cũng là một mặt chấn kinh. Nhậm Tử Hào tới là không tin tưởng lắm những thứ này quỷ quỷ thần thần sự tình, thế nhưng hắn lao tử mỗi ngày nói bị ác quỷ quấn thân, lần này gặp phải Mao Sơn đệ tử, nhất định phải tới bái phỏng. Nhậm Tử Hào không có cách, đành phải lái xe đưa lão cha tới. Mới gặp Gia Cắt Lôi thời điểm, Nhậm Tử Hào nhìn hắn trẻ tuổi, căn bản liền không có đem hắn để ở trong mắt, trong lòng nghĩ, cái này nhất định là cái thần côn, dùng một chút chướng nhãn pháp mê hoặc lão cha. Bất quá Nhậm Tử Hào là cái yếu tử, không đành lòng ngỗ nghịch lão cha, vì lẽ đó một mực trầm mặc, thờ ơ lạnh nhạt. Hiện tại Gia Cắt Lôi suy tính mệnh lý, nói Nhậm Thiên Quý đã từng chết yểu một nữ, lúc này mới đem Nhậm Tử Hào cho kinh sợ đến. Bởi vì việc này, đi qua hơn mấy chục năm, liền xem như Nhậm gia thân thích bên trong, cũng rất ít có biết chuyện này. Gia Cắt Lôi không có khả năng thăm dò được dạng này tin tức, chỉ có thể là dựa vào bản sự tính ra đến.
Gia Cắt Lôi nở nụ cười, khua tay nói, "Lão tiên sinh đừng kích động, ngồi xuống nghe ta nói."
Nhậm Thiên Quý gật gật đầu, lần nữa ngồi xuống.
Gia Cắt Lôi lại nói ra, "Ta mới vừa nói ngươi phúc lộc song toàn, phúc, dễ hiểu, đơn giản là tiền tài tài phú cùng hưởng thụ, lộc là đường quan nhân mới có. Nếu là ta không nhìn lầm, lão tiên sinh về hưu trước đó dựa theo thời đại trước quan hàm để tính, chỉ sợ là quan to tam phẩm a."
Lão giả đơn giản chính là đối Gia Cắt Lôi đầu giảm xuống đất, liên tục ô quyền, "Hiện thân thần toán a.
Cũng không gạt ngươi, ta về hưu trước đó, tại trong thành phố này, thuộc về người đứng thứ hai đi."
Gia Cắt Lôi mỉm cười, gật đầu nói, "Quả là thế."
Một bên Nhậm Tử Hào đứng lên, hướng về phía Gia Cắt Lôi ô quyền, nói ra,
"Gia Cắt tiên sinh, gia phụ tới tìm ngươi.
Chữa bệnh sự tình, hy vọng giữ bí mật, không muốn đối với ngoại giới lên tiếng. Mặc dù gia phụ đã về hưu, nhưng mà những thứ này quá lực loạn thần sự tình, nói ra, cuối cùng ảnh hưởng không tốt."
"Có thể, ta có thể hiểu được."
Gia Cắt Lôi gật đầu đáp ứng, lại nhìn xem Nhậm Thiên Quý, nói ra,
"Lão tiên sinh tại nhiệm thượng thời điểm, có quan lại uy nghi, những cái kia oan hồn ác quỷ, nhất định không dám tới quấy rối ngươi. Ngươi là về hưu sau đó, mới gặp gỡ những việc này, đúng không?"
Nhậm Thiên Quý vô đuổi, "Ai nha, tiên sinh tính được quá đúng, đơn giản không có một chút sai lầm."
Gia Cắt Lôi cười ha ha, nói ra, "Hiện tại lão tiên sinh có thể nói cho ta một chút, đến tột cùng gặp phải cái quỷ gì? Ở nơi đó gặp phải, những cái kia quỷ, lại là như thế nào quấn lấy ngươi?"
Nhậm Thiên Quý lại nhìn xem Gia Cắt Lôi bên cạnh Hách Kế Hưu, muốn nói lại thôi.
Gia Cắt Lôi biết Nhậm Thiên Quý ý tứ, quay đầu đối Hách Kế Hưu nói ra, "Ngươi đem đại môn đóng lại, tiếp đó đi trên lầu tránh một chút."
Hách Kế Hưu vội vàng gật đầu, đóng đạo quán đại môn, chính mình đi lên lầu.
Nhậm Thiên Quý nói lời cảm tạ, lúc này mới nói ra,
"Quấn lấy ta, là một cái con trồn lông vàng, Hoàng đại tiên." Mỗi lúc trời tối, nó đều tiến vào ta trong mộng đến, cắn ta, bóp ta, để cho ta đền mạng. Có đôi khi, nó sẽ chế ngự ta một cảnh, để cho ta ở trong mơ giết người, giết chính mình cả nhà. Ta mỗi ngày từ trong mộng tỉnh lại, toàn thân quần áo đều ướt đẫm. Một bên Nhậm Tử Hào cũng nói ra. Vâng, gia phụ mộng cảnh ta không có biết, nhưng mà gia phụ xác thực mỗi đêm đều ngủ không tốt. Liền xem như đổi chỗ, đi nơi khác, cũng giống như vậy. Hơn một năm nay đến, gia phụ thân thể càng ngày càng kém, ta lo lắng lâu dài xuống. Con chồn lông vàng lấy mạng. Gia Cắt Lôi nhíu mày, nói ra, vạn sự có quả liền có nguyên nhân, lão tiên sinh trước đó, có phải hay không đắc tội qua Hoàng Đại Tiên? Hoàng Đại Tiên vô cùng có linh tính, trả thù tâm cường nhưng mà nói như vậy, cũng không biết chủ động trêu chọc ai. Nhậm Tiên Quý thở dài, nói ra, 3 năm trước đây, bởi vì thành thị xây dựng, muốn trưng thu một khối nông địa. Nông trên mặt đất, có một cái rất lớn đống đất, phía trên đều là tạp thụ, vô cùng rậm rạp. Dân bản xứ đều nói không thể động, nói nơi đó có cái gì. Thi công đơn vị mở ra máy xúc đi thi công, kết quả xảy ra ngoài ý muốn, máy xúc người điều khiển tại chỗ hôn mê. Chuyện này, huyên náo xôn xao, dư luận xôn xao. Ta không có tin tả, tự mình đến hiện trường người chỉ huy, điều động máy xúc, vương vức mảnh đất kia. Đào mở đống đất sau đó, xác thực. Có rất nhiều con chồn lông vàng, đại khái 10 cái đi, tại chỗ bởi vì thi công mà chết. Hiện tại Hoàng Đại Tiên đến lấy mạng, ta cảm thấy, chính là 3 năm trước đây sự kiện kia nguyên nhân. Gia Cắt Lôi nghe xong, gật đầu nói ra. Sát sinh có hại âm nước, nhất là nhằm vào những cái kia linh tính động vật. Chuyện này, ngươi thật có không đúng vương, chỉ ít, không có cho Đại Tiên nhóm dọn nhà thời gian. Bất quá, ngươi cũng không phải cố ý sát sinh, tội không đáng chết. Bọn nó quấn lấy ngươi hơn 1 năm, cũng quá đáng. Nhậm Tử Hào đứng lên, cách cái bàn, hướng về phía Gia Cắt Lôi xá giải tới địa, nói ra. Còn xin tiên sinh thi triển thủ đoạn, giúp ta phụ thân giải trừ thống khổ, để hắn sao độ lúc tuổi già. Về phần phương diện thù lao, tiên sinh yên tâm, chúng ta tuyệt không dám bạc đãi ngươi. Gia Cắt Lôi đứng lên, giơ tay lên nói, Nhâm tiên sinh không cần đa lễ, ngươi là đại hiếu tử, coi như không trả tiền, ta cũng biết giúp lão gia tử giải quyết chuyện này. Nhâm Tử Hào nghe vậy lại hỉ, lần nữa nói tạ. Gia Cắt Lôi nói ra, bất quá ta còn muốn hỏi một chút, lão tiên sinh hơn 1 năm nay đến, có chưa từng đi cái gì đạo quán chùa miếu, đi tìm hòa thượng đạo sĩ, cầu qua phụ chú pháp khí. Chương 80, thất tinh đoạn hồn tiểu. Chương 80, thất tinh đoạn hồn tiểu. Nhâm Thiên Quý cười khổ, lắc đầu nói, khỏi phải nói, hơn 1 năm nay đến, ta không có biết chạy qua bao nhiêu danh sơn đại miếu cùng đạo quán, cầu qua phụ chú, chí ít cũng có mấy chục tấm. Còn xin qua Phật tượng, thỉnh lối đi nhỏ nhà thất tinh bảo kiếm, thậm chí còn xin đến đạo sĩ tới nhà tác pháp, thế nhưng là không có hiệu quả. Nhậm Tử Hào ở một bên bổ sung, nói ra, mùa xuân thời điểm, ta còn bồi tiếp gia phụ, đi qua Long Hổ Sơn Thiên Sư phủ, cầu được một trường trấn trạch phủ, thế nhưng là. Gia Cắt Lôi nở nụ cười, nói ra, Long Hổ Sơn phủ chú, tự nhiên là rất linh nghiệm, chỉ là không đúng bệnh, giải quyết ngươi không được phụ thân sự tình. Nhậm Thiên Quý hỏi, lấy tiên sinh nhìn, ta tình huống như vậy, nên làm cái gì? Gia Cắt Lôi gật gật đầu, nói ra, việc này cũng dễ dàng xử lý, buổi tối hôm nay, ta đi trong nhà người nhìn xem, giúp ngươi tác pháp, ngày mai liền không sao. Nhậm Thiên Quý không thể tin được, hỏi, buổi tối hôm nay liền có thể giải quyết? Gia Cắt Lôi đứng lên thu dọn đồ đạc, gật đầu nói, không sai, tối nay liền giải quyết cho ngươi. Nếu như mất linh, ngươi ngày mai liền hủy đi ta Mao Sơn Ý Đạo quán chiêu bài. Nhậm gia phụ tử mừng rỡ không thôi, liên tục ôm quyền nói tạ. Gia Cắt Lôi thu dọn pháp khí cùng phụ chú, lại từ trong túi hành lý lật ra một bộ đạo phục, gọi trên lầu Hách Kế Hữu cùng lúc xuất phát. Hách Kế Hữu đang lo lắng Trần Hổ đợi người tới trả thù, nghe nói đi ra ngoài làm việc, cầu còn không được, vội vàng khóa cửa, thượng Nhậm Tử Hào mẹ xe đét. Nhậm Thiên Quý ở tại thành Tây, hoàn thành bên công viên thượng khu biệt thự, khoảng cách Ngọc Đái Hà chỉ có mấy trăm mét xa. 8 giờ tối, Gia Cắt Lôi mang theo Hách Kế Hữu vào Nhậm Thiên Quý ra môn. Nhậm Tử Hào đã sớm an bài tiệc tối. Gia Cắt Lôi cơm tối ăn đến sớm, lại xuất thủ giáo huấn Trần Hổ một đám lưu manh vô lại, thể lực có chỗ tiêu hao, vì lẽ đó cũng không khách khí, lại ăn một bữa. Sau bữa ăn, Gia Cắt Lôi nói ra, lão tiên sinh bệnh căn ở trong mơ, ta cũng chỉ có thể ở trong mơ ra tay. Nhậm Thiên Quý nhiều hứng thú hỏi, như thế nào tại trong mộng ra tay, còn xin tiên sinh chỉ giáo. Gia Cắt Lôi nói ra, ta sẽ giúp ngươi bố trí một phen, tiếp đó ngươi an tâm đi ngủ, ở trong mơ gặp phải Hoàng Đại Tiên lấy mạng, hoặc ác mộng quấn thân thời điểm, ngươi liền hô to một tiếng Gia Cắt Lôi cứu mạng. Khi đó, ta tự nhiên sẽ vào ngươi trong mộng, thay ngươi giải quyết vấn đề. Nhậm Tử Hào hỏi, cần chuẩn bị cái gì sao, còn xin tiên sinh phân phó. Gia Cắt Lôi gật đầu, nói ra, ta cần một cái đầu bàn làm hương án, tiếp đó còn cần 7 khối cũ ngói. Nhậm Tử Hào hỏi, chính là trên nóc nhà mảnh ngói sao? Gia Cắt Lôi gật đầu, không sai, nhất định muốn là từ lúc trên nóc nhà lấy xuống. Nếu như trong nhà không có, liền đi nông thôn mua. Mua không được, liền đi trộm. Tốt, ta lập tức liền xử lý. Nhậm Tử Hào vội vàng cầm điện thoại lên, khiến người khác đi tìm mảnh ngói. Nhậm Thiên Quý cảm thấy rất hứng thú, thỉnh giáo, tiên sinh, cái này mảnh ngói cũng là đạo môn pháp khí sao? Cụ thể có tác dụng gì? Gia Cắt Lôi đưa tay chỉ trần nhà, giải thích nói, mảnh ngói tại trên nóc nhà, tiếp nhận nhật nguyệt chiếu sáng cùng thiên địa chính khí thấm nhuận, vì lẽ đó có nhất định trừ tà công hiệu. Ta sẽ ở ngươi trong động, dùng 7 khối ngói bố trí một cái thất tinh đoạn hồn tiểu. Ngươi dẫm ngói mà qua, những Hoàng Đại Tiên đó cũng không dám đuổi theo. Nhậm Thiên Quý nửa hiểu nửa không, ôn quyền nói, thì ra là thế, lão hủ hôm nay muốn mở rộng tầm mắt. Gia Cắt Lôi lại nói ra, ta còn cần lao tiên sinh tóc, móng tay cùng mấy giọt máu. Nhậm Thiên Quý vội vàng gật đầu, đều nghe tiên sinh. Gia Cắt Lôi họa một chữ phủ, đầu tiên đâm rách chính mình đầu ngón tay, nhỏ máu lên mặt trên đó lấy. Gia Cắt Lôi lại đâm rách Nhậm Thiên Quý đầu ngón tay, cũng làm cho đầu ngón tay giọt máu tại phủ chú bên trên. Tiếp đó, Gia Cắt Lôi lại muốn cái kéo, kéo Nhậm Thiên Quý một chòm tóc cùng hai mảnh móng tay, lại cắt xong chính mình một nắm tóc cùng đầu ngón tay, cùng một chỗ đặt ở lá bùa bên trong gói kỹ. Nhậm Thiên Quý nhìn ở trong mắt, cười nói, ta có chút minh bạch. Gia Cát tiên sinh làm như thế, chính là để hai người chúng ta trong lúc đó thiết lập ngoại thân liên hệ, tiếp đó ngươi mới có thể tiến vào ta trong động, đúng không? Gia Cát Lôi gật gật đầu, nói ra, lão tiên sinh nói không tệ, có kiến thức. Một người tóc móng tay cùng đầu ngón tay huyết sẽ cấu thành ngoại thân sinh vật chàng. Hai người chúng ta sinh vật chàng có gặp nhau, ta mới có thể vào mộng, vì ngươi tác pháp. 10 giờ rưỡi, Nhậm Tử Hào cuối cùng lấy được mảnh ngói. Gia Cát Lôi đem mảnh ngói đặt ở Nhậm Thiên Quý trước giường, lại tại mảnh ngói phía dưới, riêng phần mình thả một cái tiền đồng. Trong phòng ngủ bố trí xong, Gia Cát Lôi nói ra, Nhậm lão tiên sinh có thể đi ngủ, nhớ kỹ ở trong mơ gọi ta. Ta ngay tại ngoài cửa phòng ngủ chờ lấy, gọi lên liền đến. Nhậm Thiên Quý gật gật đầu, an tâm đi ngủ. Hương án liền đặt tại ngoài cửa phòng ngủ. Gia Cát Lôi đem lá bùa bao lấy móng tay tóc, đặt ở trên hương án, chính mình đổi đạo phục, ôm ấp kiếm gỗ đào, đối mặt hương án, đưa lưng về phía cửa phòng ngủ, ngồi nghiêm chỉnh, lại phân phó Hách Kế Hữu cùng Nhậm Tử Hào, nói ra, các ngươi có thể ở một bên nhìn xem, nhưng mà không thể nói chuyện, không thể ho khan, không thể đối ta có bất kỳ quấy rầy nào. Hách Kế Hữu cùng Nhậm Tử Hào vội vàng gật đầu, thối lui đến nơi xa. Gia Cát Lôi ngồi ngay ngắn ở hương án trước, trong khoảnh khắc đã nhập định. Lại nói Nhậm Thiên Quý nằm xuống sau đó, không bao lâu, liền ngủ mất. Giống như trước đây, Nhậm Thiên Quý vừa mới ngủ, ác mộng liền bắt đầu ở trong mơ. Nhậm Thiên Quý vào một cái hoang viên, bốn phía cây cỏ mọc rậm rạp, không có mưa hay. 10 cái da chóc thịt bong hoàng đại tiên đuổi theo hắn cắn, đem hắn hai chân đều cắn đến đẫm máu, liền xương cốt đều lộ ra. Nhậm Thiên Quý thực sự bất lực thoát khỏi, đầu đầy mồ hôi, đột nhiên nhớ tới Gia Cát Lôi, liền kêu to một tiếng, Gia Cát Lôi, cứu ta! Vừa dứt lời, liền thấy Gia Cát Lôi ỉ vào bảo kiếm, một thân đạo phục, phiêu nhiên mà tới, kiếm chỉ đám kia hoàng đại tiên, nói, các ngươi ra lông cầm thú, không được vô lễ. Nhậm Thiên Quý thấy được Gia Cát Lôi, vui mừng quá đỗi, vội vàng tránh sau lưng Gia Cát Lôi, kêu to, tiên sinh cứu ta, cứu ta! Những hoàng đại tiên đó thấy được Gia Cát Lôi, nhao nhao sững sờ, lại không lui lại, miệng nói tiếng người, kêu lên, pháp sư đến cho chúng ta phân xử thử, tử lão đầu này hủy đi chúng ta chỗ ở, còn đánh chết người nhà của chúng ta, chúng ta muốn hắn đền mạng, chẳng lẽ không đúng sao? Gia Cát Lôi bảo kiếm vung lên, nói ra, hoàn toàn tương báo lúc nào? Một thế kết thành thủ, tam sinh báo không ngừng. Không bằng ta để Nhậm Thiên Quý nhận cái sai, tiếp đó siêu độ các ngươi đi. Đại tiên nhóm nhao nhao lắc đầu, kỳ kỳ cha cha gọi bậy, không nên không nên, chúng ta liền muốn hắn đền mạng. Gia Cát Lôi cười ha ha, nói ra, các ngươi những thứ này nghiệt chướng, tưởng rằng báo thủ dễ dàng như vậy sao? Cái này lão tiên sinh đại phú đại quý, phúc lộc song toàn, đầu đội nhật nguyệt, chân đạp thất tinh. Hắn mệnh số chưa tới, đừng nói là các ngươi, liền xem như Diêm La Vương, cũng không làm gì được hắn. Đại tiên nhóm tức giận bất bình, tiếp tục gọi nói, đạo sĩ ngươi lại tránh ra, để chúng ta báo thủ. Coi như báo không thủ, chúng ta cũng cả một đời quân lấy hắn, để hắn không dễ chịu. Ngày 28 tháng 2, canh thứ 2. Ban đêm còn có đổi mới, tiếp tục cầu phiếu đề cử. Chương 81. Dẫm ngói qua cầu. Chương 81. Dẫm ngói qua cầu. Gia Cát Lôi gật gật đầu, đột nhiên một chỉ mặt đất, nói, cầu đến. Trên mặt đất, đột nhiên xuất hiện 7 khối mảnh ngói, sắp xếp thành bắt đầu thất tinh hình dạng. Mỗi miếng ngói trong lúc đó, cách nhau một bước dài khoảng cách, đại tiên nhóm có chút sợ hãi, hướng lui về phía sau mấy bước. Gia Cát Lôi đẩy Nhậm Thiên Quý một cái, nói ra, bên trên thất tinh cầu. Một bước giẫm một ngói, chậm rãi đi qua. Nhậm Thiên Quý vội vàng lĩnh mệnh, cẩn thận từng ly từng tí bên trên thất tinh cầu. Gia Cát Lôi đứng tại đầu cầu tiếp dẫn. Hoàng đại tiên nhóm lập tức đuổi theo. Thế nhưng là, phủ đầu đại tiên vừa mới nhảy lên mảnh ngói, chỉ thấy mảnh ngói bên trên hồng quang lóe lên, vang một tiếng vang dội, giống như tiếng sấm, đưa nó nhấc xuống tới. Cái khác đại tiên nhóm cũng riêng phần mình vào tới, lại căn bản đứng không vững, nguyên một đám lăn xuống một bên. Nhậm Thiên Quý dẫm qua thất tinh cầu, tại Gia Cát Lôi chỉ điểm xuống, đứng tại đấu môi vị trí bên trên, ở vào đấu môi bốn khối ngói ở giữa đại tiên nhóm chi chi gọi bậy, vây quanh Nhậm Thiên Quý chạy, lại không thể tới gần, đều gấp đến độ hai mắt huyết hồng. Gia Cát Lôi cười nói, các ngươi vẫn là tiết kiệm chút khí lực đi, không vượt qua được thất tinh cầu, sau đó cũng đừng đến dây dưa nhân ra. Sinh tử do mệnh, ta siêu độ các ngươi vãng sinh, được chứ? Đại tiên nhóm tụ cùng một chỗ, thương lượng một chút, cuối cùng thỏa hiệp, tập thể hướng Gia Cát Lôi dập đầu, pháp sư từ bi. Gia Cát Lôi gật gật đầu, lại nói với Nhậm Thiên Quý, lão tiên sinh, ngươi trước tiên cho những thứ này các tinh linh nhận cái sai đi, hóa giải bọn nó trong lòng oán khí, ta mới tốt đưa bọn nó lên đường. Nhậm Thiên Quý lĩnh mệnh, hướng về phía ban một đại tiên liên tục thở dài, trong miệng nói ra, tiểu lão nhân có mắt không biết Thái Sơn, đắc tội các vị đại tiên, thực sự tội đáng chết vạn lần. Cho các vị tiên gia nhận lỗi, chúc các vị tiên gia đời sau đầu thai người tốt nhà, thưởng thụ phồn hoa thịnh thế, cẩm ý ngọc thực. Đại tiên nhóm lúc này mới mắt lộ ra vui mừng, miệng nói tiếng người nói ra, xem ở pháp sư phân thượng, liền tha cho ngươi đi. Nhậm Thiên Quý vui mừng quá đỗi, lần nữa nói xin lỗi, lại hướng Gia Cát Lôi nói lời cảm tạ. Gia Cát Lôi gật gật đầu, nói, hương án. Một làn khói xanh từ dưới đất dâng lên, đem hương án đưa ở trước người Gia Cát Lôi. Gia Cát Lôi đốt lên hương, lại từ trên hương án cầm lấy âm dương linh, trong tay lay động, nói ra, các ngươi tại ta đằng trước, nghe ta thuyết pháp. Đại tiên nhóm riêng phần mình quỳ gối hương án trước, không núp đích. Gia Cát Lôi một bên giao động linh, một bên tụng kinh, bốn sinh người nhà, vạn loại hình hài. Lông vũ lân giáp khác biệt, bay đi chìm lặn khác nhau. Hoặc đẻ con, hoặc đẻ trứng, chẳng lẽ hoán hình, như ở mất sinh, như hoa sinh, cũng đều có mệnh. Quân không thấy, sinh cư cá chim thú trùng bên trong, đều là hồi đó nghiệt coi trọng. Tốt hướng đêm nay về giác ngộ, bất sinh bất diệt tổng hư không, đại tiên nhóm giống như nghe hiểu, riêng phần mình cảm xúc, nước mắt nhẹ nhàng. Gia Cát Lôi tiếp tục niệm chú, lại nói, một trụ đạo đức hương, nguyện siêu ba cảnh đường. Thiên tôn đại từ bi, tuyên dương bí mật chú. Cực độ này vong hồn, pháp cầu làm sớm độ. Chỉ nguyện cửu hữu hồn, cùng cách ba đồ đắng. Chú ngữ hoàn tất, Gia Cát Lôi bóp một cái, phi hồn độ hải, quyết hướng về trước án một điểm. Trước án lập tức xuất hiện một tòa cầu hình vòm, phiêu phủ ở khoảng không cầu nam bắc hướng đi, ước chừng dài hơn một trượng, hướng về phía trước nhìn, đầu cầu tối tăm mở mịt một mảnh, luôn luôn nhìn không thấu. Gia Cát Lôi hỏa táng mười mấy đạo phụ chú, nói ra, các ngươi bên trên cầu đi thôi. Ta đã cho các ngươi phát hoàng tuyển lộ dẫn, có thể tự đi đầu thai. Đại tiên nhóm hoan hoan hỉ hỉ, hướng Gia Cát Lôi dập đầu nói lời cảm tạ, xếp hàng đi tới cầu hình vòm, biến mất tại phía kia đầu cầu. Gia Cát Lôi cười ha ha một tiếng, theo trên hương án cầm lấy phất trần, hướng về phía Nhậm Thiên Quý phất phất, nói ra, lão tiên sinh còn không tỉnh lại. Nhậm Thiên Quý cũng đã thấy ngốc, đột nhiên quỳ xuống đến, kêu lên, tiên sinh ước chừng là thần tiên a. Cầu ngươi thu ta làm đồ đệ, truyền ta cầu tiên chi đạo. Gia Cát Lôi lắc đầu, huy động phất trần đi thẳng về phía trước, trong miệng nói ra, tam thập tam tiên thiên ngoại tiên, Bạch Vân phía trên có thần tiên. Thần tiên là phàm nhân làm, chỉ sợ người bình thường tâm không kiên. Ha ha ha. Thấy được Gia Cát Lôi cười to đi, lập tức đi xa, Nhậm Thiên Quý sốt ruột, vội vàng bước nhanh đuổi theo. Nhưng không ngờ, dưới chân mảnh ngói mất tự do một cái, Nhậm Thiên Quý bịch một tiếng té ngã trên đất, quát to một tiếng, ai nha. Một tiếng này gọi qua đi, Nhậm Thiên Quý đột nhiên tỉnh lại, phát hiện chính mình còn ngủ ở trên giường. Nhìn xem thời gian, đã là trời vừa rạng sáng. Nhậm Thiên Quý hồi tưởng một cảnh, vội vàng bật đèn xuống giường, đã thấy trên mặt đất bảy khối mảnh ngói, cũng đã từ trong nước gãy, liền giống bị đại mập mạp dẫm qua đồng dạng. Gia Cát tiên sinh. Nhậm Thiên Quý mở cửa phòng, tìm đến Gia Cát Lôi. Gia Cát Lôi ngồi ngay ngắn ở hương án trước, mở mắt ra, đứng lên, cười nói, lão tiên sinh muốn làm thần tiên sao? Ta nhìn ngươi phúc lộc song toàn, tam tử phụng lão, đã là thần tiên, e rằng thần tiên còn ta không có như ngươi không bị ràng buộc a. Nhậm Thiên Quý ngẩn ngơ, nhớ tới mộng cảnh cuối cùng đối đáp, vội vàng thi lễ nói, Gia Cát tiên sinh đạo pháp thông thiên, cứu ta gần đất xa trời, thật sự là vô cùng cảm kích. Thiện tay mà thôi, không cần khách khí. Gia Cát Lôi nở nụ cười, thân thủ đỡ lấy Nhậm Thiên Quý. Hách Kế Hưu cùng Nhậm Tử Hào một mực không ngủ, trốn ở đối diện trong phòng ngủ, nghe thấy Gia Cát Lôi nói chuyện, hai người cùng đi đến, nghe ngóng tình huống. Gia Cát Lôi nói ra, sự tình đã giải quyết, người lao tiên sinh sau đó, tuyệt sẽ không còn có Hoàng Đại Tiên lấy mạng ác ngộng. Nhậm Thiên Quý cũng tinh thần sảng khoái vô cùng, sinh động như thật, đem trong ngộng tràng cảnh nói một lần. Nhậm Tử Hào nghe xong, càng là đối với Gia Cát Lôi kính như thần minh, liên thanh cảm kích, lại nói ra, ta đã tại phụ cận trong nhà khách, cho hai vị chuẩn bị phòng. Hiện tại ta thỉnh hai vị đi ăn chút bữa ăn khuya, lại đi trong nhà khách nghỉ ngơi. Trưa mai, ta lại trịnh trọng bày yến, hướng Gia Cát tiên sinh biểu thị cảm tạ. Gia Cát Lôi phất tay, bữa ăn khuya liền không cần, trực tiếp đưa chúng ta đi nghỉ ngơi đi. Nhậm Tử Hào vội vàng gật đầu, gọi Gia Cát Lôi hai người lên xe. Nhậm Thiên Quý một mực đưa đến ngoài cửa, nhiều lần phân phó, để Nhậm Tử Hào chiêu đãi rất đắt khách. Khách sạn liền tại phụ cận, mấy phút liền đến. Nhậm Tử Hào sớm đã an bài, cho Gia Cát Lôi cùng Hách Kế Hưu riêng phần mình định một cái tổng thống phòng xếp. Hách Kế Hưu cũng coi như là dính Gia Cát Lôi ánh sáng, lần thứ nhất ở lại như thế sang trọng xa hoa lãng phí phòng xếp. Gia Cát Lôi cũng mệt mỏi, sau khi rửa mặt, trực tiếp đi ngủ. Sáng ngày thứ 2 8 giờ, Gia Cát Lôi ngủ đến tự nhiên tỉnh, lúc này mới rửa mặt. Hách Kế Hưu đã tỉnh lại chờ ở ngoài cửa, cầm trong tay điện thoại, nói ra, Lôi ca, có người. Tự xưng là Trần Hổ lão đại, Đặng Đức Kiệt, gọi điện thoại tới. Đặng Đức Kiệt là Kim Đỉnh đô thị giải trí lão bản, thế lực rất lớn, Trần Hổ chỉ là cho hắn nhìn chẳng tử. Gia Cát Lôi lười biếng duỗi người, ngay tại phòng xếp trong phòng khách hoạt động tay chân, hỏi, hắn nói thế nào? Hách Kế Hưu do dự một chút, nói ra, hắn nói, muốn giết chết ngươi. Đang khi nói chuyện, Hách Kế Hưu trong tay điện thoại lại vang dội. Hách Kế Hưu nhìn một chút điện báo dãy số, nói ra, Lôi ca, lại là hắn. Gia Cát Lôi nhận lấy điện thoại, kết nối, hỏi, tại hạ Gia Cát Lôi, vị nào hảo tâm như vậy, sáng sớm liền cho đạo gia gọi điện thoại thỉnh an. Vẫn là gặp quỷ sát chết vùng dậy, tìm đạo gia đi tắc pháp. Điện thoại bên kia truyền đến một đạo âm u lạnh lẽo âm thanh, nói ra, cho ngươi thỉnh an là chuyện nhỏ, ta còn muốn đem ngươi đưa lên Tây Thiên. Ngươi đánh ta người, đóng cửa trốn đi là được. Gia Cát Lôi nở nụ cười, đạo gia không đóng cửa, chỉ là trong đêm qua vội vàng bắt quỷ, không có quan tâm các ngươi những thứ này tiểu yêu. Đạo gia bây giờ đang ở thành Tây Ngọc Đái Hà bên cạnh Phi Mã Tân Quán, ngươi đến chính là. Đối phương hừ một tiếng, tốt, sau nửa giờ, ta nhất định đến. Ta ngược lại muốn xem, Mao Sơn đệ tử có phải hay không ba đầu sáu tay, đao thương bất nhập. Không đến là cháu trai, đạo gia tại khách sạn trước cổng chính chờ ngươi, miễn cho các ngươi tìm không thấy. Gia Cát Lôi cười lạnh một tiếng, tắt điện thoại. Hách Kế Hưu đẩy phòng bên trong tìm kiếm vũ khí, lại nói ra, Lôi ca, Đặng Đức Kiệt so Trần Hổ có thể số lượng lớn bên trên gấp trăm lần, hắn tới tìm ngươi, nhất định sẽ mang rất nhiều người tới. Chúng ta trước tiên tìm tiện tay vũ khí, cùng bọn họ liều cho cá chết lưới rách. Gia Cát Lôi nở nụ cười, phá em gái ngươi a. Ngươi Lôi ca thế ngoại cao nhân, đối phó mấy cái tiểu ma cả đông, còn dùng cá chết lưới rách đồng quy vô tận. Ta đứng không nổi, bọn họ cũng đừng hòng đụng phải ta một cọng tóc gáy. Mặc hắn đến thiên quân vạn mã, cũng chính là tặng đầu người a. Hách Kế Hưu lại hỉ, hỏi, nói như vậy, Lôi ca nhất định có thần kỳ pháp thuật, có thể đối phó bọn họ. Ngày 28 tháng 2, canh ba ngày mai tiếp tục. Chương 82, gà đất chó sảnh. Chương 82, gà đất chó sảnh. Hách Kế Hưu lại hỉ, hỏi, nói như vậy, Lôi ca nhất định có thần kỳ pháp thuật, có thể đối phó bọn họ. Gia Cát Lôi cười lạnh, ngươi liền không cần quan tâm, đến lúc đó, đứng một bên nhìn xem là được. Hách Kế Hưu gật gật đầu, cũng coi như là yên tâm. Tất nhiên Gia Cát Lôi bình tĩnh như thế, chắc hẳn nhất định có thập toàn nắm chắc. Hai người tại trong nhà ăn ăn thì đứng, liền thừa dưới thang máy lâu, đứng tại Phi Mã Tân Quán trước cửa chờ. Thế nhưng là, kia cái gì Đặng Đức Kiệt không đến, Nhậm Tử Hào lại tới. Vừa nhìn thấy Gia Cát Lôi, Nhậm Tử Hào liền ôm quyền thi lễ, Gia Cát tiên sinh thức dậy sớm à, tối hôm qua nghỉ ngơi tốt sao? Gia Cát Lôi gật đầu, rất tốt, cảm ơn ngươi chiêu đãi. Nhậm Tử Hào nở nụ cười, nói ra, ta là tới tiếp gia các tiên sinh, gia phụ hôm nay tại Túy Tiên Cư bày rượu, hướng gia các tiên sinh biểu thị cảm tạ. Túy Tiên Cư là chúng ta Sơn Thành nổi danh nhất quán rượu, trên 100 năm lịch sử, còn xin gia các tiên sinh vậy thì lên xe, chúng ta trước đi qua uống chén trà, tâm sự. Gia Cát Lôi cười nói, cảm tạ thịnh tình, có điều ta ở đây còn có chút sự tình phải xử lý. Như vậy đi, ngươi trước tiên có thể đi Túy Tiên Cư chờ ta xong xuôi ở đây sự tình, chính mình đi qua. Mình đã hẹn Đặng Đức kia đó, cũng không thể dạng này đi. Nếu không thì cháu trai kia chắc chắn còn nói chính mình sợ, trốn đi không dám gặp hắn. Vì lẽ đó Gia Cát Lôi dự định trừng trị Đặng Đức Kiệt, lại đi Túy Tiên Cư uống rượu. Nhậm Tử Hào vội vàng lắc đầu, không nên không nên, gia phụ đã phân phó, nhất định khiến ta tự mình đến thỉnh Gia Cát tiên sinh. Gia Cát tiên sinh muốn làm sự tình, ta ngay tại một bên chờ lấy tốt. Chờ ngươi làm xong việc, chúng ta lại cử động thân. Gia Cát Lôi ngẫm lại, gật đầu nói, tốt ta, ngươi chờ một chút ta, có thể trong đại sảnh ngồi, đừng đi ra. Đợi một chút khẳng định có một hồi đại chiến, Gia Cát Lôi không muốn đem Nhậm Tử Hào kéo vào. Nhậm Tử Hào vội vàng gật đầu, được được được, ta liền trong đại sảnh, xin đợi Gia Cát tiên sinh. Dứt lời, Nhậm Tử Hào quả nhiên ngoan ngoãn mà vào đại sảnh, tại nơi hẻo lánh trên ghế salon ngồi xuống, cách rơi xuống đất pha lê, nhìn xem Gia Cát Lôi. Hắn tưởng rằng Gia Cát Lôi phải xử lý chuyện gì, không tiện để cho mình dự tính. Gia Cát Lôi nhìn xem thời gian, đã qua 8:30, liền đối với Hách Kế Hưu nói ra, gọi điện thoại hỏi cháu trai kia, hỏi hắn tới hay không, không đến lời nói, lao tử đi uống rượu. Hách Kế Hưu cũng thật là không thèm đếm xỉa, bấm Đặng Đức Kiệt điện thoại, mắng: "Tiểu tử ngươi có phải hay không không dám tới? Tê liệt, ta Lôi ca tại Phi Mã Tân quán trước cửa chờ ngươi nửa ngày, còn không có nhìn thấy ngươi cái quy tôn tử quỷ ảnh. Nếu như không có có gan, liền ở trong điện thoại gọi 3 tiếng ra ra, ta Lôi ca liền tha cho ngươi." Nhưng mà, Hách Kế Hưu lời còn chưa nói hết, chi chi tiếng thắng xe vang rồi, liên tiếp 7-8 chiếc xe thương vụ cùng một chỗ lái tới, tại ven đường thắng gấp dừng lại. Sau đó, cửa xe mở ra, nhảy xuống mấy chục tên đại hán, vây quanh Gia Cát Lôi cùng Hách Kế Hưu. Lại một chiếc xe bèn mì ra, trên xe đi xuống một cái hơn 30 tuổi người gầy, xương gò má cao ngất, ánh mắt tâm tản, điện thoại cầm ở bên hai, trực tiếp hướng đi Gia Cát Lôi. Tại người gầy sau lưng, theo mặt mũi tràn đầy bầm đen, miệng cao xương trần hổ. Hách Kế Hưu điện thoại còn không có treo, quay đầu nói với Gia Cát Lôi: "Đến, Lôi ca." Hắn giống như chính là Đặng Đức Kiệt. Đặng Đức Kiệt đi lên phía trước, ánh mắt chuyển rời đến Hách Kế Hưu trên mặt, hướng về phía điện thoại hỏi: "Mới vừa rồi là ngươi mắng ta quý tốt tử?" Hách Kế Hưu khẩn trương không thôi, cũng đối với điện thoại nói ra: "Là, thì thế nào?" Đặng Đức Kiệt gật đầu, lại hỏi: "Là ngươi để cho ta bảo ngươi 3 tiếng ra ra?" Hách Kế Hưu hai chân phát run, tiếp tục cả lăng: "Là, thì thế nào?" Hai người mặt đứng đối diện, lại gọi điện thoại nói chuyện phiếm, hình tượng này rất buồn cười. Thế nhưng là cái này hài hước tràng diện bên trong, lại không người dám cười. Đặng Đức Kiệt gật đầu, hướng về phía điện thoại nói ra: "Ngươi rất tốt, rất có gan, tại Sơn Thành dám mắng ta quy tôn tử người, ngươi là cái thứ nhất." Gia Cát Lôi nở nụ cười, nói ra: "Vậy ta chính là cái thứ hai." Đặng Đức Kiệt: "Ngươi cái quy tôn tử không hảo hảo quản giáo thủ hạ chó săn, lại thay chó săn ra mặt, ta nhìn ngươi cũng không phải vật gì tốt. Ngươi nói muốn giết chết ta, hiện tại ta ngay ở chỗ này, ngươi nhìn làm sao làm chết ta mới tốt." Đặng Đức Kiệt lúc này mới tắt điện thoại, đưa ánh mắt chuyển rời đến Gia Cát Lôi trên mặt, dò xét rất lâu, dùng tay chỉ sau lưng Trần Hổ, hỏi: "Trần Hổ là ngươi đánh, hắn xe là ngươi đập?" Gia Cát Lôi liếc mắt nhìn trời, biết rõ còn cố hỏi. Đặng Đức Kiệt gật đầu, nói ra: "Nguyên lai ngươi cũng không có 3 đầu 6 tay, ta còn tưởng rằng ngươi là Na Cha chuyển thế, Nhị Lang thần hiển linh, tôn ngộ không hạ phàm đây." Gia Cát Lôi ánh mắt ngạo mạn, trực tiếp đem Đặng Đức Kiệt cùng hắn mười mấy cái thủ hạ nhìn thành gà đất chó sành, cười lạnh nói: "Đối phó các ngươi những thứ này không lên đạo mặt đường lưu manh, ta một cái tay đều ngại nhiều, hà tất 3 đầu 6 tay? Đừng nói nhảm, quy tôn tử, có đảm lượng liền động thủ đi. Ta là không hơn đạo mặt đường lưu manh." Nói như vậy, ngài là đại hiệp. Đặng Đức Kiệt gật đầu nở nụ cười, nói ra: "Đại hiệp, ngươi nghe kỹ cho ta, 3 phút bên trong, ta để ngươi quỳ ở trước mặt ta. 3 phút về sau, nếu như ngươi còn đứng, ta liền cho ngươi quỳ." Gia Cát Lôi cũng là nở nụ cười: "Tốt, ta hôm nay liền nhìn xem, là ai quỳ gối ai phía trước." Lúc này, bốn phía đã vây tụ trên 100 cái xem náo nhiệt người. Đặng Đức Kiệt lui lại mấy bước, hướng về thủ hạ vung tay lên, nói: "Cùng tiến lên, phế cháu trai này." Mười mấy cái đại hán, không nói một lời, riêng phần mình rút ra khảm đao cùng xích sắt, từng bước một bước tới. Bọn họ đều nghe Trần Hổ nói qua Gia Cát Lôi võ công, vì lẽ đó vô cùng cẩn thận, cũng không dám khinh thị Gia Cát Lôi. Gia Cát Lôi một tay đặt tại bên hông, nắm chặt hung giác kiếm, nhìn chằm chằm Đặng Đức Kiệt, lại không nhìn những cái kia các tiểu đệ. Bắt giặc trước bắt vua, chỉ cần động thủ, Gia Cát Lôi liền sẽ thẳng đến Đặng Đức Kiệt, cái thứ nhất chế phục hắn, lại buộc những cái kia các tiểu đệ quỳ xuống. Song Phương Dương cung bạc kiếm, hết sức căng thẳng. Dừng tay. Đúng vào lúc này, sau lưng Phi Mã Tân quán trong đại sảnh, thoát ra đến một người, ngón tay Đặng Đức Kiệt mắng to: "Đặng Đức Kiệt, ngươi cái quy tôn tử, tìm đường chết đúng không?" Đặng Đức Kiệt nghe tiếng nhìn qua, thần sắc đại biến, hé môi nói: "Hào ca, ngươi, tại sao lại ở chỗ này?" Mười mấy cái đại hán thấy được người tới, cũng thần sắc đại biến, không tự chủ được dừng bước. Thoát ra, chính là Nhậm Tử Hào. Nhậm Tử Hào khuôn mặt tức giận đến trắng bệnh, cuốn đi tới trước mặt Đặng Đức Kiệt, đưa tay chính là một cái tát hai. Ba. Đặng Đức Kiệt trên mặt lập tức lưu lại 5 cái đỏ tươi chỉ ấn. Thế nhưng là, Đặng Đức Kiệt lại một điểm tính khí cũng không có, túi đầu nói ra: "Hào ca, ta..." "Ngươi cái gì? Ngươi chính là tìm đường chết." Nhậm Tử Hào tại trong cung nộ, quắc: "Ngươi mang theo nhiều người như vậy, cầm vũ khí tới, muốn làm gì?" Đặng Đức Kiệt che lấy má trái, ngón tay ra cắt lôi, nói ra: "Hào ca, tiểu tử này..." Ba. Nhậm Tử Hào vung lên bàn tay, lại quất vào Đặng Đức Kiệt trên má phải, mắng: "Đây là Mao Sơn gia cắt tiên sinh, cha ta bạn vong niên, ân nhân cứu mạng. Cha ta đều đối Gia Cát tiên sinh tôn kính hết sức, ngươi cái này quy tôn tử, dám như thế cùng Gia Cát tiên sinh nói chuyện, không muốn sống. Ngươi có mấy cái mạng?
A,
hắn là lão gia tử.
Bằng hữu.
Đặng Đức Kiệt bị đánh mơ hồ, bụng mặt, không thể tin nhìn xem Gia Cát Lôi. Gia Cát Lôi cũng tại lạnh lùng mà nhìn trước mắt hết thảy, mặt lạnh như nước, ngày mùng ngày 1 tháng 3, canh thứ nhất. DS, tác giả có lời nói, mời mọi người nhìn một chút đằng sau tiểu không đông.
Chương 83. Có phục hay không?
Chương 83, có phục hay không? Nhậm Tử Hào hung tợn trừng Đặng Đức Kiệt một cái, đi đến Gia Cát Lôi trước người, xá giải tới địa, nói ra: "Gia Cát tiên sinh, cái này thật sự là một hồi hiểu lầm. Cái này quy tôn tử, Đặng Đức Kiệt, là ta dưới cờ Kim đỉnh đô thị giải trí người phụ trách, cái này quy tôn tử có mắt không trọng, vậy mà mạo phạm Gia Cát tiên sinh, ta, đại biểu hắn nói xin lỗi, thỉnh Gia Cát tiên sinh đại nhân đại lượng, nhiều đảm đương." Gia Cát Lôi tiếp tục đối xử lạnh nhạt nhìn nhau, đối Nhậm Tử Hào đại lễ thản nhiên chịu, thờ ơ, không nói câu nào. Đặng Đức Kiệt hơn nửa ngày mới phản ứng được, vội vàng phất tay, thét ra lệnh mang đến người thu hồi vũ khí, riêng phần mình lui ra phía sau, chính mình cũng đi đến Nhậm Tử Hào bên cạnh, hướng Gia Cát Lôi cúi người chào thật sâu: "Gia Cát tiên sinh, ta có mắt không trọng, thực sự không biết ngươi cùng Hào ca." Thở dài tới địa, Đặng Đức Kiệt liền không dám lại đứng thẳng lưng lên. Gia Cát Lôi hừ một tiếng, lạnh lùng nói ra: "Ngươi hẳn là cảm tạ Nhậm Tử Hào kịp thời lao ra, nếu không thì ngươi bây giờ đã chết hơn phân nữa."
"Vâng vâng vâng, đa tạ Hào ca kịp thời xuất hiện."
Đặng Đức Kiệt mượn gió bẻ măng, vội vàng hướng về phía Nhậm Tử Hào thi lễ. Kỳ thực Đặng Đức Kiệt rất không tin phục. Hắn cảm thấy, nếu như không phải Nhậm Tử Hào lao ra, hiện tại chết hơn phân nữa là Gia Cát Lôi. Chỉ bất quá, Đặng Đức Kiệt tại Nhậm Tử Hào thủ hạ làm việc, bưng Nhậm Tử Hào bát cơm, không dám mạnh miệng. Nhậm Tử Hào nực cười, nói với Gia Cát Lôi: "Gia Cát tiên sinh, những vật này không có mắt, ta tự nhiên sẽ hảo hảo quản giáo bọn họ.
Không bằng chúng ta trước tiên đi ăn cơm đi, đừng để cái này không có mắt quy tôn tử hỏng chúng ta tâm tình."
Gia Cát Lôi lạnh lùng nhìn xem Nhậm Tử Hào, nói ra: "Ngươi cảm thấy ta bây giờ còn có tâm tình cùng nhau ăn cơm với ngươi sao?"
Ta rất mã ngược lại là nhìn nhầm, không nghĩ tới hào hoa phong nhã toàn thân quý khí cho dù tam công tử, lại là hùng bá một phương đại lão, thất kính a thất kính.
Lời nói này đã rất không khách khí, châm chọc khiêu khích còn kèm theo nói tục, đối Nhậm Tử Hào xem thường cùng chán ghét, biểu lộ không bỏ sót. Nhậm Tử Hào mồ hôi rơi như mưa, liên tục thở dài:
"Gia Cát tiên sinh giáo huấn là, tiểu đệ ta thực sự
hổ thẹn đã đến. Còn hy vọng Gia Cát tiên sinh cho ta một lần nhận lỗi thứ tội cơ hội, tiểu đệ ta
sau này nhất định hảo hảo quản giáo thủ hạ nhân viên, để bọn họ thay đổi triệt để, sửa chữa."
Gia Cát Lôi chỉ là ha ha cười lạnh, một điểm mặt mũi cũng không cho Nhậm Tử Hào. Đặng Đức Kiệt cùng Trần Hổ ở một bên nhìn xem, càng thêm mắt trợn tròn. Bọn họ không có cách nào lý giải, tại sao Nhậm Tử Hào đối Gia Cát Lôi sợ thành dạng này. Bất quá Đặng Đức Kiệt là cái nhân tinh, mắt thấy Nhậm Tử Hào không cách nào xuống đài, đành phải hy sinh chính mình bảo hộ chủ tử, đi đến trước mặt Gia Cát Lôi, giơ tay lên, lốp bốp mà từ tát bật hai, từ mắng:
"Ta Đặng Đức Kiệt có mắt không trọng, đụng đến Gia Cát tiên sinh, ở đây cho Gia Cát tiên sinh bồi tội. Tiên sinh nếu là cảm thấy chưa hết giận, cho ta 3 đao 6 động, ta cũng cắn răng chịu đựng. Chỉ hy vọng tiên sinh bất giận, chớ vì ta cái này quy tôn tử ảnh hưởng ngươi cùng Hào ca trong lúc đó quan hệ."
Gia Cát Lôi vẫn như cũ cười lạnh, nhìn xem Đặng Đức Kiệt từ tát bạt hai đôm nốt âm thanh bên trong. Đặng Đức Kiệt đem chính mình khuôn mặt đánh vừa đỏ vừa sưng, hoàn toàn thay đổi.
Hách Kế Hưu giơ ngón tay cái lên, nhếch miệng cười nói: "Đây chính là trong truyền thuyết diện mục toàn phi trưởng, sao?
Đặng Đức Kiệt ngươi cái quy tôn tử thật hung ác, ngay cả mình đều đánh, chẳng thể trách tất cả mọi người sợ ngươi." Người vây xem đông đảo, nghe vậy đều là hip hop cười to. Đặng Đức Kiệt mang đến người trẻ tuổi bên trong, một tên mập nhịn không được, cũng vốc mà nở nụ cười, sau đó ý thức tới, vội vàng che miệng mình. Chỉ có Gia Cát Lôi không có cười, trong ánh mắt một mảnh lạnh lùng. Nhậm Tử Hào thấy được Gia Cát Lôi vẫn là sắc mặt bất thiện, nhãn châu xoay động, quay đầu đạp Đặng Đức Kiệt một cước, mắng: "Gia Cát tiên sinh thấy được các ngươi liền đến tức giận, các ngươi còn không mau cút đi."
Đặng Đức Kiệt ước gì mau mau rút lui, dẫn mang đến người, đồng loạt hướng Gia Cát Lôi cúi đầu, tiếp đó quay người muốn đi gấp.
"Nếu là hắn, nếu ngươi không đi, bộ này diện mục toàn phi trưởng, không phải đem chính mình đánh chết không thể."
"Chậm đã."
Gia Cát Lôi chậm rãi mở miệng, thanh âm không lớn, lại giống như ẩn chứa vô hạn sức mạnh. Đặng Đức Kiệt bọn người nghe vậy, đều cùng một chỗ dừng lại bước chân, quay đầu lại, túi đầu khoanh tay chờ đợi Gia Cát Lôi xuống lời nói. Nhậm Tử Hào không biết Gia Cát Lôi muốn làm gì, cũng không dám khuyên can, ở một bên lúng túng nhìn xem.
Gia Cát Lôi chỉ vào Đặng Đức Kiệt, nói ra: "Ta nói Nhậm Tử Hào kịp thời chạy tới, cứu các ngươi một mạng, trong lòng ngươi nhất định không tin phục, đúng không? Ngươi cảm thấy là Nhậm Tử Hào cứu ta, nếu không thì ta hiện tại hẳn là nằm trên mặt đất, hoặc quỳ ở trước mặt ngươi, đúng không?"
Đặng Đức Kiệt do dự một chút, túi đầu khom người nói ra:
"Không dám không dám, Gia Cát tiên sinh nếu là lao ra tử cùng Hào ca quý khách, sự tình nhất định là rất lớn. Chúng ta những thứ này không hơn đạo mặt đường lưu manh, hạ lưu nhân vật, công phu mèo ba chân, chắc chắn không phải Gia Cát tiên sinh đối thủ."
Đặng Đức Kiệt trong lòng xác thực không tin phục, chỉ là không dám nói.
Gia Cát Lôi nở nụ cười, nói ra: "Ngươi cái quy tôn tử là cái nhân tinh, biết mượn gió bẻ măng. Nhưng mà ta biết, trong lòng ngươi không tin phục."
Đặng Đức Kiệt quả nhiên là cái nhân tinh, lần nữa cúi đầu, giọng mang hai ý nghĩa mà nói ra: "Gia Cát tiên sinh nói cái gì, chính là cái gì, ta cũng không dám mạnh miệng."
Lời nói này rất rõ ràng, ngươi nói ta không có phục, coi như ta không có phục tốt.
Gia Cát Lôi ha ha cười lạnh, nói ra: "Ta liền biết các ngươi không tin phục, vì lẽ đó, hôm nay gọi các ngươi biết, chữ phục viết như thế nào."
Đều ngẩng đầu lên, nhìn xem nhà ngươi đạo ra.
Đặng Đức Kiệt cùng Trần Hổ bọn người nâng người lên, cùng một chỗ nhìn xem Gia Cát Lôi.
Nhậm Tử Hào tưởng rằng Gia Cát Lôi muốn động thủ giáo huấn Đặng Đức Kiệt bọn người, cũng không dám khuyên can, trên mặt một mảnh vẻ bại, cảm thấy hôm nay mặt mũi ném lớn.
Gia Cát Lôi phía bên trái đi mấy bước,
đi tới khách sạn trước cửa một gốc hương trương thụ bên cạnh, bóp một ngón tay quyết, hướng về phía mặt đất hư họa vài cái, tiếp đó vây quanh hương trương thụ đi lại, trong miệng thấp giọng niệm chú. Cửu cung độn, bắt quái hành. Bên trong không nơi nương tựa, thái hư ẩn. Thành gia thuật, tất vong hình, thiên địa giả, một mạch thờ. Thành biến hóa, diệu thông thần. Ẩn, cấp cấp như luật lệ. Đặng Đức Kiệt bọn người không hiểu thấu, lại kinh tâm táng đảm, không biết Gia Cắt Lôi muốn làm gì. Nhậm Tử Hào cũng là một mặt mộng bức, mờ mị không nói gì đám người đang tại nghi hoặc trong lúc đó, lại thấy hoa mắt, phát hiện Gia Cắt Lôi đột nhiên biến mất. Một người sống sờ sờ, ban ngày ban mặt, trước mắt bao người, cứ như vậy tan biến tại vô hình. Nam. Danh. Bốn phía vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc thanh âm. Tất cả mọi người nhìn ốc, một câu cờ mở nờ về sau, riêng phần mình há hốc mồm, một câu cũng nói không nên lời. Hai cái hô hấp về sau, đám người lại là thấy hoa mắt, thấy được Gia Cắt Lôi theo phía sau cây đi tới. Nhậm Tử Hào thực tình thán phục, ôn quyền thi lễ nói, tiên sinh nói pháp, vô cùng kỳ diệu, để chúng ta mở rộng tầm mắt. Gia Cắt Lôi lại không để ý Nhậm Tử Hào, thân thủ trên hương trương thụ nhẹ nhàng đẩy. Oeng. Cây kia to cỡ miệng chén hương trương thụ, ngang eo đứt gãy, mang theo cực lớn tán cây ẩm vàng ngã xuống đất, ngày 1 tháng 3, canh thứ 2. Buổi chiều còn có đổi mới, tiếp tục cầu phiếu đề cử. Chương 84. Ba câu cờ mở nở đi thiên hạ. Chương 84. Ba câu cờ mở nở đi thiên hạ. Chỗ đứt ước chừng cách mặt đất cao 4 thước, mặt cắt chân nhăn vô ngân, giống như là bị dao laser đảo qua. Nam. Danh. Đặng Đức Kiệt bọn người lại là một tiếng kinh hô. Đây là Gia Cắt Lôi ẩn thân sau đó, dùng hung giáp kiếm tại trên cành cây quét một vòng kết quả. Hung giáp kiếm thiết kim đoạn ngọc, đối phó một gốc hương trương thụ, tự nhiên giống cắt dưa leo đồng dạng. Chỉ là Nhậm Tử Hào bọn người không nhìn thấy, không biết Gia Cắt Lôi dùng thủ đoạn gì, để một cây đại thụ trong khoảnh khắc đứt gãy, riêng phần mình kinh hại không thôi. Gia Cắt Lôi chậm rãi đi tới, đe dọa nhìn Đặng Đức Kiệt, hỏi: "Ngươi cái quy tôn tử cổ, so hương trương thụ còn cứng rắn sao?" Đặng Đức Kiệt bị dọa sợ đến mặt như màu đất, cả lăm mà nói: "Tiên sinh tha mạng, ta hiện tại bây giờ mới biết, thật là Hào ca kịp thời xuất hiện, cứu ta." Chân hổ người riêng phần mình sắc mặt trắng bệnh, kinh hồn táng đảm. Vừa rồi một màn, bọn họ đều thấy được. Nếu như Gia Cắt Lôi đến cái ẩn thân thuật, lặng lẽ chặt đứt bọn họ cổ, bọn họ liền chết cũng không biết chết như thế nào. Lúc trước bọn họ là khẩu phục tâm không tin phục, bây giờ lại là đánh đáy lòng sợ cùng sợ hãi. Loại này sợ hãi thậm chí thẩm thấu đến trong xương cốt, để hai người bọn họ cố run rẩy, bắp chân run rẩy. Gia Cắt Lôi lại là cười lạnh một tiếng, rút ra hung giáp kiếm nâng ở tay phải, tay trái bóp một cái, Mao Sơn Tam Xoa Quyết, hướng về đoạn kiếm một điểm, nói: "Lên." Đám người lần nữa thấy được không thể tưởng tượng nổi một màn. Đoạn kiếm theo Gia Cắt Lôi lòng bàn tay bay lên, vô căn cứ không nơi nương tựa, lơ lửng trong không khí, cách xa mặt đất cao 5 thước tả hữu. Nam. Danh. Chân hổ bọn người lần nữa kinh hô, câu thứ 3 cờ mở nở hô ra miệng tới. Cái gọi là mặt đường lưu manh không học thức, ba câu cờ mở nở đi thiên hạ, quả là thế. Kỳ thực Gia Cắt Lôi chiêu này, đối với vừa rồi ẩn thân thuật tới nói, thật là qua quýt bình bình. Mao Sơn Tam Xoa Quyết, lại gọi là Trung Quyết, đại biểu trung tòa ý tứ, là chuyên môn dùng để trèo chống thủy trung trung diệu một cái thủ quyết đạo môn bên trong đường đường chính chính thuật phái đệ tử, pháp sư cấp bậc đều biết một chiêu này, nắm nuốt một cái Trung Quyết, liền có thể để phía trước trên mặt bàn chén rượu đằng không mà lên. Nhưng mà thế tục người, nơi nào thấy qua loại này vi phạm sức hút trái đất cùng liệu tần cơ học phản hiện tượng tự nhiên. Cả đám đều ngốc như gà gỗ. Gia Cắt Lôi thôi động chỉ quyết, để hung giáp kiếm trên không trung chậm rãi đi một vòng, mũi kiếm nhắm ngay Đặng Đức Kiệt, nói ra: "Ta phái Mao Sơn có phi kiếm chi thuật, ở ngoài ngàn dặm, có thể lấy đầu người. Có tin ta hay không phi kiếm lấy ngươi đầu người?" Bình một tiếng, Đặng Đức Kiệt cùng Trần Hổ cùng một chỗ quỳ xuống đến, mồ hôi chảy đầy mặt, pháp sư tha mạng. Hung giáp kiếm thân có cực lớn sát khí, đối hết thể hồn phách có cường đại lực chấn nhiếp, người bình thường không dám nhìn thẳng Đặng Đức Kiệt bọn người sợ hãi tại Gia Cắt Lôi thần kỳ đạo pháp, lại bị hung giáp kiếm sát khí chấn nhiếp, tất nhiên là kinh hãi can đảm nát, hồn bay lên trời. Nhậm Tử Hào cũng bị dọa sợ đến mặt không còn chút máu, vội vàng chắp tay cầu xin tha thứ, Gia Cắt tiên sinh thủ hạ lưu tình. Bọn họ mặc dù đáng giận, nhưng mà tội không đáng chết a. Gia Cắt Lôi ha ha cười lạnh, vung tay lên, thu hung giáp kiếm, ánh mắt theo Nhậm Tử Hào đám người trên mặt đảo qua, chậm rãi nói ra: "Đạo gia ta mặc dù thân ở hồng trần bên trong, lại là người thế ngoại, không có ý định cùng các ngươi những tục nhân này tranh phong đấu hung ác, đọ sức cao thấp. Không phải đạo gia nói mạnh miệng, trong thế tục mặc hắn vương hầu tướng lĩnh, thế gia đệ tử, vẫn là người buôn bán nhỏ, chợ búa chi đồ. Nếu như đắc tội ta, trong mắt ta đều như sâu kiến, không cũng không khác biệt gì." Đặng Đức Kiệt cùng Trần Hổ quỳ trên mặt đất, cứ dập đầu, không dám nói câu nào. Nhậm Tử Hào cũng kinh hồn táng đảm, liên tục thở dài, nói ra: "Gia Cắt tiên sinh người trong trốn thần tiên, chúng ta ngưỡng vọng." Gia Cắt Lôi nhìn chằm chằm Nhậm Tử Hào mặt, chậm rãi nói ra: "Nhậm Tam công tử, ta còn có câu nói tặng cho ngươi." Nhậm Tử Hào vội vàng ôm quyền thi lễ, tại hạ nghe, thỉnh tiên sinh dạy bảo. Gia Cắt Lôi hừ một tiếng, nói ra: "Đạo môn bên trong có câu nói, phúc họa không cửa. Chỉ ngươi từ chiêu, thiện ác báo, như bóng với hình. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi." Dứt lời, Gia Cắt Lôi vung lên ống tay áo, quay người đi. Hách Kế Hữu ngẩn ngơ, vội vàng đuổi kịp. Nhậm Tử Hào do dự một chút, phất tay để Đặng Đức Kiệt bọn người lăn đi, chính mình chạy chậm đến đuổi kịp Gia Cắt Lôi, nói ra: "Gia Cắt tiên sinh vừa rồi lời vàng ngọc, ta Nhậm Tử Hào cả đời đi khắc. Hiện tại thời gian cũng không còn sớm, gia phụ tại Túy Tiên Cư chờ đợi, còn xin Gia Cắt tiên sinh cho chút thể diện." Gia Cắt Lôi đi về phía trước, nhìn cũng không nhìn Nhậm Tử Hào, miệng nói: "Ta không tâm tư uống rượu, chính các ngươi hưởng dụng đi." Nhậm Tử Hào chạy mồ hôi, nói ra: "Thế nhưng là, gia phụ nơi đó, ta không có cách nào bàn giao a." Gia Cắt Lôi cười ha ha: "Ngươi liền nói ta có việc gấp, đi." Nhậm Tử Hào biết hôm nay là không mời nổi Gia Cắt Lôi, do dự một chút, lại nói ra: "Gia Cắt tiên sinh, ta có một chuyện muốn nhờ." Sau đó, gia phụ chắc chắn còn muốn bái phòng ngươi, ở nhà cha phía trước, xin ngươi đừng nhắc lên hôm nay sự tình. Nếu không thì, lão gia tử đánh gãy ta chân là chuyện nhỏ, chỉ sợ hắn sẽ tức giận sinh ra sai lầm. Lão gia tử một đời cứng rắn đối danh tiếng đem so với mệnh còn nặng. Biết ta dưới cờ nhân viên không chịu được như thế, hắn nhất định sẽ tức chết. Gia Cát Lôi gật gật đầu, nể tình ngươi hiếu tâm đáng khen phân thượng, chuyện này ta có thể đáp ứng ngươi. Nhậm Tử Hào như chút được gánh nặng, chắp tay nói tạ, đa tạ Gia Cát tiên sinh, Nhậm Tử Hào cùng tiễn đại giá. Gia Cát Lôi cũng không quay đầu lại, mang theo Hách Kế Hữu xuyên qua đường cái, lên một chiếc xe taxi. Thẳng đến Gia Cát Lôi thừa ngồi taxi đi xa, Nhậm Tử Hào mới dám đứng thẳng người, lau lau trên đầu mồ hôi lạnh. Trên xe, Hách Kế Hữu đánh giá Gia Cát Lôi thần sắc, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Lôi ca, ngươi tại tức giận sao? Ngươi tức giận bộ dáng, thật đáng sợ. Nhậm Tử Hào như vậy như bức xã hội nhân, đều bị ngươi giáo huấn thành học sinh tiểu học người nối nghiệp. Gia Cát Lôi phốc mà nở nụ cười, vỗ Hách Kế Hữu bả vai, nói ra, ta không có sinh khí, chỉ là đột nhiên đối Nhậm Tử Hào rất khinh bỉ, vì lẽ đó không muốn cùng hắn uống rượu. Đi thôi, sau đó trở về, hai ta hảo hảo uống một chén. Hách Kế Hữu thụ sủng nhược kinh, cảm tạ Lôi ca để mắt ta, nói như vậy, ta so Nhậm Tử Hào đặng đức kiệt bọn người, còn như bức. Gia Cát Lôi cười ha ha, ngươi so bọn họ như bức quá nhiều, bởi vì ngươi vẫn là cá nhân, bọn họ liền chưa hẳn. Hai người cười cười nói, trở về Mao Sơn Ý Đạo quán. Không ngoài sở liệu, Phương Hiểu Tình lại chờ ở đạo quán trước cửa. Thấy được Gia Cát Lôi, Phương Hiểu Tình vội vàng chào đón, khẩn trương hỏi, biểu ca, nghe nói ngươi đánh Trần Hổ tên côn đồ kia. Hiện tại làm gì, hắn có hay không tìm ngươi trả thù? Gia Cát Lôi còn chưa mở miệng, Hách Kế Hữu liền cười ha ha, nói ra, yên tâm đi, ngay tại vừa rồi, Trần Hổ cùng hắn lao bản, còn có hắn lao bản, toàn bộ quỳ trước mặt Lôi ca, cầu Lôi ca tha mạng. Phương Hiểu Tình nghe không rõ, lôi kéo Gia Cát Lôi cánh tay hỏi, biểu ca, là thật sao? Gia Cát Lôi nở nụ cười, nói ra, ngươi nhìn Hách Kế Hữu cái này mặt mày hớn hở tính tình, liền biết là thật. Nếu như Trần Hổ sự tình không có giải quyết, hắn còn có thể cười được. Phương Hiểu Tình ngẫm lại, cuối cùng gật đầu cười nói, vậy là tốt rồi, nhưng làm ta lo lắng chết. Hách Kế Hữu mở đường cửa quán, quét mắt một vòng, đột nhiên kêu lên, à, như thế nào trên mặt bàn có cái hồng khăn tay? Phương Hiểu Tình sao? Phương Hiểu Tình lắc đầu, không phải a, không phải ta. Ta bình thường đều dùng khăn giấy, hầu như không cần khăn tay. Gia Cát Lôi cũng thấy được khối kia khăn tay, khe nhíu mày, tiến lên nhặt lên, đây là Huyền Nhi nàng quỷ tiểu thư khăn tay, phía trên còn viết chữ. Ngày 1 tháng 3, canh 3. Ngày mai tiếp tục. Chương 85. Nửa đêm gặp gỡ. Chương 85, nửa đêm gặp gỡ. Khăn tay phía trên là phồn thể chữ nhỏ, chữ viết là dùng kim khâu đâm đi lên, đường may tinh mịn, xinh đẹp tinh tế, đủ thấy công phu. Phía trên viết, nô lấy quỷ hồn chi thân, không dám ban ngày hiện hình, do đó để thư lại. Pháp sư sở thác sự tình, đã có một chút mặt mày, hôm nay giờ tí, Long Tích Sơn hoa quế dưới cây, diện bẩm pháp sư. Thiện danh không thấu đáo. Mỗi năm tháng nào ngày nào. Gia Cát Lôi nhìn thấy cái kia hai hàng chữ nhỏ, nhíu mày không nói. Từ nét chữ này chữ Nhật chiếu ngự khí đến xem, hẳn là Huyền Nhi tiểu thư lưu lại. Nàng nói sở thác sự tình đã có manh mối, chẳng lẽ là có sư tỷ Lăng Thủy Hàn tin tức? Bởi vì Gia Cát Lôi không có nâng qua việc khác, chỉ là để Huyền Nhi chuyển cáo nhà nàng tiểu thư, thay điều tra nghe ngóng Lăng Thủy Hàn tin tức. Hách Kế Hữu cũng đụng lên đến xem, cười nói, Lôi ca, đây là ai viết cho ngươi thư tình a? Còn không ký tên, xem ra ngươi cùng với nàng rất quen. Phương Hiểu Tình rất khẩn trương, nhịn không được hỏi, ai viết? Nàng có thể không khẩn trương sao được? Vạn nhất thật là thư tình, như vậy nàng Phương Hiểu Tình liền nhiều một cái tình địch. Gia Cát Lôi chừng Hách Kế Hữu một cái, đưa khăn tay đưa cho Phương Hiểu Tình, nói ra, Hiểu Tình ngươi đừng nghe Hách Kế Hữu hồ lời đấy, đây cũng là một cái nữ quỷ lưu lại khăn tay, hẹn ta nói chuyện. Nhân quỷ luyến, ta không có cảm thấy hứng thú. Lời vừa ra khỏi miệng, Gia Cát Lôi cũng là sững sờ, chính mình tại sao muốn nói nhân quỷ luyến không có hứng thú? Chẳng lẽ mình đối Phương Hiểu Tình cảm thấy hứng thú? Phương Hiểu Tình nghe vậy, vui vẻ nở nụ cười, tiếp nhận khăn tay nhìn kỹ một lần, gật đầu nói, nguyên lai là nữ quỷ, chữ này vẫn là theo đi ra, thật bỏ công sức. Chắc hẳn nữ quỷ này khi còn sống, nhất định là cái tiểu thư khuê các. Gia Cát Lôi gật đầu, đại khái là vậy, cái này nữ quỷ, ta cũng chưa từng thấy qua, tình huống cụ thể không biết. Bất quá, Hiểu Tình mệnh hồn tìm trở về, cái này nữ quỷ là hỗ trợ. Phương Hiểu Tình thật bất ngờ, hỏi, thật sao? Nói như vậy, cái này nữ quỷ còn đối ta có ân. Gia Cát Lôi gật gật đầu, đêm đó sự tình nói một lần. Phương Hiểu Tình nghe xong, cười nói, nếu là dạng này, biểu ca, hôm nay giờ tí, ta giúp ngươi cùng đi Long Tích Sơn đi, gặp cái này quỷ tiểu thư, ta cũng tốt ở trước mặt nói lời cảm tạ. Gia Cát Lôi lắc đầu, nói ra, Hiểu Tình ngươi cũng không cần đi, nói lời cảm tạ lời nói, ta vì ngươi truyền đạt. Khuyết quát, ngươi một cái nữ hài tử, bồi tiếp ta trèo đèo lội suối, cũng thực sự quá cực khổ, hơn nữa cha ngươi cũng không yên lòng. Phương Hiểu Tình bĩu môi, tốt ta. Gia Cát Lôi nhìn xem thời gian, đã là thời gian ăn cơm, liền dẫn Hách Kế Hữu cùng Phương Hiểu Tình đi ăn cơm đối diện quán cơm nhỏ trong bao xương, ba người vừa uống rượu một bên nói chuyện phiếm, vui vẻ hòa thuận. Hách Kế Hữu càng là hưng phấn, đem sáng hôm nay nghiền ép Đặng Đức Kiệt bọn người sự tình, sinh động như thật đặc biệt nói một lần. Phương Hiểu Tình nghe ngây người, cuốn lấy Gia Cát Lôi, muốn Gia Cát Lôi biểu diễn một tay. Gia Cát Lôi không có rút lui, bóp một cái tam xoa quyết, để phía trước chén rượu đằng không mà lên, trên không trung dừng lại nửa phút lâu. Hách Kế Hữu cùng Phương Hiểu Tình kinh thán không thôi, nhao nhao vỗ tay. Gia Cát Lôi thu pháp thuật, cười nói, đây chỉ là tiểu thuật mà thôi, có thể đem ra trang bức hù dọa người, trên thực tế cũng không có tác dụng gì. Hách Kế Hữu hỏi, Lôi ca buổi sáng nói, phái Mao Sơn có phi kiếm chi thuật, có thể tại ở ngoài ngàn dặm lấy đầu người, là thật sao? Gia Cát Lôi gật gật đầu, đương nhiên là thật, nhưng mà ta lại không thể, buổi sáng nói như vậy là hù dọa Đặng Đức Kiệt cùng Nhậm Tử Hào. Khống chế phi kiếm là đỉnh cấp Mao Sơn thuật, đắc đạo thành tiên sau đó mới có thể làm được. Hách Kế Hữu lại nói ra, Lôi ca, sáng hôm nay nhìn thấy ngươi trấn nhiếp một đám hạng giá áo túi cơm, ta nhiệt huyết sôi trào à, thật muốn bái ngươi làm thầy, học tập Mao Sơn thuật. Đạo môn cao nhân, trang bức cũng có độ cao mới a. Gia Cát Lôi nở nụ cười, nói ra, lời này của ngươi sai, học Mao Sơn thuật không phải vì trang bức. Trước kia sư phụ ta cứu ta, không có thu một phân tiền, còn đem ta đưa đến Mao Sơn nuôi dưỡng lớn lên, truyền ta một thân đạo pháp. Ta xuống núi thời điểm, sư phụ nói, ta giúp ngươi, hiện tại đạo pháp đã thành, có thể đi trợ giúp thế nhân. Phương Hiểu Tình gật đầu, nói ra, chẳng thể trách biểu ca như thế lòng hiểm nghĩa, không màng danh lợi. Ta không có tin, trên đời nào có chân chính không màng danh lợi người. Hách Kế Hữu thẳng lắc đầu, lại nói ra, uống rượu không say, là uống thiếu, gặp sắc bất loạn, là sờ không được, lấy đức phục người, là đánh không lại nhân ra. Không màng danh lợi, là thực sự không có chiêu. Gia Cát Lôi nhịn không được cười lên một tiếng, máng, ngươi từ đâu tới nhiều như vậy ngụy biện? Tham tài háo sắc, một bụng nam đạo nữ sướng, còn muốn học Mao Sơn thuật. Như ngươi loại này tâm thuật bất chính người, một khi học Mao Sơn thuật, nhất định sẽ bị Mao Sơn thuật phản vệ, không chết cũng tàn phế. Phương Hiểu Tình cũng che miệng cười to, cảm giác đây là sinh mệnh rất khoái hoạt thời gian. Sau bữa ăn, Phương Hiểu Tình về nhà nghỉ ngơi, Gia Cát Lôi cũng trở về đến ý đạo trong quán ngủ bù, dự định tối nay lại đi Long Tích Sơn, gặp một lần cái kia quỷ tiểu thư. Nói ngắn gọn, muốn sau 10 giờ, Gia Cát Lôi lẻ loi một mình, mang theo pháp khí, đi bộ đi Long Tích Sơn. Nửa đêm còn chưa tới, Gia Cát Lôi đã đến Long Tích Sơn, đứng tại cây kê hoa quế trước cây. Lúc này là nửa tháng sau, mặt trăng còn chưa lên đến, giã ngoại đen kịt một màu âm phong khẽ động, nữ quỷ huyền nhi hiện thân, hé miệng cười nói, pháp sư thật nóng đội, sớm như vậy liền đến. Treo trăng đầu ngọn liễu, người hẹn sau hoàng hôn. Tiểu thư nhà ngươi hẹn ta nửa đêm gặp gỡ, ta đương nhiên phải sớm một điểm đến, nếu không thì tiểu thư nhà ngươi đợi lâu không đến, càng thêm nóng đội. Gia Cát Lôi cười nói. Huyền nhi nhả cái đầu lưỡi, nhăn mặt nói ra, pháp sư gặp tiểu thư nhà ta, tuyệt đối đừng nói những thứ này lỗ mãng lời nói, nếu không thì tiểu thư nhất định sẽ tức giận. Gia Cát Lôi cười hắc hắc, được, ta không có nói là được, còn xin Huyền Nhi dẫn đường, ta đi tiếp tiểu thư nhà ngươi. Huyền Nhi gật gật đầu, quay người đi hướng đông, trong miệng nói ra, pháp sư đi theo ta. Gia Cát Lôi cùng sau lưng Huyền Nhi, trong lòng nghĩ, cái này quỷ tiểu thư cũng rất có ý tứ. Lần trước muốn chết muốn sống, đem khăn tay đòi lại đi, lần này lại đem khăn tay đưa tới, có ý tứ gì? Huyền Nhi đi ở phía trước, hỏi, pháp sư đến từ Mao Sơn, là Mao Sơn phụ cận người sao? Gia Cát Lôi lắc đầu, cũng không phải, ta là Giang Hoài khu vực người, quê quán ở trong An Huy phương bắc. Huyền Nhi gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Một người một quỷ đi mười mấy phút, phía trước xuất hiện một rừng cây. Huyền Nhi lăng không huy động ống tay áo, rừng cây vậy mà hướng hai bên tách ra, hiện ra một con đường đến. Thuận đường thẳng nhìn sang, rừng cây chỗ sâu, ẩn ẩn xuất hiện một tòa tòa nhà lớn. Pháp sư, tiểu thư nhà ta tiên phủ, ngay tại trong rừng cây, ngươi thấy thế nào? Huyền Nhi có chút ít đắc ý nói ra. Rất tốt rất tốt. Gia Cát Lôi gật gật đầu, trong lòng lại cười lạnh, điểm ấy manh khóe, cũng đáng được ở trước mặt ta khoe khoang. Đơn giản là quỷ hồn huyễn thuật ta. Huyền Nhi phía trước dẫn đường, mang theo Gia Cát Lôi đi vào rừng cây, đi vào tòa nhà lớn trước. Ngày mùng ngày 2 tháng 3, canh thứ nhất. Giữa trưa còn có đổi mới. Chương 86, thân thế. Chương 86, thân thế. Tòa nhà là cái tứ hợp viện rơi, phía trước năm gian phòng lớn, nặng mái hiên nhà nghỉ sơn, cùng Triệu gia từ đường sắp đặt, ngược lại là có chút giống nhau đương nhiên, cái này cũng không phải chân chính tòa nhà, chỉ là quỷ lực huyễn hóa mà thôi. Bất quá, một cái nữ quỷ có thể lấy quỷ lực duy trì như thế đại một cái huyễn tượng, có thể thấy được đạo hạnh thâm hậu. Gia Cát Lôi người tới là khách, lại có chuyện nhờ tại cái kia quỷ tiểu thư, không tốt khoe khoang phá nàng huyễn tượng, chỉ là khách theo chủ liền, ngầm hiểu lẫn nhau. Pháp sư chờ một lát chờ ta bẩm báo tiểu thư. Huyền Nhi phúc khẽ chào, đạp trên bậc thang đi đến cửa sổ trước, giòn tiếng nói ra, "Tiểu thư, Gia Cát pháp sư tới." Đại môn lặng yên không một tiếng động mở. Bên trong truyền đến một đạo yếu ớt giọng nữ, nói ra, "Pháp sư đêm khuya tới chơi, đồng tất sinh huy. Nô gia nữ Lưu Chi Thần, không tiện đi ra ngoài nên đón, còn xin thứ tội." Âm thanh rất êm hay, như thanh tuyển thấu ngọc, hoàng anh xuất gốc. Gia Cát Lôi nghe quỷ kia tiểu thư nói chuyện có lễ phép, cũng ôm quyền nói ra, "Mạng muội đến đây, quấy rầy cô nương thanh tu." Huyền Nhi nghiêng người nhường cho, hé miệng cười nói, "Pháp sư cái này mời đến đi." Gia Cát Lôi gật gật đầu, nhanh chân đi vào quỷ trạch. Nhà chính bên trong điểm hai cái sáp bóng đến, lộ ra một mảnh thanh lãnh, gió đêm thổi vào, đèn đuốc chập chờn. Một trương tiểu cũ bàn bát tiên đặt tại nhà chính ở giữa, bốn phía để khắc hoa cổ băng ghế. Huyền Nhi vội vàng cài đóng đại môn, chỉ vào bàn bát tiên phía đông chống băng ghế, nói ra, "Tiên sinh mời ngồi đi, ta đến dâng trà." Gia Cát Lôi ánh mắt quét một vòng, lại không thấy được quỷ tiểu thư, liền hỏi, "Huyền Nhi không cần phải khách khí, thỉnh tiểu thư nhà ngươi đi ra gặp nhau đi." Huyền Nhi gật đầu cười nói, "Ngươi ngồi trước, ta đến thỉnh tiểu thư." Gia Cát Lôi gật gật đầu, tại phía đông chống trên ghế ngồi xuống. Huyền Nhi bước chân nhẹ nhàng, đi vào tây sư phòng. Lập tức, tây sương phòng bên trong có một hồi tiếng bàn luận xôn xao, mấy không thể nghe thấy. Không bao lâu, Huyền Nhi quay người mà ra, nói với Gia Cát Lôi, "Pháp sư, tiểu thư nhà ta không tiện gặp khách, ngay tại trong phòng ngủ nói chuyện, thỉnh pháp sư đừng thấy lạ." Gia Cát Lôi khẽ nhíu mày, trong lòng có chút không vui, tất nhiên hẹn ta đến, lại không thấy mặt, làm cái quỷ gì? Một hồi châu ngọc va nhau thanh thúy loạn hưởng, phía tây trước cửa phòng ngủ, rủ xuống một đạo rèm châu, vừa rồi nữ tử âm thanh nói ra, "Khuê các trung nhân, không dám gặp gương mặt lạ, nô gia liền không ra bái kiến pháp sư, còn xin pháp sư thứ tội." Nhặt cậu, còn chơi buông rèm chấp chính. Làm quỷ còn có nhiều như vậy nghèo chú trọng, nhìn cũng không cho nhìn một chút. Gia Cát Lôi thở dài một hơi, nói ra, tất nhiên tiểu thư nói như vậy, ta cũng không dám cưỡng cầu. Một cái nữ quỷ mà thôi, không thấy liền không thấy đi, gặp cũng không thể thành tiên. Quỷ tiểu thư nói tạ, đa tạ pháp sư thông cảm. Gia Cát Lôi gật gật đầu, nói ra, bóng đêm càng thâm, ta không có phương nói thẳng. Lần trước ủy thác tiểu thư điều tra nghe ngóng sư tỷ ta Lăng Thủy Hàn tin tức, không biết có hay không đầu mối, còn xin tiểu thư cho biết. Quỷ tiểu thư âm thanh nói ra, thật có chút manh mối, nhưng mà trước mắt không dám xác định. Gia Cát Lôi nhíu mày, hỏi, tại hạ ngu dốt, không rõ Bạch tiểu thư ý tứ. Quỷ tiểu thư nói ra, sư tỷ của ngươi Lăng Thủy Hàn, tại một tháng trước, đã từng đi qua Thụy Phật Sơn tiểu nhân địa phủ. Ta hoài nghi, nàng có thể hãm ở nơi đó, nhưng mà không dám xác định. Quả nhiên là Thụy Phật Sơn tiểu nhân địa phủ. Gia Cát Lôi chấn kinh, đứng lên, nói ra, đa tạ tiểu thư cáo chi, ta cái này cáo tử, đi Thụy Phật Sơn tìm kiếm sư tỷ. Tiên sinh chấm đã. Quỷ tiểu thư âm thanh truyền đến, nói ra, đi Thụy Phật Sơn cũng còn không nội tại nhất thời, như tất yếu, ta cũng có thể hơi tận sức mọn, trợ giúp pháp sư tìm kiếm người kia. Gia Cát Lôi sững sờ, hỏi, tiểu thư ý tứ, là ngươi nguyện ý giúp ta tìm kiếm sư tỷ? Quỷ tiểu thư ân một tiếng, lại nói ra, tiên sinh mời ngồi đi, nô gia còn có chút sự tình, muốn thỉnh giáo ngươi. Gia Cát Lôi gật gật đầu, lần nữa ngồi xuống. Quỷ tiểu thư lại nói ra, nô gia nghe nói, pháp sư 3 tuổi thời điểm, đã từng bất ngờ tao ngộ sét đánh mà bỏ mình, là tôn sư phái Mao Sơn nhất học đạo trưởng cứu sống ngươi, lại đem ngươi thu làm đệ tử nuôi dưỡng thành người, thật sao? Gia Cát Lôi nở nụ cười, kỳ quái, ta thân thế, tiểu thư làm sao lại biết? Huyền Nhi cười nói, là ngươi cái kia cộng tác hách kế lưu nói, hắn khắp nơi tuyên dương ngươi sự tình cùng thần kỳ thân thế, người nào không biết? Thì ra là thế. Gia Cát Lôi gật gật đầu, nói ra, xác thực, ta 3 tuổi thời điểm, bị sét đánh mà chết, sư phụ từ bi cứu ta. Nữ quỷ trầm mặc một chút, hỏi, pháp sư thế nhưng là trời sinh trùng đồng? Gia Cát Lôi lại sững sờ, gật đầu nói, không sai. Trùng đồng chính là một cái trong mắt có hai cái con người, tại Hoa Hạ quốc thần thoại ghi chép bên trong, có trùng đồng người đều không đơn giản, trời sinh dị tượng, đế thiên hiện ra. Nhưng mà hiện đại y học giải thích, loại tình huống này thuộc về con người phôi thai quan hệ nhiều sóng. Gia Cát Lôi chính là trời sinh song đồng, hai cái trong hốc mắt, trừ bình thường con người bên ngoài, còn cất giấu một cái cực nhỏ con người. Nhưng mà tình huống này người bình thường phát giác không được, chỉ có Gia Cát Lôi hướng về phía tấm gương, trừng to mắt thời điểm, chính mình mới có thể thấy được. Gia Cát Lôi không rõ, chẳng lẽ mình trời sinh song đồng sự tình, cũng là hách kế hưu nói ra. Cái này quỷ tiểu thư giống như đối với mình cảm thấy rất hứng thú à, lại hỏi thân thế, lại hỏi song đồng, muốn làm gì? Liền xem như người hiện đại ra mắt, cũng không cần hỏi được như thế cẩn thận a. Quỷ tiểu thư lại trầm mặc nửa ngày, hỏi, pháp sư sư xuất Mao Sơn, nhất định là kiến thức phi phàm. Liên quan tới trùng đồng thuyết pháp sư hẳn phải biết ta. Gia Cát Lôi nở nụ cười, nói ra, ta mặc dù sư xuất Mao Sơn, nhưng mà chỉ sống 20 năm mà thôi, so ra kém cô nương thanh tu mấy trăm năm, luận kiến thức, chắc chắn không bằng ngươi. Bất quá, liên quan tới trùng đồng thuyết pháp, ta ngã cũng đã được nghe nói, trong cổ thư mặt nói, trùng đồng người thuộc về trời sinh dị tượng, không phú thì quý. Tỷ như Tây Sở Bá Vương Hạ Vũ, tỷ như Xuân Thu Ngũ Bá một trong Tấn Văn Công nặng mà thôi, tỷ như phía sau Lệnh Quốc chủ Lữ Ánh Sáng, Bắc Tề Quốc chủ Cao Dương. Bất quá đến phiên ta nha, đến bây giờ còn là một nghèo hai trắng, không nhìn thấy bất luận cái gì phát tích điểm báo. Ủy tiểu thư yếu ớt thở dài, nói ra, ta nói, không phải là phú quý mệnh lý, pháp sư hiểu lầm ta ý tứ. Gia Cát Lôi phiền muộn, hỏi, như vậy tiểu thư nói là phương diện nào? Còn xin cáo chi. Ủy tiểu thư nhưng lại đổi chủ đề, nói ra, pháp sư 3 tuổi bị sét đánh, có hay không tra ra nguyên nhân? Gia Cát Lôi càng thêm hồ đồ, cau mày nói, ước chừng là không trùng hợp đi, vừa vặn đuổi tới thời tiết giông tố, ta tại đầu thôn dưới đại thụ chơi đùa, liền xảy ra chuyện. Ủy tiểu thư âm thanh đột nhiên lớn một chút, nói ra, không đúng, phàm là bị sét đánh người, luôn luôn có nguyên nhân. Pháp sư bị sét đánh, tuyệt đối không phải là bất ngờ, tất có nhân quả. Gia Cát Lôi càng nghe càng hiếm lạ, cười nói, chẳng lẽ tiểu thư biết ta nhân quả? Còn xin chỉ giáo, ta ngược lại dựa hai lắng nghe. Đinh đinh đang một hồi giòn vang, Quỷ tiểu thư vén lên rèm châu, chân đạp kim liên, chậm chậm mà ra. Ngày mùng ngày 2 tháng 3, canh thứ 2. Ban đêm còn có đổi mới. Chương 87. Xích Diễm Lục Hỏa trận. Chương 87. Xích Diễm Lục Hỏa trận. Đinh đinh đang một hồi giòn vang, Quỷ tiểu thư vén lên rèm châu, chân đạp kim liên, chậm chậm mà ra. Thấy được Quỷ tiểu thư đi ra khỏi khuê phòng, Gia Cát Lôi đã cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Tiểu thư kia ước chừng 16-17 tuổi, dáng người thướt tha, mặc một thân màu xanh nhạt váy lụa, trải lấy hiện ra ngạch tiểu nhân búi tóc, không được thi phấn trang điểm, vốn mặt hướng lên trời, lại vẻ mặt tuyệt mỹ, lại thiên nữ hạ phàm. Dưới chân là một đôi màu đỏ nhạt giày thêu, giày trên đầu thêu lên tịnh đế liên hoa. Nhìn tiểu tóc cùng cách ăn mặc, còn là minh triều người. Hơn nữa tiểu thư này quỷ ảnh ngưng thực nặng nề, căn bản liền không giống nữ quỷ, giống như là cái người sống sờ sờ. Gia Cát Lôi đứng lên, ôn quyền nói ra, nhìn thấy tiểu thư phương nhan, quả nhiên là thiên nhân phong phạm. Quỷ tiểu thư xu thế bước lên trước, chưa từng nói nước mắt trước tiên lưu, quỳ rạp xuống đất, mở miệng nói, thiếp thân như ngọc, gặp qua Lý Lang. Lý Lang, từ biệt 400 năm, ngươi còn nhận ra thiếp thân sao? Một câu nói ra, quỷ tiểu thư quỳ trên mặt đất, ôm lấy Gia Cát Lôi hai chân, khóc không thành tiếng. Gia Cát Lôi hai chân bị ôm lấy, giật nảy cả mình, vội vàng nhảy lên, lui ra phía sau mấy bước, nói, nghiệt chướng không được vô lễ. Ta lấy lễ để tiếp đón, ngươi lại muốn tập kích ta, là đạo lý gì? Quỷ tiểu thư khóc lớn, ngẩng đầu lên, kêu lên, Lý Lang, chẳng lẽ ngươi thật không nhận ra thiếp thân? Trước kia thề nguyền sống chết, ân biển sâu, chẳng lẽ ngươi thật toàn bộ quên? Gia Cát Lôi như rơi năm dặm trong mây, hơi suy nghĩ một chút, đột nhiên hiểu được, rút ra hung giác kiếm, nói, nghiệt chướng ngậm miệng. Ta chính là đạo môn đệ tử, Mao Sơn thuật trong phái người, thở nhỏ tại phái Mao Sơn lớn lên, lúc nào cùng ngươi từng có liên quan. Ngươi ở trước mặt ta làm bộ làm tịch hồ ngôn loạn ngữ, ý đồ để cho ta tiến vào ngươi quỷ trong cục, giáp tâm ở đâu? Căn cứ Gia Cát Lôi kinh nghiệm đến xem, trước mắt quỷ tiểu thư vừa khóc vừa gào, đơn giản là quỷ mê người tâm trò xiết. Nàng nghĩ mê hoặc chính mình, tiếp đó nàng muốn làm gì đây? Cướp tiền cướp sắc, thiền dâm hậu sát. Gia Cát Lôi nghĩ mãi mà không rõ. Quỷ tiểu thư thấy được hung giáp kiếm, thần sắc lại là sợ lại là thương tâm, khóc ròng nói: "Lý Lang, thiếp thân khổ đợi ngươi 400 năm, ngươi thật nhẫn tâm, đem trước kia ân tình toàn bộ vứt bỏ, rút đao khiêu chiến." Gia Cát Lôi một tiếng gào to, ngậm miệng: "Ta Đường Đường Mao Sơn đệ tử, cùng ngươi một cái nữ quỷ, có cái gì cầu thí ân tình? Ngươi lại hồ ngôn loạn ngữ, đừng trách ta kiếm hạ vô tình." Huyền Nhi vội vàng tiến lên, nói ra: "Pháp sư bất giận, chuyện gì cũng từ từ, tiểu thư nhà ta đối ngươi tuyệt đối không có ác ý." Gia Cát Lôi hừ một tiếng, nói ra: "Không có ác ý. Nữ quỷ này làm bộ làm tịch, mê hoặc ta, căn bản liền không có ý tốt." Huyền Nhi vội vàng quay đầu, hướng về phía nhà nàng tiểu thư nháy mắt, nói ra: "Chắc hẳn là tiểu thư của nhà ta nhận là người, pháp sư nhất định cùng tiểu thư trước kia Lý Lang, dáng dấp rất giống." Quỷ tiểu thư giống như kịp phản ứng, đứng lên, thi lễ nói: "Huyền Nhi nói không tệ, nô gia thật là nhận là người. Pháp sư, cùng năm đó ta người kia, dáng dấp cơ hồ giống nhau như lúc." Gia Cát Lôi ban tín bán nghi, nói ra: "Tốt ta, ta coi như ngươi nhận là người." Bóng đêm càng thâm, ngươi có lời mau nói, ta cái này cáo tử. Đối với cái này quỷ tiểu thư, Gia Cát Lôi không muốn khoảng dây dưa. Suy cho cùng đây là tại nàng địa bàn bên trên, hơn nữa nàng quỷ lực thâm hậu, vạn nhất sơ ý một chút, lấy nàng nói, chẳng phải là hỏng chính mình tên tuổi. Quỷ tiểu thư lui ra phía sau mấy bước, cản trở đại môn, lau lau nước mắt nói ra: "Pháp sư ngồi tạm, ta còn có mấy câu muốn nói. Tiếp đó, ta lại cùng pháp sư nói một chút Thụy Phật Sơn tiểu nhân địa phủ sự tình." Gia Cát Lôi suy nghĩ một chút, lần nữa ngồi xuống. Huyền Nhi lấy ra một cái trống băng ghế, cũng làm cho quỷ tiểu thư ngồi xuống. Quỷ tiểu thư trên mặt mang nước mắt, nói ra: "Nô gia họ Bạch tên Như Ngọc, là năm sủng trinh ở giữa người, sinh tại địa, chết vào địa, đến nay đã 400 năm. Chết năm đó, nô gia mới 17 tuổi." Gia Cát Lôi nhíu mày, hỏi: "Theo lý thuyết, ngươi mới tu luyện 400 năm, sẽ không có thâm hậu như vậy đạo hạnh à? Ta nhìn ngươi đạo hạnh đều ở đã ngoài ngàn năm, quỷ bên trong tiên. Lần trước, Gia Cát Lôi gặp phải Kha lão quỷ, Khấu Tam nương tử cùng Vương đại xẻ mụn, cũng đều tu luyện mấy trăm năm, lại không chịu nổi một kích. Trước mắt quỷ tiểu thư trắng như ngọc, đạo hạnh thâm hậu, hơn xa tại những lao quỷ đó." Trắng như ngọc túi đầu nhìn xem chân mình nhọn, nói ra: "Sau khi ta chết đến bây giờ, chính xác chỉ có 400 năm. Đạo hạnh sâu một điểm, là bái các ngươi phái Mao Sơn pháp thuật ban tặng. Ta gót, lại cùng phái Mao Sơn dính líu quan hệ." Gia Cát Lôi cười nói: "Bạch tiểu thư lời nói, gọi ta càng không rõ ràng. Chẳng lẽ, ngươi đạo hạnh là Mao Sơn dưỡng quỷ thuật dưỡng đi ra? Hoặc, ngươi trước đó là phái Mao Sơn vị tiền bối nào cao nhân quỷ đồng tử? Phái Mao Sơn thật có luyện quỷ dưỡng quỷ chi thuật, đem cô hồn dã quỷ tế luyện sau đó, có thể thu làm quỷ đồng tử, cung cấp chính mình phân công." Gia Cát Lôi sơ hạ Mao Sơn, còn chưa kịp thu lưu tế luyện quỷ đồng tử. Chấm Như Ngọc lắc đầu, nói ra: "Đạo hạnh của ta đến từ Mao Sơn Xích Diễm Lục Hỏa trận, trận pháp kia lợi hại, chắc hẳn pháp sư là biết." Xích Diễm Lục Hỏa trận pháp. Gia Cát Lôi biến sắc, đứng lên nói ra: "Ngươi nói hiệu nói vượng, Xích Diễm Lục Hỏa trận là ta phái Mao Sơn dùng để trừng trị tội ác tẩy trời ác quỷ, làm sao lại dùng ở trên thân thể ngươi? Chẳng lẽ ngươi đã từng làm ác quá nhiều, gặp gỡ ta phái Mao Sơn cao nhân tiền bối?" Xích Diễm Lục Hỏa trận pháp là Mao Sơn thuật bên trong cấm thuật, tàn nhẫn hết sức, không hợp thiên hỏa, vì lẽ đó bị phái Mao Sơn cấm. Trận pháp này, nhưng thật ra là cái mộ cục, dùng tại phần mộ bên trên. Cụ thể cách làm là, đang xây mộ phần thời điểm, dùng 6 cái ba thước thạch cái cọc, phân biệt khắc lên 12 địa chi bên trong đã, buổi trưa, không, hợi, tử, xấu, chôn ở mộ bốn phía. Trừ cái này, hầm mộ còn muốn lấy tàn hương hạ chót, thi thể tại đại thử ngày buổi trưa hạ táng, quan tài phía nam bắc hướng chí chi, lại lấy, lê mộc, vì quan tài. Tại quan tài bên ngoài, lại trên chôn đỏ tiêu phấn. Lê mộc quan cùng đỏ tiêu phấn, đều là vật thuần dương, dương khí vạn năm không tiêu tan. Quỷ hồn thuần âm, đặt mình vào trong đó, liền sẽ thời khắc tiếp nhận âm dương đối sông thống khổ. Toàn bộ mộ cục lại dùng Mao Sơn tỉnh ngục chú dành cho phong cấm địa chi ba trong hội, đã, buổi trưa, không thuộc về phương Nam hỏa, hợi, tử, xấu thuộc về phương Bắc hỏa. Cái này hai thanh hỏa, Mao Sơn thuật bên trong xưng là lục địa hỏa, đối với bất luận cái gì hồn phách tới nói, mỗi ngày có 12 canh giờ, tiếp nhận lục địa hỏa thiêu đốt dày vỏ, đều là không thể chịu đựng thống khổ. Bố trí như vậy, sẽ để cho người chết hồn phách vĩnh viễn không đầu thai, thời thời khắc khắc ở vào cực lớn dày vỏ bên trong. Gia Cát Lôi nghe sư phụ nói qua Xích Diễm Lục Hỏa trận lợi hại, cũng cảm thấy trận pháp này quá mức tà ác. Mặc kệ khi còn sống phạm bao lứa tội, người đều chết, liền không nên lại bị dạng này dày vò. Chấm Như Ngọc lại nói ra: "Nô gia không dám nói láo, sau khi ta chết, thi thể cùng hồn phách đều bị nhốt ở trong Xích Diễm Lục Hỏa trận, cuối cùng 300 năm, gặp phải chấn động, trận pháp sai chỗ, mới lấy đào thoát. 300 năm qua, ta ngày đêm tiếp nhận cực lớn dày vò, tại dày vò bên trong tu luyện, vì lẽ đó hồn phách mới tương đối cường đại. Hiện đang hồi tưởng lại đến, vẫn là lòng còn sợ hãi, không rét mà run. Ngày mùng ngày 2 tháng 3, canh 3. Ngày mai tiếp tục. Chương 88. Sau khi chết chi thân. Chương 88. Sau khi chết chi thân." Gia Cát Lôi lắc đầu, "Ta nhìn ngươi là nói bậy nói bạn, nếu như ngươi thật bị nhốt ở trong Xích Diễm Lục Hỏa trận, loại kia cực lớn dày vò sẽ để cho ngươi nổi điên, làm sao có thể có rõ ràng như thế thần trí? Bất luận cái gì quỷ hồn, tại Xích Diễm Lục Hỏa trận dày vò phía dưới, đều sẽ nổi điên, triệt để mê thất tính. Nếu quả thật lao ra, loại này hồn phách chính là siêu cấp lệ quỷ, mất hết tính người, nguy hại cực lớn. Nếu Bạch Như Ngọc thật tại Xích Diễm Lục Hỏa trận bên trong dạo qua, bây giờ còn có thể cùng Gia Cát Lôi tâm bình khí hòa uống trà nói chuyện phiếm. E rằng vừa thấy mặt liền đánh túi bụi, ngươi chết ta sống." Bạch Như Ngọc đứng dậy, thi lễ, nói ra: "Pháp sư nếu như không tin, ta có thể đem Xích Diễm Lục Hỏa trận tình huống tạc kẽ, nói cho ngươi nghe, ngươi nhìn đúng hay không?" Gia Cát Lôi đến chuẩn bị hỏi rõ ràng sư tỷ sự tình, tiếp đó lập tức rời đi. Nhưng không ngờ, nữ quỷ còn nói ra cùng phái Mao Sơn ân đoán, gây nên Gia Cát Lôi hứng thú. Ngẫm lại, Gia Cát Lôi đành phải nhẫn mại tính tình, gật đầu nói, tốt à, ngươi lại nói đi ra nghe một chút, ta nhìn có phải hay không phải Mao Sơn Xích Diễm Lục Hỏa trận. Bạch Như Ngọc gật gật đầu, nói ra, ta tại đại thử ngày vào lúc giữa trưa hạ táng, hầm mộ dưới đáy, vung năm tấc dày tàn hương, dùng là lên một quan tài bên ngoài lại trồng chất đỏ tiêu phấn, tiếp đó phần mộ bốn phía bị đánh hạ 6 cái dài 3 thước thạch cái cọc. Bạch Như Ngọc êm hai mà nói, Gia Cát Lôi tử tế nghe lấy, phát giác nàng đối mộ cục cùng trận pháp miêu tả, vậy mà không kém chút nào. Như không phải tự mình kinh lịch, tuyệt không có khả năng như vậy tường tận. Bạch Như Ngọc nói xong, nhìn xem Gia Cát Lôi, hỏi, pháp sư Minh Xét, nô gia cũng không có nửa câu lời nói dối. Gia Cát Lôi thật sâu như mày, nói ra, ngươi nói xác thực không sai, là ta phái Mao Sơn Xích Diễm Lục Hỏa trận. Thế nhưng là, ngươi ở trong đó ngốc 300 năm, ngày đêm tiếp nhận cực lớn dày vò, lại có thể bảo trì thanh tỉnh thần trí, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Bạch Như Ngọc đứng dậy, nói ra, nô gia khối kia khăn tay còn tại pháp sư trong tay a, tại sao lại nhấc lên khăn tay? Gia Cát Lôi cảm thấy không hiểu thấu, lấy ra khăn tay đưa cho Huyền Nhi. Huyền Nhi đưa khăn tay chuyển giao Bạch Như Ngọc. Bạch Như Ngọc bày ra khăn tay, nói ra, ta chính là dựa vào khối này khăn tay ở trong Xích Diễm Lục Hỏa trận vượt qua 300 năm, hơn nữa không mất tính. Gia Cát Lôi càng là không hiểu, hỏi, một khối phổ thông khăn tay mà thôi, tại sao có thể có như vậy tác dụng? Bạch Như Ngọc lại thi lễ, nói ra, chuyện này nói rất dài dòng, còn xin pháp sư ngồi tạm chờ nô gia cẩn thận nói đến. Gia Cát Lôi cảm thấy mình bị nữ quỷ này từng bước một đeo đi vào, nhưng là ta muốn làm rõ chuyện này, dứt khoát gật đầu nói, được, ngươi từ từ nói, ta nghe là được. Suy cho cùng chuyện này quan hệ đến phái Mao Sơn, Gia Cát Lôi không được biết rõ ràng, trong lòng chắc chắn không thoải mái. Đa tạ pháp sư. Bạch Như Ngọc trên mặt vui mừng chợt lóe lên, lập tức khẽ than thở một tiếng, mở miệng nói, nô gia Bạch Như Ngọc, sinh ở Thư Hương nhân gia, phụ thân là tú tài, cũng là Bạch thị nhất tộc tộc trưởng, gia cảnh giàu có. Nô gia 15 tuổi năm đó, đại minh triều bấp bênh, dân chúng lầm than, giặc cỏ nổi lên bốn phía. Gia phụ liền cùng tộc nhân thương lượng, tổ kiến Hương Dung đúng, bảo hộ thôn trại an toàn. Lúc này, vừa lúc có cái tẩu phương lang trung đi ngang qua thôn chúng ta trại. Cái kia lang trung 22, 23 tuổi, gọi là Lý Thạch Hữu, dáng người thon dài, ngọc thụ lâm phong, không chỉ có y thuật cao minh, còn văn võ song toàn, lòng nhiệt nghĩa, lại đã từng du lịch tứ phương, kiến thức rộng rãi. Gia phụ đối với hắn vô cùng kính trọng, liền giữ lại hắn thường trú thôn trại, một vì hương dân xem bệnh, còn nữa, làm Hương Dũng đội võ thuật giáo đầu, dẫn dắt thôn dân chống đối giặc cỏ. Lý Thạch Hữu dũng võ nghĩa hẹp, đối Hương Dũng đội huấn luyện có phương pháp, rất nhanh liền kéo một chi sinh lực quân, để tứ phương giặc cỏ không dám dòm dò xét thôn chúng ta trại. Bạch Như Ngọc nói đến Lý Thạch Hữu, trên mặt bay lên ánh nắng chiều đỏ, lại là thẹn thùng, lại là hạnh phúc. Gia Cát Lôi cười nói, ta minh bạch. Bạch tiểu thư trong miệng nói Lý Lang, chính là cái này Lý Thạch Hữu a. Đúng vậy. Bạch Như Ngọc gật đầu, lại tiếp tục nói ra, Lý Thạch Hữu thường ở thôn chúng ta trại, thường xuyên tại nhà ta ra vào. Phụ thân ta nhìn hắn nhân phẩm đoan chính, liền muốn đem hắn chiêu làm con rể. Lý Lang cũng đã gặp ta, cùng ta tình đầu ý hợp, tự nhiên cao hứng. Chúng ta định ra hôn kỳ, chuẩn bị tại ta 17 tuổi thời điểm tổ chức đại lễ. Thế nhưng là không nghĩ tới, triều đình đột nhiên phái một cái thiên tướng, gọi là Triệu Kiến Cường, đến chúng ta ở đây tiêu phỉ, lãnh binh ở tại huyện nha bên cạnh trên đường phố. Triệu Kiến Cường đi tới nơi này, liên lạc các nơi địa phương thế lực, bái phỏng phụ thân ta, thương lượng tiêu phỉ sự tình. Ngày ấy, Triệu Kiến Cường tại trong nhà của ta ăn uống tiệc rượu, phụ thân ta cùng Lý Lang tiếp khách. Triệu Kiến Cường say rượu về sau, nhất định muốn tham quan nhà ta hậu hoa viên. Ta đang tại hậu hoa viên trong lương đình thêu thùa, không muốn bị Triệu Kiến Cường trong lúc vô tình thấy được. Tên kia gặp ta về sau, lập tức sinh ra lòng xấu xa, vậy mà hướng phụ thân ta cầu mời, muốn cưới ta xuất giá. Lý Lang thực ngôn tương cáo, nói cùng ta đã có hôn ước, không bao lâu nữa sẽ thành thân. Triệu Kiến Cường lúc đó không nói gì, trở lại huyện nha sau đó, vậy mà cùng cầu huyện lệnh Ninh Chí Hàm thông đồng cùng một chỗ, vu Lý Lang cùng phụ thân ta vì nghịch phỉ giặc cỏ. Cái kia cầu huyện lệnh Ninh Chí Hàm đã sớm nghĩ chiếm lấy nhà ta tài sản, hai người ăn nhịp với nhau. Thế là huyện lệnh Ninh Chí Hàm cùng Triệu Kiến Cường thiết kế, đem phụ thân ta lừa gạt đi huyện nha, nhốt lại, uy hiếp Lý Lang đem ta dâng ra. Lý Lang giận dữ, tại phong cao đêm không trăng chi dạng, xách tam xích kiếm, lấy Ninh Chí Hàm cùng hắn bảy phòng di thái thái đầu người, lại đơn thương độc mã, xông vào Triệu Kiến Cường quân doanh, chuẩn bị thủ nhận Triệu Kiến Cường. Mặc dù Lý Lang võ nghệ cao cường, liên trảm mười mấy tên quân đinh, thế nhưng quả bất địch chúng, song quyền nan địch tứ thủ, cuối cùng vẫn là chết tại loạn đao phía dưới. Triệu Kiến Cường đem phụ thân ta chém đầu, cùng Lý Lang cùng một chỗ đeo đầu thị chúng. Ta nghe hỏi về sau, đau xót phụ thân cùng Lý Lang chết thảm, lại tự hiểu trong sạch khó đảm bảo, thế là tại tú lâu bên trong châm lửa tự vận, đêm tĩnh im lặng, chỉ có Bạch Như Ngọc thê lương tự thuật. Huyền Nhi đột nhiên oa một tiếng khóc lên, kêu lên, nguyên lai tiểu thư thân thế thê thảm như vậy, ta vậy mà mới biết được. Gia Cát Lôi cũng nghe được hãi hùng kết vía, lại đối Bạch Như Ngọc tao ngộ cảm giác sâu sắc đồng tình, thở dài nói, đại minh triều cầu quan đương đạo, có thể nào không được vong? Chỉ tiếc Lý Thạch Hữu đó dũng võ có thừa, làm việc lại quá lỗ mãng, chính hắn trên tay có Hương Dũng đội, sao không cầm vũ khí nổi dậy, dứt khoát làm một chi giặc cỏ đội ngũ tính toán? Nói như vậy liền có thể cứu ra phụ thân ngươi, mang theo ngươi cao chạy xa bay. Bạch Như Ngọc lắc đầu, nói ra, Hương Dũng đội bên trong đều là thuần phát bách tính thăng đấu tiểu dân, cố thủ khó rời, ai chịu theo Lý Lang làm loại này xét nhà mất đầu nghịch phản sự tình? Gia Cát Lôi ngẫm lại cũng là như thế, liền gật đầu nói, về sau thế nào, là ai đưa ngươi an táng, đồng thời dùng Xích Diễm Lục Hỏa trận đến dạy vào ngươi hồn phách? Bạch Như Ngọc rơi lệ, nói ra, ta nguyên lai tưởng rằng ta chết sau đó Triệu Kiến Cường liền sẽ vương tha ta, không nghĩ tới xuất sinh này vẫn không chịu vương tha sau khi ta chết chi thân. Gia Cát Lôi phẫn nộ, muốn rách cả mí mắt, vỗ bàn đứng dậy mắng, chẳng lẽ tên xuất sinh kia vậy mà đối ngươi thi thể làm không phải người sự tình? Ngày mùng ngày 3 tháng 3, Canh thứ nhất. Chương 89. Đao cắm địa phủ, đưa ta chân dương. Chương 89. Đao cắm địa phủ, đưa ta chân dương. Nếu như Triệu Kiến Cường liền một người chết đều không dung tha, cái kia thật liền xuất sinh cũng không bằng. Bạch Như Ngọc lắc đầu, nói ra: "Hắn ngược lại là không có vũ nhục ta thi thể, chỉ là tức giận ta chính liệt, vì lẽ đó mời đến phái Mao Sơn thuật sĩ, cho ta làm mộ cục, hạ xích diễm lục hỏa trận, để ta không có đến đầu thai chuyển thế, vĩnh viễn chịu cái kiếp như địa ngục dày vò." Kỳ thực ta lúc đó cũng nghĩ treo xả hoặc nhảy giếng tự vận, cũng chính là sợ Triệu Kiến Cường cái kia ác tặc làm bẩn sau khi ta chết chi thân, vì lẽ đó dứt khoát một mùi lửa đốt chính mình, làm cho hoàn toàn thay đổi. Cũng may mắn, ta lúc đó lựa chọn châm lửa tự vận, nếu không thì hôm nay lại vô diện chính mắt thấy người. Gia Cát Lôi nghe đến đó, mới buông lỏng một hơi, mắng: "Đáng hận ta không có sinh ở lúc đó, nếu không thì nhất định đem cái này Triệu Kiến Cường thiên đao vạn quả." Huyền Nhi tại một bên nói ra: "Đáng hận hơn là Mao Sơn đó phái thuật sĩ, tại sao như vậy ác độc, trợ trụ vi ngược, dùng cái gì xích diễm lục hỏa trận, đến giày vò tiểu thư 300 năm." Gia Cát Lôi có chút không được tự nhiên, chủ trừ nói ra: "Tại 400 năm trước Đại Minh triều, phái Mao Sơn vẫn tính hưng thịnh, có rất nhiều thuật phái đệ tử, trong đó khó tránh khỏi có chút tâm thuật bất chính người, thấy lợi quên nghĩa. Bất quá ta phái Mao Sơn, đại đa số đệ tử đều là chính phái nhân sĩ. Sự tình đều đi qua 400 năm, Gia Cát Lôi cũng vô pháp kiểm chứng. Trời mới biết là cái nào Mao Sơn đệ tử, ham Triệu Kiến Cường tiền tài, vậy mà dùng như vậy ác độc trận pháp, đến giày vò một cái trinh tiết liệt nữ. Bất quá, trận pháp này chỉ có phái Mao Sơn mới có." Gia Cát Lôi nghe cố sự này, cũng trên mặt tối tăm, trong lòng mắng to trước kia Mao Sơn đó tiền bối. Bạch Như Ngọc gật đầu, nói ra: "Pháp sư nói cực phải, khi đó là loạn thế, lễ băng nhạc phôi, người xuất gia bên trong cũng khó tránh khỏi có bại hoại. Cũng có lẽ là cái khác bảng môn tà đạo yêu nhân, học trộm phái Mao Sơn pháp thuật." Gia Cát Lôi vội vàng gật đầu: "Cũng có khả năng, cũng có khả năng. Kỳ thực, tuyệt đối không thể. Bởi vì phái Mao Sơn pháp thuật, căn cơ là tâm pháp. Người khác có thể học phái Mao Sơn xích diễm lục hỏa trận, làm ra một cái mộ cục đến, nhưng mà không biết tâm pháp mật chú, trận pháp liền không có hiệu quả." Bạch Như Ngọc nhìn xem trong tay khăn tay, lại nói ra: "Ta ở trong xích diễm lục hỏa trận 300 năm, cũng là bởi vì trong lòng có cái lo lắng, vì lẽ đó liên tục duy trì tâm. Cái này lo lắng chính là Lý Lang. Trước kia, chúng ta cũng vì thành thân, cũng không tốt mỗi ngày gặp mặt, chỉ có thể thư lui tới. Ta mỗi lần viết thư, đều dùng khăn tay gói kỹ, để nha hoàn giao cho Lý Lang. Lý Lang mỗi lần hồi âm, cuối cùng là đem ghi chép đặt ở khăn tay bên trong, để nha hoàn giao cho ta." Nói xong, Bạch Như Ngọc trên mặt lại bay lên hai mảnh ánh nắng chiều đỏ. Gia Cát Lôi quay đầu nhìn xem Huyền Nhi, hỏi: "Cái kia nha hoàn chính là người sao?" Huyền Nhi lắc đầu: "Ta khi đó còn không có phúc khí đi theo tiểu thư." Bạch Như Ngọc cũng nói ra: "Huyền Nhi là ta từ mộ trong cục đi ra sau đó, ngẫu nhiên gặp phải, ta nhìn nàng khắp nơi lang thang nhận hết lão quỷ nhỏ bức hiếp, liền thu nàng làm đồng bạn, giải khuê bên trong tịch mịch. Chúng ta trên danh nghĩa là chủ tớ, kỳ thực ta cũng đem nàng nhìn thành thân muội muội." Huyền Nhi tiếp lời nói ra: "Đúng vậy à, kia buổi tối, pháp sư cứu ta, ta lại xông tới pháp sư chiêu hồn. Vì lẽ đó tiểu thư bác ăn, mới ra tay giúp đỡ, tìm về cái kia mệnh hồn." Bạch Như Ngọc cũng gật đầu, nói ra: "Đêm đó, ta thương sai trong lúc đó, dùng khăn tay đến thu hồn, giao cho pháp sư. Về sau cảm thấy không ổn, vội vàng để Huyền Nhi truy hồi khăn tay. Bởi vì cái này khăn tay, với ta mà nói, quá trọng yếu." Gia Cát Lôi gật gật đầu, có thể lý giải. Bạch Như Ngọc lại nói ra: "Đến, pháp sư cứu Huyền Nhi một lần, ta cũng trợ giúp pháp sư tìm về cái kia mệnh hồn, không ai nợ ai. Vì lẽ đó, ngươi để Huyền Nhi tiện thể nhắn, mời ta tìm kiếm hỏi thăm quý sư tỷ Lăng Thủy Hàn, ta cũng không có để ở trong lòng. Ta chỉ là thâm cư không ra ngoài, không hề bận tâm ở đây yên lặng chờ đợi Lý Lang luân hồi. Ai biết, Huyền Nhi nha đầu này khắp nơi đi dạo, biết được tiên sinh trời sinh song đồng, lại đã từng tao nộ xét đánh sự tình. Ta lúc này mới tâm động, thay đổi chủ ý." Gia Cát Lôi nở nụ cười, nói ra: "Tại sao lại chuyện xưa nhắc lại? Ngươi hoài nghi, ta chính là ngươi Lý Lang chuyển thế." Bạch Như Ngọc đứng lên, cảm xúc khuấy động phản ứng tại trong sắc mặt, nói ra: "Ta từng nghe nói, có ít người chuyển thế, mang theo kiếp trước ký ức, vì lẽ đó vì thượng tiên chỗ không dùng, sẽ bị xét đánh mà chết. Ta còn nghe nói, dạng này người, nhất định là trời sinh song đồng." Gia Cát Lôi cười khổ, lắc đầu nói: "Thật đáng tiếc, Bạch tiểu thư đoán sai, ta cũng không có kiếp trước ký ức." Bạch Như Ngọc phịch một tiếng quỳ xuống đất, khóc ròng nói: "Pháp sư, ngươi vẻ mặt tướng mạo, cùng kiếp trước giống nhau như lúc. Thiếp thân tuyệt sẽ không nhận là người. Không thể nào, trên đời lại có dạng này sự tình." Gia Cát Lôi giật mình không thôi, cẩn thận xem kỹ Bạch Như Ngọc thần sắc, chính xác không giống làm bộ. Bạch Như Ngọc ngẩng đầu lên, khóc đến nước mắt như mưa, nói: "Ta nghe Huyền Nhi nói về ngươi trời sinh song đồng, lại đã từng 3 tuổi tao ngộ xét đánh, liền lòng sinh hoài nghi. Đêm nay nhìn thấy ngươi, mới biết được, từ nơi sâu xa, thiên ý chưa từng phụ ta, 400 năm đi qua, thiếp thân cuối cùng lần nữa nhìn thấy Lang Quân." Gia Cát Lôi cũng nghe được trong lòng chua xót, đưa tay nói: "Bạch tiểu thư đứng lên trước đi. Ta hiểu ngươi tao ngộ, nhưng mà không thể tin được ngươi lời nói." Bạch Như Ngọc cười bên trong mang nước mắt, nói ra: "Lý Lang nếu như không tin, có thể trở về nhà hỏi người phụ mẫu. Hỏi một chút ngươi trước 3 tuổi sự tình, liền biết." Gia Cát Lôi nhíu mày: "Cha mẹ ta cũng biết tình huống này. Như thế nào bọn họ trước đến giờ không cùng ta nói lên?" Gia Cát Lôi lên Mao Sơn sau đó, cha mẹ của hắn hàng năm đều đi quan sát, cũng không tính xa lạ. Nhưng mà bọn họ trước đến giờ chưa nói qua cái gì nha. Huyền Nhi cười nói: "Pháp sư, thứ không dám giấu giếm, tiểu thư đã đi qua người quê quán. Nàng tại thôn của ngươi bên trong nghe qua, trong thôn các ngươi có người biết chuyện, nói ngươi là yêu quái, sinh ra liền sẽ nói lời nói. Có bực này quái sự?" Gia Cát Lôi trên đầu đổ mồ hôi lạnh, lắc đầu nói: "Không có khả năng, trên thế giới làm sao có thể có sinh ra liền sẽ nói lời nói người. các ngươi hồ ngôn loạn ngữ, bịa đặt cố sự lừa gạt ta, đến tột cùng muốn làm gì? Nếu như ta sinh ra liền sẽ nói lời nói, cha mẹ ta như thế nào không được nói với ta về? Sư phụ ta như thế nào cũng không biết. Bạch Như Ngọc lệ quang lấp lóe, nói ra, nghĩ đến là cha mẹ ngươi, không muốn chuyện xưa nhắc lại, sợ cho ngươi tăng thêm gánh vác. Còn sư phụ ngươi, có thể căn bản cũng không biết, cha mẹ ngươi người nhà, giấu giếm chân tướng. Gia Cát Lôi ngây người thật lâu, trong đầu một mảnh bột não. Chẳng lẽ là thật? Chính mình kiếp trước gọi là Lý Thạch Hữu, trước mắt nữ quỷ Bạch Như Ngọc là chính mình kiếp trước tình nhân. Càng nghĩ, Gia Cát Lôi trong lòng càng phiền muộn, đột nhiên chân đạp cương bộ, cũng chỉ thành đao, hướng về dưới chân gạch xanh mặt đất bổ tới, trong miệng nói: "Lịch ta giả chết, dáng có xung đang. Đao cắm địa phủ, đưa ta chân dương." Cấp cấp như luật lệ. Bạch Như Ngọc cùng Uyển Nhi cực kỳ hoảng sợ, vội vàng thả người phiêu thối, ngày mùng ngày 3 tháng 3, canh thứ 2. Ban đêm còn có đổi mới. Chương 90. Kiếp trước chuyện cũ. Chương 90. Kiếp trước chuyện cũ. Gia Cát Lôi đột nhiên phát tác, thế ra Mao Sơn thần công, lấy trưởng làm đao, bổ về phía mặt đất. Quỷ tiểu thư Bạch Như Ngọc cùng Nha Hoàn Uyển Nhi đều bị dọa sợ đến cực kỳ hoảng sợ, cuống quýt bỏ chạy. Các nàng coi là Gia Cát Lôi ra chiêu, là muốn đối phó các nàng đã thấy Gia Cát Lôi trưởng đao bổ ra, hồng quang lóe lên, bịch một tiếng trầm đục qua đi, đã phá Bạch Như Ngọc quỷ phủ huyết tượng. Lúc này đã là rạng sáng 2 giờ, tàn nguyệt ngã về tây, phong thanh lộ nặng. Gia Cát Lôi nhìn khắp bốn phía, phát giác chính mình đứng tại trong khe núi một mảnh trên hoang dã, bốn phía đều là ngang eo sâu cỏ hoang, dưới chân chợt có mấy khối đoạn ngói vụn gạch. Như vậy xem ra, dưới chân mảnh đất này có thể là trước kia Bạch Như Ngọc sinh hoạt thôn trại địa điểm cũ. Gia Cát Lôi quay đầu liếc nhìn một vòng, nói ra: "Bạch Như Ngọc, nữ quỷ Huyền Nhi, ta cái này gọi điện thoại về nhà hỏi thăm tin tưởng, nếu như phát giác các ngươi nói láo gạt ta, ta quyết sẽ không bỏ qua các ngươi." Tịch Tĩnh Sơn giã bên trong, Gia Cát Lôi âm thanh truyền ra rất xa, kinh động đến đêm điệu bày tán loạn. Gia Cát Lôi giống hét to, từ trong túi lấy điện thoại di động ra, khởi động máy, cũng mặc kệ hiện tại là đêm khuya, trực tiếp bấm Giang Hoài quê nhà điện thoại. Gia Cát Lôi điện thoại cũng mang theo trong người, nhưng mà nói như vậy, đều là tắt máy trạng thái. Chỉ có cần sử dụng thời điểm mới có thể mở điện thoại thông. Lão Gia Cát có thể đang ngủ, nửa ngày mới kết nối điện thoại, giật mình hỏi: "Lôi Nhi, ngươi như thế nào khuya khoắt gọi điện thoại về? Không phải là xảy ra chuyện gì?" Lập tức, Gia Cát Lôi mẫu thân âm thanh cũng chuyển tới, kêu lên: "Lôi Nhi, có phải hay không có chuyện gì gấp? Mau nói." Nhi đi ngàn dặm mẫu lo nghĩ a nửa đêm tiếp vào nhi tử điện thoại, cái này nhị thân phụ mẫu sợ hai không nhỏ, đều coi là phôi thai việc gấp. Gia Cát Lôi hít sâu một hơi, nói ra: "Ta rất khỏe, các ngươi nhị lao không cần lo lắng, gọi điện thoại cho các ngươi là muốn hỏi một sự kiện." Lão Gia Cát thao lấy ra hương phải hỏi: "Chuyện gì sự tình?" Gia Cát Lôi chậm rãi hỏi: "Ta có phải hay không sinh ra, liền sẽ mở miệng nói chuyện?" Thì nhị lao nói rõ sự thật, chuyện này quan hệ đến ta sinh tử. Vì để phụ mẫu nói ra nói thật, Gia Cát Lôi cố ý nói ngoa, đem tình thế nói rất nghiêm trọng. Điện thoại bên kia rõ ràng sững sờ, lao ra cắt chi ngô đạo: "Lôi Nhi, đến cùng là thứ gì sự tình, ngươi như thế nào nửa đêm gọi điện thoại về hỏi cái này?" Gia Cát Lôi trong lòng giật mình, lao phụ ấp á đúng, xem ra thật có kỳ quặc. Điện thoại bên kia, Gia Cát Lôi mẫu thân hỏi: "Lôi Nhi, chuyện này là ai nói với ngươi?" Gia Cát Lôi càng là hãi hùng khiếp vía, mẫu thân nói như vậy rõ ràng chính là đã thừa nhận a. Ổn định tâm thần, Gia Cát Lôi nói ra: "Thì nhị lao nói rõ sự thật, ta có phải hay không sinh ra liền sẽ nói lời nói?" Bên kia một trận trầm mặc, lập tức truyền đến mẫu thân tiếng khóc, Đức Quang nói ra: "Lôi Nhi, ngươi nói không sai, ngươi sinh ra liền sẽ nói lời nói, hơn nữa còn trừng trong mắt, bộ dáng thật hùng, tất cả mọi người nói ngươi là yêu quái, muốn đem ngươi chết đuối, nương không đành lòng để ngươi cha khắp nơi nghe ngóng thiên phương." Gia Cát Lôi như bị điện giật, trợn mắt hốt mồm. Điện thoại bên kia, mẫu thân còn tại khóc lóc kể lể, nói ra: "Về sau ra ra ngươi giơ đao giả vờ giả vịt muốn giết ngươi, ngươi mới ngậm miệng không nói lời nào. Thế nhưng là ngươi ngủ thời điểm vẫn là nói chuyện hoang đường, cái lộn mang to liên tục, cứ như vậy đến ngươi 3 tuổi thời điểm bị xét đánh chết, lại gặp gỡ sư phụ ngươi. Ngươi lên Mao Sơn sau đó chúng ta đi thăm, trong âm thầm cùng ngươi sư phụ nói qua, sư phụ ngươi cũng sợ hãi, mệnh lệnh chúng ta tuyệt không muốn sách đem chuyện này giấu giếm, trừ phi chính ngươi hỏi, nếu không thì quyết không có thể nói. Bất quá kể từ ngươi lên Mao Sơn liền hết thảy bình thường, chúng ta coi là chuyện này cứ như thế trôi qua, không nghĩ tới ngươi bây giờ lại hỏi. Con a, nương rất sợ a. Nguyên lai sư phụ cũng biết chuyện này, còn cố ý giấu giếm ta." Gia Cát Lôi mắt trợn tròn, hồi tưởng Bạch Như Ngọc lời nói, trong lòng đã có 7-8 phần tin tưởng điện thoại bên kia. Lao Gia Cát hỏi: "Lôi Nhi, ngươi tại sao không nói chuyện? Ngươi tại sao muốn hỏi cái này? Sư phụ ngươi biết không?" Gia Cát Lôi từ trong trầm tư tỉnh lại, hồi đáp: "A nha, ta không sao, nhị lao yên tâm. Ta hỏi thêm một cái, ta lúc đó nói chuyện đều nói đồ vật gì? Các ngươi nhưng từng nhớ kỹ?" Lao Gia Cát nói ra: "Còn nhớ rõ một chút. Lúc đó, ngươi chính là mắng to mấy người, cái gì Triệu Kiến Cường, cái gì Cầu Quan Linh Chí Hàm. Đúng, ngươi còn tự xưng là cái gì Lý Thạch Hữu. Còn thường xuyên kêu cái gì Như Ngọc tiểu thư. Ngược lại, ngươi chỉ gọi Như Ngọc tiểu thư, chính là kêu đánh kêu giết, rất tàn ác hung. Mặc dù là cái nho nhỏ hài nhi, ánh mắt kia lại giống như ma quỷ đồng dạng." Bình một tiếng, Gia Cát Lôi ngã ngồi trên mặt đất, tê liệt toàn bộ đối đầu. Chính mình kiếp trước liền gọi Lý Thạch Hữu, nữ quỷ Bạch Như Ngọc, chính mình kiếp trước người yêu nhất. Cái này chơi vui, đột nhiên nhiều một cái nữ quỷ lão bà, sau đó như thế nào ở chung? Lão Gia Cát Đức Quãng còn nói một chút, Gia Cát Lôi lại một chữ đều không nghe lọt tai. "Lôi Nhi, ngươi tại sao lại không nói lời nào?" Lão Gia Cát không yên lòng, ở bên kia hỏi. "A nha, không có việc gì, nhị lão sớm nghỉ ngơi một chút đi, chờ ta có thời gian về nhà thăm các ngươi. Ta rất khỏe, các ngươi không cần lo lắng." Gia Cát Lôi ngẫm lại, tắt điện thoại. Gió nhẹ khẽ động, Bạch Như Ngọc xuất hiện bên người Gia Cát Lôi, khóc thút thít nói, "Lý Lang, hiện tại cũng đã hỏi rõ ràng, ngươi sẽ lại không nói tiếp thân lửa ngươi à?" "Hắc hắc, hắc hắc." Gia Cát Lôi cười ngượng ngùng, nói ra, "Đã hỏi rõ ràng, nhưng mà ta vẫn như cũ không tin tưởng lắm, chuyện này chờ ta chậm rãi điều tra nghe ngóng." "Đúng như Ngọc tiểu thư, sắp trời không còn sớm, ta còn muốn đi Thụy Phật Sơn, cái này cáo tử." Đột nhiên nhiều một cái quỷ lão bà, Gia Cát Lôi cái này ngây thơ tiểu nam sinh, cảm thấy tốt ngượng, chỉ muốn chuồn mất. Bạch Như Ngọc vội vàng ngăn lại Gia Cát Lôi, khóc kể lể. "Lý Lang, chuyện cũ trước kia cũng đã nhất thanh nhị sở, chẳng lẽ ngươi vẫn không chịu cùng thiếp thân nhận nhau sao? Thiếp thân đau khổ chờ 400 năm, chỉ vì cùng Lý Lang gặp lại, chẳng lẽ thiếp thân ở trong xích diễm lục hỏa trận 300 năm dày vò, đều đổi không đến Lý Lang nhận nhau?" "Hắc hắc, cái này sao?" Gia Cát Lôi tiếp tục cười ngượng ngùng, "Chi Ngô đạo, việc này lớn, ta còn muốn hỏi qua sư phụ ta, lại về quê nhà điều tra một chút, mới có thể quyết định. Vì lẽ đó, Như Ngọc tiểu thư, trước tiên đừng gọi ta Lý Lang. Hơn nữa ta bây giờ gọi Gia Cát Lôi à, đều gọi 20 năm, hiện tại đột nhiên bị người gọi là Lý Lang, là lạ." Uyển Nhi đột nhiên xuất hiện, kêu lên, "Gia Cát Lôi, ngươi người này quá vô tình. Tiểu thư nhà ta trước kia vì ngươi tuẫn tình mà chết, sau khi chết khổ đợi 400 năm, nhận hết dày vò cùng thê thảm, cuối cùng đợi được ngươi luân hồi. Ngươi bây giờ lại không nhận nàng, đơn giản, đơn giản." "Lang tâm cầu phế." Gia Cát Lôi trong lòng chột dạ, lại cường làm lửa giận, trợn mắt nói, "Tiểu nữ quỷ ngươi mang ai? Tìm đường chết ta ngươi." Ngày mùng ngày 3 tháng 3, canh 3 ngày mai tiếp tục. Chương 91. Thâm bất khả trắc. Chương 91. Thâm bất khả trắc. Ai biết Uyển Nhi cương liệt hết sức, tiến lên hai bước, mắng, "Ta liền mắng ngươi cái này lang tâm cầu phế, người bạc tình bạc nghĩa. Ngươi làm Mao Sơn đệ tử lại như thế nào? Ngươi đạo pháp thông thiên lại như thế nào? Không nhận tiểu thư nhà ta, ngươi chính là một cái không có đảm đương phụ tâm lang." Bạch Như Ngọc bụng mặt, khóc hạ như mưa, nước mắt đem một khối khăn tay đánh thấm ướt. Theo lý thuyết, quỷ hồn nơi nào có nước mắt? Thế nhưng là Bạch Như Ngọc cứ như vậy tiểu như châu bò, quả thực là làm ra nước mắt đến, sinh động. Gia Cát Lôi chỉ chớp mắt thấy được Bạch Như Ngọc bộ dáng, trong lòng đau xót, nhìn xem Bạch Như Ngọc nói ra, "Tôi thôi, Như Ngọc, ngươi ta nếu là kiếp trước nhân quả, ta cũng liền nhận a. Bất quá, chuyện này ta còn muốn thêm một bước thẩm tra, vì lẽ đó, chúng ta còn không thể lấy vợ chồng tương xứng." Bạch Như Ngọc vui mừng quá đỗi, nhẹ nhàng hạ bái, thiếp thân Như Ngọc gặp qua Lý Lang. Gia Cát Lôi vội vàng đỡ lấy Bạch Như Ngọc, nói ra, "Coi như việc này xác định, cái kia Lý Thạch Hữu cũng là ta đời trước tên họ, đời này không cần." "Như Ngọc, ta bây giờ gọi Gia Cát Lôi a." Nắm chặt Bạch Như Ngọc tay, Gia Cát Lôi phát giác, nữ quỷ này đạo hạnh thâm bất khả trắc, tay nhỏ vậy mà nhưng sờ, tựa như vật thật, thậm chí còn mang theo một điểm độ nóng. Như vậy xem ra, Gia Cát Lôi lúc trước còn đánh giá thấp Bạch Như Ngọc đạo hạnh. Bạch Như Ngọc tay nhỏ bị Gia Cát Lôi nắm chặt, không khỏi hai gò má ửng hồng, mỉm cười mang nước mắt, vô hạn thẹn thùng nói ra, "Cái kia, thiếp thân sau đó liền bảo ngươi lôi lang đi." Gia Cát Lôi cười khổ, nói ra, "Như Ngọc, xã hội bây giờ không được lưu hành như thế gọi, người ta trong lúc đó liền cứ gọi thẳng tên đi. Xã hội hiện đại, ngươi há miệng lôi lang im lặng lôi lang, muốn đem ai lôi chết ta?" Bạch Như Ngọc lại giật mình, nói ra, "Phu vi thế cường, tam cương ngũ thường đại luân, thiếp thân không dám vi phạm. Lôi lang, thỉnh không nên làm khó thiếp thân." Gia Cát Lôi thở dài, gật đầu nói, "Tốt ta, chuyện này sau này hay nói, hiện tại." Nữ quỷ Huyền Nhi lại cười tiến lên, nhẹ nhàng hạ bái, nói ra, "Hiện tại ta đến bái kiến cô gia, vừa rồi Huyền Nhi miệng ra bất kính chi ngôn, còn xin cô gia tha mạng a. Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia còn biết cầu xin tha thứ. Nếu không phải xem ở tiểu thư nhà ngươi trên mặt mũi, ta để ngươi cái mông nợ hòa." Gia Cát Lôi mắng. Huyền Nhi phốc đặc biệt nở nụ cười, "Ta là làm nha hoàn, chính là bị đánh bị mắng mệnh. Cô gia nếu là tức không nhịn nổi, cứ đánh chửi là được. Chỉ cần cô gia trong lòng thoải mái, cùng tiểu thư ân ân ái ái liền tốt." Gia Cát Lôi trừng mắt, còn dám mạnh miệng, động phòng đại nha đầu đều không có ngươi nói nhiều. Huyền Nhi lập tức một chút mặt đỏ, hướng về phía Bạch Như Ngọc kêu lên, "Tiểu thư, cô gia nhà ngươi rất đứng đắn, vậy mà trêu bỏ người. Động phòng đại nha đầu, tại quá khứ, chính là không có danh phận tiểu thiếp đi qua gia đình giàu có tiểu thư xuất giá bình thường đều sẽ mang theo một cái của hồi môn nha hoàn. Cái này nha hoàn chính là động phòng đại nha đầu, thuộc về cô gia mới phúc lợi, mua một tặng một. Nha đầu này phòng ngủ, ngay tại tiểu thư cùng cô gia phòng ngủ một bên, hai cái gian phòng là tương thông, vì lẽ đó có động phòng danh xưng. Có đôi khi, cô gia ngủ đến nửa đêm, thừa dịp tiểu thư ngủ say, liền trượt xuống giường đến, cùng động phòng đại nha đầu ăn vụng một phen. Tiểu thư cũng biết những thứ này lệ cũ, mở một con mắt nhắm một con mắt, chỉ cần nha hoàn không cùng chính mình tranh giành tình nhân là được." Huyền Nhi biết cái này động phòng đại nha đầu là có ý gì, vì lẽ đó đỏ mặt. Bạch Như Ngọc lại hé miệng cười yếu ớt, nói ra, "Cô gia nói cái gì, ngươi nghe là được, hà tất mạnh miệng." Huyền Nhi bĩu môi, đứng lên nói ra, "Hai vợ chồng các ngươi hùn vốn khi dễ người." Gia Cát Lôi phất phất tay, nói ra, "Được được. Như Ngọc, ta muốn đi Thụy Phật Sơn tìm kiếm sư tỷ, liên quan tới Thụy Phật Sơn tiểu nhân địa phủ tình huống, ngươi đến tụt cùng biết bao nhiêu, còn xin thực ngôn tương cáo." Tối nay, Gia Cát Lôi tới là sư tỷ tin tức. Lại không nghĩ rằng, chỉ hoãn nửa đêm, sư tỷ tin tức không có hỏi thăm đến, ngược lại thăm dò được chính mình kết trước. Còn nhiều một cái nữ quỷ lão bà, thậm chí còn nhiều một cái động phòng đại nha đầu. Sinh hoạt ta, ngươi vĩnh viễn không biết một giây sau sẽ phát sinh cái đó. Bạch Như Ngọc gật đầu, nói ra, "Lôi lang, ta cùng đi với ngươi Thụy Phật Sơn, dọc theo đường đi, lại cùng ngươi cẩn thận giải thích." Gia Cát Lôi hơi trầm ngâm, hỏi, "Ngươi như thế nào theo ta? Ban ngày hiện hình, vẫn là ẩn thân đi theo?" Bạch Như Ngọc hơi đỏ mặt, thấp giọng nói ra, "Thiếp thân khổ đợi 400 năm, hôm nay nhìn thấy Lôi lang, đương nhiên là nghĩ, giống như trước đây, làm bạn tả hữu." Gia Cát Lôi gật gật đầu, nói ra, "Tốt à, lấy ngươi trước mắt đạo hạnh, ban ngày hiện hình, người bình thường cũng khó phân thật giả. Ngươi liền cùng ta cùng một chỗ đi, nhưng mà Huyền Nhi không được, nàng đạo hạnh quá nhỏ bé. Bạch Như Ngọc đại hỉ, nói ra, Huyền Nhi lưu lại ta quỷ phủ bên trong chờ chúng ta đi qua Thụy Phật Sơn, lại đến an bài nàng.
Cũng tốt.
Gia Cát Lôi gật gật đầu, hướng về phía Huyền Nhi cười nói, tiểu thư lời nói, ngươi có nghe hay không? Trong nhà chờ lấy, chúng ta đi Thụy Phật Sơn làm xong việc, liền trở lại an bài ngươi làm động phòng đại nha đầu. Huyền Nhi vèo một cái bay xa, kêu to, hai vợ chồng các ngươi rất đứng đắn, cặp vợ chồng khi dễ ta một cái. Gia Cát Lôi cười hắc hắc. Bạch Như Ngọc cũng che miệng cười. Bởi vì Gia Cát Lôi tất nhiên thừa nhận Huyền Nhi động phòng đại nha đầu địa vị, liền càng thêm thừa nhận nàng Bạch Như Ngọc đại phòng vợ chính thức địa vị. Đối với Bạch Như Ngọc tới nói, còn có so cái này càng vui vẻ hơn sao? Sắp trời dần sáng, Gia Cát Lôi tại nắng sớm bên trong đánh giá Bạch Như Ngọc, quả nhiên là sở sở động lòng người, phong vận tuyệt hảo, ta thấy mà yêu. Bạch Như Ngọc đỏ mặt, thấp giọng nói ra, Lôi Lang, chúng ta hiện tại liền lên đường đi Thụy Phật Sơn sao? Không được, ta trước tiên mang ngươi về nhà. Gia Cát Lôi giắt Bạch Như Ngọc tay, nói ra, ta hẹn ta sư muội Trang Tâm Đồng cùng đi Thụy Phật Sơn tiểu nhân địa phủ. Chúng ta về trước Mao Sơn Ý Đạo Quán, hội hợp sư muội ta, tái xuất phát. Ngươi gặp sư muội ta, không nên nói chuyện nhiều. Ta kiểm tra một kiểm tra sư muội trong mắt, nhìn nàng có thể hay không nhận ra ngươi. Bạch Như Ngọc vô hạn hạnh phúc, cùng bên người Gia Cát Lôi, gật đầu nói, nhưng bằng Lôi Lang phân phó. Gia Cát Lôi mang theo Bạch Như Ngọc trở lại Ý Đạo Quán, đã là mặt trời đỏ mới lên. Hách Kế Hưu cũng không có ai rất thẳng, lúc này cũng đứng lên, mở đường cửa quán, đang đánh quét trong ngoài vệ sinh. Lôi ca ngươi trở về, một cái thấy được Gia Cát Lôi, Hách Kế Hưu vội vàng chào hỏi. Lại một cái thấy được Bạch Như Ngọc, Hách Kế Hưu không khỏi sững sờ, há to mồm, nửa ngày nói không ra lời. Bạch Như Ngọc tuyệt mỹ, rung động hắn. Hơn nữa, Bạch Như Ngọc trang phục cùng tiểu tóc đều cùng người hiện đại không giống, nhìn vô cùng rung động. Hách Kế Hưu tại trong hiện thực liền chưa thấy qua dạng này cổ trang mỹ nữ, vì lẽ đó lập tức ngây người. Bạch Như Ngọc thấy được Hách Kế Hưu mắt thần vô lễ, không khỏi khẽ nhíu mày, nghiêng người sang đến, hướng Gia Cát Lôi sau lưng tránh một chút. Gia Cát Lôi một bàn tay quất vào Hách Kế Hưu trên trán, nhíu mày mắng, nhìn cái gì vậy, ngu ngốc, có ngươi nhìn như vậy người sao? Ngày mùng ngày 4 tháng 3, canh thứ nhất. Buổi chiều còn có đổi mới. Chương 92. Hoàn ra ngõ hẹp. Chương 92. Hoàn ra ngõ hẹp. A nha. Hách Kế Hưu đã tỉnh hồn lại, nhưng như cũng vụng trộm nghiêng mắt nhìn lấy Bạch Như Ngọc, cười ngượng ngùng, hỏi: "Lôi ca trở về?" "Đúng, cái này cổ trang đại mỹ nữ là ai vậy? Thật xinh đẹp, tuyệt đại giai nhân a, Lôi ca cũng không giới thiệu một chút." Gia Cát Lôi đang muốn giới thiệu, nhưng không ngờ, Bạch Như Ngọc vung lên ống tay áo, một đạo quỷ thủ lớn vô căn cứ bay ra, rắn rắn chắc chắc đặc biệt quất vào Hách Kế Hưu trên mặt. Ba. Rõ ràng giòn vang tiếng qua đi, Hách Kế Hưu trên mặt lập tức nhiều năm cái chỉ ấn. "Ai u." "Cơ mờ nở." Hách Kế Hưu bị đánh đến chuyển một vòng, bụm mặt, nhìn xung quanh, trong miệng kêu lên: "Ai đánh ta? Ai mẹ hắn đánh ta? Có quỷ, có ma." Đáng thương con hàng này, bị Bạch Như Ngọc đánh sau đó, nhưng lại không biết ai đánh. Bạch Như Ngọc càng là tức giận, vung lên ống tay áo, lại muốn thi bạo. Gia Cát Lôi vội vàng ngăn lại, cười nói, "Như Ngọc bất giận, gia hỏa này." Bạch Như Ngọc nộ khí không tắt, ngón tay Hách Kế Hưu, mắng, "Ta là người trong sạch nữ nhi, ngươi cái này khinh cuồng chi đồ, dưới ban ngày ban mặt, tặc mi thử nhãn, miệng ra phủ lăng tử, chẳng lẽ thế gian này không có vương pháp sao? Nguyên lai là ngươi đánh ta." Hách Kế Hưu che lấy nửa bên mặt, ủy khuất kêu lên, "Đại tỷ, ta nào có miệng ra phủ lăng tử." Kỳ thực Hách Kế Hưu lời nói cũng không có gì, nhưng mà Bạch Như Ngọc là 400 năm trước tư duy, tại thời đại kia, Hách Kế Hưu vừa rồi mỹ nữ giai nhân gọi bậy, cũng liền giống như là đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng. Bạch Như Ngọc tự nhiên không tin, nhìn xem Gia Cát Lôi, nói ra, "Lôi Lang, ngươi làm sao lại nhận thức loại người này?" "A, Lôi Lang, các ngươi là?" Hách Kế Hưu càng là ngẩn ngơ, bị lôi đến. Gia Cát Lôi nở nụ cười, nắm cả Bạch Như Ngọc đầu vai đi vào đạo quán, giải thích nói, "Gia hỏa này là ta tùy tùng, thân phận tương đương với ngươi Huyền Nhi, cũng chính là bề ngoài hèn mọn nội tâm bẩn thỉu, tham tài háo sắc thấy lợi quên nghĩa, cái khác cũng còn tốt." Bạch Như Ngọc càng thêm không hiểu, hỏi, "Là Lôi Lang hạ nhân sao?" "Loại này hạ nhân, ác nô lân chủ, tại quá khứ là muốn loạn côn đánh chết." "Cơ mờ nở, ác như vậy?" Hách Kế Hưu ở phía sau nghe, bị dọa sợ đến khẽ run rẩy. Gia Cát Lôi nín cười, nói ra, "Như Ngọc bất giận, trừng trị hắn không cần nóng nảy. Chờ chúng ta từ Thụy Phật Sơn trở về, liền cho hắn một trận loạn côn, lại đem hắn bán đi Trương Đại Hộ trong nhà, để đem hắn Trương Đại Hộ lao bà rửa vải cuốn chân đổ bùn đái." Bạch Như Ngọc tin là thật, thuận miệng hỏi, "Trương Đại Hộ là ai?" "A a, Trương Đại Hộ là ta một cái bạn nhậu." Gia Cát Lôi ăn nói địa chuyện, cảm thấy Bạch Như Ngọc cũng tốt chơi, cao như vậy là hạnh, lại đối với xã hội hiện đại một đô không hiểu. Hách Kế Hưu phiền muộn đã cực, hoàn toàn không biết Gia Cát Lôi cùng cái này cổ trang mỹ nữ đang nói cái gì. Mặc dù phiền muộn, nhưng mà hắn cũng không dám mở miệng hỏi thăm, sợ lại chịu cái tát hay là thật loạn côn đánh chết. Gia Cát Lôi mang theo Bạch Như Ngọc lên lầu, dẫn nàng tham quan một chút. Bạch Như Ngọc trái xem phải xem, rất hài lòng, cười nói, "Nguyên lai Lôi Lang Mao Sơn Ý Đạo Quán là cái bộ dáng này. Ta sau đó mang theo Huyền Nhi chuyển tới, nơi này cũng là đủ ở." Nói xong lời cuối cùng, Bạch Như Ngọc lại là sắc mặt từng đỏ, cúi đầu, thẹn thùng hết sức. Bởi vì nàng nói chuyện tới, chính là gả tới ý tứ. Gia Cát Lôi cười nói, "Hà tất sau đó, ngươi bây giờ liền có thể ở lại nơi này, ta đem Hách Kế Hữu đuổi đi ra là được." Bạch Như Ngọc càng là thẹn thùng hạnh phúc, còn tưởng rằng Gia Cát Lôi phải gấp lấy thành thân đâu, cúi đầu nói ra, "Ta nghe Lôi Lang là được." Gia Cát Lôi gật gật đầu, để Bạch Như Ngọc ngồi tạm, chính mình đi rửa mặt. Rửa mặt hoàn tất, Gia Cát Lôi xuống lầu, phát giác Hách Kế Hữu trắng bụng mặt, dầu dĩ không vui đặc biệt ngồi xổm ở đạo quán trước cửa. "Uy, mặt còn đau không?" Gia Cát Lôi hỏi. Hách Kế Hữu vội vàng xoay người, hỏi, "Lôi ca, ngươi mang về mỹ nữ, đến tột cùng là ai vậy?" ta nhìn nàng là tiên nữ đi. Như thế nào vung tay lên, liền đánh ta mặt. Gia Cát Lôi thở dài, nói ra, nàng là ta vị hôn thê, từ nhỏ định thông gia từ bé, từ quê quán tìm đến. A, nguyên lai là tẩu tử. Hách Kế Hữu thật bất ngờ, đột nhiên cười nói, ha ha, Phương Hiểu Tình bị đội nón xanh. Không đúng, hẳn là Phương Hiểu Tình cho tẩu tử đội nón xanh. Nói đến bắt quái chủ đề, Hách Kế Hữu trên mặt cũng không đau. Gia Cát Lôi trừng mắt, hồ liệt liệt cái gì? Ta cùng Phương Hiểu Tình sạch sẽ, không có gì cả. Hách Kế Hữu nhếch miệng cười nói, Lôi ca, chúng ta không đề cập tới Phương Hiểu Tình, ta hỏi ngươi, tại sao tẩu tử mặc cổ trang, nói chuyện cũng vẻ nho nhã, hoặc cổ nhân giọng điệu. Gia Cát Lôi gật đầu, tiếp tục lừa gạt, nói ra, a, tẩu tử ngươi là Yên Kinh Quốc Văn Đại học cao tài sinh, chủ tu minh sử, minh mạt lịch sử, bởi vì chuyên nghiệp nguyên nhân, cho nên nàng thiên vị nếp xưa, ăn mặc cùng nói chuyện làm việc, hết thảy lễ nghi đều dựa theo minh triều quy củ tới. Hách Kế Hữu bán tín bán nghi, nắm lấy ra đầu tự nói, thật giả. Gia hỏa này nhục nhãn phàm thai, đến bây giờ cũng không có phát giác bạch như ngọc là quỷ. Đang khi nói chuyện, Gia Cát Lôi ngẩng đầu một cái, thấy được phía đông trên đường cái, trang tâm đồng một bộ váy trắng, dưới nách chống đỡ quải côn, xa xa đi tới. Gia Cát Lôi cười phất tay, sư muội sớm a, ta chờ người một đêm. Lôi ca nói láo không làm bản nháp, rõ ràng là cùng tẩu tử sóng một đêm, lại nói chờ người ta một đêm. Hách Kế Hữu thấp giọng cô, lại hỏi, đối với Lôi ca, nguyên lai nha đầu này là sư muội của ngươi. Gia Cát Lôi cũng không để ý Hách Kế Hữu, chỉ là nhìn xem Trang Tâm Đồng. Trang Tâm Đồng chậm rãi đi tới, một câu lời khách sáo cũng không, đi thẳng vào vấn đề, lạnh lùng hỏi, chuẩn bị kỹ càng sao, có thể đi Thụy Phật Sơn sao? Gia Cát Lôi cười nói, sư muội đừng có gấp, trong phòng ngồi, ta thu thập một chút liền đi. Trang Tâm Đồng nhíu mày, ta ngay tại ngoài cửa chờ, ngươi tranh thủ thời gian thu dọn. Khắc, đừng gọi ta sư muội, ta không phải là. Hách Kế Hữu nghe vậy cười trộm, nguyên lai Lôi ca người sư muội này là chính mình lo nhận, nhân gia cũng không mua sổ sách. Gia Cát Lôi lại là nở nụ cười, nói ra, vậy liền gọi Trang cô nương đi, ngươi đi vào ngồi, ta giới thiệu một người cho ngươi nhận thức. Người này là bằng hữu ta, đối với Thụy Phật Sơn tương đối giải, đồng ý giúp đỡ, cùng chúng ta cùng một chỗ đi. Bằng hữu của ngươi? Trang Tâm Đồng sắc mặt hồng nghi, ngấp lại, cuối cùng vẫn là vào đạo quán. Gia Cát Lôi gọi Trang Tâm Đồng ngồi xuống, chính mình đi lên lầu thỉnh Bạch Như Ngọc. Bạch Như Ngọc đang giúp Gia Cát Lôi chỉnh lý giường chiếu cùng gian phòng, thấy được Gia Cát Lôi đi vào, hỏi, Lôi lang, chúng ta cái này muốn đi Thụy Phật Sơn sao? Gia Cát Lôi gật gật đầu, tay vỗ Bạch Như Ngọc phía sau lưng, nói ra, Như Ngọc, sư muội ta đến, dưới lầu. Ngươi cùng ta xuống lầu, đừng nói chính mình là quỷ, ta nhìn nàng có thể hay không phân biệt ra được. Bạch Như Ngọc bị Gia Cát Lôi nửa ôm vào trong lòng, lại là e lệ lại là hạnh phúc, liên tục gật đầu. Bởi vì đời trước, hai người này mặc dù là tình lữ, nhưng mà đều thủ lấy lễ, tay đều không có kéo qua. Hiện tại tiến vào xã hội hiện đại, Gia Cát Lôi tùy tiện một cái thân mật tiểu động tác, dưới cái nhìn của Bạch Như Ngọc, đều là kinh tâm động phách. Cho dù là giắt tay, Bạch Như Ngọc đều cảm thấy là một kiện không biết xấu hổ không biết thẹn sự tình. Vậy được, cùng ta xuống đây đi. Gia Cát Lôi vô vô Bạch Như Ngọc đầu vai, mang theo nàng xuống lầu. Trang Tâm Đồng lặng lặng mà ngồi ở trên ghế salon, thấy được Bạch Như Ngọc, không khỏi ánh mắt hơi hơi sáng lên, đứng dậy, lễ phép tính đặc biệt gật đầu một cái. Gia Cát Lôi cười nói, ta đến giới thiệu, đây là sư muội ta. Không lạ là Trang Tâm Đồng Trang cô nương, vị này đâu, liền là bằng hữu ta Bạch Như Ngọc tiểu thư. Bạch Như Ngọc cũng nhìn xem Trang Tâm Đồng, báo ngại ngùng nở nụ cười. Trang Tâm Đồng quả nhiên không nhìn ra Bạch Như Ngọc là quỷ, hỏi, vị Bạch tiểu thư này, đối với Thụy Phật Sơn tiểu địa phủ, rất giải sao? Bạch Như Ngọc ngẫm lại, mở miệng nói, ước chừng 70 năm trước, ta đã từng đi qua tiểu địa phủ một lần. Chờ một chút, ngươi 70 năm trước đi qua tiểu địa phủ? Trang Tâm Đồng đột nhiên biến sắc, hai mắt nheo lại. Gia Cát Lôi trong lòng tiêu khổ, Bạch Như Ngọc ca Bạch Như Ngọc, ngươi làm sao lại một điểm sẽ không nói láo đây? Mới mở miệng, liền lộ tẩy. Bạch Như Ngọc còn không có lý giải tới, lặp lại, đúng thế, 70 năm trước ta đi qua tiểu địa phủ. Trang Tâm Đồng đột nhiên mặt lộ vẻ cười lạnh, gật đầu nói, 70 năm trước, cô nương nhưng từng gặp được một cái gọi Trang Bất Ly người. Bạch Như Ngọc cũng lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt, hỏi ngược lại, Trang Bất Ly, là gì của ngươi? Lão quỷ, quả nhiên là ngươi. Trang Tâm Đồng trong mắt sát khí đại thịnh, đột nhiên hướng về phía Bạch Như Ngọc vung tay lên, Mao Sơn trưởng tâm lôi bổ ra đến, nói, Mao Sơn trưởng tâm lôi, phá. Ngày mùng ngày 4 tháng 3, canh thứ 2. Ngày mai đổi mới, 12 giờ trưa sau đó. Tác giả có mấy câu một, sách này, thành tích thật không tốt. Rất nhiều tác giả bằng hữu đều khuyên ta không có muốn tiếp tục viết, bởi vì tiền điện cùng phí internet có thể đều sẽ không kiếm được. Đói bụng, tiếp nhận người nhà phàn nàn, kiên trì sáng tác là một kiện rất khổ cực sự tình hay, ta hy vọng kiên trì, nếu quả thật không tiếp tục kiên trì được, liền sẽ đem ra các lôi, Phương Hiểu Tình, Bạch Như Ngọc cùng Trang Tâm Đồng Lăng Thủy Hàn bọn người cố sự, đặt ở ta sách mới đô thị siêu yêu nhớ bên trong, dùng lịch thuật bổ tự phương thức, viết ra ba, sách mới đô thị siêu yêu nhớ đã tuyên bố, đại gia có thể tại sách thành tự động lùng tìm đọc, cũng có thể điểm đầu ta giống như, xem xét. Ta toàn bộ tác phẩm 4, chưa mai lên cung, đại gia phải trả phí đọc. Tác giả cũng không dễ dàng, cũng muốn sinh hoạt, hy vọng đại gia lý giải. Một chương một mao tiền mà thôi, trang web còn thường xuyên đưa tặng miễn phí sách khoán, còn thường xuyên giảm giá. Bình quân xuống, cũng liền một chương một chút tiền. Rất đáng thương món tiền nhỏ, đại gia cũng không cần mắng 2 năm, lần nữa nhắc lại một lần, sách mới đô thị siêu yêu nhớ, là đô thị âm dương thiên sư phần tiếp theo. Hai sách, nhất mạch tương thừa. Nếu như đô thị âm dương thiên sư viết không đi xuống, Gia Cát Lôi bọn người cố sự, liền sẽ tại đô thị siêu yêu nhớ bên trong tiếp tục viết ra. 6, cuối cùng, chúc tất cả mọi người vui vẻ khoái hoạt, phát đại tài, đừng giống như ta, vì cuộc sống mệt mỏi thành chó. Chương 93. Là địch không phải bạn. Chương 93. Là địch không phải bạn. Lần này, biến cố nảy sinh. Gia Cát Lôi giật nảy cả mình. Hách Kế Hữu một tiếng kêu sợ hãi. Bạch Như Ngọc càng là thần sắc biến đổi, lập tức người nhẹ nhàng lui lại, nói, thật không thể nói đạo lý, tại sao đột nhiên động thủ? Gia Cát Lôi cũng vội vàng động thân tiến lên, ngăn ở Bạch Như Ngọc cùng Trang Tâm Đồng trong lúc đó, kêu lên, dừng tay, tất cả dừng tay, có lời hảo hảo nói. Có cái gì tốt nói? Gia Cát Lôi, ngươi vậy mà sa đọa đến tình trạng như thế, cấu kết lão quỷ, tưởng cho ngươi vẫn là Mao Sơn đệ tử, xứng đáng Mao Sơn tổ sư gia cùng lịch đại trưởng môn sao? Trang Tâm Đồng giận dữ, huy động quải trượng, quét về phía Gia Cát Lôi hai chân. Cô nương này chân nộ cực, trước đến giờ không thấy nàng như thế đại tinh khí. Gia Cát Lôi vội vàng nhảy lên, tránh thoát Trang Tâm Đồng một chiêu này cây giả bản căn bản. Nhưng không ngờ Hách Kế Hữu liền sau lưng Gia Cát Lôi, hắn nhưng không có Gia Cát Lôi như thế lưu loát, không có nhảy dựng lên. Bay một tiếng, Trang Tâm Đồng tinh cương quải trượng, ở giữa Hách Kế Hữu bắt chân. Giang giác, ai nha? Hách Kế Hữu một tiếng hét thảm, ngã đến trên mặt đất, chân trái đã gãy xương. Trang Tâm Đồng ngẩn ngơ, chiêu thứ hai liền không dám tái phát, trợn mắt nói, ngươi tại sao không tránh? Ngươi tại sao đứng chỗ này? Hách Kế Hữu ôm chân, đau đến toàn thân run rẩy, con mẹ nó ngươi. Ta, ngươi cho rằng ta không có muốn tránh a, ta là trốn không thoát a. Các ngươi thần tiên đánh nhau, ta người bình thường gặp nạn. Gia Cát Lôi xem xét Hách Kế Hữu chân gãy, cũng giận tím mặt, từ bên hông rút ra khổn thi tác, kêu lên. Trang Tâm Đồng, ngươi khinh người quá đáng, thật cho là ta sợ ngươi sao? Đánh chó còn được nhìn chủ nhân, ngươi đem Hách Kế Hữu chân đánh gãy, có ý tứ gì? Ta cũng nhịn ngươi rất lâu, nếu không phải Mao Sơn có môn quy, nghiêm cấm đồng môn đấu pháp, ngươi cho rằng ta sẽ bỏ qua ngươi? Tốt xấu Hách Kế Hữu cũng là Mao Sơn ý đạo quán người, hắn bị đánh gãy chân, Gia Cát Lôi trên mặt tự nhiên không nhịn được. Bạch Như Ngọc cũng phiêu nhiên rơi xuống đất, lạnh lùng nhìn xem Trang Tâm Đồng, ẩn ẩn không sai, cùng Gia Cát Lôi hình thành giáp công chi thế. Trang Tâm Đồng khẽ cắn môi, nói ra, "Tốt, Gia Cát Lôi, coi như ta nhìn nhầm. Thứ này về sau, chúng ta là địch không phải bạn. Ngươi hôm nay có thể che chở cái này lão quỷ, ngày khác, ta tự sẽ lên Mao Sơn, tìm ngươi sư phụ đòi cái công đạo." Gia Cát Lôi hừ một tiếng, cầm ta sư phụ đến làm ta sợ. Tưởng cho ngươi nghĩ ra được. Trang Tâm Đồng lại dương mắt nhìn Bạch Như Ngọc, nói ra, "Lão quỷ, ta là Trang Bất Ly hậu nhân, chúng ta chướng, chậm rãi tính toán." Nói đi, Trang Tâm Đồng quay người lại, hướng đi đạo quán đại môn. Bạch Như Ngọc muốn nói lại thôi, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Gia Cát Lôi cả giận nói, ngươi đem Hách Kế Hữu chân đánh gãy, không nói tiếng nào, cứ như vậy đi sao? Để chính hắn đi nối xương đi. Trang Tâm Đồng cũng không quay đầu lại, giương một tay lên, bay ra hai cái ánh vàng rực rỡ vật đến, đông đặc biệt rơi trên mặt đất. Nhìn chăm chú nhìn, lại là hai khối đầu ngón tay thô tiểu kim đầu. Mỗi một cây, ước chừng cũng có 200 khắc phân lượng. Ai mà thèm ngươi đồng nát sát vụn. Gia Cát Lôi xoay người nhặt lên vàng thỏi, liền muốn ném ra bên ngoài. Hách Kế Hữu kêu to, Lôi ca đừng ném, ta yêu thích. Gia Cát Lôi sững sờ, dở khóc dở cười, đem vàng tỏi ném cho Hách Kế Hữu, mắng, ngươi như thế nào chỉ đoạn một cái chân đây? Nếu là đoạn hai cái đùi, không phải là đến bốn cái vàng tỏi. Hách Kế Hữu khẽ vươn tay, đem vàng tỏi trộm trong tay, vừa khóc lại cười, Lôi ca, có hai cây cũng không tệ à, dù sao cũng so không có tốt, đúng hay không? Bạch Như Ngọc đều bị chọc cười, mắng, ngươi cái này nô tài chết bẩm, đời trước nghèo chết đi. Cho tới bây giờ, Bạch Như Ngọc thật đúng là coi là Hách Kế Hữu là hạ nhân, cho nên mới mắng hắn nô tài chết bẩm. Hách Kế Hữu vẻ mặt cầu xin, kêu lên, tẩu tử, ta nào chỉ là đời trước nghèo chết, đời ta cũng liền nhanh nghèo chết, đến bây giờ liền một cái lao bà cũng không có. Chợt nhớ tới Trang Tâm Đồng nói Bạch Như Ngọc là lão quỷ, Hách Kế Hữu bị dọa sợ đến giật mình, mau ngậm miệng. Ngậm miệng, ta tới nhìn ngươi một chút thương. Gia Cát Lôi chừng Hách Kế Hữu một cái, ngồi xổm xuống xem xét thương thế hắn. Còn tốt, Hách Kế Hữu bắp chân mặc dù đoạn nhưng mà đứt gãy chỉnh tề, cũng không xương vỡ. Hách Kế Hữu đau đến đầu đầy mồ hôi, hỏi, Lôi ca, ngươi có cái gì pháp thuật có thể giúp ta khôi phục? Có a, Gia Cát Lôi kiểm tra một phen, đứng dậy lui ra phía sau hai bước. Hách Kế Hữu nhìn xem Gia Cát Lôi, đầy cõi lòng chờ mong. Ai biết, Gia Cát Lôi lấy điện thoại di động ra, khởi động máy, bấm 120 sao. Ở đây có cái bệnh nhân chân gãy, phiền phức các ngươi phái xe cứu thương tới. Hách Kế Hữu kêu khổ, Lôi ca, nguyên lai ngươi biện pháp chính là gọi xe cứu thương. Gia Cát Lôi nhún nhún vai, nói ra, nối xương với ta mà nói là chuyện nhỏ, nhưng mà ta muốn đi ra ngoài làm việc, đành phải cho ngươi đi bệnh viện. Ngươi gọi điện thoại tìm mấy cái đồng học đến giúp đỡ đi, tiền thuốc men cùng chi tiêu từ sổ sách trụ coi như ta. Đa tạ Lôi ca. Hách Kế Hữu đại hỉ để chính hắn hoàn trả, hắn lại có thể tham ô một bộ phận, còn rơi hai cây vàng đòi. Rất nhanh, Hách Kế Hữu mấy cái đồng học chạy tới, xe cứu thương cũng đến. Bạch Như Ngọc sớm mà lên lầu né tránh, không cùng người xa lạ gặp mặt. Chờ xe cứu thương lôi đi Hách Kế Hữu, Gia Cát Lôi mới lên lầu, hỏi, Như Ngọc, Trang Bất Ly là sư thúc ta tổ, ngươi cùng hắn trong lúc đó, đến tột cùng có quan hệ gì? Bạch Như Ngọc thở dài một hơi, nói ra, Lôi lang chớ có trách ta, kỳ thực, ta cũng không có đem Trang Bất Ly làm gì. Trước kia ta từ phái Mao Sơn xích diễm lục hỏa trận bên trong chạy ra, khó tránh khỏi đối với các ngươi phái Mao Sơn lòng mang oán hận, liền đi Mao Sơn, muốn giết mấy cái đạo sĩ tiết hận. Gia Cát Lôi sợ hãi, ngươi còn đi qua Mao Sơn, có hay không giết người? Nếu như Bạch Như Ngọc thật giết phái Mao Sơn người, vậy liền không dễ làm, đừng nói Trang Tâm Đồng, chỉ sợ là sư tỷ Lăng Thủy Hàn cùng sư phụ Nhất Hạc đạo trưởng cũng sẽ không bỏ qua nàng. Bạch Như Ngọc lắc đầu, nói ra, ta là đi qua Mao Sơn, nhưng mà cuối cùng không có nhẫn tâm xuống tay giết người, còn gặp phải Trang Bất Ly. Lúc đó, Trang Bất Ly vừa vặn rời núi, đi Thụy Phật Sơn. Ta một đường đi theo, muốn giết hắn. Thế nhưng là người kia phủ chú chi thuật rất cao minh, chúng ta mấy lần đấu pháp đều là bất phân cao thấp. Gia Cát Lôi gật gật đầu, nói ra, Trang Bất Ly là ta Mao Sơn tiền bối bên trong người nổi bật, một đời tông sư, ngươi có thể cùng hắn đánh đến tương xứng, cũng coi như là rất lợi hại. Bạch Như Ngọc cũng gật gật đầu, nói ra: "Kỳ thực ta là có cơ hội giết chết Trang Bất Ly, chỉ là trên đường đi, ta nhìn thấy Trang Bất Ly hành hiệp trượng nghĩa, không giống như là người xấu, cũng liền không tâm tư giết hắn. Hơn nữa ta hiếu kỳ, không biết hắn đi Thụy Phật Sơn làm gì, vì vậy tiếp tục đi theo đến Thụy Phật Sơn, vào Diêm Vương động, Trang Bất Ly gặp phải yêu vật tập kích, trọng thương ngã gục, ta còn cứu hắn một mạng." Gia Cát Lôi nhíu mày, nói ra: "Nói như vậy, ngươi đối với Trang Bất Ly có ơn à, như thế nào Trang Tâm Đồng nha đầu này ngược lại lấy oán trả ơn? Chẳng lẽ trong này còn có cái khác hiểu lầm?"
Chương 94, ẩm thực nam nữ. Chương 94, ẩm thực nam nữ. Bạch Như Ngọc thở dài một hơi, nói ra: "Trang Bất Ly cùng ta đấu pháp thời điểm, bị ta đánh nát một khối pháp khí tỏa hồn ngọc, lại hai lần sư công lên thân, mệt mỏi thổ huyết. Về sau tiến vào Diêm Vương động, gặp gỡ yêu vật, liền không chịu nổi một kích. Ta phỏng đoán, Trang Tâm Đồng cũng là bởi vì cái này, ghi hận ta. Nàng nhất định cho rằng là ta tiêu hao Trang Bất Ly tu vi, đánh nát pháp khí, vì lẽ đó Trang Bất Ly mới có thể thảm bại, hạ xuống trọng thương." Gia Cát Lôi thoáng qua yên tâm, nói ra: "Vẹn vẹn lời như vậy, cũng không tính là gì khúc mắc. Nếu như Trang Tâm Đồng là cái người biết chuyện, giải thích rõ ràng, cũng sẽ không ghi hận. Đối với Như Ngọc, ngươi cứu Trang Bất Ly sau đó, lại phát sinh cái gì? Trang Bất Ly, đi nơi nào?" Bạch Như Ngọc đột nhiên hơi đỏ mặt, thấp giọng nói ra: "Người kia rất vô lễ, vậy mà đối với ta hồ ngôn loạn ngữ, nói muốn giúp ta tái tạo nhục thân, tiếp đó để cho ta gả cho hắn. Ta dưới cơn nóng giận, quất hắn hai cái bạt tai, liền đi. Còn hắn sau đó ra sao, ta cũng không biết." Gia Cát Lôi nhíu mày, trầm ngâm nói: "Không thể nào, Trang Bất Ly là phái Mao Sơn có đạo cao nhân, làm sao lại như vậy lỗ mãng?" Bạch Như Ngọc như nghĩ lên chuyện cũ, mang theo vẻ giận, nói ra: "Làm sao không biết? Cái kia thời điểm, mới chừng 30 tuổi, tráng niên nam tử, ẩm thực nam nữ, cũng không phải cái gì có đạo cao nhân." Gia Cát Lôi ngẫm lại, nói ra: "Có lẽ là đi, như mây ngươi tuyệt đại phong hoa, nam tử gặp ngươi, lòng sinh ái mộ cũng là bình thường. Cũng có khả năng, Trang Bất Ly chỉ là đùa giỡn với ngươi, cũng không có thật đối với ngươi có không an phận nghĩ." Chuyện này, Gia Cát Lôi không có mặt, thực sự khó có thể phán định phải trái. Nếu như Trang Bất Ly chỉ là cái nói đùa, cũng không ảnh hưởng toàn cục. Tựa như chính mình, cũng cùng Uyển Nhi nói đùa, nói nàng là động phòng đại nha đầu. Uyển Nhi nếu như cũng giống như Như Ngọc Cương Liệt, cũng sẽ cho mình hai cái tát. Trang Bất Ly thực sự yêu thương lên Bạch Như Ngọc, khả năng rất nhỏ. Bởi vì âm dương không đồng đạo, nhân quỷ khác đường, Trang Bất Ly là phái Mao Sơn cao nhân, tự nhiên minh bạch đạo lý này. Cho dù là chính mình, hiện tại tiếp nhận Bạch Như Ngọc, cũng bất quá là trên miệng sự tình, một cái danh phận mà thôi. Một người một quỷ, nghĩ cùng một chỗ phôi thai cái gì, hoặc nói chuyện cưới gả sinh con dưỡng cái, tuyệt đối không thể. Trang Bất Ly cũng không có chuyện trợ giúp Bạch Như Ngọc tái tạo nhục thân. Bạch Như Ngọc trầm mặc một chút, nói ra: "Thế nhưng là thiếp thân sớm sớm chiều chiều, chỉ là nghĩ ngươi, không cho phép bất luận người nào nói với ta ăn nói khùng điên. Cho dù Trang Bất Ly nói là nói đùa lời nói, ta cũng không chịu nổi." Gia Cát Lôi trong lòng rất là xúc động, nắm chặt Bạch Như Ngọc tay, ôn nhu nói ra: "Như Ngọc, qua nhiều năm như vậy, thật sự là hủy khuất ngươi. Tước chừng là kiếp trước tình duyên đang tắc quái, Gia Cát Lôi đối mặt Bạch Như Ngọc, vậy mà sinh ra vô hạn yêu thương tới. Loại cảm giác này, tại đối mặt Phương Hiểu Tình thời điểm, liền không có sinh ra qua." Bạch Như Ngọc mang nước mắt nở nụ cười, nói ra: "Chúng ta bây giờ lại tại cùng một chỗ, nhiều hơn nữa hủy khuất nhiều hơn nữa khổ, đều đáng giá." Gia Cát Lôi gật đầu: "Vâng, tất nhiên chúng ta tái thế gặp lại, ta liền tuyệt đối sẽ không cô phụ ngươi, yên tâm đi, Như Ngọc." Bạch Như Ngọc gật cười, hạnh phúc đầy mặt. Gia Cát Lôi nói ra: "Trang Tâm Đồng là cùng ta trở mặt, Như Ngọc, chính chúng ta tiến đến Thụy Phật Sơn đi. Sư tỷ ta tung tích, ta nhất định muốn tìm tới. Cho dù là nàng gặp bất hạnh, ta cũng phải tìm đến nàng, mang nàng trở về." Bạch Như Ngọc gật đầu: "Tốt, chúng ta cái này xuất phát." Gia Cát Lôi thu dọn một phen, mang theo Bạch Như Ngọc xuống lầu, tại ven đường đánh một chiếc xe, đi Thụy Phật Sơn. Gia Cát Lôi cùng Bạch Như Ngọc vừa mới rời đi, Phương Hiểu Tình tới. Cũng may mắn không có gặp gỡ, nếu không thì Phương Hiểu Tình lại muốn đả thương tâm. 10 rưỡi sáng, Gia Cát Lôi mang theo Bạch Như Ngọc đi vào Thụy Phật Sơn. Thụy Phật Sơn đổ vật hướng đi, vắt ngang tại dãy núi vạn khe trong lúc đó. Từ xa nhìn lại, sắc thực giống như một cái cực lớn ngủ Phật. Phật đầu tại đông, chân Phật tại tây. Gia Cát Lôi cùng Bạch Như Ngọc từ chân núi phía bắc leo lên, vừa đi vừa nhìn đi vào giữa sườn núi xem xét, quả nhiên là cái thế ngoại đào nguyên, đầy dây xanh um, hoa hồng cỏ xanh, đây là một mảnh chưa khai phát rừng rậm nguyên thủy, tại trong xã hội hiện đại, dạng này địa phương đã không nhiều. Bạch Như Ngọc ngón tay đỉnh núi, nói ra: "Ngọn núi này, ngọn núi là trống rỗng, hắn hạ sâu không thấy đáy. Cái gọi là tiểu địa phủ, ngay tại trong lòng núi." Gia Cát Lôi tả hữu xem kỹ, hỏi: "Như Ngọc xuống qua, có hay không thẳng tới dưới đáy, tìm tòi hư thực?" Bạch Như Ngọc lắc đầu, nói ra: "Bên trong yêu khí rất nặng, trước kia ta theo đuôi Trang Bất Ly, thuận Diêm Vương động tiến vào, chỉ là tiến lên nửa dặm đường không đến, liền gặp gỡ yêu vật tập kích. Trang Bất Ly trọng thương, ta đem hắn mang ra, liền rốt cuộc không tiến vào qua." Gia Cát Lôi gật đầu, lại hỏi: "Trước kia tập kích Trang Bất Ly là cái gì yêu vật?" Bạch Như Ngọc nói ra: "Là xà yêu. Một đầu cực lớn mãng xà, giấu ở trong hắc vụ, không ngừng mà há miệng, phun ra tiểu xà tới. Trang Bất Ly luân phiên thi pháp, cuối cùng vẫn là không địch lại, liên tục bại lui." Gia Cát Lôi bị kinh ngạc, nói ra: "Như vậy xem ra, sư tỷ ta là thật đã tới ở đây." Vương Mẫn nói qua, sư tỷ đã từng mua qua 3 cân hùng hoàng phấn. Hùng hoàng phấn là chuyên môn đối phó xà yêu. Chúng ta hôm nay không mang hùng hoàng phấn, thất sách. Bạch Như Ngọc lắc đầu, nói ra: "Căn cứ ta chỗ nhìn, hùng hoàng phấn đối với nơi này xà yêu không dùng được. Trước kia, Trang Bất Ly cũng từng dùng qua hùng hoàng phấn cùng hùng hoàng gậy. Thế nhưng là xà yêu căn bản không sợ." Gia Cát Lôi ngẫm lại, nói ra: "Diêm Vương động ở nơi nào, chúng ta đi qua nhìn một chút lại nói." "Tại tây nam phương hướng, Lôi Lang đi theo ta."
Bạch Như Ngọc lôi kéo Gia Cắt Lôi tay, hướng tây nam phương hướng đi đến. Lúc này mặt trời chói chang trên không, Gia Cắt Lôi dò xét Bạch Như Ngọc, phát giác nàng tại ban ngày chung hành động, cũng cùng người lạ tầm thường. Thậm chí, phía sau nàng còn có nhàn nhạt cái bóng. "Như Ngọc, hiện tại dương khí quá nặng, ngươi vẫn là ẩn thân đứng lên đi, ta mang ngươi đi. Mặc dù ngươi đạo hạnh rất cao, thế nhưng là lâu dài ở vào dưới ánh nắng chói chang, nhất định có hại ngươi tu vi." Gia Cắt Lôi nói ra. Đa Tạ Lôi Lang quan tâm, bất quá không có việc gì. Trước kia ta tại các ngươi phái Mao Sơn Xích Diễm Lục Hỏa trận bên trong, sở thụ dày vò, hơn xa tại Liệt Nhật phủ đầu gấp một vài lần. Bạch Như Ngọc cười nói, nàng khổ đợi 400 năm, hiện tại mới cùng Gia Cắt Lôi gặp lại nhận nhau, hẳn không thể cùng Gia Cắt Lôi hợp làm một thể, dùng nhờ cao su dính chung một chỗ mới tốt, nơi nào cam lòng phân ly chỉ chốc lát. Gia Cắt Lôi nhìn Bạch Như Ngọc sát thực không quan tâm Liệt Nhật, liền lại không miễn cưỡng, tiếp tục tiến lên. Khoảng 12 giờ rưỡi, Gia Cắt Lôi cùng Bạch Như Ngọc cuối cùng đi vào một mảnh dã trong rừng trúc. Rừng trúc vô cùng rậm rạp, cây gậy trúc cắm châm tầm thường, khó có thể tiến vào. Gia Cắt Lôi rút ra hung giáp kiếm, chuẩn bị mở đường. Bạch Như Ngọc lại nói ra, Lôi Lang không cần khổ cực, ta có thể dùng quỷ lực tới mở đường. Gia Cắt Lôi vội vàng khoát tay, nói ra, không thể. Ở đây nếu là tiểu địa phủ cửa vào, ngươi sử dụng quỷ lực, liền sẽ gây nên cảnh giác, khó tránh khỏi đả thảo kinh xà. Vẫn là chậm rãi tiến lên đi, không cần cấp tại nhất thời. Bạch Như Ngọc gật gật đầu, cùng sau lưng Gia Cắt Lôi, lại nói ra, ta không có minh bạch, cái này Thụy Phật Sơn dưới, đến tột cùng có bảo bối gì, các ngươi người trong đạo môn đều chạy theo như vịt, nguyên một đám đặc biệt tìm tới. Chương 95. Không vợ nỗi khổ, phi lễ chớ nhìn. Chương 95, không vợ nỗi khổ, phi lễ chớ nhìn. Nào chỉ là Bạch Như Ngọc không rõ, Gia Cắt Lôi cũng không hiểu nha. Lúc trước xuống núi, sư phụ chỉ là để cho mình tìm đến sư tỷ Lăng Thủy Hàn, không đề cập qua tiểu địa phủ sự tình. Chẳng lẽ sư phụ đối với Sơn Thành tiểu địa phủ hoàn toàn không biết gì cả? Gia Cắt Lôi suy nghĩ hồi lâu, lắc đầu nói, ta cũng không biết. Có lẽ Trang Bất Ly là từ lúc nơi khác phương thăm dò được liên quan tới tiểu địa phủ bí mật gì đi. Có lẽ những thứ này ác quỷ đại yêu làm ác, Trang Bất Ly chỉ là đơn thuần đặc biệt nghĩ tiêu diệt bọn nó. Bạch Như Ngọc nói ra. Không đúng, căn cứ thiếp thân biết, tiểu địa phủ bên trong yêu vật cùng lão quỷ cũng không cùng ngoại giới giao thông, tự thành hệ thống, xưa nay không quấy rối dương người. Chúng ta ngay lập tức đi qua dưới núi thôn trưởng, Lôi Lang nhưng từng nhớ kỹ. Gia Cắt Lôi gật đầu, đương nhiên nhớ kỹ. Bạch Như Ngọc tiếp lấy nói ra, cái thôn kia liên tục rất thái bình, chưa từng có bị lão quỷ đại yêu nhóm quấy rối qua. Vì lẽ đó, Trang Bất Ly đi vào Thụy Phật Sơn, tuyệt đối không phải là thay trời hành đạo đơn giản như vậy, hắn có chính mình mục đích. Gia Cắt Lôi suy tư một phen, nói ra, Trang Tâm Đồng tìm ta hợp tác thời điểm, xác thực nói qua, nàng muốn ở chỗ này tìm đồ vật. Hơn nữa, nàng còn nói cho ta, Mao Sơn Độn Giáp môn năm giáp phi kiếm, có một thanh rơi vào tiểu trong địa phủ. Như thế nói đến, đã tới ở đây Mao Sơn tiền bối, còn không chỉ Trang Bất Ly một cái. Chúng ta Độn Giáp môn tiền bối cũng đã tới ở đây, thậm chí còn di thất một cái thần minh. Bạch Như Ngọc gật đầu, đúng thế, như vậy suy đoán, cái này tiểu địa phủ bên trong nhất định có rất trọng yếu bảo vật, vì lẽ đó đại gia mới có thể không chối từ nguy hiểm mà tới. Gia Cắt Lôi nói ra, người trong đạo môn đối với vàng bạc tài phú công danh lợi lộc đều coi như phù vân, để bọn họ động tâm, hoặc là chính là đạo gia bí tịch, hoặc là chính là một loại nào đó thần khí, hay là một loại nào đó tiên đan. Gia Cắt Lôi cùng Bạch Như Ngọc vừa đi vừa nói chuyện, giống như tiểu phu thê hai kéo việc nhà đồng dạng. Tại trong rừng trúc đi xuyên tầm 10 phút, dưới chân địa thế đột nhiên biến đột ngột, trước mắt xuất hiện một cái hố to, đáy hố cũng là lít nha lít nhít cây trúc, ước chừng 3-4 trượng sâu. Bạch Như Ngọc ngón tay hô sâu, thấp giọng nói ra, cái này hố to tây nam trên vách, có cái thông đạo thông hướng ngọn núi phần bụng, dân bản xứ gọi là Diêm Vương động. Bất quá, nhìn tình huống, ở đây đã rất lâu không người đến qua. Gia Cắt Lôi nhìn chăm chú đáy hố chỉ chốc lát, gật đầu nói, tất nhiên đến, liền đi xuống xem một chút đi. Như Ngọc, ngươi có thể chờ ở bên ngoài, cũng coi như là tiếp ứng ta. Bạch Như Ngọc biết Gia Cắt Lôi đây là quan tâm chính mình, cực kỳ xúc động, lôi kéo Gia Cắt Lôi tay, nói ra, Lôi Lang, hai người chúng ta đồng tâm, tự nhiên là cùng đi cùng đi, ta khẳng định muốn cùng ngươi cùng một chỗ tiến vào Diêm Vương động. Nếu như ở trước mặt người ngoài, Bạch Như Ngọc liền không có ý tứ cùng Gia Cắt Lôi dắt tay ở đây cũng không khác người, Bạch Như Ngọc cũng không mắc cỡ. Cũng tốt, chúng ta cùng một chỗ đi xuống đi, ngươi cẩn thận một chút. Gia Cắt Lôi gật gật đầu, mang theo Bạch Như Ngọc, nắm lấy cây trúc, hướng đáy hố đi. Kỳ thực, hẳn là cẩn thận một chút, là Gia Cắt Lôi. Bởi vì Bạch Như Ngọc là quỷ, nhân gia có thể phi a. Chỉ cần Bạch Như Ngọc nguyện ý, có thể nhẹ nhàng bay xuống đi. Liền xem như vực sâu và trượng, Bạch Như Ngọc cũng có thể nhảy xuống, không lo lắng ngã chết. Mà Gia Cắt Lôi khác biệt, mặc dù hắn có pháp thuật tại người, lại không thể từ tuyệt cao chỗ nhảy xuống, nếu không thì nhất định là thương đứt gân cốt. Quả nhiên, Bạch Như Ngọc cười nói, Lôi Lang ngươi cẩn thận một chút, ta mang ngươi xuống. Nói xong, Bạch Như Ngọc ôm Gia Cắt Lôi eo, dưới chân một điểm, chậm rãi hướng đáy hố rơi đi. Gia Cắt Lôi cùng Bạch Như Ngọc ôm nhau, nhìn xem Bạch Như Ngọc xinh đẹp khuôn mặt, không khỏi tâm linh chợt trợn, vụ trộm tại Bạch Như Ngọc trên gương mặt vừa hôn. Bạch Như Ngọc lập tức ửng đỏ mặt, sau khi rơi xuống đất, sáng giọng, Lôi Lang rất bưng nặng, cái này ban ngày ban mặt. Mặc dù là trách cứ ngữ khí, nhưng mà Bạch Như Ngọc trong ánh mắt lại tràn đầy ngọt ngào. Gia Cắt Lôi cười ha ha, dứt khoát ôm Bạch Như Ngọc không thả, lại hôn một cái, nói ra, ban ngày ban mặt lại như thế nào, ở đây không ai, còn không phải giống như tại trong khuê phòng tầm thường. Ta thương tiếc ngươi đối với ta 400 năm thâm tình không quên, cũng không có mạo phạm ngươi ý tứ. Bạch Như Ngọc cúi đầu, thấp giọng nói ra, thiếp thân minh bạch, thiếp thân cũng rất vui vẻ. Gia Cắt Lôi càng thêm động tình, nâng lên Bạch Như Ngọc mặt, liền hướng nàng hơi mỏng đôi môi hôn tới. Bạch Như Ngọc nhắm mắt lại chờ đợi hạnh phúc thời khắc buông xuống. Nhưng mà đúng vào lúc này, bên tai truyền đến một tiếng hừ nhẹ, Trang Tâm Đồng âm thanh nói ra, ở đây bốn bề vắng lặng, quả nhiên là cái cầu thả nơi tốt. Gia Cát Lôi bị kinh ngạc, vội vàng quay đầu xem xét, lại không thấy được Trang Tâm Đồng thân ảnh. Bạch Như Ngọc càng là đại thẹn, vội vàng đẩy ra Gia Cát Lôi, quay người lại che mặt. Trang Tâm Đồng âm thanh lại chuyển tới, nói ra: "Nếu như là hai người ở đây cậu thả cũng liền thôi, hiếm lạ, lại là một người một quỷ. Một người một quỷ cũng liền thôi, thế mà còn là Mao Sơn đệ tử. Hắc hắc, phái Mao Sơn thật ra người mới à, Mao Sơn đệ tử lại bắt quỷ, còn có thể, còn có thể. Cùng nữ quỷ cậu thả, thật sự là lớn khai nhãn giới." Gia Cát Lôi tử tế nghe lấy, phát giác âm thanh là từ lúc phía tây nam chuyển đến. Bạch Như Ngọc quay đầu, thấp giọng nói ra: "Lôi lang, người kia đã trước tiên chúng ta một bước, tiến vào cửa hàng." Gia Cát Lôi gật gật đầu, cao giọng nói ra: "Từ nói phi lễ chớ nói phi lễ chớ nhìn, vùng bỏ hoang không người, ta cùng ta vị hôn thê chợt có thân mật, cũng không tính hơn lễ. Nhưng không ngờ, Trang cô nương vậy mà nhìn say xương ngon lành. Chẳng lẽ, Trang cô nương liền tốt cái này một ngủ sao? Phi, một cái là mấy trăm năm lão quỷ, một cái là 20 tuổi tiểu hòa tử, lại là vợ chồng trước cưới, thật là thiên hạ kỳ văn." Trang Tâm Đồng âm thanh dần dần đi xa, ung dung chuyển đến, nói: "Không biết phái Mao Sơn nhất hạc đạo trưởng Cơ Hạ Tiên, nghe thiên hạ này kỳ văn, lại có phản ứng gì?" Gia Cát Lôi dứt khoát không biết xấu hổ, cười to, nói ra: "Cái gọi là hoảng hốt chạy bừa bụng đói ăn quàng nghèo không cho vợ, Gia Cát Lôi mệnh chữ vì bẩn, nghèo đến lấy không dậy nổi lão bà, đành phải tìm nữ quỷ chấp nhận một chút. Trang cô nương tất nhiên đối với ta có lòng thương hại, sao không bắt trước Phật tổ, cắt thịt tự ứng lấy thân cho hổ ăn, khuất thân gả cho tại ta, giải ta không vợ nỗi khổ." Trang Tâm Đồng giận dữ, âm thanh xa xa mắng, trong mồm chó nhà không ra ngà voi: "Chờ ta sau đó gặp Cơ Hạc Tiên lão đạo kia, nhất định muốn hỏi cho rõ, chính là như vậy dạy dỗ đệ tử sao?" Gia Cát Lôi tiếp tục vô lại, cười to nói: "Chỉ sợ sư phụ ta gặp cô nương, biết làm cái bà mai người, đem chúng ta tác hợp tác hợp. Chỉ cần Mao Sơn phủ lục môn cùng độn giác môn hợp hai là một, làm vinh dự phái Mao Sơn sự tỉnh, liền có hy vọng, đúng hay không?" Trang Tâm Đồng có lẽ đã đi xa, lại không đáp lại. Gia Cát Lôi nhún nhún vai, xoay mặt nhìn xem Bạch Như Ngọc, cười nói: "Như mây đừng thẹn thùng, người kia ngượng chúng ta liền ngượng nàng. Cam đoan nàng lần sau không còn lấy chuyện này nói chuyện." Bạch Như Ngọc trên mặt đỏ mặt đã lui, thấp giọng nói ra: "Lôi lang, sau đó vẫn là thủ lễ tốt, coi như chúng ta sau đó bái đường, giữa ban ngày cũng cần phải riêng phần mình bưng nặng. Đây chính là đi qua ánh mắt, hôm nào ta dẫn ngươi đi trên đường cái dạo chơi. Hiện tại người trẻ tuổi yêu đương, cùng chúng ta trước đó không giống. Liền xem như 100 người vây quanh nhìn, nhân gia cũng ngông nên đặc biệt bắt tay, ôm, hôn môi. Chúng ta là đường đường chính chính vợ chồng trước cưới, có cái gì tốt sợ?" Gia Cát Lôi nở nụ cười, đẩy ra Gia Trúc, tìm tới cửa hàng, đi đầu đi vào. Chương 96, Linh ảnh. Chương 96, Linh ảnh. Bạch Như Ngọc cùng sau lưng Gia Cát Lôi, sắc mặt hồng hồng, không biết nói cái gì cho phải. Cửa hàng nguyên bản liền ở vào đáy hố, lại có mật trúc che lấp, vì lẽ đó một mảnh tối tăm, một điểm quang tuyến cũng không có. Cũng may Gia Cát Lôi trời sinh song đồng, trong đêm tối quan sát giống như ban ngày. Mà Bạch Như Ngọc là quỷ hồn chi thân, đối với hắc ám càng thêm yêu thích. Vì lẽ đó Gia Cát Lôi cùng Bạch Như Ngọc tại trong đường hầm đen kịt hành tẩu, không có bất kỳ cái gì khó chịu. Thông đạo rất rộng rãi, dưới chân đều là loạn thạch. Trước thông đạo đoạn còn là thẳng tắp, có thể thấy được phía trước Trang Tâm Đồng cái bóng. Nhưng mà 30 mét qua đi, thông đạo đột nhiên chuyển biến, đồng thời lộ ra bất quy tắc đứng lên. Có địa phương cực kỳ rộng lớn, có địa phương lại vô cùng chật hẹp, chỉ chứa một người nghiêng người thông qua. Trang Tâm Đồng thân ảnh cũng không nhìn thấy. Gia Cát Lôi cũng dần dần cảm giác được khí tức có biến. Trong không khí có rõ ràng quỷ khí cùng yêu khí, đương nhiên, quỷ này tức giận không phải là Bạch Như Ngọc. Bạch Như Ngọc thấp giọng nói ra: "Lôi lang, phía trước cách đó không xa, ước chừng còn có xa mấy chục trượng, liền sẽ có chỗ ngã ba. Phía bên phải trong tay đi, có yêu vật cản đường. 70 năm trước, Trang Bất Ly ngay tại phía trước, gặp phải xà yêu ngăn cản, một hồi đại chiến." Gia Cát Lôi gật đầu, hỏi: "Cái kia bên tay trái đây?" Bạch Như Ngọc lắc đầu: "Bên tay trái, ta cũng không có đi qua." "Tốt, đi qua nhìn một chút lại nói." Gia Cát Lôi rút ra hung giác kiếm, mang theo Bạch Như Ngọc tiếp tục đi tới. Lại đi 7-8 phút, phía trước sáng tỏ thông suốt, xuất hiện một cái cực lớn thạch thất. Trong thạch thất không có vật gì, hướng về hai bên phải trái nhìn, quả nhiên đều có một cái thông đạo. Gia Cát Lôi quay đầu nhìn xem nhìn, không nhìn thấy Trang Tâm Đồng. Chắc hẳn nha đầu này đã tiến vào một đầu đường rẽ. Về phần nàng đi con đường nào, liền không cách nào phán định. Bạch Như Ngọc chỉ vào bên tay phải thông đạo, thấp giọng nói ra: "70 năm trước, Trang Bất Ly đi là con đường này." Gia Cát Lôi ngẫm lại, nói ra: "Tốt a, chúng ta cũng đi con đường này." Bạch Như Ngọc gật đầu, lại cướp ở trước người Gia Cát Lôi, đi đầu đi vào. Gia Cát Lôi cấp vội và nói: "Như Ngọc, ngươi đi theo ta phía sau, ta tới mở đường." Bạch Như Ngọc lại nói ra: "Không, 400 năm trước, Lôi Lang chết tại phía trước ta. Nếu như lần này gặp nguy hiểm, xin cho thiếp thân chết trước." Gia Cát Lôi trong lòng chua chua, kéo lấy Bạch Như Ngọc, thấp giọng nói ra: "Ta là nam tử, cho dù là một vạn thế, cũng không thể để ngươi chết trước." Lại nói: "Mao Sơn đệ tử tự có thiên mệnh, không đến mức vào Diêm Vương động, liền muốn mất mạng à? Tốt ta, chúng ta cùng đi." Bạch Như Ngọc lúc này mới nở nụ cười, cùng Gia Cát Lôi sóng vai tiến lên. Phanh phanh. Đúng lúc này, sau lưng một cái khác cái ngã ba bên trong, chợt truyền đến âm thanh. Lập tức, Trang Tâm Đồng tiếng hò hét truyền đến, nói: "Cái gì yêu nghiệt?" Gia Cát Lôi sợ hãi, dừng lại bước chân quay đầu nhìn lại, nói ra: "Nguyên lai Trang Tâm Đồng đi một con đường khác. Đi, chúng ta cũng đi qua nhìn một chút." Suy cho cùng đều là Mao Sơn nhất mạch, Gia Cát Lôi vẫn là không yên lòng, lo lắng Trang Tâm Đồng gặp gỡ bất chắc. Bạch Như Ngọc tính thiện lương, cũng gật gật đầu, theo Gia Cát Lôi quay người mà trở về. Nhưng mà, ngay tại Gia Cát Lôi quay người trong nháy mắt, sau lưng đột nhiên phong thanh đại động, xiêu xiêu rung động, giống như có đại yêu đánh tới. Đồng thời có kim quang lóa mắt, chiếu lên trong động một mảnh sáng tỏ. Có yêu. Bạch Như Ngọc một tiếng kêu sợ hãi, chưa quay đầu, liền hai tay háo vung lên, hai đạo quỷ thủ ấn hướng về sau bay đi. Gia Cát Lôi vội vàng bảo vệ Bạch Như Ngọc, rút ra hung giáp kiếm hướng về sau một chỉ, hung giáp thần binh, gặp yêu săn đầu, gặp quỷ diệt hình, cấp cấp như luật lệ. Nguy hiểm trước mắt, Gia Cát Lôi không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp phóng đại chiêu. Liền thấy thông đạo chỗ sâu, một cái kim sắc không đầu bóng người, thân hình cao lớn, tay trái tấm chắn, tay phải cự phủ, đang mang theo tiếng gió rít gào mà đến. Gia Cát Lôi bắn ra hung giáp kiếm đồng thời, cái kia không đầu bóng người đã cuốn đi tới phía trước, giơ lên cự phủ đổ xuống. Như Ngọc đi mau. Gia Cát Lôi hoảng hốt, phía sau lưng một đỉnh Bạch Như Ngọc, trong tay hung giáp kiếm đón cự phủ đâm tới. Cái này yêu vật quá hung hãn. Gia Cát Lôi cảm thấy mình chắc chắn phải chết, vì lẽ đó, muốn cho Bạch Như Ngọc trước tiên đào tẩu. Thế nhưng là Bạch Như Ngọc cùng Gia Cát Lôi đồng dạng ý nghĩ, không những không đi, ngược lại bắn lên quỷ ảnh, từ Gia Cát Lôi trên đầu lướt qua, nhào về phía không đầu cự nhân. Chỉ một thoáng, không đầu cự nhân bổ nhào vào, trong tay đại phủ bổ xuống. Gia Cát Lôi hung giáp kiếm đâm ra, gặp gỡ đại phủ, chợt xuyên qua, như không vật gì. Theo lý thuyết, binh khí tương giao, hẳn là có cực lớn va chạm cảm giác mới đúng. Thế nhưng là không, Gia Cát Lôi hung giáp kiếm, giống như đâm vào trong không khí đồng dạng, đây là có chuyện gì? Gia Cát Lôi sững sờ, đã thấy hoa mắt, không đầu cự nhân đã từ chính mình cùng trên người Bạch Như Ngọc xuyên qua, trôi hướng sau lưng. Mà chính mình, vậy mà một chút cũng không bị thương. Là giả tượng. Gia Cát Lôi đột nhiên tỉnh ngộ, kêu lên, Như Ngọc không nên vọng động, còn là giả tượng. Bạch Như Ngọc cũng lông tóc không thương, ngốc ngẩn ngơ, vội vàng xoay người nhìn. Cái kia không đầu cự nhân từ trên người Gia Cát Lôi xuyên qua, hướng về phía trước phiêu mấy bước, đột nhiên một chút biến mất, lại không thấy tăm hơi. Trong thông đạo, lại khôi phục đèn kịt một màu. Gia Cát Lôi toàn thân mồ hôi lạnh, đánh giá bốn phía, mờ mịt không hiểu. Bạch Như Ngọc cũng trở về đến Gia Cát Lôi bên cạnh, cùng Gia Cát Lôi lưng tựa lưng, cảnh giác nhìn xem bốn phía. Trang Tâm Đồng âm thanh đột nhiên truyền đến, kêu lên, Gia Cát Lôi ngươi chết chưa vậy? Chết liền nói một tiếng, ta đi Mao Sơn tìm Nhất Hạc đạo trưởng bảo tàng. Gia Cát Lôi hừ một tiếng, ta, nếu như Trang cô nương gặp phải bất trắc, ta cũng sẽ đem ngươi kim thân mang đi ra ngoài. Trang Tâm Đồng trầm mặc chỉ chốc lát, lại hỏi, ngươi vừa rồi gặp gỡ cái gì? Gia Cát Lôi ngẫm lại, nói ra, Hình Thiên Vũ kiến thích, manh trí cố thường tại. Ta giống như gặp gỡ Hình Thiên Thị. Hình Thiên Thị là viễn cổ đại thần. Nghe nói Hình Thiên Thị cùng hoàng đế tranh thiên hạ, bị hoàng đế chém đầu. Nhưng mà ném đầu Hình Thiên Thị vẫn là bất tử, vậy mà lấy sữa vì mắt, lấy cái rốn vì miệng, tiếp tục chiến đấu. Sơn Hải Kinh Hải ngoại kinh tuyến tây ở trong ghi chép, Hình Thiên cùng đế đến nước này tranh thần, đế đoạn hắn đầu, tăng cái này thường dê chi sơn, chính là lấy sữa vì mục đích, lấy tể vì miệng, thao làm thích lấy múa. Hậu thế Đào Viên Minh đã từng làm thơ khen ngợi Hình Thiên Thị dũng mãnh, Hình Thiên Vũ kiến thích, manh trí cố thường tại. Làm thích chỉ là tâm chắn cùng cự phủ hình dạng binh khí. A, ngươi cũng gặp gỡ không đầu cự nhân. Trang Tâm Đồng rất giật mình, nói ra, ta bên này cũng thế, không đầu cự nhân, một tay tấm chắn một tay đại phủ, thế tới cực nhanh, hung hãn hết sức. Chỉ bất quá, cùng ta kim giáp thần tướng đồng dạng, chỉ là huyễn ảnh, cũng không có thực tế năng lực công kích. Gia Cát Lôi nhíu mày, kỳ quái, chúng ta đi là hai con đường, phương hướng tương phản, như thế nào đều gặp gỡ cái này huyễn ảnh? Bị một đạo huyễn ảnh dọa đến luôn cuống tay chân, còn thôi phát hung giáp kiếm, Gia Cát Lôi rất buồn nản. Bởi vì Gia Cát Lôi trước mắt tu vi, trong vòng một ngày, chỉ có thể liền mở tam giáp. Cái này ý vị, Gia Cát Lôi hôm nay chỉ có hai lần sử dụng ngũ giáp thần binh cơ hội. Bạch Như Ngọc chợt nói ra, vừa rồi Hình Thiên Thị không phải là huyễn ảnh mà là linh ảnh, nếu như không có đoán sai, Hình Thiên Linh ngay tại cái này tiểu trong địa phủ. Ngày mùng ngày 6 tháng 3, canh thứ nhất, buổi chiều còn có đổi mới. Chương 97, 18 cầm tinh. Chương 97, 18 cầm tinh. Gia Cát Lôi không hiểu, hỏi, "Như Ngọc, cái gì là linh ảnh?" Thạch Thất bên kia trong thông đạo Trang Tâm Đồng, hiển nhiên cũng nghe thấy, chỉ là hừ một tiếng, còn là đối với Bạch Như Ngọc xem thường. Nàng không tin Bạch Như Ngọc lời nói. Bạch Như Ngọc ngẫm lại, nói ra, chính là Hình Thiên Thị yêu linh, phân ra một đạo hóa thân ra đi, đại khái chính là như vậy. Nói xong, Bạch Như Ngọc làm một cái phân thân thuật, lại hóa ra một người bên ngoài chi thần tới. Gia Cát Lôi gật gật đầu, nói ra, minh bạch, thế nhưng là vừa rồi linh ảnh, không có bất kỳ lực sát thương nào, lại là nguyên nhân gì? Bạch Như Ngọc thu quỷ thuật, nói ra, có lẽ, đây chỉ là một cái cảnh cáo đi, đối phương không có ý định động thủ. Hừ, nói bậy nói bạ, bịa đặt lung tung, ta liền chưa nghe nói qua cái gì linh ảnh. Trang Tâm Đồng lại hừ một tiếng, tiếng nói dần dần đi xa. Xem ra, nàng lại tiếp tục đi tới. Gia Cát Lôi cao giọng nói ra, tiểu cô nương, muốn hay không chúng ta cùng một chỗ à, ta đại nhân đại lượng, không so đo ngươi buổi sáng sự tình. Trang Tâm Đồng âm thanh xa xa truyền đến, đường ai nấy đi, nghe theo mệnh trời, các ngươi không muốn theo ta. Gia Cát Lôi nở nụ cười, hết lần này tới lần khác mang theo Bạch Như Ngọc xuyên qua thạch thất, đuổi theo Trang Tâm Đồng đi, nói ra, thật là kỳ quái mà, đường này cũng không phải ngươi mua lại, chẳng lẽ còn không cho ta đi. Trang Tâm Đồng lại là một tiếng hừ nhẹ, không nói nữa ngữ, cứ đi về phía trước. Gia Cát Lôi kỳ thực cũng là tốt bụng, cùng Trang Tâm Đồng đồng hành, là hy vọng chiếu ứng nàng, cũng không phải là muốn lợi dụng nàng mở ra đường. Trang Tâm Đồng vội vàng đi về phía trước, cũng không quay đầu lại. Gia Cát Lôi mang theo Bạch Như Ngọc, không nhanh không chậm theo đột nhiên, Trang Tâm Đồng dừng lại bước chân, từ trong bao đeo rút ra lá bùa đánh về phía trước, nói, chân khí hóa lôi hỏa, lão quân phục viêm quang, lên. Lập tức một tiếng, lá bùa bốc cháy, ở trong đường hầm soi sáng ra một mảnh quang minh tới. Trang Tâm Đồng không ngừng mà tế ra hỏa phù, lợi dụng hỏa phù mở đường, tiếp tục hướng phía trước đi. Gia Cát Lôi cũng ý thức được, ở đây yêu khí sâu nặng, Trang Tâm Đồng tế ra hỏa phù, là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, đối tự thân bảo hộ. Chỉ là Trang Tâm Đồng dạng này thao tác, rất đau đớn tu vi. Nếu như thông đạo rất dài, nàng hỏa phù luôn có dùng hết thời điểm, tu vi cũng có hao hết thời điểm. Trang Tâm Đồng bước chân thả chậm, bị Gia Cắt Lôi cùng Bạch Như Ngọc dần dần đuổi kịp. Song phương chỉ có xa một trượng khoảng cách đột nhiên, phía trước dò đường hỏa phù bay ngược mà quay về. Trang Tâm Đồng biết tình huống có biến, vội vàng một bên thân, lưng tựa vách tường, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Gia Cắt Lôi cũng mang theo Bạch Như Ngọc, tựa ở bên này trên vách động, ngưng thần nhìn về phía trước. Cái thông đạo này đã đến đầu, phía trước vài chục bước bên ngoài, liền có cái rộng rãi không gian, giống như lại là cái cự đại thạch thất. Chờ chỉ chốc lát, không nhìn thấy phi thường, Gia Cắt Lôi cùng Trang Tâm Đồng liền dựa vào vách tường, tiếp tục chậm rãi hướng về phía trước. Lần này, hai người không có tái đấu miệng. Mặc dù không nói lời nào, nhưng mà vẫn tính ăn ý, một trái một phải, hình thành một cái chiếu ứng lẫn nhau cục diện. Hô hô, có tiếng gió rít đảo, dần dần tới gần. Trang Tâm Đồng cùng Gia Cắt Lôi đều dán tường mà đứng, riêng phần mình đề phòng. Ngay tại cửa hang phần cuối, có quỷ ảnh từ tây hướng đông chợt lóe lên. Nhưng mà quỷ ảnh cũng không có tiến vào Gia Cắt Lôi bọn người chỗ thông đạo, chỉ là tại đầu đường sáng ngời một chút. Hơn nữa quỷ ảnh lướt qua tốc độ rất nhanh, Trang Tâm Đồng chuẩn bị xuất thủ công kích, thong thả một bước. Gia Cắt Lôi cũng không thấy rõ ràng cái này quỷ ảnh là cái gì, chỉ thấy đen xỉ một đoàn. Bạch Như Ngọc hỏi, Lôi Lang, vừa rồi quỷ ảnh, ngươi thấy rõ ràng sao? Không, nó tốc độ quá nhanh. Gia Cắt Lôi lắc đầu, nhìn về phía trước, cố ý nói cho Trang Tâm Đồng nghe, không nên vọng động, không cần vội vã công kích, nói không chừng, đạo này quỷ ảnh lại là giả. Trang Tâm Đồng lạnh lùng hồi đáp, nghe theo mệnh trời, không cần ngươi nhắc nhở. Gia Cắt Lôi cũng hừ một tiếng, nói ra, kỳ quái, ta lẩm bẩm, như thế nào lại có người cùng ta mạnh miệng? Người này rất tịch mịch sao, cố ý tìm ta nói chuyện. Trang Tâm Đồng hung tợn chừng Gia Cắt Lôi một cái, lại muốn hướng về trước. Thế nhưng là, Trang Tâm Đồng vừa mới nhấc chân lên, lại nghe thấy hô hô âm thanh, đạo thứ hai quỷ ảnh từ tiền phương lướt qua. Cùng vừa rồi đồng dạng, quỷ ảnh tốc độ rất nhanh, thấy không rõ lắm bộ dáng. Bạch Như Ngọc kéo Gia Cắt Lôi một cái, thấp giọng nói ra, vừa rồi đi qua quỷ ảnh, tựa như là cái lão hổ. Lão hổ? Gia Cắt Lôi nhíu mày. Đúng, là hổ linh, hổ tinh hồn phách. Bạch Như Ngọc nói ra. Gia Cắt Lôi ngẫm lại, nói ra, ngươi 70 năm trước nhìn thấy xà yêu, lần này lại đổi thành hổ yêu. Còn có vừa rồi hình thiên linh ảnh, cái này tiểu địa phủ bên trong, đến tột cùng có bao nhiêu lão quỷ đại yêu? Đang khi nói chuyện, hô hô phong vang rội, đạo thứ ba quỷ ảnh từ tiền phương lướt qua. Là xà yêu. Gia Cắt Lôi Trang Tâm Đồng cùng Bạch Như Ngọc chăm miệng một lời. Bởi vì đạo này quỷ ảnh kéo cực kỳ dài, xe lửa đồng dạng lái qua, còn có cái đuôi quái, tất cả mọi người thấy rõ ràng. Gia Cắt Lôi không rõ, thấp giọng nói ra, những cái này quỷ ảnh vội vã đặc biệt chạy tới, lại đối với chúng ta làm như không thấy, mấy cái ý tứ. Trang Tâm Đồng không nói một lời. Bạch Như Ngọc cũng lắc đầu, thiếp thân cũng đoán không ra. Hô hô, đạo thứ tư quỷ ảnh lại tới, từ trước mắt vèo đi qua. Bạch Như Ngọc kêu lên, là một cái như bộ dáng. Gia Cắt Lôi đột nhiên thông suốt, nói ra, xà, hổ, ngưu. Chẳng lẽ ở đây sắp đặt, cùng 12 cầm tinh có quan hệ. Đang khi nói chuyện, kim quang lóe lên, lại một đường quỷ ảnh đi qua, lại chính là vừa rồi gặp phải không đầu cự nhân. Người kia vẫn là một tay cầm tâm chắn, một tay nhấc lấy cự phủ, cùng lúc trước giống nhau như lúc. Trang Tâm Đồng ha ha cười lạnh, nói ra, nguyên lai không đầu người hình thiên thị, cũng là 12 cầm tinh bên trong một cái, mở mang hiểu biết. Câu nói này, đương nhiên là châm chọc Gia Cắt Lôi. Gia Cắt Lôi vừa rồi phân tích, nói ở đây có hổ xà cùng yêu, liền nghĩ đến 12 cầm tinh. Ai biết hình thiên thị không cho mặt mũi như vậy, lập tức chạy đến đánh mặt, gọi Gia Cắt Lôi xuống đài không được. Gia Cắt Lôi cũng không quan trọng, ngược lại nói với Bạch Như Ngọc, Như Ngọc ngươi có biết hay không, thời kỳ thượng cổ, nhân sinh tiêu tổng cộng là thập tam cái. Trong đó, liền có hình thiên đại thần. Người hiện đại ngu xuẩn vô tri, cảm thấy rất khôi hài, kỳ thực là chính mình kiến thức chưa đủ a. Bạch Như Ngọc đương nhiên biết Gia Cắt Lôi là tại cùng Trang Tâm Đồng đấu võ mồm, vì lẽ đó nói hiệu nói vượng, lại giúp đỡ lao công mình, cười nói, trước đó thập tam cầm tinh, ta cũng đã được nghe nói. Đang khi nói chuyện, lại một đường quỷ ảnh tiến lên, nhưng lại là một cái hình người quái vật, không phải là vừa rồi hình thiên thị. Trang Tâm Đồng cười nhạo, nói, như vậy xem ra, thời kỳ thượng cổ hẳn là 14 cầm tinh. Gia Cắt Lôi cũng cười lạnh, có cái gì kỳ quái, thái cổ thời kỳ còn có 15 cầm tinh đây. Hai người cách không đấu võ mồm, tiếp tục tiềm phục tại ở đây, thêm một bước quan sát ở đây quỷ ảnh giống như vô cùng vô tận, một cái tiếp một cái, từ bọn họ trước mắt lướt qua. Có hình người quỷ ảnh, cũng có các loại động vật. Bạch Như Ngọc đột nhiên kêu lên, từ đầu tuần hoàn, ta lại nhìn thấy cái kia hổ linh. Gia Cắt Lôi ngẫm lại, hỏi, Như Mây, những cái này quỷ ảnh một vòng tuần hoàn xong, tổng cộng là bao nhiêu cái? Bạch Như Ngọc ngẫm lại, nói ra, 18 cái. Trang Tâm Đồng gật đầu, lẩm bẩm, không sai không sai, hỗn độn sơ khai thời điểm, nguyên là có 18 cầm tinh. Gia Cắt Lôi đang muốn đấu võ mồm, chợt nghĩ đến một cái sắp đặt, cả kinh kêu lên. Thập Bát Minh Đình trận. Ngày mùng ngày 6 tháng 3, canh thứ 2. Ngày mai tiếp tục đi, chương 98. Nước chảy bèo trôi. Chương 98, nước chảy bèo trôi. Bạch Như Ngọc lại cũng không biết cái này Thập Bát Minh Đình trận là thứ đồ gì, hỏi, Lôi Lang, cái gì là Thập Bát Minh Đình trận? Trang Tâm Đồng cũng không đấu võ mồm, vậy mà tiếp lấy Bạch Như Ngọc lời nói ra. Thập Bát Minh Đình trận là dùng đến bảo hộ mộ táng một loại sắp đặt, bình thường tới nói, tại đường đại trước đó tương đối thịnh hành. Chẳng lẽ, cái này Thụy Phật Sơn phía dưới lại là một tòa cỡ lớn của mộ? Gia Cắt Lôi cũng gật đầu, nói ra, Thập Bát Minh Đình trận là lợi hại nhất mộ cục bố trí, chỉ có đi qua hoàng đế Lao Nhi mới có dạng này tài lực vật lực có thể kiến tạo đứng lên. Coi như là bình thường vương công đại thần, nhất phẩm tướng cũng không có việc này, cho mình mộ táng làm Thập Bát Minh Đình trận. Bạch Như Ngọc vẫn không hiểu, lại hỏi, cái này Thập Bát Minh Đình trận chỗ lợi hại lại ở nơi nào? Chẳng lẽ so Xích Diễm Lục Hỏa trận còn lợi hại hơn sao? Gia Cắt Lôi lắc đầu, nói ra, hai hoàn toàn khác biệt. Xích Diễm Lục Hỏa trận là dùng đến vây khốn mộ chủ hồn phách, mà Thập Bát Minh Đình trận lại là bảo hộ mộ chủ. Trang Tâm Đồng tiếp lời nói ra. Thập Bát Minh Đinh trận tà ác chỗ, ở chỗ 18 cái quỷ linh châu liên minh hợp, kết thành một cái trận pháp. Mặc cho ngươi pháp thuật lại cao hơn, đều không có cách nào tiêu diệt từng bộ phận. Một khi động thủ, chính là đối mặt với toàn bộ trận pháp. Đường đại trước đó, có mộ chủ dùng 18 cái đồng tử đến sắp đặt, rất là hung tàn. Nhưng mà trước mắt Thập Bát Minh Đinh trận, lại là 12 cẩm tinh yêu linh, khắc tăng thêm 6 cái quỷ linh, lại không biết là bực nào lợi hại. Gia Cát Lôi đột nhiên nhìn xem Trang Tâm Đồng, hỏi: "Trang Bất Ly sư thúc tổ, đã từng tới ở đây, đối với ở đây sắp đặt, hắn có không có để lại lời gì?" Ai biết, câu nói này lại khiêu khích Trang Tâm Đồng tính khí. Nàng chỉ vào Bạch Như Ngọc, mắng: "Ta Thái gia gia trước kia tiến vào ở đây, lại bị cái này lão quỷ nhiều lần dây dưa, tiêu hao tu vi quá nhiều. Thế cho nên vừa mới vào động, liền bị yêu linh tập kích, trọng thương ngã gục. Hắn căn bản không cần đi vào chúng ta bây giờ sở tại địa phương, có thể có lời gì lưu lại?" "Được được được, coi như ta không nói." Gia Cát Lôi khoát khoát tay, nhìn chằm chằm trước mắt còn tại thoáng qua quỷ ảnh, cau mày nói: "Những thứ này quỷ ảnh trước mặt chúng ta chuyển đèn báo, lại không công kích chúng ta, đến tột cùng là cái có ý tứ gì?" Trang Tâm Đồng hừ một tiếng: "Ngươi đi vào thử xem, chẳng phải sẽ biết sao? Ngươi cho rằng ta không có dám vào đi sao?" Gia Cát Lôi quét Trang Tâm Đồng một cái, tay cầm hung giáp kiếm, liền muốn vào. Bạch Như Ngọc vội vàng ngăn lại, nói ra: "Lôi lang không thể xúc động." Gia Cát Lôi lắc đầu, nói ra: "Ta tất nhiên đến, cũng nên dò xét cái tinh tưởng. Huống chi, sư tỷ ta rất có thể ở bên trong, ta như thế nào không đi vào?" Đang khi nói chuyện, Trang Tâm Đồng đột nhiên vừa tung người, vậy mà cướp tại phía trước Gia Cát Lôi, lao ra. "Cẩn thận." Gia Cát Lôi bị kinh ngạc, kêu lên. Nhưng mà, Trang Tâm Đồng đã xông vào Thập Bát Minh Đinh trận bên trong, đồng thời, theo 18 Minh Đinh chuyển hướng, vèo biến mất tại Gia Cát Lôi trước mắt. "Hoàng bét." Gia Cát Lôi kêu một tiếng khổ, không do dự nữa, cũng tay cầm hung giáp kiếm vào. Bạch Như Ngọc theo sát Gia Cát Lôi, cùng một chỗ xông vào trong trận. Mới vừa vào trận, Gia Cát Lôi đã cảm thấy chính mình giống như hãm tại quần quần sóng lớn bên trong, thân bất do kỷ, bị 18 Minh Đinh lôi cuốn, hướng về phía trước gào thét đi. Gia Cát Lôi phía trước chính là 12 cẩm tinh bên trong Lưu Linh, phía sau là Bạch Như Ngọc. Nhưng mà, đã không nhìn thấy Trang Tâm Đồng thân ảnh. Bạch Như Ngọc sau lưng là một đầu ác long chi linh, cùng Bạch Như Ngọc chỉ có xa ba, bốn trượng khoảng cách. Gia Cát Lôi kêu lên: "Như Ngọc, ngươi thế nào?" "Lôi lang, ta liền sau lưng ngươi. Ta cảm thấy hãm ở trong đó, theo ba chục lãng, không kềm chế được." Bạch Như Ngọc kêu lên: "Ta cũng giống như vậy, nhưng mà trước mắt không thấy nguy hiểm, trước tiên ổn định, tiếp tục hướng phía trước đi, nhìn xem gì tình huống." Gia Cát Lôi kêu lên. Bạch Như Ngọc ra sức tiếp cận Gia Cát Lôi, lại nói ra: "Chỉ sợ trận pháp này giam cầm lực quá cường đại, lại một mực đem chúng ta vây khốn, vĩnh viễn vòng xuống đi." Gia Cát Lôi ngẫm lại, nói ra: "Hẳn là sẽ không, xem trước một chút, đang tìm kiếm thoát thân biện pháp." Gia Cát Lôi phỏng đoán, nếu như trận pháp vĩnh cửu vây khốn chính mình, liên tục mang theo chính mình chuyển động xuống, như vậy, nếu như sư tỷ đã tới lời nói, bây giờ hẳn là cũng tại chuyển động mới đúng. Nhưng mà không nhìn thấy sư tỷ. Nói không chừng, sư tỷ cũng từng tiến vào cái này Thập Bát Minh Đinh trận bên trong, tiếp đó lại thoát thân, hoặc bị chuyển đi nơi khác phương. Trang Tâm Đồng âm thanh từ tiền phương ẩn ẩn truyền đến, kêu lên: "Trận pháp rất lợi hại, Gia Cát Lôi, ngươi tranh thủ thời gian lợi dụng hành giáp kiếm chạy trốn đi đi, ở đây nguy hiểm khó lường, không muốn lưu lại." Gia Cát Lôi nghe tin tưởng, ha ha cười nói: "Đà tạ quan tâm. Chúng ta cùng đi, muốn đi cũng là cùng đi. Trang Tâm Đồng, chúng ta cùng một chỗ nghĩ một chút biện pháp, nhìn xem ứng đối ra sao đi." Trang Tâm Đồng âm thanh kêu lên: "Không có cách nào nhưng nhớ, ta đã cảm thấy, trận pháp này hấp thu người tu vi. Không bao lâu nữa, chúng ta liền sẽ hồn phi phách tán, tinh bị lực tấn mà chết." Gia Cát Lôi bị kinh ngạc, cẩn thận lĩnh hội, quả nhiên, thể nội âm dương nhị khí giống như đang tại phát ra. Bạch Như Ngọc cũng kêu lên: "Lôi lang, Trang Tâm Đồng nói không sai, thiếp thân cũng có thể cảm giác được. Quỷ lực đang dần dần tiêu tan." Gia Cát Lôi hãi nhiên, nói ra: "Như thế nói đến, phải lập tức tìm kiếm thoát thân chi đạo mới được." Trang Tâm Đồng kêu to: "Không sai, ngươi bây giờ tu vi vẫn còn, lợi dụng hành giáp kiếm chạy trốn, còn có một cơ hội. Lại rông dài, ngươi thôi không nổi hành giáp kiếm, chúng ta liền toàn bộ chết ở chỗ này." Gia Cát Lôi cấp tốc suy xét cách đối phó, kêu lên: "Như Ngọc, ngươi thử ẩn thân, trốn ở trên người ta, tiếp đó ta mang ngươi ra ngoài." Bạch Như Ngọc lại gọi nói: "Lôi lang không cần phải xen vào ta, chính mình thoát thân quan trọng." Gia Cát Lôi cả giận nói: "Cái này đến lúc nào rồi, còn ra sức khước từ, chẳng lẽ cùng một chỗ chết ở chỗ này, ngươi mới vui vẻ? Ta tự có pháp thuật mang ngươi ra ngoài, ngươi giải dòng văn tự làm gì?" Bạch Như Ngọc bị chửi một câu, cuối cùng gật đầu, đột nhiên co vào quỷ ảnh, hóa thành một điểm bạch quang, giấu tại Gia Cát Lôi trước ngực trong quần áo. Gia Cát Lôi lúc này mới rút ra hành giáp kiếm, chỉ về phía trước: "Hành giáp thần binh, Ngự Phong Trục Tinh, đi." Quả nhiên là đạo môn thần khí. Hành giáp kiếm tế ra, Gia Cát Lôi lập tức ở trong Thập Bát Minh Đinh trận lao vụn vụt đứng lên, nhìn xem liền gặp phải Trang Tâm Đồng. Lướt qua Trang Tâm Đồng bên cạnh thời điểm, Gia Cát Lôi vung lên cánh tay, đem Trang Tâm Đồng ôm vào trong ngực. Trang Tâm Đồng rất giật mình, trong lòng xúc động Gia Cát Lôi trượng nghĩa, lại mắng: "Chính mình lăn ra ngoài là được, ta không có dùng xen vào việc của người khác." Gia Cát Lôi cười nói: "Một người ra ngoài quá tịch mịch, cùng mỹ nữ cùng đi, tương đối có hương vị." Trang Tâm Đồng ra sức và mẹo, ý đồ tránh thoát Gia Cát Lôi ôm ấp, một bên cả giận nói, ngậm miệng: "Hồ ngôn loạn ngữ, giống như là cái đạo môn đệ tử sao?" Gia Cát Lôi lại ôm chặt Trang Tâm Đồng, nói ra: "Ngươi đừng hồ nháo, ở tại ta trong ngực đừng động, chờ chúng ta lại chuyển tới cái lối đi kia miệng thời điểm, ta lần nữa thôi động hành giáp kiếm, mang theo ngươi cùng đi ra." Ngày mùng ngày 7 tháng 3, canh thứ nhất. Ban đêm hẳn là còn có đổi mới. Chương 99. Vấp phải chắc trở. Chương 99. Vấp phải chắc trở. Trang Tâm Đồng dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, mà Gia Cát Lôi lại thân hình cao lớn, tay dài chân dài. Vì lẽ đó Trang Tâm Đồng bị Gia Cát Lôi ôm vào trong ngực, rất khó tránh thoát. Hơn nữa lúc này, lại ở trong thập bát minh đinh trận, Trang Tâm Đồng cũng không dám quá đáng dây rủa, hay là cùng Gia Cắt Lôi quá đáng xé rách. Nếu như đánh nhau, đoán chừng hai người đều muốn chơi xong. Hơn nữa Trang Tâm Đồng cũng biết, Gia Cắt Lôi chỉ là hảo tâm, không phải là có ý định ăn chính mình đậu hũ. Gia Cắt Lôi đương nhiên không có ăn đậu hũ tâm tư, hắn chỉ là nghĩ, như thế nào đem Trang Tâm Đồng dây an toàn ra ngoài. Hai người bị thập bát minh đinh trận lôi cuốn, tiếp tục hướng phía trước phi nước đại. Trang Tâm Đồng cũng từ bỏ dãy rủa, an tâm nút ở Gia Cắt Lôi trong ngực, mở to hai mắt, tả hữu quan sát. Gia Cắt Lôi cũng tại nhìn, hỏi: "Trang Tâm Đồng, chúng ta đã chuyển mấy phút, ngươi có cảm giác hay không đến, chúng ta chuyển động con đường là cái gì? Có cái gì đặc điểm?" Trang Tâm Đồng tức giận nói ra: "Còn có thể có cái gì đặc điểm, bất quá là tại cái này Thụy Phật Sơn trong lòng núi vòng quanh a." Trang Tâm Đồng nói không sai, bọn họ thật là tại trống rông trong lòng núi vòng quanh. Hơn nữa cái vòng này rất lớn, quyền định phạm vi, chí ít cũng có hơn ngàn mét vuông diện tích. Tại cái này trong vòng luẩn quẩn ở giữa, là một cái cực lớn vực sâu. Vực sâu sâu không thấy đáy, hắc khí bừng bừng. Gia Cắt Lôi cùng Trang Tâm Đồng liền bị cái này thập bát minh đinh trận khóa hẹp, vây quanh cái này vực sâu, gào thét chạy vội. Giống như thập bát minh đinh trận chính là tại thủ hộ lấy cái này vực sâu, không để cho bất luận người nào tiến vào. Tại vòng tròn cạnh ngoài chính là bịt kín vách đá. Duy nhất cửa thông đạo chính là Gia Cắt Lôi bọn người vào phương. Gia Cắt Lôi gật gật đầu, lại hỏi: "Ta cảm giác đã chuyển ba vòng, ngươi tính toán đúng hay không?" Trang Tâm Đồng ngẫm lại, nói ra: "Chúng ta đi vào cái lối đi kia miệng, chính là một cái tiêu chí, xác thực, chúng ta đi qua ba lần cửa thông đạo. Chúng ta bây giờ muốn tiến một bước, liền muốn xông vào cái này trong vực sâu. Nghĩ rời khỏi, nhất định phải tại trải qua cửa thông đạo thời điểm, cấp tốc thoát đi." Đang khi nói chuyện, hai người lại một lần nữa đi qua cái lối đi kia miệng. Nhưng mà, lần này đi qua cửa thông đạo thời điểm, Gia Cắt Lôi cùng Trang Tâm Đồng lại đồng thời phát giác, cửa thông đạo chỗ đứng một bóng người. Bên ngoài có máu mặt người. Trang Tâm Đồng kêu lên: "Ta cũng thấy được, còn là cái lao đạo." Gia Cắt Lôi nói ra: "Chẳng lẽ lại là cái khác người trong đạo môn đi tới nơi này?" Trang Tâm Đồng hỏi. "Hẳn là đi, chỉ là không biết đối phương là ai." Gia Cắt Lôi hồi đáp. Nói chuyện công phu bên trong, hai người lại chạy vọt về phía trước đi rất xa, sớm đem cái lối đi kia miệng bỏ vào sau lưng. Trang Tâm Đồng đột nhiên trong lòng giật mình, nói ra: "Ta minh bạch, cửa thông đạo người kia hẳn là mộ cục thủ hộ lấy. Hắn ngăn tại cửa thông đạo, chính là để chúng ta không thể đi ra ngoài." Gia Cắt Lôi nói ra: "Vậy cũng chưa chắc, nói không chừng người kia cùng chúng ta đồng dạng, cũng nghĩ tiến vào ở đây. Nhưng mà thập bát minh đinh trận, liền không dám vào đến, đang hãy nghĩ biện pháp." Trang Tâm Đồng xoay một chút thân thể, nói ra: "Ngươi thả ta ra, làm gì đem ta ôm như thế chặt?" Gia Cắt Lôi cười khổ, nói ra: "Đừng làm loạn, ta chỉ có ôm ngươi, lần nữa đi ngang qua cửa thông đạo, mới có thể thôi động hành giáp kiếm, mang theo ngươi cùng đi ra. Còn chưa tới cửa thông đạo, đến lại nói." Trang Tâm Đồng nói ra: "Tới đó, lại ôm ngươi liền đến không kịp. Đừng ầm ĩ, cũng nhanh đến, ta đến chuẩn bị." Gia Cắt Lôi nói ra. Trang Tâm Đồng ngẫm lại, cuối cùng lại không bật mèo, mặc cho Gia Cắt Lôi đem nàng ôm vào trong ngực. Kỳ thực, Gia Cắt Lôi trong ngực không chỉ có Trang Tâm Đồng, còn có một cái Bạch Như Ngọc. Chỉ bất quá, Bạch Như Ngọc không lên tiếng mà thôi. Gia Cắt Lôi đem hành giáp kiếm quất vào trong tay, nhìn chằm chằm phía bên phải, ý đồ tại cửa thông đạo xuất hiện thời điểm, mang theo Trang Tâm Đồng chạy đi. Kỳ thực dạng này thoát đi, rất không dễ dàng. Bởi vì hiện tại Gia Cắt Lôi cùng Trang Tâm Đồng bị thập bát minh đinh trận lôi cuốn, hướng về phía trước gào thét chạy vội, tốc độ quá nhanh. Tại dạng này tốc độ xuống, Gia Cắt Lôi hướng chính xác đặc biệt xông vào lúc đi vào thông đạo, nói nghe thì dễ. Cái này thập bát minh đinh trận, giống như một chiếc cao tốc vận chuyển đoàn tàu, Gia Cắt Lôi muốn nhảy xe, còn nhất định phải nhảy tại chỉ định vị trí bên trên, đương nhiên không dễ dàng. Nếu như Gia Cắt Lôi nắm giữ không được phương hướng, chắc chắn lại đụng ở trên vách tường. Vì lẽ đó Gia Cắt Lôi cũng khẩn trương cực kỳ, lại một lần đi qua cửa thông đạo thời điểm, vậy mà không dám thôi phát hành giáp kiếm. Trang Tâm Đồng giống như biết Gia Cắt Lôi tâm tư, nói ra: "Chết sống có số, Gia Cắt Lôi, ngươi không cần cố kỵ cái gì, đánh cược một lần đi. Nếu như ra không được, chúng ta lại nghĩ đường biện pháp." "Tốt, hiếm thấy ngươi như vậy hảo hiệp, ta liền đánh cược một lần." Gia Cắt Lôi gật gật đầu, lại một lần nữa chuẩn bị. Cái vòng này, ước chừng là khoảng chừng nửa phút tuần hoàn một lần. Khi lại một lần nữa tiếp cận cửa thông đạo thời điểm, Gia Cắt Lôi xem chừng phương hướng, dùng hành giáp kiếm chỉ về phía trước, nói: "Hành giáp thần binh, Ngự Phong Trục Tinh, đi." Hung giáp kiếm lập tức thôi động, mang theo Gia Cắt Lôi cùng Trang Tâm Đồng hướng về phía trước chạy xéo đi. Nhưng mà, thân ở cao tốc vận hành thập bát minh đinh trận bên trong, Gia Cắt Lôi phương hướng cuối cùng vẫn là ra sai lầm. Nhưng nghe gặp bành một tiếng vang dội, Gia Cắt Lôi cùng Trang Tâm Đồng hai người cùng một chỗ đâm vào trên vách đá. Cũng may Gia Cắt Lôi thấy tình thế không đúng, vội vàng một cái không trúng quanh người, dùng chính mình phía sau lưng hướng về phía vách đá, bảo vệ Trang Tâm Đồng ầm. "Ôi." Gia Cắt Lôi phía sau lưng đâm vào trên vách đá, chỉ cảm thấy đau đớn một hồi, giống như ngũ tạng lục phủ đều lệch vị trí. Nhưng mà, Gia Cắt Lôi còn đến không kịp tiêu đau, phát giác chính mình cùng Trang Tâm Đồng lại bị thập bát minh đinh trận lần nữa lôi cuốn, tiếp tục hướng phía trước quần quật đi. Lúc trước thời điểm, Gia Cắt Lôi cùng Trang Tâm Đồng là đứng đi về phía trước, bây giờ lại là lăn, bởi vì bọn họ đụng vách đá, còn chưa kịp đứng lên. Cũng may Gia Cắt Lôi còn ôm Trang Tâm Đồng, hai người không có tách ra. Bạch Như Ngọc nhịn không được hiện thân, kêu lên: "Lôi lang, ngươi thế nào?" Cùng lúc đó, cửa thông đạo chỗ cũng truyền đến một cái to âm thanh, kêu lên: "Ở bên trong, thế nhưng là phái Mao Sơn đệ tử." Gia Cắt Lôi giật mình, đang muốn trả lời, cũng đã đi xa, đành phải trả lời Bạch Như Ngọc, nói ra: "Ta không sao, ngươi ra ngoài làm gì? Tiếp tục cẩn thận." Bạch Như Ngọc ra sức đem Gia Cắt Lôi cùng Trang Tâm Đồng kéo lên, nói ra: "Biện pháp này không được, chúng ta còn muốn nghĩ đường biện pháp." Trang Tâm Đồng thấy được Bạch Như Ngọc, lập tức nổi giận, đẩy ra Gia Cắt Lôi, nói ra: "Tất cả nghĩ tất cả biện pháp." Gia Cắt Lôi lo lắng Trang Tâm Đồng tập kích Bạch Như Ngọc, vội vàng cắm tại giữa các nàng, để Bạch Như Ngọc trước người, Trang Tâm Đồng tại sau lưng, cười khổ nói, ta là không có cách nào, ta hôm nay cũng đã không thể sử dụng hành giáp kiếm. Tại cái này cấp tốc chạy vội trong trận pháp, Gia Cắt Lôi cũng không thể sư công lên thân. Hiện tại, giống như chỉ có như thế vòng xuống đi, chuyển tới chết mới thôi. Trang Tâm Đồng cũng vô kế khả thi, lại cười lạnh nói, nguyên lai các ngươi độn giáp môn cũng là chỉ là hư danh. Ký môn độn giáp chi thuật, ngay cả chạy trốn sinh cũng không thể sao? Ngày mùng ngày 7 tháng 3, canh thứ 2. Ngày mai tiếp tục đi. Chương 100. Thoát hiểm. Chương 100. Thoát hiểm. Gia Cắt Lôi nổi nóng, chế giễu lại nói, đúng vậy a, ta chỉ là hư danh. Không biết các ngươi phủ lục môn, tại cái này hoàn cảnh dưới, lại có biện pháp gì tốt có thể chạy trốn. Bạch Như Ngọc thở dài một hơi, nói ra, Lôi Lang, cô nương này dù sao cũng là người đồng môn, đại gia vẫn là không muốn tranh cãi đi, nghĩ biện pháp chạy đi quan trọng. Trang Tâm Đồng mắng, lão quỷ, không cần ngươi lắm miệng. Đúng vào lúc này, phía trước xuất hiện một vệt kim quang. Nhìn kỹ, còn là từ cửa thông đạo nơi đó chuyển đến. Vừa rồi cái thanh âm kia lần nữa nói ra, bên trong bị nốt, thế nhưng là phái Mao Sơn đệ tử. Long Hổ Sơn Tự Hán Tiên Sư phụ trưởng ấn người ở chỗ này. Trang Tâm Đồng không biết cái này Long Hổ Sơn Tự Hán Tiên Sư phụ trưởng ấn người là ai, liền không có trả lời. Gia Cắt Lôi lại trong lòng đại hỉ, kêu lên, đệ tử chính là phái Mao Sơn, bên ngoài là Long Hổ Sơn Thiên Sư đại chân nhân đến sao? Long Hổ Sơn Thiên Sư phủ, từ Hán đại kéo dài đến nay, vì lẽ đó gọi là Tự Hán Thiên Sư phủ. Trưởng ấn người chính là Đường Gia. Bên ngoài âm thanh nói ra, các ngươi ổn định, hướng ta kim quang bên trong đến, ta đến mang các ngươi ra ngoài. Đang khi nói chuyện, Gia Cắt Lôi đám người đã chuyển động đến kim quang bên trong. Nhìn kỹ, bên ngoài một cái tóc trắng lão đạo, niên kỷ cao lớn, vai quang bảo kiếm, cầm trong tay một cái cổ kính, trên mặt kính bắn ra màu đỏ kính ánh sáng, trực thấu vào thập bát minh đinh trận bên trong. Cái kia kính chỉ riêng rất thần kỳ, xuyên vào thập bát minh đinh trận bên trong, trận pháp vận chuyển lập tức chậm lại. Nhưng mà, Bạch Như Ngọc lại a đặc biệt một tiếng kêu sợ hãi, cấp tốc cẩn thân, nào vào Gia Cắt Lôi trong ngực. Giống như cái này kính ánh sáng, đối với Bạch Như Ngọc lực chấn nhiếp rất lớn. Bên ngoài lão đạo cũng bị kinh ngạc, hỏi, như thế nào còn có nữ quỷ ở đây? Gia Cắt Lôi đón kính ánh sáng, cố gắng ổn định thân hình đi đến, nói ra, đó là đệ tử bằng hữu chờ đệ tử ra ngoài, lại hướng đại chân nhân bẩm báo. Lão đạo gật gật đầu, nói ra, các ngươi đón ta kính chỉ riêng đi, ta dẫn đạo các ngươi đi ra. Trang Tâm Đồng cùng Gia Cắt Lôi cùng một chỗ gật đầu, đón kính chỉ riêng tiến lên. Kính chỉ là một đạo lực lượng, bảo hộ lấy Gia Cắt Lôi cùng Trang Tâm Đồng, trợ giúp bọn họ ổn định thân hình. Thập Bát Minh Đinh trận lại là một đạo lực lượng, lôi cuốn lấy Gia Cắt Lôi cùng Trang Tâm Đồng, ý đồ đem bọn họ mang đi. Hai cỗ lực lượng dây dưa đánh nhau, giống như kính chỉ riêng còn muốn yếu một ít. Bên ngoài lão đạo đột nhiên cắn chốt lưỡi, một ngụm máu phun tại cổ kính phía sau, nói, có nghi nhưng tượng, yêu ma táng đảm, không cửa không vào, đạo pháp thông thiên. Chỉ một thoáng, kính chỉ riêng đột nhiên biến lóa mắt hết sức, như cực lớn lợi kiếm, đâm vào thập bát minh đinh trận bên trong, bao lại Gia Cắt Lôi cùng Trang Tâm Đồng. Hơn nữa, kính chỉ riêng bên trong còn có một long một hổ hai đạo hư ảnh, vây quanh Gia Cắt Lôi cùng Trang Tâm Đồng chạy, còn là tới tiếp ứng hai người bọn họ. Trang Tâm Đồng chấn kinh, thấp giọng nói ra, thật là lợi hại pháp khí. Chỉ là Long Hổ Sơn Thiên Sư phụ tam đại pháp bảo một trong, Long Hổ Thiên Sư kính, đương nhiên lợi hại. Gia Cắt Lôi đại hỉ, vội vàng kéo một cái Trang Tâm Đồng tay, đón kính chỉ riêng phóng tới lão đạo. Lão đạo giơ tấm gương lui về phía sau, từng bước một, cuối cùng lợi dụng kính ánh sáng, đem Gia Cắt Lôi cùng Trang Tâm Đồng mang ra. Thoát ly thập bát minh đinh trận, tiến vào lúc đến thông đạo, Gia Cắt Lôi cuối cùng buông lỏng một hơi, dòng dã quần áo, bái kiến lão đạo, trong miệng nói ra, đệ tử phái Mao Sơn Gia Cắt Lôi, nhất hạc đạo trưởng, cơ hạc tiên tọa hạ đệ tử, bái kiến tiên sư đại chân nhân. Lão đạo mỉm cười gật đầu, nói ra, đứng lên đi. Sư phụ ngươi, ta nhất hạc sư huynh gọi ngươi đến sao? Gia Cắt Lôi vội vàng lắc đầu, không phải là, sư phụ ta cũng không để cho ta tới đây, ta là chính mình tới. Lão đạo gật gật đầu, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói ra, ngươi tốt lỗ mãng, nhưng biết ở đây là địa phương nào? Ta đều không dám tiến vào. Ở tiên bối phía trước, Gia Cắt Lôi không thể mạnh miệng, túi đầu nói, đệ tử xác thực lỗ mãng, đại chân nhân giáo huấn là. Lão đạo xử lý dâu ria, lại tới dò xét Trang Tâm Đồng. Trang Tâm Đồng túi đầu thi lễ, hướng về phía lão đạo nói ra, đà tạ lão nhân gia. Lão đạo cũng không hoàn lễ, đánh giá Trang Tâm Đồng, cười nói, thật kỳ quái, ngươi nếu là phái Mao Sơn đệ tử, tại sao lại đi tục ra người lễ tiết, lại gọi lão nhân gia ta? Trang Tâm Đồng do dự một chút, nói ra, ta mặc dù biết được Mao Sơn thuật, nhưng mà ta cũng không phải là phái Mao Sơn thụ lục đệ tử. Lão đạo rất kinh ngạc, xoay mặt nhìn xem Gia Cắt Lôi, hỏi, Gia Cắt Lôi, đây là có chuyện gì? Gia Cắt Lôi vội vàng tiến lên giải thích, nói ra, đại chân nhân, nàng cứ gọi Trang Tâm Đồng, là phái Mao Sơn cao nhân tiền bối quỷ tổ tông Trang Bất Ly hậu nhân. Còn nàng có phải hay không phái Mao Sơn thụ lục đệ tử, ta cũng không biết. Đối với Trang Tâm Đồng lời nói, Gia Cắt Lôi cũng rất hoài nghi. Nếu như Trang Tâm Đồng không phải là phái Mao Sơn thụ lục đệ tử, như vậy là không cách nào sử dụng những cái kia phù chú chi thuật đương nhiên, phái Mao Sơn còn có truyền độ đệ tử, chính là đồng tử. Truyền độ đệ tử cũng có thể sử dụng Mao Sơn thuật, nhưng mà cao cấp pháp thuật lại không cách nào thôi động. Lão đạo gật gật đầu, cũng không truy vấn, nói ra, quỷ tổ tông Trang Bất Ly, thật là phái Mao Sơn một đời cao nhân. Chỉ là, vị Trang này sư thúc, có lẽ đã đi về cõi tiên a. Trang Tâm Đồng gật đầu nói ra, vâng, Trang Bất Ly là ta thái gia gia, hắn đã đi về cõi tiên nhiều năm. Lão đạo lý lấy râu ria, quay người nói ra, các ngươi đi theo ta, nơi đây không thể ở lâu. Gia Cắt Lôi cùng Trang Tâm Đồng không dám chống lại lão đạo mệnh lệnh, hai người lẫn nhau đi theo lão đạo sau lưng, đường cũ rời khỏi ước chừng đi mấy chục bước xa, lão đạo lúc này mới dừng lại bước chân, trở lại nói ra, chúng ta ngay ở chỗ này nói chuyện đi, hai người các ngươi tại sao lại muốn tới cái này Thụy Phật Sơn tiểu địa phủ? Gia Cắt Lôi tiến lên đáp lời, nói ra, đệ tử là tới nơi này tìm kiếm hỏi thăm sư tỷ, sư tỷ ta Lăng Thủy Hàn, 3 tháng trước đi vào sơn thành, từ đây tin tức hoàn toàn không có, ta hoài nghi sư tỷ đã từng tới ở đây, vì lẽ đó chuyên tới để tìm kiếm. Vị trang này cô nương, nàng là bồi ta cùng đi. Trang Tâm Đồng vậy mà không có biểu thị dị nghị, gật gật đầu. Lão đạo thở dài một hơi, lắc đầu nói ra: ở đây danh xưng tiểu địa phủ, hung hiểm hết sức, bằng các ngươi trước mắt đạo hạnh, nghĩ tới đây tìm đến người, đơn giản chính là si tâm vọng tưởng. Đừng nói là các ngươi, liền xem như ta, cũng không dám tiến vào cái này Thập Bát Minh Đinh trận. Hơn nữa, cái này Thập Bát Minh Đinh trận chỉ là tiểu trong địa phủ ngoại vi trận pháp, một khi xâm nhập, trong này còn có càng thêm lợi hại đồ vật chờ lấy các ngươi. Gia Cát Lôi cùng Trang Tâm Đồng nghe vậy, riêng phần mình trầm mặc không nói. Trong lòng đều đang nghĩ, như vậy xem ra, người thiên sư này đại chân nhân, đối với Thụy Phật Sơn tiểu địa phủ giải nhiều hơn. Lão đạo phất phất tay, nói ra: đi thôi, hài tử, nhớ kỹ ta lời nói, các ngươi sau đó không muốn lại tới nơi này, cũng không cần nói với người khác ở đây sự tình. Gia Cát Lôi lại đứng không nổi, nói ra: đại chân nhân, sư tỷ ta có thể hãm tại chỗ này, ta tìm không thấy nàng, chết không nhắm mắt. Lão đạo khẽ nhíu mày, nói ra: coi như sư tỷ của ngươi hãm tại chỗ này, ngươi cũng không có cách nào cứu nàng ra ngoài, đây là mệnh. Thực không dám dâu dếm, ta đại đệ tử Ngô Quyết cũng hãm tại chỗ này, nhưng mà ta cũng không có cách nào cứu hắn. Chương 101, Diệt Linh đại trận. Chương 101, Diệt Linh đại trận. Gia Cát Lôi bị kinh ngạc, vội vàng hỏi: Ngô Quyết sư huynh cũng đã tới ở đây sao? Trang Tâm Đồng cũng rất giật mình, theo hỏi: Ngô Quyết, chính là hôm trước chúng ta tại Vương Vũ Lâm chàng gặp phải Long Hổ Sơn tứ đại quan tòa một trong Ngô Quyết sao? Gia Cát Lôi gật gật đầu. Long Hổ Sơn tiên sư cũng rất kỳ quái, hỏi: nguyên lai các người gặp mặt qua? Gia Cát Lôi nói ra: vâng, hôm trước tại Vương Vũ Lâm chàng, đệ tử trưởng trị một cái hồ yêu, vừa lúc gặp gỡ Ngô Quyết sư huynh. Ngô Quyết sư huynh lòng dạ từ bi, mang đi cái kia hồ yêu, nói là phải đặt ở Long Hổ Sơn hồ tiên đường bên trong, để nó sám hối hối lỗi. Trang Tâm Đồng theo hỏi: nói như vậy, Ngô Quyết mang đi hồ yêu sự tình, thiên sư cũng không biết sao? Thiên sư lắc đầu, nói ra: chuyện này ta cũng không hiểu rõ tình hình, ta cũng là đêm qua mới đi đến sơn thành, đi vào cái này Thụy Phật Sơn. Chắc hẳn Ngô Quyết là mang theo cái kia hồ yêu, cùng một chỗ đi tới nơi này, cùng một chỗ ham tại chỗ này. Gia Cát Lôi gật gật đầu, lại hỏi: đại chân nhân, cái này Thụy Phật Sơn tiểu địa phủ bên trong, đến tột cùng có đồ vật gì? Tại sao như vậy hung hiểm khó lường? Có thể cáo chi đệ tử sao? Thiên sư ngẫm lại, nói ra: nếu như ta không có nói cho các ngươi, đoán chừng các ngươi vẫn là phải đến, suy cho cùng người trẻ tuổi lòng hiếu kỳ nặng. Cũng được, ta liền toàn bộ nói cho các ngươi đi, nhưng mà các ngươi không thể nói với người khác lên. Gia Cát Lôi cùng Trang Tâm Đồng cùng một chỗ gật đầu. Liền ở trong thông đạo này, thiên sư ngồi xếp bằng xuống tới. Xem ra, thiên sư muốn làm một phen trường đàm. Gia Cát Lôi y cùng Trang Tâm Đồng thấy thế, cũng nhao nhao tại thiên sư đối diện ngồi xuống, nghe thiên sư cẩn thận nói chuyện này. Thiên sư trầm mặc chỉ chốc lát, mở miệng nói ra: đối với cái này tiểu địa phủ, ta so các ngươi giải nhiều hơn một chút, nhưng mà cũng không có hiểu được toàn bộ tình huống. Ở đây, Thập Bát Minh Đinh trận chỉ là ngoại vi một cái trận pháp. Trong lòng núi cái kia vô tận vực sâu, mới là hạch tâm chỗ. Gia Cát Lôi hỏi: đại chân nhân, Thập Bát Minh Đinh trận bình thường đều là dùng đến thủ hộ mộ táng, ở đây có phải hay không có cái gì cơ lớn của mộ? Trang Tâm Đồng cũng hỏi: có lẽ trong này cất giấu bảo vật gì? Thiên sư ngẫm lại, nói ra: các ngươi nói đều đúng, nơi này là cổ mộ, cất giấu một kiện thiên hạ rất bảo vật quý giá. Gia Cát Lôi vội vàng hỏi: là ai mộ táng, cất giấu đồ vật gì? Ta suy đoán, nơi này là Hiên Viên Hoàng Đế chôn sách mộ, cất giấu một bảo thư. Thiên sư nhàn nhạt nói ra. Gia Cát Lôi cùng Trang Tâm Đồng liếc nhau, đồng thời nói ra: không phải là trong truyền thuyết Kim Triện Ngọc Văn Kiện? Thiên sư gật đầu: không sai, ta suy đoán chính là Kim Triện Ngọc Văn Kiện. Gia Cát Lôi cùng Trang Tâm Đồng đến không có quá sợ hãi, lại riêng phần mình nhíu mày không nói, không tin tưởng lắm. Kim Triện Ngọc Văn Kiện, trong truyền thuyết mọi người phát tổ, thế gian hết thảy pháp thuật đều từ đây sách mà tới, đạo môn bên trong huyền học năm thuật, sơn cứu tướng mệnh quốc cũng là tới từ sách này. Nhưng mà sách này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, ai cũng chưa từng thấy qua. Nghe nói sách này là cựu tiên huyền nữ khẩu thuật cho hoàng đế tự tay chỉnh lý, giả sử ghi chép. Hoàng đế tiêu diệt Sivu sau đó, dùng thiên sơn băng tẩm chỗ nhà ngọc kia, để uy tổ dùng kim luân phi toa dệt thành trời gấm 3 thước, lại dùng đồng lai tiên đảo trên vạn năm cổ tùng nhựa thông đốt thành than xám, lan lộn đến Đông Hải Lưu Ba Sơn Quỳnh Lưu nhựa cây, tăng thêm phương Tây Bạch Hổ tinh kim, nhào nặn thành tiên mực, lại dùng vượng hoàng linh làm bút, chấm mà sách, chế thành 3 quyển kim truyện sách lụa. Mệnh thần tử xảo thủy dùng côn luân sơn mỡ dê bạch ngọc khắc một cái hộp ngọc, đem sách này chân mà trốn. Thế nhân đem sách này xưng là Kim Truyện Ngọc Văn Kiện. Hoàng đế phi thăng sau đó, đem sách này đặt ở côn luân sơn, bố trí xuống diệt linh đại trận thủ hộ. Nhưng không ngờ, cuốn sách này về sau bị Khương Thái Công đạt được, lợi dụng trong sách này pháp thuật, trợ giúp Vũ Vương phạt trụ, đánh xuống Chu Triều 800 năm Giang Sơn. Lại về sau, đến thời kỳ chiến quốc, sách này lại rơi vào trong tay Quỷ Cốc Tử, đồng thời chuyển cho đồ đệ Tô Thần, Trương Nghi, Tôn Tẫn, Bàng Quyên bọn người đến Hán Triều, Hoàng Thạch Công cũng đạt được sách này, chuyển cho Trương Lương. Trương Lương bằng vào cuốn sách này, đặt vững Đại Hán Triều mấy trăm năm Giang Sơn cơ sở. Tam Quốc thời kỳ, sách này lại đến Gia Cát Lượng trong tay. Thế là, Gia Cát Lôi liền có chuyện, trợ giúp Lưu Bị 3 phần thiên hạ đến Minh Triều, Lưu Bá Ôn cũng nhận được sách này, vì lẽ đó trợ giúp Chu Nguyên Chương từ tên ăn mày hôn thành hoàng đế. Tóm lại, người đó được đến sách này, ai liền ngưu bức, mà lại là thiên hạ đệ nhất ngưu bức. Trang Tâm Đồng hoang mang không hiểu, hỏi: đại chân nhân, Kim Truyện Ngọc Văn Kiện tương truyền giấu tại Côn Luân Sơn, đã bị Khương Thái Công đạt được, đồng thời truyền lưu thế gian, dần 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 mất, liền xem như tàn thiên đoạn trường, trên đời cũng còn thừa lác đác. Tại sao ngươi nói ở đây cất giấu Kim Truyện Ngọc Văn Kiện? Cái này cũng là Gia Cát Lôi nghi vấn, vì lẽ đó theo gật đầu. Thiên sư ánh mắt nhìn chăm chú lên Thâm Thúy Thông Đạo, nói ra: "Chúng ta Long Hồ Sơn Thiên sư phủ, gọi là Tự Hán Thiên sư phủ, trước cửa có một bộ rất khoa trường câu đối, gọi là Kỳ Lân trên điện thần tiên khách, Long Hồ Sơn bên trong tể tướng nhà, các ngươi như biết, đây là cái gì nguyên do?" Gia Cát Lôi hồi đáp: "Tự Hán Thiên sư phủ, Tự Hán hai chữ, nói là Long Hồ Sơn nhất mạch, từ Đại Hán triều kéo dài đến nay. Thần tiên khách cũng tốt lý giải, nói là đạo môn tu tiên vấn đỉnh đại đạo. Nhưng mà cái này tể tướng nhà, tể tướng chỉ là ai, đệ tử không hiểu nhiều lắm." Thiên sư gật đầu cười nói: "Cái này tể tướng chính là Trương Lương. Ta Long Hồ Sơn đời thứ nhất thiên sư Trương Đạo Lăng, được xưng là đạo tổ thiên sư, chính là Trương Lương đệ thất tôn. Vì lẽ đó, Long Hồ Sơn Trương thị nhất mạch đều là Trương Lương hậu nhân. Bởi vì đạo môn bên trong, Long Hồ Sơn đạo tổ thiên sư Trương Đạo Lăng danh khí càng lớn, vì lẽ đó, rất nhiều người chỉ biết là Trương Đạo Lăng là Long Hồ Sơn lão tổ, lại không biết Trương Lương mới là chúng ta lão Trương gia sớm nhất học được pháp thuật người." Gia Cát Lôi nguyên là biết cái này Long Hồ Sơn nơi phát ra lịch sử, chỉ là quên. Nghe thiên sư tiểu nói này, Gia Cát Lôi bừng tỉnh đại ngộ, nói ra: "Vâng, ký môn độn giáp ca quyết thảo luận. Hiên Viên Hoàng đế chiến Sibiu, chắc hiệu trải qua nhiều năm khổ không thôi. Ngỗ Ngộng Tiên thần thụ phụ quyết, đang đàn gây nên tế cẩn kiến tu. Thần Long phụ đồ ra là thủy, thải phượng ngầm sách bích vân bên trong. Bởi vì mệnh phong phía sau diễn thành văn, độn giáp kỷ môn từ đây bắt đầu. 1.080 lúc đó chế, thái công xóa thành 72. Bắt tại Hán Đại Trương Tử Phòng, 18 cục vì tinh nghệ. Cái này Trương Tử Phòng chính là Đại Hán triều thừa tướng Trương Lương." Thiên sư gật đầu mỉm cười, nói ra: "Ngươi vừa rồi lương đoạn này ca quyết, cũng có thể cho rằng Kim Triện Ngọc văn kiện lưu truyền lịch sử. Hoàng đế chiến Simiu, cựu thiên huyền nữ truyền thụ pháp thuật, tạo ra Kim Triện Ngọc văn kiện, về sau rơi vào Khương Thái Công cùng Trương Lương trong tay." Trang Tâm Đồng tinh thần nhanh nhẹn, nói ra: "Ta minh bạch, Tần Hán giao thế thời kỳ, Hoàng Thạch Công lấy được Kim Triện Ngọc văn kiện, chuyển cho đồ đệ Trương Lương. Long Hồ Sơn nhất mạch với tư cách Trương Lương hậu nhân, vì lẽ đó, đối với Kim Triện Ngọc văn kiện giải nhiều hơn. Đại chân nhân nói, ở đây cất giấu Kim Triện Ngọc văn kiện, chẳng lẽ là các ngươi lão tổ Trương Lương lưu lại di ngôn sao?" Khắc, niệm vang dội sách mới Mao Sơn yêu vương đã tuyên bố, đại gia có thể đi nhìn, cảm tạ. Chương 102. Kiện một đoạn. Chương 102, kiện một đoạn. Đại chân nhân gật gật đầu, cười nói: "Ngươi đoán cũng không tệ, Trương Lương từ Hoàng Thạch Công nơi đó lấy được Kim Triện Ngọc văn kiện về sau, học tập trên sách pháp thuật, dùng trên sách pháp thuật suy tính, Kim Triện Ngọc văn kiện còn có phó bản, cũng là Hiên Viên Hoàng đế lưu lại." Gia Cát Lôi ngẫm lại, hỏi: "Đại chân nhân, nếu như Kim Triện Ngọc văn kiện thật có phó bản, cũng rất hợp lý, lấy chúng ta đạo gia quan điểm đến xem, vạn vật có âm dương. Vì lẽ đó, Kim Triện Ngọc văn kiện cũng cần phải có chủ phó bản phân chia." Đại chân nhân thật bất ngờ, tán thưởng gật đầu một cái: "Trẻ con là dễ dạy. Nhất Hạc sư huynh có phúc lớn, thu ngươi làm đồ đệ, sau đó, tỷ như đông đảo môn phái, dương danh lập vạn." Gia Cát Lôi nở nụ cười, đại chân nhân quá khen. Đại chân nhân gật gật đầu, tiếp tục nói ra: "Trương Lương chỉ là phỏng đoán, Kim Triện Ngọc văn kiện có lưu phó bản, nhưng mà không nói ở nơi nào. Ta cho rằng ngay ở chỗ này, cũng là chính mình suy đoán." Trang Tâm Đồng hỏi: "Đại chân nhân lại là từ chỗ nào phỏng đoán?" Đại chân nhân ngón tay thông đạo chỗ sâu, nói ra: "Cái kia thập bát minh đinh trận, các ngươi cũng thấy được, nhưng từng nhận ra cái kia 18 cái yêu linh." Gia Cát Lôi thật lòng bẩm báo, nói ra: "Đệ tử chỉ là lờ mờ nhìn ra, ở đây có 12 cầm tinh, còn có hình thiên đại thần linh ảnh." Thiên sư gật đầu, nói ra: "Trừ 12 cầm tinh bên ngoài, ở đây còn có hình thiên, Sibiu, cộng công, khoa phụ, đại nghệ cùng cổn trợ lục đại cao linh thủ hộ, đội hình cương đại, đơn giản tuyệt đỉnh." Gia Cát Lôi cùng Trang Tâm Đồng hãi nhiên thất sắc, cùng một chỗ nói ra: "Nguyên lai những bóng người kia chính là bọn họ." Kỳ thực Gia Cát Lôi cùng Trang Tâm Đồng đều có chút không tin đại chân nhân gật đầu: "30 năm trước, ta liền chú ý tới ở đây, hàng năm đều đến xem xét. Ta dùng thiên sư kính kính ánh sáng, chiếu qua rất nhiều lần. Các ngươi thấy không rõ lắm, nhưng mà ta mượn nhờ kính ánh sáng, có thể thấy rõ ràng mỗi người ngoại hình. Ta nhiều lần nghiên cứu, kiểm chứng, cảm thấy chính là cái này lục đại cao linh. Dù cho có sai kém, cũng chính là nhiều nhất nhận lầm một hai người." Nguyên lai đại chân nhân đã sớm chú ý tới ở đây, Gia Cát Lôi cảm giác sâu sắc vẻ ngoài đại chân nhân đều nghiên cứu 30 năm, vẫn là không thể phá cục, chính mình có chuyện gì có thể phá mất ở đây trận pháp. Nếu như sư tỷ thật hãm tại chỗ này, e rằng một vạn năm cũng ra không được. Trang Tâm Đồng cũng hề bài hết sức, hỏi: "Nói như vậy, trên đời này là không có thể đi vào cái này tiểu địa phủ?" Đại chân nhân gật đầu: "Trên lý luận là như thế này, trừ phi là đắc đạo thành tiên nhân mới có thể tiến vào." Trang Tâm Đồng cười khổ: "Đều phải đạo thành tiên, còn muốn đi vào làm gì?" Nói xong, Trang Tâm Đồng đứng lên, hướng về phía đại chân nhân túi người chào thật sâu, nói ra: "Vạn bối cáo tử, đại chân nhân ân cứu mạng, vinh thế không quên." Đại chân nhân cũng không giữ lại, gật đầu nói ra: "Về nhà sau đó, tại Trang Bất Ly sư thúc trước bài vị, thay ta dâng một nén nhang. Nhiều năm trước, lão nhân gia ông ta đã từng vì ta giảng giải pháp, giải trong lòng ta nghi hoặc." Trang Tâm Đồng gật gật đầu, lần nữa cúi đầu, quay người đi. Gia Cát Lôi cũng nghĩ đi, chợt nghĩ đến khác một vấn đề, liền ngồi không nổi đại chân nhân lại mở miệng trước, hỏi: "Gia Cát Lôi, ngươi mang theo nữ quỷ, là chuyện gì xảy ra?" Gia Cát Lôi cấp vội vàng nói: "Như Ngọc, nhanh đi ra ra mắt thiên sư đại chân nhân." Bạch Như Ngọc cứng thanh mà ra, đứng bên người Gia Cát Lôi, hướng đại chân nhân thi lễ. Đại chân nhân gật gật đầu, hỏi: "Gia Cát Lôi, đây là ngươi thu quỷ đồng từ sao?" "Không phải là." Gia Cát Lôi ngẫm lại, đem Bạch Như Ngọc sự tình nói thẳng ra, còn nói ra trong lòng mình hoang mang. Thiên sư đại chân nhân yên lặng nghe, cũng một mặt ngạc nhiên. Gia Cát Lôi dùng mười mấy phút, đem chuyện này hoàn toàn nói ra, lại hỏi: "Đại chân nhân, trên đời này thực sự có người mang theo trí nhớ kiếp trước đầu thai sao? Chẳng lẽ ta kiếp trước thật là Lý Thạch Hữu đó?" Thiên sư đại chân nhân ngẫm lại, nói ra: "Từ trước mắt xem ra, ngươi hẳn là Lý Thạch Hữu chuyển sinh. Nhưng mà ngươi cùng Bạch Như Ngọc trong lúc đó e rằng rất khó có kết thúc yên lành a, một người một quỷ, một âm một dương, sau đó như thế nào phát triển. Gia Cát Lôi cũng vì việc này phiền lòng, vội vàng thỉnh giáo, đệ tử cũng khó khăn vô cùng, còn xin đại chân nhân chỉ điểm sai lầm. Đại chân nhân thở dài, nói ra, Gia Cát Lôi, kỳ thực Bạch Như Ngọc không có vấn đề gì lớn, nàng có thể tiếp tục tu hành, cuối cùng tu thành chính quả. Ngược lại là ngươi sự tình, khó làm. Bạch Như Ngọc không rõ, hỏi, Lôi Lang có chuyện phiền toái gì sao? Còn xin đại chân nhân chỉ rõ. Đại chân nhân nhìn xem Gia Cát Lôi, mang nói, mang theo ký ức chuyển thế người, tất nhiên là vì kiếp trước chưa hoàn thành sự tình mà tới. Ngươi đứng tại Lý Thạch Hưu góc độ suy nghĩ một chút, ngươi kiếp trước chưa hoàn thành sự tình, là cái gì? Gia Cát Lôi nghiêm túc ngẫm lại, nói ra, nếu như ta là Lý Thạch Hưu, kiếp trước chưa hoàn thành sự tình, một là Như Ngọc, hai là không có tự tay giết chết Lý Kiến Cường. Đại chân nhân gật đầu, không sai, dạng này người chuyển thế, nhất định là muốn truy giết người thủ. Nghĩ đến, Lý Kiến Cường đó cũng đã chuyển thế, vì lẽ đó ngươi theo dõi mà tới. Dựa theo lẽ thường phỏng đoán, người này chắc chắn chết vào tay ngươi. Thậm chí, còn sẽ có những người khác cũng sẽ mất mạng trong tay ngươi. Bạch Như Ngọc nói ra, đó cũng là kiếp trước báo ứng, có gì không ổn sao? Đại chân nhân lắc đầu, chỉ sợ báo ứng kết thúc sau đó, Gia Cát Lôi, đời này cũng liền đến cuối. Đây là mệnh. Bạch Như Ngọc hãi nhiên, nói ra, như thế nói đến, Lôi Lang vẫn là không muốn báo thù tốt. Gia Cát Lôi ngược lại là độ lượng, cười nói, đệ tử tại đạo môn bên trong học tập, đối với sinh tử vẫn là có thể nghĩ thoáng. Thật là thiên mệnh khó trái, ta cũng vui vẻ tiếp nhận. Đại chân nhân ngẫm lại, hỏi, ngươi sau đó định làm như thế nào? Gia Cát Lôi nói ra, ta lại cùng với Bạch Như Ngọc, mặc kệ đi nơi nào. Đời trước không có chiếu cố tốt nàng, đời này ta muốn bổ sung. Chờ ta sau khi chết, lại cùng nàng cùng đi địa phủ đưa tin, cũng coi như là hoàn thành một thế vợ chồng tình duyên. Đại chân nhân gật đầu, nói ra, số trời không thể định, có lẽ còn có chuyện cơ đi. Tóm lại, các ngươi nhiều làm việc thiện sự tình, ta không thể làm ác. Dù cho đời này các ngươi cuối cùng không có vợ chồng, nhưng là ta có thể trăm sông đổ về một biển, lại đã tu luyện sinh. Gia Cát Lôi đứng lên nói tạ, đa tạ đại chân nhân dạy bảo, đệ tử cái này cáo tử. Đi đi, sau đó đừng tới ở đây. Đại chân nhân cũng phất phất tay, nói ra. Gia Cát Lôi cùng Bạch Như Ngọc song song cúi đầu, cùng một chỗ cáo lui đi ra thông đạo thời điểm, đã là lúc chạm vào tối. Gia Cát Lôi quay đầu nhìn xem thông đạo, mang theo Bạch Như Ngọc trở về sơn thành. Trở lại Mao Sơn Ý Đạo trong quán, Bạch Như Ngọc hỏi, Lôi Lang, chúng ta sau đó đi nơi nào? Liên tục ở lại đây sao? Gia Cát Lôi ngẫm lại, nói ra, vâng, tìm không thấy sư tỷ, ta liền sẽ liên tục lưu tại nơi này. Hoặc ta sau đó sẽ ở Thụy Phật Sơn, cùng ngươi cùng một chỗ ẩn cư, cùng nhau chờ sư tỷ. Đang khi nói chuyện, ngoài cửa bóng người lóe lên, lại là Phương Hiểu Tình đi tới. Phương Hiểu Tình thấy được Bạch Như Ngọc, không khỏi sững sờ. Bạch Như Ngọc thấy được Phương Hiểu Tình, cũng là sững sờ. Gia Cát Lôi cực kỳ lung túng, chê cười nói, "Ây, ta đến giới thiệu, đây là Bạch Như Ngọc, ta đời trước vị hôn thê. Đây là Phương Hiểu Tình, biểu muội ta. Sách này, liền viết đến nơi đây, có một kết thúc đi. Xin lỗi đại gia, túi đầu bồi tội. Nhưng mà ta cũng đành chịu, muốn ăn cơm, không thể vì một không kiếm tiền sách mà kiên trì, để người cả nhà đói bụng." Gia Cát Lôi cùng Phương Hiểu Tình, Bạch Như Ngọc, Trang Tâm Đồng, Lăng Thủy Hàn bọn người cố sự, đem tại ta sách mới Mao Sơn Yêu Vương bên trong tiếp tục đại gia điểm ta tác giả ảnh chân dung, liền có thể thấy được Mao Sơn Yêu Vương. Tại sách mới Mao Sơn Yêu Vương bên trong, ta sẽ đem Gia Cát Lôi bọn người cố sự toàn bộ bổ sung. Hơn nữa, liên quan tới Thụy Phật Sơn, liên quan tới Kim Triện Ngọc Văn Kiện, đều sẽ cẩn thận nói rõ ràng. Các vị thư hữu không bỏ, liền mời chống đỡ niệm vang dội sách mới Mao Sơn Yêu Vương đi. Niệm vang dội, túi đầu gửi tới lời cảm ơn.